Người lao giả này lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, ta sao gọi trên lao thần tiên, chỉ có điều một lao thân mà thôi. Ở bản địa tu điểm thần thông, có thể đổi đường, làm việc thôi. Đường Huyền Trang gật gật đầu, lao thần tiên quá khiêm tốn, thần thông như thế, đã là thần tiên khả năng, chúng ta cũng là lần thứ nhất thấy thế gian này thật sự có đại năng giả. Ông lao khoát tay háo một cái, thực ta cái này cũng chưa tính cái gì, tại đây tròi nghỉ mát mặt phía bắc một tòa linh sơn bên dưới, có một linh hầu, bị đè ép mấy trăm năm. Nếu là các ngươi đi gặp hắn một chút, liền có thể biết như thế nào thần thông. Có điều cái kia linh hầu mỗi ngày gào thét gặp có một tự đường quốc đến tăng lữ gặp cứu hắn, người kia chính là sư phụ hắn, cũng không biết hắn làm sao lúc có thể lợi được. Ông lão lời vừa nói ra, hai tôi tớ cùng Đường Huyền Trang đều cảm thấy kinh ngạc. Tự đường quốc mà đến một tăng lữ, chuyện này làm sao cảm giác như là đang nói hắn. Đường Huyền Trang cùng hai vị tôi tớ dồn dập nhìn về phía tròi nghỉ mát mặt phía bắc, chỉ thấy một tòa núi cao đứng vững, mặc dù là ở mưa to khí trời bên trong vẫn có thể thấy bóng người, cũng thỉnh thoảng có mấy đạo kinh lôi hạ xuống đánh vào cái kia phía trên ngọn núi lớn. Mà ông lão kia mới vừa nói xong câu đó, chu vi bầu trời cũng dồn dập hưởng dưới kinh lôi, ép thẳng tới này tròi nghỉ mát mà tới. Một tiếng vang ầm ầm, nay tròi nghỉ mát đỉnh đầu gần bị nổ ra một vết nứt. Tiếng sấm ngập trời, sợ đến hai cái tôi tớ cùng Đường Huyền Trang dồn dập nhắm mắt làm tránh né tư thế. Mà này ngập trời kinh lôi cũng không có công kích bọn họ mở mắt ra sau, thấy mình vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Đường Huyền Trang đang muốn về hỏi lão thần tiên, bọn họ chính là từ Đường Quốc mà khi đến, vì sao nói bọn họ là tới cứu này linh hầu? Mà khi hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn lao thần tiên mới vừa vị trí lúc, ông lão kia đã không thấy tăm hơi. Ngay ở ông lão sau khi rời đi, bầu trời vân lôi bỗng nhiên tản đi. Trong chớp mắt, này vốn là vạn dặm mây đen, cùng phong đại lôi khí trời, lại biến thành trong sáng vô cùng trời nắng. Hai tôi tớ đều xem choáng váng, này xảy ra chuyện gì? Khí trời, làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay? Hai tôi tớ không tìm được manh mối, bỗng nhiên, trong đầu của bọn họ có một cái ý thức, thật giống như là muốn đi làm gì sao? Cũng không biết là vì sao, đột nhiên liền muốn đi. Đường Huyền Trang cũng ở mộng trạng thái, nhìn khí trời thay đổi thất thường, chỉ cảm thấy quái dị. Nhưng còn có một vấn đề, cái kia lão thần tiên nhắc tới hai giới bên dưới ngọn núi, có một con linh hầu đang chờ hắn. Hắn đang muốn để hai cái tôi tớ cùng mình cùng đi kiểm tra một phen. Nhưng hắn vừa quay đầu lại, vậy còn thấy hai cái tôi tớ bóng người. Hắn hai cái tôi tớ cũng biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, Đường Huyền Trang cũng không rõ ràng, này hai tôi tớ liền như thế đi rồi. Hay hoặc là ai mang đi? Hắn lập tức nghĩ đến mới vừa nhìn thấy ông lão. Vì sao người lão giả này phải đem hắn người hầu mang đi? Lại vì sao, muốn cho hắn đi hai giới sơn bên dưới, cứu cái kia hầu tôn? Đường Huyền Trang trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được, chính mình làm như thế, thật giống là đúng. Liền hắn không tự chủ được bước chân, hướng về cái kia hai giới sơn mà đi. Huyền Vũ Đại Lục một chỗ lan tràn ngàn dặm bên trong dãy núi, đang có một vị đại Phật đả tọa ở nơi này ngọn núi cao nhất bên trên. Chu vi mây đen dày đặc, liên miên vạn dặm trên bầu trời tràn đầy sấm vang chớp giật. Sợ đến dãy núi này sở hữu chim muông phi tận, mà hắn chính là trước ông lão kia, cũng chính là Phật Di Lặc Tôn. Đem hầu tôn một chuyện nói cho Huyền Trang sau, hắn liền lập tức tới đây, rất sợ chính mình đưa tới lôi kiếp, thương tổn được Huyền Trang. Mà lúc này, hắn cần độ kiếp. Này lôi kiếp chia làm hai đạo, mỗi một đạo đều nhân nghịch thiên bị phạt, hắn bất luận trốn đến nơi đâu đều cần đỡ lấy. Một là bị thiên địa bài xích, nhưng vào Huyền Vũ Đại Lục, đây là một kiếp. Hai là thẳng vào đi về phía Tây Lượng kiếp, vốn không nên do hắn nói cho Đường Huyền Trang linh hầu vị trí, hắn nhưng trực tiếp nói cho hắn. Mạnh mẽ tham gia đi về phía Tây, đây là hai cướp. Hai người lẫn nhau, hắn đỉnh đầu thiên lôi cực điểm nồng nặc. Nếu là phách thiểm hạ xuống, sợ là có thể đem đại đạo khả năng cường giả một đòn mà biến thành cho bụi. Có thể di lặc nhưng không sợ, có thể bảo vệ đi về phía Tây một đường, hắn cho dù chết cũng không tiếc. Có điều, hắn nhìn một chút ngày này lôi, trong lòng đã có định số. Này lôi kiếp, còn diệt không được hắn. Hắn mới vừa muốn xong, sau một khắc, chỉ thấy giữa bầu trời một đạo thiên lôi thuần phát mà tới. Mà Di Lặc không nhanh không chậm hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm. Đạo kia thuần phát mà tới thiên lôi bỗng nhiên đánh xuống, nhưng ở gang tấc trong lúc đó, Di Lặc trên người bỗng nhiên bạo phát một luồng kim quang, từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Một vệt kim quang cùng một đạo thiên lôi chạm vào nhau. Hai nạn này lập tức trung hòa. Đây là Di Lặc một loại thần thông, hộ thể kim quang. Có điều kim quang đến tản đi đạo này lôi kiếp sau, hắn này thần thông cũng phế bỏ. Mà lôi kiếp nhưng chưa kết thúc. Nó cũng không giống nhau, không chờ Di Lặc phản ứng lại. Trong phút chốc, lại có một đạo lôi kiếp thuấn phát mà tới. Mà này lôi kiếp cũng không chỉ với một đạo, mà là liên hợp cùng đồng thời phát sinh, đến tiếp cận Di Lặc thời gian, lại trong nháy mắt phân nhánh, hình thành mười mấy đạo tiềm điện, từ phương hướng khác nhau đánh về hắn. Di Lặc nhưng không chút hoang mang, lại mở ra một cái khác thần thông, núi vàng thân thể. Chỉ thấy Di Lặc trực tiếp hóa thân cùng cả ngọn núi một đạo, mười mấy đạo kinh lôi phách với trên người hắn, như bổ tới hắn dưới thân cự sơn bên trên bình thường, bất động cho hắn. Nhưng những này kinh lôi uy lực cũng cực thịnh. Chỉ thấy Di Lặc quanh thân, bản thân một cái phía trên dãy núi mười mấy ngọn núi lớn trong nháy mắt đập ra. Đạo này lôi kiếp, càng lập tức nổ tung hơn 10 ngọn núi lớn. Giờ khắc này, lôi kiếp rốt cục tàn đi, nhưng lúc gần lúc hiện trong lúc đó, vẫn có vài đạo lôi vân theo cái kia Di Lặc. Di Lặc càng là đón lấy hai đại lôi kiếp mà bất tử. Có điều hắn nhưng bị thiên địa xua đuổi, trong cơ thể tu vi 10 không đủ 1, lại chịu đến hai lần lôi kiếp công kích, tuy có thần thông tránh né, nhưng vẫn là làm bị thương. Xem ra, ta còn có thể đỉnh hai lần. Di Lặc trong lòng tính tới. Như vậy lôi kiếp, lại có thêm hai lần, hắn thì sẽ chết. Có điều, này hai lần cơ hội cũng có thể tra xét gian này đi về phía Tây Hắc thủ đến tột cùng là ai, cũng có thể lại bảo vệ Huyền Trang hai lần, đã đủ. Chương 269, Giả Hầu đi về phía Tây, bắt giữ Giao Long. Trần Thất Dạ cũng không biết Phật Tông đến chính là vị này Phật. Cũng không thấy rõ hắn cùng Đường Huyền Trang nói rồi gì đó. Dù sao phương Tây Phật Tông từ vạn năm trước vẫn tồn tại đến hiện tại. Đồng thời vạn năm trước Phật Tông liền không bị địa phủ quản lý hạt. Phật Tông đã thành Phật những người đại năng đều là tu vi thông thiên, trở thành tiên Phật. Mà Trần Thất Giả muốn để địa phủ có thể có câu thiên bản lĩnh, vậy chỉ có thể kỳ vọng đem địa phủ đẳng cấp thăng cấp đến bước kế tiếp, cũng chính là thần linh lao tù cấp độ. Bằng không Trần Thất Giả giờ khắc này quản lý địa phủ, chỉ là có thể thăm dò trên đất vạn vật sinh linh thôi. Trần Thất Giả vẫn dùng luân hồi lực lượng quản giáo Đường Huyền Trang vị trí địa phương. Lúc này không thấy rõ, nhưng Phật Tông người tuyệt đối không thể vẫn ở lại Đường Huyền Trang bên người. Không phải vậy chỉ là Phật Tông người vào Huyền Vũ Đại Lục đưa tới thiên kiếp chi lôi, liền có thể để Đường Huyền Trang nửa bước cũng khó rời đi. Huống chi, Phật Tông người nếu như giữ lại Đường Huyền Trang bên người, cái kia Đường Huyền Trang này một đường còn có tính hay không trải qua 9981 khó đi về phía Tây. Cái kia không trực tiếp chính là một đường gió êm sóng lặng phổ thông lữ trình sao? Coi như nguyên lai đi về phía Tây, phương Tây cũng có bảo vệ, nhưng này đi về phía Tây một đường, để Đường Huyền Trang tự thân mài giũa mà trưởng thành cái trình tự này, vẫn phải là hắn tự mình đi xong. Đây mới là đi về phía Tây lẽ ra có mục đích, phía Tây hành một đường đối với thế nhân giáo hóa, lấy truyền Phật tông chi niệm, rộng rãi bố Phật đạo. Vì lẽ đó Trần Thất Dạ một mực chờ đợi. Cũng không chờ bao lâu, chỉ là một lát sau, đồng nhiên hắn có thể nhận biết được Đường Huyền Trang vị trí. Lập tức vận chuyển luân hồi lực lượng, rốt cục nhìn thấy Đường Huyền Trang giờ khắc này vị trí. Mà Đường Huyền Trang chính đi tới phương hướng, chính là cái kia hai giới sơn, cũng chính là Ngũ Chỉ Sơn bên dưới. Ồ, nguyên lai Phật tông người xuất hiện, là nên vì Đường Huyền Trang chỉ rõ Tôn Ngộ Không vị trí địa phương. Trần Thất Dạ rõ ràng, hắn để thổ địa đừng thế Đường Huyền Trang chỉ đường, suýt chút nữa khiến Đường Huyền Trang bỏ qua hậu tử. Không còn con khỉ này, này đi về phía Tây một đường công đức ít nhất muốn thiếu một nửa. Vì lẽ đó Phật Tông người cũng không thể không cấp tốc ra tay, tức khắc vì là Đường Huyền Trang chỉ rõ phương hướng. Mà Phật Tông tùy ý một người ra tay, đều là không ngăn nổi cái kia đi về phía Tây lượng kiếp hạ xuống kiếp lôi. Chỉ có phương Tây Tam Đại Tôn Phật ra tay, mới có thể ở tham gia lượng kiếp sau khi, không đến nỗi bị cướp lôi một đòn tiêu diệt. Vì lẽ đó, Trần Thất Dạ tuy không thể xác định là vị này Phật đến rồi Huyền Vũ Đại Lục, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, là Di Lặc, Nhiên Đăng cùng Thích Giả một trong. Trần Thất Dạ không lại suy nghĩ nhiều, mà là nhìn kỹ hướng về Đường Huyền Trang phương hướng. Giờ khắc này, Đường Huyền Trang chính tiếp cận hai giới bên dưới ngọn núi, nơi nào chính có một con khỉ. Nhưng Trần Thất Dạ trước liền nhìn thấy con khỉ này. Lúc đó hắn là để thổ địa đi vào, mượn dùng thổ địa chi nhãn nhìn thấy con khỉ này. Vào lúc đó, Trần Thất Dạ cũng đã đối với con khỉ này không có hứng thú. Bởi vì đây chỉ là một con giả hậu, cũng không phải thật Ngộ Không. Trần Thất Dạ cũng không nghĩ đến, Phật Tông dĩ nhiên để một con giả hậu đến thay thế Ngộ Không. Này đi về phía Tây công đức, nếu nói là Đường Huyền Trang có thể thu được nhiều nhất, cái kia Ngộ Không cũng là chỉ đứng sau Đường Huyền Trang, ở đi về phía Tây công đức bên trong đến người thứ hai. Cho tới Phật Tông, bọn họ thu được cũng không phải công đức, mà là Phật đạo rộng rãi bố chi lợi. Phật Tông để một con giả hậu đến thay thế Tôn Ngộ Không, thực đang lãng phí. Nhiều như thế công đức lực lượng, nếu là bị vẫn năng lực gì đều không có hầu tự thu được, làm sao không tính bạo chính của trời. Nhưng Trần Thất Dạ cũng rõ ràng, Phật Tông phỏng chừng cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao con hầu tử kia nếu là vẫn còn, cái kia chẳng phải là sống hơn vạn năm. Lấy con hầu tử kia thần thông, nếu để cho hắn sống hơn vạn năm, hiện tại tu vi không thông báo cao bao nhiêu. Trần Thất Dạ vốn cũng muốn nhìn một lần chân chính Tôn Ngộ Không, hiện nay cũng không còn hứng thú. Hắn chỉ có hứng thú, chính là muốn tranh một chuyến này đi về phía Tây lượng kiếp hạ xuống thiên địa công đức, đến lên cấp địa phủ. Thì như Đường Huyền Trang dưới một khó, đột ngột giản thay ngựa. Trần Thất Dạ cũng đã phái người đi ra ngoài. Đường Huyền Trang giờ khắc này chính hướng đi hai giới sơn bên dưới. Hắn theo trước cái kia lão thần tiên chỉ phương hướng, đi đến phía dưới một chỗ thung lũng trong lúc đó, định thần nhìn lại. Nơi nào quả nhiên có một con khỉ đang bị ép ở dưới chân núi. Chỉ nghe cái kia hầu tử không ngừng hô to, "Sư phụ cứu ta, sư phụ chỉ ta." Đường Huyền Trang không rõ, "Ngươi vì sao gọi ta sư phụ, ta thì lại làm sao cứu ngươi?" Hầu tử nói thẳng, "Là Bồ Tát nói, giờ khắc này gặp có một tăng lữ xuất hiện, vì ta vạch trần Ngũ Chỉ Sơn trên chỉ phụ, sau đó hắn chính là ta sư phụ, để ta trợ hắn đi về phía Tây." Đường Huyền Trang nghe xong sáng tỏ, hóa ra là Bồ Tát tâm ý. Sau đó hắn liền theo hầu tử từng nói, đi đến trên núi, nhìn thấy tấm kia đặt ở chỉnh ngọn núi lớn bên trong chỉ phủ. Chờ Đường Huyền Trang vạch trần chỉ phủ sau khi xuống núi, cái kia hầu tử nhìn thấy, đống nhiên hơi dùng sức, dĩ nhiên thật sự đẩy lên đến chỉnh ngọn núi lớn, từ bên trong trốn thoát. Trần Thất Dạ cũng thấy cảnh ấy, vô vị lắc lắc đầu. Xem ra đi về phía Tây vẫn là dựa theo lão tiết tấu đến, không có gì có thể xem. Vì lẽ đó Trần Thất Dạ, vì hắn bỏ thêm một điểm tân tiết tấu. Trần Thất Dạ liếc nhìn phía sau, một con giao long đã bị địa phủ lâm binh bắt giữ mà tới. Đường Huyền Trang đợi được Tôn Ngộ Không. Trần Thất Dạ bắt giữ nguyên bản hẳn là dưới một khó ngựa bạch long. Ngay ở hắn bắt giữ giao long sau khi, chính đang Huyền Vũ Đại Lục bên trong Di Lặc đống nhiên mở mắt. Hắn mới vừa chính đang nghỉ ngơi điều dưỡng thiên đạo kiếp lôi mang đến mầm họa. Ai biết chỉ chớp mắt công phu, lại là một khó bị đánh cháo. hắn cấp tốc bay đi đường huyền trang dưới một khó vị trí địa phương. Ở một đột một giản trong lúc đó, nơi này lẽ ra là có một con giao long, ở đường huyền trang sau khi đến, ăn cái kia đường huyền trang mã. Sau đó bị Tôn Ngộ Không chế phục, trở thành ngựa bạch long. Nhưng khi hắn đến nơi này sau khi, con rồng này đã không gặp. Người này càng ngày càng quá đáng. Di Lặc là thật sự nổi giận. Hắn giờ khắc này còn không biết vậy là ai, nhưng muốn thật cho hắn biết, Di Lặc coi như vào cướp bỏ mình, cũng phải làm cho người kia biết Phật Tông phẫn nộ. Lần thứ nhất đem hổ yêu lấy đi Phật Tông đã chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lần thứ hai dĩ nhiên để thổ địa không vì là đường huyền trang chỉ đường. Lần thứ ba đã là đem đi về phía tây một đường bên trong ngựa bạch long cho thanh lý. Lần sau, có phải là liền muốn đem Tôn Ngộ Không cùng đường huyền trang cho mang đi? Di Lặc giờ khắc này lại hoảng vừa giận, nghĩ đến ngựa bạch long không còn, đi về phía tây một đường biến ảo quá nhiều, hắn lại là kế không tính được tới ngựa bạch long hướng đi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được lập tức đi đến đường huyền trang dưới một khó vị trí địa phương, nói không chắc cái kia tặc nhân ngay ở dưới một khó xử quay phá. Nhưng là ở Di Lặc đi hướng về đường huyền trang dưới một khó, hắc hùng tình quái nơi nào lúc, Trần Thất Dạ đã đang cười. Bởi vì địa phủ Lâm Minh không chỉ là đem giao long cho cầu đến, ngựa bạch long phía sau, còn có một hắc hùng tình cũng bị địa phủ Lâm Minh áp. Trần Thất Dạ mở ra sinh tử bộ, cẩn thận nhìn tội danh của bọn họ, gật gật đầu. Này vài con yêu quái xác thực là có tội, vậy mình làm việc chi đạo chính là chính đạo. Thiên địa lượng kiếp cũng sẽ không trừng phạt hạ xuống. Đồng thời, Trần Thất Dạ xem hướng thiên không, chỉ thấy hai đạo tinh khiết công đức lực lượng chính hạ xuống được. Diệt trừ giao long tội ác cùng hắc hùng tinh tội ác, vốn là có công đức. Hơn nữa đây là đi về phía tây lượng kiếp vùng công lao, phiên gấp mấy trăm lần dành cho Trần Thất Dạ. Lần này, đầy đủ thu được hơn 10 triệu công đức lực lượng. Trần Thất Dạ tắm rửa công đức ánh sáng. Hắn phá hoại đi về phía tây, có thể được công đức lực lượng. Không biết Phật tông người sau khi thấy được, gặp làm như vẻ mặt gì. Chương 270, Di Lặc chắc khó, Thiên đình tàn quân. Làm Di Lặc đi đến dưới một khó địa phương. Quan Âm Thiền viện vẫn còn, có thể bên trong tăng chúng, còn có gấu đen kia tinh chờ một đám yêu quái cũng không thấy. Nơi này bạn sẽ phát sinh lưỡng nan, một là lửa đốt Quan Âm viện, hai là hắc hùng tình trộm áo cà sa. Có thể hiện tại, Quan Âm Thiền viện bên trong không có bất kỳ ai, hắc hùng tình cũng sẽ không xuất hiện, làm sao để Đường Huyền Trang chịu khổ. Nghiệt hàng. Di Lặc mắt thấy ở đây, cũng không nhịn được nữa, vang tục một câu. Ở tại chỗ tức giận hồi lâu, nộ gấp bên dưới, suýt chút nữa ra tay đem cái kia Quan Âm Thiền viện cho một đòn hủy diệt. Di Lặc cuối cùng vẫn là thu hồi tức giận. Dưới tình huống như vậy, hắn lại tức giận cũng là vô dụng, đến cần mau chóng đi đến chỗ tiếp theo mới được. Rốt cục, hắn đi đến Huyền Trang dưới một khó, cao lão trang nơi, nhìn thấy Bát Giới. Bát Giới cũng không có biến mất không còn tăm hơi, này một hiếm thấy lấy thực hành. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại đến xem mặt sau mấy khó, những Phật tông đó sắp xếp đều vẫn còn ở đó. Xem ra này quấy rối ta Phật tông người, còn không đối với Bát Giới sau khi kiếp nạn ra tay. Nhưng Di Lặc phỏng chừng tên kia hiện tại liền ở trên đường. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị bí mật quan sát một hồi. Nhìn này cao lão trang một khó, màn này sau hắc thủ làm sao xuất hiện, thì là người nào? Có điều làm Di Lặc tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm cao lão trang thời điểm, đột nhiên cảm giác kinh ngạc. Hắn đi rồi một đường, phát giác này một đường cực bình tĩnh. Di Lặc tới được tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng hắn một mực liền có thể xem tận ngàn dặm. Dọc theo con đường này, không có bất kỳ quỷ quái yêu vật. Coi như có, cũng chỉ là ở trong khe núi mới vừa đi vào tu hành, hay hoặc là núi sâu rừng già bên trong, không người đặt chân nơi tu hành đại yêu. Chỉ cần có người tồn tại nơi, quỷ quái yêu vật phảng phất quét qua cả sạch. Này không đúng vậy. Hắn trong ấn tượng Huyền Vũ đại lục, tự vạn năm trước lần kia đại kiếp sau khi, Thiên đình, địa phủ cùng hắn Phật tông đều không ở Huyền Vũ đại lục bên trong, mà còn có phần nhỏ vực ngoại thiên ma tàn vật nhưng tích trữ ở vùng thế giới này, làm cho vùng thế giới này quỷ vật hoành hành. Thậm chí bọn họ đều vẫn cùng vùng thế giới này quỷ vật từng có giao dịch. Chủ yếu là Phật tông cao tăng đại năng căn bản tiến vào không được Huyền Vũ đại lục, chỉ có thể phái một chút tiểu bối lại đây. Phật tông còn muốn tính toán đi về phía tây một đường. Dựa theo Phật tông dòng suy nghĩ, Huyền Vũ đại lục nội quỷ vật hoành hành, các nơi yêu ma quỷ quái rất nhiều. Mà giờ khắc này chính trực đi về phía tây lượng kiếp mở ra, Huyền Trang đi về phía tây, mang theo mấy cái đồ đệ một đường chạm yêu trừ ma. Cuối cùng có thể ở phương tây Phật tông nơi đạt được chân kinh, làm cho Huyền Vũ đại lục Phật đạo phổ độ, Phật tông cũng có thể bởi vậy làm chủ Huyền Vũ đại lục. Đồng thời bọn họ cũng mơ ước Huyền Vũ đại lục bên trong đã từng thiên đình lưu lại các loại bảo vật, tỉ như cái kia bản đảo thần thụ. Do tình huống như vậy, Phật tông mới cùng Huyền Vũ đại lục bên trong quỷ quái yêu vật hợp tác. Tiên kỳ để những người quỷ vật thế bọn họ thu thập thang trời để lại đồ vật. Hậu kỳ, lại dựa vào những quỷ này vật đến thanh lý Huyền Vũ đại lục. Chờ đi về phía tây sau khi kết thúc, bịa một chút quỷ vật thành Phật, lấy biểu Phật tông hải nạp bách xuyên chi đỗ. An bài như thế, chính là Phật tông dự tính bên trong tốt nhất tình huống. Có thể giờ khắc này, hắn vọng tận ngàn dặm, vậy còn có thể nhìn thấy cái gì đại yêu mấy quỷ. Chỉ có một ít ở hắn không chú ý tình huống đều sẽ quên đi tiểu yêu yêu quái. Những này tiểu quỷ vật khả năng liền hại người năng lực đều không có. Chớ nói chi là đi thương tổn đi về phía tây đường Huyền Trang. Thấy tình huống như vậy, Di Lặc rất là không rõ. Đã từng những người đại quỷ, giờ khác này đi đâu? Huyền Vũ đại lục đông thổ một chỗ thản nhiên tự đắc thung lũng bên. Có một ngư dân chính đang dòng sông bên trong bắt cá lúc, hắn dọc theo dòng nước không ngừng săn bắn, quên mất chính mình đi rồi bao xa. Đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy một mảnh rừng đảo, trên cây nở đầy thịnh cực chi hoa. Lúc này chính trực mùa đông, nơi này tại sao có thể có một mảnh rừng hoa đảo? Bắt cá người không rõ, giá thuyền dần dần đến gần rồi mảnh này rừng hoa đảo. Rơi thuyền sau, phát hiện nơi đây thịnh quá nhân gian tiên cảnh. Coi như hắn này bắt cá vì là nghiệp thô bị người, thấy tình cảnh này, đều lòng sinh ý mừng. Liền hắn đi từ từ vào bên trong, bị bên trong cảnh vật hấp dẫn. Cuối cùng, hắn đi đến một cái thung lũng địa phương. Phát hiện núi này có một cái miệng nhỏ. Hắn có chút ngạc nhiên, đi từ từ quá khứ, lại tiến vào bên trong. Vừa mới bắt đầu miệng núi cực chật hẹp, có thể đi rồi một lúc sau, núi này khẩu dần dần mở rộng. Khi hắn đi ra miệng núi, một trận ánh sáng mạnh bắn vào trong mắt hắn. Hắn không được che chắn một hồi, cuối cùng đưa ra tay vừa nhìn. Cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Người tới, người phương nào? Một trận như hồng trung giống như âm thanh ở bên trong trời đất vang vọng. Này ngư dân không khỏi quỳ xuống. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy cảnh tượng này, càng là tiên cảnh. Nơi này bị mấy ngàn tòa núi cao vờn quanh bên trong, diện tích mấy ngàn dặm. Bên trong có vô số không đảo bên trên, giường cột chạm chỗ chi cùng không tính toán. Các nơi trật tự tỉnh nhiên, trên trời người, cất bước cũng không cần bộ, bước trên mây mà đi. Này không phải là tiên nhân, mà mở miệng người, chính là ở một môn trước bảng hiệu, cầm trong tay trường kích, nộ mà coi hỏi thiên binh. Lại nhìn cái kia cao vót biển số nhà bên trên, phát họa ba chữ: Nam Thiên Môn. Nơi này, càng là một tòa thiên đỉnh. Ngư dân dọa sợ, quỳ xuống vẫn dập đầu, ta chỉ là một cái ngư dân, đi nhầm địa phương, cầu các vị tiên thần tha thứ. Nam Thiên Môn dưới thiên thần đang muốn phạt này dám xông vào thiên đỉnh cổng lớn người. Nhưng đột nhiên xuất hiện một ông lão, ngăn cản hắn. Rộng rãi liền, chấm đã. Người lao giả này mở miệng, bị gọi là rộng rãi liền thiên thần ngừng dừng tay. Ngươi là từ bên ngoài đến? Ông lão đặt câu hỏi. Ngư dân vội vàng đáp lại, ta là từ phụ cận cao gia thôn đến. Ông lão thấy này trả lời, chợt cười to lên. Lúc này, này thế ngoại thiên đỉnh sở hữu tiên thần đều chạy tới. Có người tiến vào bọn họ nơi này. Vạn năm, rốt cuộc đã tới. Hả? Cái kia rộng rãi liền không rõ, Thanh Long đại nhân, vì sao nói rốt cuộc đến rồi? Ông lão kia bị gọi là Thanh Long tôn giả. Giờ khắc này hắn cười nhìn về phía số tuổi này có điều ngàn năm tiểu tiên. Ha ha ha, ngươi có biết vì sao chúng ta gặp ở chỗ này ở lại, sương sở vạn năm? Vì sao không cho ngươi đi ra ngoài? Rộng rãi liền lắc đầu, thực hắn cũng không rõ. Hắn từ khi ra đời tới nay, vẫn luôn ở bên trong vùng thung lũng này, chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Mà bên trong thung lũng này sở hữu tiên thần, cũng xưa nay không dám đặt chân bên ngoài một bước. Ông lão thở dài, từ từ đạo đến, vạn năm trước, vực ngoại thiên ma đột kích, chúng ta chống đỡ ngoại ma, lại đi nhầm vào lượng kiếp, còn cùng Phật tông tranh đấu, thiên đình cuối cùng không chống cự nổi ba bên khó khăn, cuối cùng phá nát, chỉ để lại chúng ta. Chúng ta là thiên đình cuối cùng còn lại một nhóm người, nếu chúng ta tái xuất sự, thiên đình ở thế giới này đem không còn tồn tại nữa. Vạn năm trước, lão quân coi như đến thiên đình có này một kiếp. Ở thiên đình hủy diệt thời khắc, mở ra nơi đây, để chúng ta tiến vào bên trong tránh né thiên kiếp, nơi đây không bị thiên đạo tra, nhưng chúng ta đi ra một bước thì sẽ đưa tới vô tận tai họa. Lão quân ở cuối cùng dặn chúng ta, muốn đi ra ngoài, nhất định phải đợi được một người tiến vào nơi đây, chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Mà hiện tại, rốt cục có người đến rồi. Thanh Long tôn giả nói xong, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vui sướng. Vạn năm, bọn họ rốt cục có thể đi ra ngoài. Chương 271, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Cái đám này thiên đình tàn quân người rốt cục có thể đi ra vùng thế giới này. Ai không cao hứng? Giờ khắc này bọn họ chỉ muốn đi xem một chút. Cho tới cái kia đi nhầm ngư dân, bọn họ hạ xuống tiên thuật, dành cho cái này ngư dân một chút chỗ tốt, bảo vệ hắn một đời bình an, không hề bị bệnh tật quấy nhiễu, lại sẽ hắn một đoạn này ký ức tiêu trừ, liền như vậy đưa trở về. Sau khi, cái đám này thiên đình tàn quân tiên thần cũng không nhịn được nữa, trong nháy mắt trùng ra khỏi sơn cốc. Khi đi tới thung lũng ở ngoài sau, bọn họ vẫn là ngừng một chút, có thần tiên đều căng thẳng nhìn chăm chú hướng thiên không. Nhìn trên bầu trời có hay không có nói lôi tụ tán. Bởi vì trước bọn họ một khi đi ra khỏi sơn cốc, thì sẽ lập tức đưa tới lôi kiếp. Đây là bị thiên địa bỏ đi nhân. Bọn họ chờ đợi hồi lâu sau, phát giác bên trong đất trời không có một chút biến hóa nào. Thời khắc này, bọn họ mới hoan hô nhảy nhót. Chúng ta thật sự không sao rồi. Lão quân nói quả nhiên linh nghiệm, chỉ cần có người tiến vào thung lũng, chúng ta liền có thể đi ra. Lão quân chính là tính tới này một cái, như thiên địa nhưng đối với thiên đình tàn quân có oán, tất nhiên sẽ không để cho bất luận một hai tiếp cận thiên đình tàn quân. Nếu khiến người ta phát hiện bọn họ, liền giải thích thiên địa đã thả ra đối với bọn họ hạn chế. Mọi người mới vừa đi ra đi, liền chuẩn bị chung quanh tìm hiểu hiện nay thiên địa làm sao. Bọn họ còn nhớ, vạn năm trước tiến vào sơn cốc thời điểm, bên ngoài đã là đầy trời vực ngoại thiên ma cùng Phật tông người ở ứng phó. Cũng không biết ai có thể cuối cùng thủ thắng. Nhưng bọn họ vừa nghĩ tới Phật tông, cả người liền bắt đầu run rẩy buồn bực. Như thế gian này bị Phật tông thắng, làm chủ Huyền Vũ đại lục. Vậy bọn họ nhất định sẽ làm cho Phật tông trả giá thật lớn, tuyệt đối không thể để Phật tông sống yên ổn phát triển. Nay đã là Phật tông cùng thiên đình trong lúc đó không thể xóa nhòa nợ máu. Nhưng là ở tại bọn hắn chuẩn bị phân tán ra đến thời điểm, ở bên ngoài mấy trăm dặm, đang có một vị Phật ở cái kia kỳ quái xem hướng bốn phía. Trung quanh đây quỷ vật đều biến mất không còn tăm hơi. Là nguyên nhân gì? Hắn liền tới đến cao lão trang cái khác Di Lặc, mà hắn đang tìm thời điểm, đột nhiên phát giác được bên ngoài mấy trăm dặm một đám người. Đây là người của thiên đình. Thiên đình còn không vong. Di Lặc kinh hãi. Khi nhìn thấy người của thiên đình sau khi xuất hiện, hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Không nghĩ đến người của thiên đình lại vẫn tồn tại. chính là các ngươi phá hoại ta Phật tông đi về phía Tây Việt. Di Lặc nhìn thấy Thiên Đình người xuất hiện, một cách tự nhiên liền cho rằng là bọn họ phá hoại đi về phía Tây. Cũng một cách tự nhiên cho rằng là bọn họ thanh lý vùng thế giới này sở hữu quỷ vật. Tất cả những thứ này liền hợp lý lên. Thiên Đình một phương, bọn họ mới vừa đi ra, vẫn không có cảm giác được Di Lặc chính nhìn bọn họ. Bất quá bọn hắn nghe được trước ngư dân, nói hắn là chung quanh đây một mảnh cao gia thôn. Nếu không đi nơi nào hỏi một chút hiện tại thiên địa làm sao? Chính đi tới, Di Lặc liền thấy bọn họ hướng về Cao Lao Trang phương hướng này mà tới. Càng thêm khẳng định chính là người của Thiên Đình đang dở trò, muốn tới bắt giới. Không trách thích giả coi không ra, hóa ra là Thiên Đình người. Bất quá lần này các ngươi bị ta trảo hiện hành, ta còn có thể cho các ngươi làm tiếp phá hoại. Dứt lời, Di Lặc thân hình hơi động, sau một khắc liền xuất hiện ở một đám Thiên Đình tàn quân người trước mặt. Thiên Đình tàn quân cầm đầu Thanh Long Tôn giả lúc này hơi kinh ngạc, đột ngột có một người ra hiện tại bọn họ trước mặt, Thanh Long Tôn giả định thần nhìn lại. Dĩ nhiên là một cái tăng lữ dáng dấp người. Phật tông người. Thanh Long Tôn giả cả kinh nói. Một đám nghiệt xúc. Di Lặc trực tiếp mắng, vạn năm trước ta Phật tông đi về phía Tây bị các ngươi phá hoại, hiện nay lại muốn phá hoại ta Phật tông đi về phía Tây, ta xem các ngươi là thật không muốn sống. Di Lặc trực tiếp nhận định bọn họ chính là đến phá hoại đi về phía Tây, cả người nổi giận. Nhưng Thiên Đình tàn quân cả đám cũng nổi giận. Dù sao Thiên Đình chính là bị Phật tông dẫn vào vực ngoại thiên ma cho hủy diệt. Con mẹ nó ngươi Phật tông, còn có bích mặt dám nói chúng ta Thiên Đình phá hoại đi về phía Tây. Không phải các ngươi đưa tới vực ngoại thiên ma à? Thiên Đình tàn quân người nhìn thấy Phật tông người xuất hiện, lập tức cho rằng hiện tại thiên địa là Phật tông người tiếp quản. Này Phật tông đáng thẹn cực điểm. Dẫn vực ngoại thiên ma diệt Thiên Đình, lại tiếp nhận Thiên Đình tư thế, làm chủ Huyền Vũ đại lục. Phật tông cùng Thiên Đình hai bên đều cho rằng là đối phương hiện tại nắm giữ Huyền Vũ đại lục, một điểm đều không hoài nghi có phe thứ ba thế lực xuất hiện. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Hai phe cũng quản không được nhiều như vậy, nói xong liền muốn đấu võ. Mà Di Lặc cả giận nói một tiếng, đó là ta Phật muốn chém hết vực ngoại thiên ma, vì lẽ đó dẫn chi mà giết, là các ngươi Thiên Đình vô năng mà thôi. Hà tất nói nhảm nhiều như vậy? Xấu ta Phật tông đi về phía Tây, các ngươi đáng chết. Sau đó liền muốn ra tay. Nếu thủ phạm đã tìm ra, hắn trực tiếp lấy ra có thần thông, thế phải đem cái đám này Thiên Đình dư nghiệt cho diệt trừ. Hắn đầu tiên chính là lấy ra chân thân. Chỉ thấy Di Lặc thân hình bỗng nhiên tăng vọt. Một vị hoa sen vòng sáng ở phía sau hiện hiện, hắn cũng từ một Phật môn tăng lữ hình tượng biến thành cao vạn trượng Phật tôn. Một tay nắm kim bát, một tay hiện ra thần thông. Hai mắt làm nộ mục kim cương mắt thấy mà đi, tự có thể phá hết vạn pháp. Thiên Đình tàn quân người nhìn thấy Di Lặc chân thân sau, trong nháy mắt liền nhận ra trước mắt Phật tôn là ai. Người là Di Lặc. Di Lặc bọn họ đương nhiên nhận thức, và năm trước bọn họ Thiên Đình tiên thần vẫn cùng Di Lặc đại chiến quá. Mà Di Lặc tu vi ép thẳng tới lão quân. Nhìn thấy Di Lặc chân thân sau, Thiên Đình tàn quân tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lấy bọn họ tu vi, là chiến có điều này Di Lặc. Có thể Di Lặc đã ở đây, bọn họ coi như đánh không lại, cũng chạy không thoát. Thanh Long Tôn giả tức giận mắng một tiếng, lão thiên khốn kiếp, chúng ta vừa ra tới, liền muốn để chúng ta diệt vong à? Đại gia tách ra chạy. Di Lặc chúng ta còn đánh không lại, đi trước. Thanh Long Tôn giả đã biết không thể địch lại được, vì bảo vệ tổn Thiên Đình cuối cùng một tia còn sót lại, nhất định phải làm cho tất cả mọi người tách ra chạy. Có thể Di Lặc đã lấy ra thần thông, thấy những người này muốn chạy, cười khẩy nói, ta vừa đến rồi, các ngươi lại nơi đâu trốn? Di Lặc giơ lên cao kim bát, một luồng mạnh mẽ sức hút quét sạch tứ phương. Vô số cây cỏ sở tôn nở tức thì bị hút vào kim bát bên trong, những người Thiên Đình tản quân người cũng chạy không thoát này trăm dặm bên trong. Thanh Long Tôn giả thấy thế, liền biết cần phải có người nâng đỡ Di Lặc mới được. Hắn anh dũng thẳng lên, trong tay bản cầm quải trượng đầu rồng, trong nháy mắt hóa thành một cái thanh long nguyệt đao. Hắn cũng không còn tự ông lão dáng dấp, từng tầng kim quang từ trên người hắn thối lạc, lộ ra hắn vạn năm trước dáng dấp. Dĩ nhiên là một vị thanh niên chiến thần thân thể. Hắn vốn là Thiên Đình 10 vạn binh tướng đứng đầu, giờ khắc này cháy hết chính mình cuối cùng một tia tiên lực, đem vô tận hùng vi khôi phục đến vạn năm trước. Thời khắc này, hắn nhớ tới vạn năm trước chính mình cùng vực ngoại thiên ma cuộc chiến, nhớ tới chính mình thanh long đao chém xuống lạc vô số Phật tông cùng quỷ ma. Lúc này hắn vì Thiên Đình cuối cùng còn sót lại, coi như người trước mặt là cái kia cao vạn trượng Di Lặc đại Phật, hắn cũng không oán không hối, phấn khởi mà chém chi. Di Lặc, tiếp ta một đao. Di Lặc nhìn thấy một con sâu cẳng cũng dám đối với mình động đao, khinh bị dùng tay bỗng nhiên ép đi. Bàn tay lớn kia ít nhất có 100 mét khoảng cách. Một cái liền áp đảo Thanh Long Tôn giả trên đầu. Thanh Long Tôn giả hai tay giơ lên, mạnh mẽ chống đỡ Di Lặc đại trưởng. Mà sau một khắc, hắn cũng cảm giác được không đúng. Này Di Lặc, vì là hà tu vi thấp như vậy. Chương 272, Thần Chiến Phật Tôn, Luân Hồi Phật Cảnh. Thanh Long Tôn giả chính là linh hư cảnh tồn tại. Nhưng hắn tu luyện vào năm, tu vi cũng không tăng trưởng, chỉ vì ở tung lũng kia một vùng thế giới trong lúc đó, bị thiên địa khó khăn, có thể hấp thu linh khí không nhiều. Vì lẽ đó mặc dù quá khứ vạn năm lâu dài, hắn tu vi vẫn là ở linh hư cảnh. Hắn bản coi chính mình không thể chiến thắng Di Lặc. Bởi vì Di Lặc tu vi áp sát lão quân, Phật tông lại làm chủ Huyền Vũ đại lục, hiện nay tu vi hay là đã có thể so với lão quân, tuyệt không là hắn có thể địch. Có thể hiện tại, hắn đỡ lấy Di Lặc một tạo hóa thần thông chi trưởng, nhưng cảm thấy này Di Lặc vô lực. Nếu là đặt ở vạn năm trước, này một trưởng vô xuống đến, coi như một vạn cái hắn, liền sẽ bị trong nháy mắt mất đi. Hắn vừa bắt đầu chính là ôm hẳn phải chết tuyệt tâm, muốn kéo dài trụ Di Lặc. Có thể thời khắc này, hắn thay đổi ý nghĩ. Di Lặc, thật giống không phải chân thân. Di Lặc một trưởng xuống, Thanh Long Tôn giả có thể đỡ lấy, tuy ở hắn một trưởng này bên dưới khổ sở chống đỡ, nhưng một trưởng này hắn xác thực không chết. Di Lặc cũng phát giác điểm ấy, chính mình sức mạnh căn bản không phát huy ra được, tức giận mắng một tiếng, nghiệp trướng. Thanh Long Tôn giả hô, các anh em, không cần chạy, này Di Lặc dường như giả thân, hoặc là chỉ là hư thể dáng thế, cũng không có nhiều đáng sợ. Chu Vi chính trốn thiên đường chúng tướng nghe Thanh Long một lời, ngẩn người một chút, lại nhìn cái kia cao vạn trượng Phật Tôn, Thanh Long Tôn giả nói này không phải thật sự. Thế vì sao giống như thật như thế? Có điều Di Lặc Kim bắt hấp thu bọn họ mà đi, thanh thế tuy rằng hùng vĩ, bọn họ cũng khó có thể chạy trốn. Nhưng bọn họ cũng không có bị trong nháy mắt liền hút đi, chỉ là bị dừng lại thân hình. Nếu là vạn năm trước Di Lặc, chỉ cần lấy ra kim bát, một cái chớp mắt, bọn họ khả năng liền biến thành cho bụi. Giờ khắc này bọn họ nhưng có thể vẫn chống lại cỗ lực hút này. Nghĩ như thế, này Di Lặc, thật giống thật hay giả? Tất cả mọi người đều ý thức được điểm ấy, lại lần nữa nhìn về phía Di Lặc thời gian, càng không còn sợ hãi. Di Lặc híp híp mắt, tức giận trùng thiên. Hắn thực cũng biết, hắn bây giờ tu vi xác thực không bằng từ trước. Bởi vì bọn họ Phật tông cũng là ở Nhiên Đăng khai sáng trong tiểu thế giới tu hành, mặc dù vẫn năm, bên trong linh khí vẫn như cũ khan hiếm. Mà Di Lặc ở vạn năm trước, cùng Thiên Đình cùng vực ngoại thiên ma cuộc chiến, hắn cũng tiêu hao không ít tinh lực. Hắn lại vào này Huyền Vũ đại lục, bị thiên địa khí, tu vi bị áp chế, lại vượt qua hai đạo thiên lôi. Vốn là thông thiên thần năng, hiện nay có thể phát huy được một tầng uy năng cũng chưa tới. Hắn giờ khắc này tu vi, thậm chí bị đè thấp đến Phật thể cảnh. Bởi vậy, hắn tuy so với cái đám này Thiên Đình tàn quân lợi hại một chút, nhưng cũng chỉ có thể áp chế bọn họ, muốn nói đem bọn họ giết hết liền khó có thể làm được. Mà muốn khôi phục nguyên bản thực lực, thậm chí tiến thêm một bước, nhất định phải mau chóng để Huyền Trang đi về phía tây, phổ biến Phật đạo, khiến Huyền Vũ đại lục lại lần nữa tiếp nhận hắn. Nguyên là như vậy, bọn họ mới coi trọng như vậy đi về phía tây, Di Lặc cũng không để ý vào cấp đều muốn tới Huyền Vũ đại lục bảo vệ Huyền Trang thành công. Hai phe từng người thăm dò sau, Thanh Long Tôn giả tức giận mắng một tiếng, thật lao tặc, lại chỉ là một thân bóng mờ, liền muốn chém hết ta Thiên Đình người. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem này Di Lặc bóng mờ cho tiêu diệt. Vốn là Thiên Đình tàn quân đều muốn chạy trốn. Có thể hiện tại, bọn họ cho rằng này Di Lặc chỉ là một bộ phân thân xuất hiện, bọn họ có sức đánh một trận. Nếu có thể chiến, bọn họ cũng không trốn, lập tức phát động cả người thần thông, thế phải đem này Di Lặc phân thân cho giết chết. Hai phe liền như vậy chiến làm một đoàn. Mấy cái thiên tướng lấy ra thần thông, một luồng lôi điện pháp lực hướng Di Lặc trên người công tới, lại có một người mang theo bảo kiếm, lấy ra thần thông, thân hình cũng là rất mạnh, tuy không bằng Di Lặc vạn trượng thân thể, nhưng cũng có trăm mét khoảng cách, bảo kiếm một đòn, cũng đánh trúng rồi Di Lặc chân thân. Những ngày qua đem tu vi đều ở thần tiểu cảnh bên trên, có hai vị vẫn là đạo hiện ra cảnh, có một vị cùng Thanh Long Tôn giả như thế, cũng là linh hư cảnh. 7, 8 cái thiên tướng cùng công kích, coi như là Phật thể cảnh Di Lặc, bị cùng công kích bên dưới, cũng thêm mấy vết thương. Di Lặc nghiến răng nghiến lợi, bọn ngươi rắc rưởi, ở trước mặt ta, dĩ nhiên còn dám phản kháng. Di Lặc cũng bất đắc dĩ, dù sao hắn vào này Huyền Vũ đại lục, vài lần giàn vặt, tu vi càng bị hạ xuống Phật thể cảnh. Liên này mấy cái linh hư cảnh tiểu tặc đều không thể tiêu diệt. Dường như hổ lạc đồng bằng, phản bị chó bắt nạt. Di Lặc làm sao không khí? Hắn nộm mà thân lên, cũng không nhịn được nữa, chuẩn bị lấy ra hắn cái kia vô thượng thần thông. Luân hồi Phật cảnh. Này một chiêu, chính là Di Lặc bản mệnh thần thông. Hắn vừa vì là Phật tông tương lai Phật, thông hiểu thiên đạo luân hồi, có tương lai đại đạo khả năng. Luân hồi tức là nhân sinh chết chi tương lai. Vào luân hồi, thành hai thế. Di Lặc luân hồi Phật cảnh, chính là ở hắn mở rộng mở biên giới bên trong không ngừng luân hồi. Tất cả mọi người cũng không biết đây là luân hồi, chỉ có Di Lặc biết được. Liền hắn liền có thể một lần lại một lần cùng ngày này đỉnh chúng tướng chiến đấu một phen. Do đó thăm dò tất cả mọi người chiêu thức thần thông, báo trước bọn họ bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Lại nhìn này luân hồi Phật cảnh bên trong, Di Lặc đống nhiên phát lực. Một vị Thiên Đình chiến tướng vốn định đánh lén, đột ngột xuất hiện sau lưng Di Lặc, lấy ra bảo kiếm đâm mạnh Di Lặc phía sau lưng. Có thể Di Lặc phảng phất mở ra thiên nhãn thông, về liếc mắt một cái, liền phát hiện cái này muốn đánh lén mau tặc. Di Lặc một phát bắt được hắn, sau đó đột nhiên sờ một cái, càng phải đem hắn bóp nát. Mà Thanh Long Tôn giả thấy sau, muốn cứu người, tức thì bay tới Di Lặc tay phải nơi, một đao chém ra, muốn đem Di Lặc tay phải chặt đứt. Phóng thích bị tóm người. Có thể Di Lặc lại như từ lâu dự liệu bình thường, đã dùng nộ mục kim cương nói như vậy, sử dụng một cái mắt địa quang, ở Thanh Long Tôn giả sắp xuất hiện địa phương vào tới. Thanh Long Tôn giả mới vừa lấp lóe ở Di Lặc tay phải nơi, trên trời liền hạ xuống một tia điện, trong nháy mắt đem đánh trúng, hạ xuống trên đất. Sở Hữu Thiên Đình chiến tướng cũng là như vậy, mỗi người xuất hiện địa phương, sắp sửa sử dụng thần thông, tất cả đều bị Di Lặc dự đoán chuẩn xác. Mỗi một người đều trúng rồi Di Lặc công kích. Mà Di Lặc trong tay manh năm cái kia Thiên Đình chiến tướng, càng miễn cưỡng đem bóp nát, sinh tử đạo tiêu. Đây là chúng tiên thần đại chiến Di Lặc sau khi vị thứ nhất chết đi Thiên Đỉnh chi đem. Lữ Nghị, Thanh Long Tôn giả rên rỉ hô to vị kia bị bóp chết Thiên Đỉnh chiến tướng chi danh. Thiên Đỉnh tàn quân nhân số vốn là không nhiều, hiện tại lại chết rồi một vị, Thanh Long Tôn giả làm sao không đau lòng. Chúng chiến tướng tất cả đều bị gây nên lửa giận, nhưng bọn họ cũng phát hiện chính mình bất kể như thế nào công kích đều thường không được này Di Lặc mảy may, còn có thể bị Di Lặc dự đoán chung vị trí, sau đó bị phản kích, căn bản đánh không lại Di Lặc. Thanh Long Tôn giả, này Di Lặc lao tặc tựa hồ có dự đoán thần thông, chúng ta vẫn là trước tiên trốn đi. Một ngày đỉnh chiến tướng nói. Thanh Long Tôn giả bi phẫn giận dữ, có thể cái kia chiến tướng nói như vậy xác thực như vậy. Bọn họ thật sự chiến có điều vị này Di Lặc. Cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ được đối với mọi người hô lớn, chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người muốn rời đi. Nhưng Di Lặc cười khẩy, vừa vào ta luân hồi Phật cảnh, các ngươi làm sao có thể trốn? Chỉ thấy Thanh Long Tôn giả đầu tiên thoát đi, nhưng đi tới Di Lặc luân hồi Phật cảnh bên dưới, lại trong nháy mắt bị chuyển tống chỗ cũ, càng là trốn cũng không trốn được. Nguyên lai, cái kia Di Lặc luân hồi Phật cảnh có thể vẫn luân hồi, tất cả mọi người đã bị hình ảnh ngắt quãng ở bên trong, cũng lại không ra được. Nay liền vì là Di Lặc vị này tương lai Phật bản mệnh thần thông, thần uy ngập trời. Liền ở chỗ này phát sinh việc này lúc, Chân Thất Dạ bản không nhìn thấy Di Lặc đại chiến chúng thần, nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được một luồng dị thường, bởi vì đó là luân hồi chi đạo. Chương 273, tính toán Phật tông, thu về luân hồi. Thiên đình chiến tướng, có lao quân bày xuống trận pháp cản trở. Di Lặc lại vốn là chân Phật, ủng vô thượng thần thông. Hai người đều có thần thông khả năng. Chân Thất Dạ tuy là vì U Minh địa phủ, nhưng chỉ quản nhân gian sở hữu, đối với tiên Phật còn tra xét không được. Vì lẽ đó mặc dù nhân gian phát sinh như vậy đại chiến, Chân Thất Dạ còn không biết được. Nhưng khi Di Lặc vận chuyển luân hồi Phật cảnh, Chân Thất Dạ nhưng nhận biết được. Luân hồi, bản địa phủ khả năng. Âm Thiên Tử trưởng đại đạo. Có điều này một đại đạo không phải địa phủ đặc biệt, Phật tông cũng có người có này năng lực, chính là cái kia Di Lặc. Nhưng Di Lặc luân hồi chi đạo chỉ có thể lấy thần thông sử dụng, cũng không thể nắm giữ chân chính đại đạo bản lĩnh. Chỉ có thể đang sử dụng thần thông thời gian, mới có thể hiện hiện ra luân hồi đặc tính. Di Lặc đại đạo là tương lai, đối với Phật tông tương lai mong muốn, thành tựu nói. Mà Chân Thất Dạ nhưng là chân chính nắm giữ luân hồi chi đạo. Thế gian sở hữu có quan hệ luân hồi đặc tính năng lực, Chân Thất Dạ đều có thể nhận biết được, cũng có thể thông qua này luân hồi lực lượng, biết được địa phương phát sinh cái gì. Ngay ở Chân Thất Dạ kinh ngạc lúc, đột nhiên trong đầu truyền đến một thanh âm. Chúc mừng ký chủ phát hiện luân hồi thần thông. Hấp thu luân hồi thần thông, có thể bù đắp luân hồi đại đạo. Ký chủ cũng có thể sử dụng luân hồi thần thông. Chân Thất Dạ hơi kinh, nguyên lai còn có luân hồi thần thông thuyết pháp này. Chân Thất Dạ còn chưa bao giờ dùng luân hồi đại đạo đã làm gì sự tình. Chỉ biết đây là một phương thiên đạo, có thể khống chế cùng tăng lên địa phủ có địa phương. Cũng có thể để địa phủ nắm giữ trợ giúp linh hồn đầu thai chuyển thế năng lực. Luân hồi chi đạo ở hắn nơi này vẫn không có dùng để chiến đấu quá, càng như là phụ trợ kỹ năng. Mà hiện tại, hắn trực tiếp thông qua chính mình luân hồi chi đạo, liên lụy trên Phật tông Di Lặc luân hồi Phật cảnh. Trong nháy mắt, hắn là xong giải nơi nào phát sinh cái gì. Thiên đình còn tồn tại mấy người, Phật tông đến chính là Di Lặc. Hai người này tin tức, Chân Thất Dạ hiện tại mới biết được, khiến cho hắn nho nhỏ kinh ngạc một hồi. Sau đó hắn lại từ luân hồi thần thông bên trong, nghe được hai phe nói chuyện. Chân Thất Dạ vẻ mặt có chút quái dị. Này Phật tông cho rằng là Thiên đình phá hoại bọn họ đi về phía tây. Thiên đình những người kia lại cho rằng là Phật tông ở chiếm cứ Huyền Vũ đại lục. Chân Thất Dạ cười cợt, xem ra hai bên đều hiểu lầm. Hiện tại ở Huyền Vũ đại lục chủ sự là hắn sáng lập địa phủ. Chỉ là hai bên vốn là có cừu hận, kẻ thù gặp mặt, chuyện đương nhiên cảm thấy đến chính là đối phương đang làm sự. Căn bản không suy nghĩ phương diện khác, trái lại để địa phủ biến thành lén lút thế lực. Chân Thất Dạ thuần thức lắc lắc đầu, vậy thì quá khéo. Bọn họ phàm là tìm mấy cái địa phương lão nhân hỏi một chút, nói không chắc liền có thể hỏi ra địa phủ đã xuất hiện ở Huyền Vũ đại lục chuyện này. Nhưng bọn họ đều không làm như vậy. Có điều Trần Thất Dạ cũng cảm thấy khả năng là bọn họ không có cách nào tìm tới người hỏi. Bởi vì địa phủ đã có 20 năm chưa từng xuất hiện ở Huyền Vũ đại lục bên trong. Đã từng đại quỷ đã bị địa phủ từng cái thanh trừ, có chút tu vi tiểu quỷ trên căn bản đều bị tóm. Mà các nơi tông môn cường giả, Trần Thất Dạ cũng thu phục không ít, trên căn bản đều ở địa phủ bên trong làm những nơi thành hoàng thổ địa chờ thần linh. Nay dẫn đến trên mặt đất, biết địa phủ tồn tại quỷ vật chết tiệt chết, nên luân hồi luân hồi. Mỗi cái địa phương đã từng mấy ông già, thời gian 20 năm, đại đa số cũng đều đi vào trong luân hồi, bị thế hệ tuổi trẻ thế thân vị trí của bọn họ. Thời gian 20 năm, thiên địa đã rực rỡ hẳn lên, tuy còn có địa phủ truyền thuyết, nhưng cũng vẹn vẹn vì là truyền thuyết, đại đa số người trẻ tuổi đối với địa phủ bắt đầu xa lạ lên. Điều này cũng làm cho dẫn đến nhân gian đối với địa phủ tin tức lại không linh thông. Phật tông cùng thiên đình vào lúc này xuất hiện Huyền Vũ đại lục bên trong, chỉ phát giác quanh thân quỷ vật không gặp, lại không biết là ai làm. Lại lẫn nhau tình cờ gặp, có thể không phải cho rằng là đối phương làm sao. Chân Thất Dạ thoáng tự hỏi một chút, liền biết hắn nên làm như thế nào. Nếu hai phe đều còn không rõ ràng lắm địa phủ tồn tại, đều cho rằng là đối phương đang dở trò. Vậy hắn cũng không cần phải xuất hiện mạnh mẽ chống đỡ Phật tông. Vốn là hắn đều nghĩ, lúc nào Phật tông người đến phát hiện địa phủ tồn tại, liền dẫn lĩnh địa phủ cùng Phật tông đến một trận chiến. Dù sao Phật tông chịu đến Huyền Vũ đại lục áp chế, tu vi tất nhiên không bằng từ trước, hơn nữa hắn với bên trong địa phủ là sự tồn tại vô địch, đối phương chỉ có thể ở Huyền Vũ đại lục bên trong cùng hắn một trận chiến. Mà hiện tại, Chân Thất Dạ trực tiếp chuyển minh làm ám, chậm rãi tính toán liền có thể. Hắn đoạn thời gian gần đây, thông qua cùng Phật tông đi về phía tây tranh đoạt đi về phía tây công đức, đã thu hoạch mấy ngàn vạn công đức lực lượng. Nhưng này đều còn chỉ là đi về phía tây tiên kỳ. Hắn chỉ bắt giữ hồ yêu, hắc hùng tinh, ngựa bạch long mà thôi. Đợi được huyền trang thứ 13 khó xử, hoàng phong ngăn trở quái. Từ cái kia hoàng bào quái bắt đầu, đã là đại ác đồ, trong tay sát nghiệt ít nhất hơn vạn. Chân Thất Dạ y theo địa phủ chức vụ, tự nhiên là phải đem những này yêu quái toàn chụp tới. Sau đó có thể được công đức lực lượng, tự nhiên cũng sẽ vượt lên gấp mấy trăm lần. Hắn này lên cấp thần linh lao tù công đức lực lượng, phòng trường liền muốn từ nơi này chiếm được. Chân Thất Dạ thấy Di Lặc cùng Thiên Đình chúng tướng chiến giữa lúc say mê, liền lập tức gọi tới Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường lập tức đến, Chân Thất Dạ nghiêm nghị đến, ta xem sinh tử bộ trên, có một hoàng bảo quái, làm nhiều việc ác, không bị ta địa phủ câu, hiện mệnh hai người các ngươi quá khứ, lĩnh mấy ngàn âm binh, cần phải đem hoàng báo quái cùng quanh thân sở hữu tiểu yêu toàn bộ bắt đến. Hắc Bạch Vô Thường lập tức quỳ xuống đất lĩnh mệnh mà đi. Hoàng báo quái bị tóm, dưới một khó nên là Lưu Sa Hạ Sa Tăng. Nhưng một người này vật, Trần Thất Dạ không có cách nào động thủ. Cũng không phải là bởi vì Sa Tăng tu vi cao bao nhiêu, giờ khác này Sa Tăng họ tên còn ở trong tay hắn sinh tử bắt trên. Trần Thất Dạ sở dĩ không bắt hắn, là bởi vì này Sa Tăng hắn nhìn thấy giả hầu cùng bắt giới như thế, đều không đúng đã từng ba vị. Ba người này bên trong, ngoại trừ Đường Huyền Trang vẫn là ban đầu bên ngoài, hắn đều bị Phật Tông dùng người khác thay thế. Trần Thất Dạ cũng không biết ba người này đi nơi nào, hay là chỉ có Phật Tông biết. Mà Phật Tông ở sắp xếp ba người này vật thời điểm, tựa hồ có ý định không để hoạn có tội nghiệp chi yêu thế thân ba vị này. Cho tới Trần Thất Dạ sinh tử bộ trên cũng không ghi chép có ba người bọn hắn phạm tội nghiệp. Nếu không có tội nghiệp, Trần Thất Dạ cũng không thể lung tung bắt người. Hành xử địa phủ chức năng, cùng có ý định đi phá hoại đi về phía Tây Lượng Kiếp, là hai việc khác nhau. Một cái là bình thường địa phủ quản hạt hàng ngày, một cái nhưng là cố ý cùng thiên đạo đối nghịch. Vì lẽ đó Trần Thất Dạ đã bắt hắn yêu quái. Có điều như vậy cũng quan hệ, Trần Thất Dạ cũng không phải cố ý muốn nắm, chỉ là phát hiện có yêu vật là mối họa mới phái người đi vào. Nếu là Phật Tông đem đi về phía Tây dọc theo đường đi sở hữu yêu vật tất cả đều đổi thành người lương thiện, cái kia Trần Thất Dạ cũng không có cách nào đi phá hoại này đi về phía Tây. Đương nhiên, Phật Tông cũng không thể nào làm được là được rồi. Trần Thất Dạ thả xuống sinh tử bộ, lại đem tầm mắt di về Di Lặc cùng chúng thần tướng cuộc chiến trên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn còn chưa quên, này Di Lặc hiện tại còn phóng thích vốn nên thuộc về hắn luân hồi đại đạo. Sau đó hắn liền vung tay lên, chỉ thấy một đạo tinh khiết luân hồi lực lượng hướng về nhân gian Di Lặc mà đi. Nhân gian, Di Lặc chính trêu chọc chúng thần tướng. Làm Di Lặc triển khai luân hồi Phật cảnh lúc, những người này đã nhất định vận mệnh. Bọn họ trốn cũng trốn không ra, đánh cũng đánh không lại Di Lặc, chỉ có thể tại đây luân hồi Phật cảnh bên trong chờ chết. Mà Di Lặc lại lần nữa dùng tay vồ một cái, dự đoán vị trí của đối phương, một tay chụp tới, chính phải bắt được dưới một vị thiên đình chiến tướng. Có thể lúc này, hắn đột nhiên cảm giác lực tay không đúng. Trên tay một chảo, dĩ nhiên chảo hết rồi. Hắn rõ ràng ở luân hồi Phật cảnh bên trong dự đoán vị trí của đối phương, làm sao có thể bắt không? Nhưng hắn lại lần nữa cảm thụ luân hồi Phật cảnh thời gian, lại phát hiện hắn luân hồi lực lượng không còn. Chương 274, hệ thống khen thưởng, đến ngũ trang quan. Luân hồi Phật cảnh biến mất lúc, thiên đình chúng tướng còn chưa biết được. Bọn họ thấy mình không cách nào chạy trốn, vốn định từ bỏ đảm mạng, muốn cùng Di Lặc liều mạng. Nhưng đột nhiên bọn họ phát giác Di Lặc lại không giống trước như vậy có thể đoán trước ra vị trí của bọn họ. Lần thứ hai công kích Di Lặc, có chút công kích lại có thể đánh trúng. Bọn họ thế mới biết hiểu, Di Lặc vừa mới sử dụng thần thông đã tiêu tan. Bất luận đây là Di Lặc thần thông pháp lực tiêu hao hết, vẫn là Di Lặc bị sự tình khắc kiềm chế. Cản vào lúc này, Thanh Long Tôn giả lập tức hô to, "Chết!" Bọn họ chung quy vẫn là không địch lại này Di Lặc. Coi như này Di Lặc là bọn họ cho rằng một bộ phân thân, bọn họ cũng tự giác khó địch nổi, chỉ được trước tiên rút đi, sau đó chậm rãi tìm cơ hội trở lại xuống tay với Phật Tông. Một đám tiên tướng dồn dập hắn né ra, Di Lặc cũng không có đuổi theo. Hắn cũng đang giật mình. Hắn luân hồi Phật cảnh, cũng lại sử dụng không ra. Bất luận hắn làm sao cảm ứng, đều tìm không ra trong cơ thể luân hồi lực lượng. Phản phất chính mình luân hồi lực lượng cứ thế biến mất bình thường. Như tình huống như vậy, khiến Di Lặc đều hiện ra thất kinh, lẽ nào là hắn? Di Lặc không có hoài nghi đến địa phủ Âm Thiên Tử, mà là hoài nghi đến một người khác. Lão Quân. Thanh Long Tôn giả xuất hiện, cho hắn biết Thiên Đình cũng chưa hề hoàn toàn tiêu vong. Đồng thời ở vạn năm trước trận đại chiến kia sau khi, Phật Tông còn dùng đại đạo lực lượng suy tính quá Thiên Đình có hay không có tàn dư. Có thể vạn năm trước bọn họ liền không toán đi ra. Nếu là chỉ có Thanh Long Tôn giả cái kia số mấy người tồn tại, Phật Tông không thể coi không ra. Tất nhiên là có một người, vì là Thiên Đình tàn quân che lấp thiên cơ. Thiên Đình có thể làm được chuyện này người rất nhiều. Nhưng giờ khắc này, Di Lặc lại bị bắt đi tới luân hồi thần thông. Lại có thể làm được chuyện này người, ngoại trừ Lão Quân, hắn không nghĩ tới bất luận người nào. Biết được tin tức này, Di Lặc đều có vẻ sốt sáng lên đến. Hắn cấp tốc nhìn về phía Cao Lão Trang, bắt giới vẫn còn, sau đó vừa nhìn về phía bắt giới sau khi Hoàng Phong Quái. Này vừa nhìn, lại sợ hết hồn. Hoàng Phong Quái lại không còn. Không rồi. Ở hắn mới vừa cùng Thiên Đình chúng tướng chiến đấu thời gian, có người trộm đi Hoàng Phong Quái. Thậm chí ngay cả cùng Hoàng Phong Quái ở trong dãy núi sở hữu yêu vật toàn đều biến mất. Đồng thời hắn lần thứ hai suy tính, vẫn là không tính được tới. Di Lặc là thật sự hoảng rồi. Dù là ai đều không thể nào tiếp thu được. Một cái ở Huyền Vũ Đại Lục bảo vệ Thiên Đình tàn quân vạn năm, còn có thể ra tay thanh lý xong nhân gian quỷ vật, còn có thể phá hoại bọn họ Phật Tông đi về phía Tây mà không sợ lượng tiếp người. Chỉ có Lão Quân có thể làm được điểm ấy. Nếu là Lão Quân ở vùng thế giới này ở lại, sững sờ vạn năm, Di Lặc cũng không dám tưởng tượng Lão Quân thực lực bây giờ gặp mạnh bao nhiêu. Mang theo tin tức này, Di Lặc trong nháy mắt rời đi thân hình, trực tiếp thoát đi vùng thế giới này. Di Lặc không phải sợ chết, mà là tin tức này, hắn phải cùng mau chóng nói cho Nhiên Đăng Thích Giả mới được. Lão Quân trên đời, Phật Tông làm sao địch? Địa phủ. Trần Thất Dạ cũng không biết Di Lặc rời đi, cũng không biết chính mình có điều động động thủ, liền dọa chạy Di Lặc. Hắn bây giờ ở cảm nhận được trong tay sức mạnh. Chúc mừng ký chủ, thu được Luân Hồi Thần Thông, Luân Hồi Phật Cảnh. Khen thưởng, đế vị. Luân Hồi Phật Cảnh, ở ngươi phóng thích Luân Hồi Phật Cảnh sau, trong phạm vi trăm dặm, ngài có thể tùy ý điều khiển thời gian, trở lại quá khứ, nghịch chuyển tương lai. Trần Thất Dạ sáng mắt lên, hắn không nghĩ đến, này thần thông lại cường đại như thế. ở trong phạm vi nhất định luân hồi thời gian. Đồng thời đây là Trần Thất Dạ tự thân thần thông, mà không phải như địa phủ chỉ có thể ở một chỗ. Hắn luân hồi thần thông có thể đặt ở bất kỳ địa phương nào. Nếu như có thể vẫn luân hồi xuống, cái kia ở một chỗ trong khu vực, Trần Thất Dạ có thể so với thân thể bất tử. Đương nhiên năng lực này cũng có cực hạn, nếu là đối phương có thể một chiêu dập tắt trong phạm vi trăm dặm sở hữu sinh linh, cái kia Trần Thất Dạ vẫn như cũ tránh không khỏi. Nhưng có thể làm đến một bước này có bao nhiêu, hay là chỉ có Phật tông cái kia Tam đại Phật cùng Thiên Đình lão quân các đại năng đi. Không sai. Trần Thất Dạ thu được một thần thông. Địa phủ còn khen thưởng một cái đế vị. Trở lại một vị ngũ phương quỷ đế tàn hồn, hắn liền có thể lại lần nữa triệu hoán một vị quỷ đế. Ngay ở hắn thu dọn thu hoạch thời gian, địa phủ đại điện ở ngoài Hắc Bạch Vô Thường chờ âm thần chính áp giải một đám yêu vật vào địa phủ bên trong. Trần Thất Dạ nhìn lại, chính là ở Hoàng Phong lĩnh thượng tướng vì là Huyền Trang thi khó Hoàng Phong quái. Hoàng Phong quái nguyên là một con ở Tây Thiên ăn vụng dầu thắp yêu thử, lại mang theo có thể thổi ra Hoàng Phong bảo vật. Có bảo vật này tình huống, liền Tôn Ngộ Không đều khó mà chiến thắng hắn. Nhưng vào lần này đi về phía Tây bên trong, cái kia Giả Ngộ Không cũng có điều là thần nhân cảnh hầu tử thôi. Trần Thất Dạ thủ hạ Hắc Bạch Vô Thường thì có cảnh giới này, đồng thời còn dẫn theo một đám âm binh âm tướng. Hoàng Phong quái căn bản không địch lại địa phủ thế lực, liền toàn gia đều bị tóm đến địa phủ. Trần Thất Dạ nắm ra sinh tử bác, tuyên đọc lũ yêu tội ác. Bên trong lấy cái kia Hoàng Phong quái đáng hận nhất. Nó không biết là từ khi đó bị Phật tông tiết tấu, ở địa phủ lần lui thế gian sau khi mới xuất hiện. Có Phật tông hộ, ở nhân gian làm hại 20 năm, hiện nay mới bị Trần Thất Dạ phát hiện. Chiếm cứ một phương, đem địa phương thôn dân hết mức giết tuyệt, tự tay nhiễm phải tính mạng có mấy ngàn người. Càng khỏi nói mệnh lệnh thủ hạ tiểu yêu vì là phỉ làm ngạn, gieo vạ mấy vạn người. Trần Thất Dạ tuyên đọc xong đông đảo yêu quái tội ác, liền đem bọn họ toàn đánh vào A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục do Phương Bắc Quỷ Đế Trương Hành cùng Bình Đẳng Vương Lục Xuyên cùng quản hạt. Trần Thất Dạ dứt lời, chúng âm binh liền đem đám tiểu yêu này kéo xuống. Thẩm phán xong Hoàng Phong quái, Trần Thất Dạ xem hướng thiên không, lại có một bút công đức lực lượng hạ xuống. Lần này thu được công đức lực lượng, đạt đến gần ước. Phiên gấp mấy trăm lần lượng kiếp công đức, hiệu quả xác thực không tệ. Trần Thất Dạ lập tức ra tay cái kế tiếp muốn bắt. Mà cái kế tiếp, Trần Thất Dạ mở ra sinh tử bộ, cũng không tìm tới người kia. Hắn hơi kinh hãi. Huyền Trang đi về phía tây đường xá, bắt giới sau khi giới một khó chính là Hoàng Phong quái. Ở phía dưới là Lưu Sa Hà, sau đó là bốn thánh hiện ra, những này Trần Thất Dạ đều quản không được. Bọn họ đều không tội lỗi, mà lại xuống một khó, chính là vô cùng ngạc nhiên, liền nộ không khó có thể địch ngũ trang quan điệu tiên tri tổ, Trấn Nguyên Tử. Trần Thất Dạ không tin tưởng Phật Tông thật có thể đem vạn năm trước Trấn Nguyên Tử lại tìm ra. Hắn phỏng chừng này một khó bên trong, Phật Tông cũng sẽ an bài một cái thay thế phẩm. Nhưng Trần Thất Dạ nhưng từ sinh tử bộ bên trong không tìm được Trấn Nguyên Tử ghi chép, vậy chỉ có một khả năng. Này Trấn Nguyên Tử, tu vi đã ở thần kiều cảnh bên trên. Quá thần kiều cảnh, có đại đạo tu vi, liền không còn là người, mà là vào tiên đạo. Trần Thất Dạ không nghĩ đến Phật Tông dĩ nhiên giới lớn như vậy bản, thật tìm một vị thần kiều cảnh trên tiên thần đến tọa trấn ngũ trang quan. Có điều Trần Thất Dạ hay là tìm được liên quan với ngũ trang quan một ít manh mối. Dù sao sinh tử bộ trên ghi chép không được này giả Trấn Nguyên Tử, cái kia ngũ trang quan bên trong người khác còn ghi chép không được sao? Trần Thất Dạ lại phiên một tờ, nội tâm suy nghĩ nhân vật liền hiện ra ở sinh tử bắt trên. Mặt trên chính là ngũ trang quan hai cái đồng tử, Thanh Phong Minh Nguyệt. Thanh Phong, sinh ở 16 năm trước, mệnh số 378. Minh Nguyệt, sinh ở 15 năm trước, mệnh số 421. Trần Thất Dạ kinh ngạc, hai người này tiểu đồng tử đều có như thế tuổi thọ. Có điều cũng bình thường, cái kia ngũ trang quan liền quả nhân sâm đều có, ăn một viên tăng thọ vào năm. Này mấy thời gian trăm năm, lại tính là cái gì? Trần Thất Dạ khép lại sinh tử bộ, đột nhiên nghĩ đến, này một khó chủ yếu nhất đồ vật, chính là nhân sâm kia thụ. Vậy bây giờ ở ngũ trang quan bên trong nhân sâm thụ, là 5 vạn năm trước cái kia một viên sao? Chương 275, nhân sâm tà thụ, giả Trấn Nguyên Tử. Trần Thất Dạ suy nghĩ một chút, cảm thấy đến không thể. Nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ, nếu Trấn Nguyên Tử hắn không tra được, vậy hãy để cho người đi xem một chút. Huyền Trang đi về phía tây trên đường, hiện nay đã có Giả Ngộ Không. Mà hắn lên đường bình an vô sự, ngựa Bạch Long cũng không lại xuất hiện ăn đi ngựa của hắn, vì lẽ đó hắn ngồi vẫn là đã từng con kia phổ thông ngựa. Nhưng bọn họ dưới một khó đã không còn hắc hùng tinh tắc quái, một đường thông thuận đến cao lão trang địa giới. Trần Thất Dạ bên này, chính phái ra Hắc Bạch Vô Thường, đi hướng về ngũ trang quan. Hắc Bạch Vô Thường vừa đến ngũ trang quan, thấy chung quanh hoa cỏ rậm rạp, ở vào một tòa linh sơn bên trên. Trên không mây mù mờ mịt, tiên hạc dương cánh, phiêu phiêu như tiên tung. Xuống đất tiên thảo rừng rậm, chim hót bọc đều, để thanh như thúy hoanh. Này linh khí tụ tập, thắm như thần tiên phủ đệ. Cao liếc mắt một cái, liền thấy rõ tiếng gọi, ngũ trang quan ba chữ. Hắc Bạch Vô Thường nhỏ giọng tiến vào bên trong, bọn họ đến có hai nhiệm vụ. Một là kiểm tra ngũ trang quan quả nhân xâm thụ, hai là kiểm tra Trấn Nguyên Tử tu vi bao nhiêu. Đầu tiên bọn họ liền đến ngũ trang quan hậu hoa viên bên trong, nhìn thấy cái kia viên cây quả nhân sâm. Này mấy cao mấy chục mét, thân cây trắng kiện, ba, bốn người vây quanh không xuống. Trên cành lá sum suê, hoa chính mở lúc. Hoa dưới liền có hai mươi mấy viên trái cây, tự người dáng dấp. Hắc Bạch Vô Thường khoảng cách gần tiếp cận, ngửi một cái mùi, phát hiện cuộc sống này cây ăn quả bên trong linh khí cực dồi dào. Hắc Bạch Vô Thường ngửi qua sau khi, đều cảm giác được tự thân tu vi một tia tinh tiến. Tuy rằng tinh tiến không nhiều, nhưng bọn họ nhưng là ở thần quỷ cảnh cấp độ, bước kế tiếp liền muốn tự thành đại đạo, nhập thần kiều cảnh. Đến tầng thứ này bọn họ cũng có thể cảm giác được tu vi có một tia tinh tiến, điều này giải thích người trước mắt tham cây ăn quả xác thực là viên tiên thụ. Phát giác thế gian lại có thần kỳ như vậy bảo vật, Hắc Bạch Vô Thường đương nhiên phải bẩm báo trở lại. Nhưng đột nhiên, bọn họ cảm giác được tự thân buồn nôn, đầu váng mắt hoa, không biết đến từ đâu. Bọn họ nhưng là nắm giữ tiên thể địa phủ âm thần, cũng có thần quỷ cảnh tu vi, tầm thường bệnh trạng căn bản không thể ra hiện tại bọn họ trên người. Nhưng giờ khắc này, nhưng gặp đầu váng mắt hoa, cái kia chỉ có thể giải thích hai người bọn họ trúng độc. Nhưng là bọn họ làm sao sẽ trúng độc? Hắc Bạch Vô Thường lập tức cẩn thận lên, ngụy trang mỗi cái phương hướng, hoài nghi có người là bẫy. Có thể chờ đợi một lát sau, lại không gặp người xuất hiện. Cuối cùng, Bạch Vô Thường nhận biết một trận, kinh ngạc nhìn về phía Hắc Vô Thường. Ta thật muốn biết là nguyên nhân gì. Hắc Vô Thường quay đầu lại vừa nhìn, không hiểu nói, ngươi biết nguyên nhân? Chúng ta tại sao có thể có đầu váng mắt hoa tình huống? Là cái này. Bạch Vô Thường duỗi ra ngón tay chỉ về cái kia viên cây quả nhân sâm. Hắc Vô Thường ngẩn người một chút, này viên cây quả nhân sâm có vấn đề. Có thể ta nhìn qua, đây chính là một viên tiên thụ. Hắc Vô Thường nói rằng một nửa, dừng lại lời nói, bởi vì hắn cũng cảm giác được tự thân vấn đề xuất hiện vị trí. Dĩ nhiên chính là mới vừa bọn họ hấp xuống chiếc kia cây quả nhân sâm phát ra linh khí. Lại sẽ như vậy? Nguyên nhân gì? Tuy nói Hắc Bạch Vô Thường ở địa phủ nội tu hành chính là quỷ đạo, nhưng bọn họ cũng là tiên thần, tầm thường tiên thần có thể hút vào linh khí, bọn họ cũng có thể hấp thu. Không thể bởi vì hấp thu một cái linh khí, bọn họ liền đầu váng mắt hoa, chịu đựng không được. Bạch Vô Thường lập tức đem mới vừa hút vào linh khí phun ra, chỉ thấy một đoàn mây mù ở trong tay hắn xoay chuyển. Bạch Vô Thường định thần nhìn lại, thô nhìn lên, này cỗ tiên khí sắc thực tinh khiết vô cùng, không có tạp chất. Nhưng nhìn kỹ bên dưới, liền có thể phát giác, này từng tia tiên khí bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa quỷ khí. Đồng thời này cỗ quỷ khí oán hoạn rất nặng. Điều này giải thích. Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, nộ mà nhìn về phía này cây quả nhân sâm bên dưới. Dùng bọn họ quỷ thần chi nhãn hướng về thấu thổ địa, cuối cùng nhìn ra nguyên nhân. Chính là Hắc Bạch Vô Thường hai vị từng trải qua địa phủ bên trong những người ác quỷ phạm vào ngập trời tội ác âm thần, gặp lại này cây quả nhân sâm bên dưới thảm trạng, cũng không khỏi lên cơn giận dữ. Bởi vì, ở cái kia cây quả nhân sâm bên dưới, dĩ nhiên mai táng có thể so với chỉnh ngọn núi lớn anh linh. Hắc Bạch Vô Thường dưới cơn thịnh nộ, liền muốn hủy diệt này viên hại vô số người quả nhân sâm thụ. Đột nhiên, một đạo cuồng phong thổi đến trước người của bọn họ. Người phương nào, càng ban đêm dám xông vào ta ngũ trang quan? Trong thiên địa đột nhiên truyền đến một trận vang vọng. Một vị hình dạng đường đường, trên người mặc đạo phục người từ trên trời giáng xuống, trợn mắt nhìn hai vị âm thần. Người này chính là ngũ trang quan quan chủ Trấn Nguyên Tử. Hắc Bạch Vô Thường cũng không phát hiện hắn là làm sao xuất hiện. Hai người nhận biết bên dưới, phát giác đối phương tu vi mạnh hơn bọn họ. Nhưng bọn họ tinh tế nhận biết tu vi sau, đoán đại khái này Trấn Nguyên Tử là thần kiều cảnh tồn tại. Các ngươi là ai? Lại dám đến ta ngũ trang quan cây quả nhân sâm bên dưới, muốn ăn cắp ta ngàn năm đạo quả? Đạo sĩ thấy hai âm thần trực tiếp hỏi, mà trợn mắt nhìn, trong tay phất trần vung đẩy, bước kế tiếp liền muốn động thủ. Hắc Bạch Vô Thường phát giác được hắn tu vi sau, cũng rõ ràng bọn họ trong lúc nhất thời là đánh không lại đạo sĩ kia. Bất quá bọn hắn có một món đồ, Âm Thiên Tử Lệnh. Trần Thất Dạ sớm đã biết này Trấn Nguyên Tử tu vi tuyệt đối là thần kiều cảnh bên trên, mà Hắc Bạch Vô Thường vẫn là thần quỷ cảnh. Bọn họ mặc dù là đi tra xét, nhưng nếu như đã kinh động Trấn Nguyên Tử, cùng hắn đối chiến, khẳng định đánh không lại. Vì lẽ đó Trần Thất Dạ cho bọn hắn trước Âm Thiên Tử Lệnh. Nếu là bị phát hiện hoặc bị tóm, cũng hoặc là có cái gì trọng đại tình huống, cũng có thể phát động Âm Thiên Tử Lệnh. Hiện tại, Hắc Bạch Vô Thường chính là phát động vật ấy. Trấn Nguyên Tử thấy hắn chất vấn hai người, nhưng hai người này nhưng không có đáp lại, nhưng là lấy ra một tấm lệnh bài. Hắn cũng sẽ không phí lời, trực tiếp vung vẩy phất trần, từng đạo Phật môn kim quang từ bên trong mà ra, đâm hướng về Hắc Bạch Vô Thường. Đột nhiên, ở cái kia vài đạo công kích sắp đâm vào Hắc Bạch Vô Thường thân thể lúc, một bàn tay lớn ra hiện tại bọn họ trước mặt, đến rơi xuống sở hữu. Một cái đạo sĩ, càng dùng Phật môn phương pháp. Âm Thiên Tử Lệnh phát động, chính là truyền tống đến rồi địa phủ một vị Diêm La, Bình Đẳng Vương, Lục Xuyên. Bình Đẳng Vương cũng là một thân đạo bảo dáng dấp, nhưng hắn là thật sự đạo sĩ, hắn nhìn về phía trước mắt Trấn Nguyên Tử. Tuy rằng ăn mặc một thân đạo sĩ trang phục, nhưng dùng Diêm La chi nhãn nhìn lại, phát giác này Trấn Nguyên Tử càng cả người lóe Phật môn kim quang. Này không phải là một Phật tôn sao? Phật tôn bước lên đạo sĩ, ở đây mở trang. Lục Xuyên thấy người này căm ghét cực điểm, sau đó liếc nhìn một ánh mắt hướng cái kia cây quả nhân sâm, cũng là thịnh nộ. Hóa ra là một viên yêu thụ, còn giả mạo cây quả nhân sâm. Tàn hại nhiều như thế sinh linh, ngươi chi tội ác, đã không thể tha thứ. Lục Xuyên cũng không phí lời. Nhìn thấy như vậy làm nhiều việc các người, Lục Xuyên chỉ muốn đem bắt giữ về trong địa ngục, nhận hết giàn vặt. Có thể Trấn Nguyên Tử thấy Bình Đẳng Vương xuất hiện, nhưng châm biếm lên. Các ngươi sẽ không là thiên đình người chứ? Không trách các ngươi trên người có tiên thần khí tức, hóa ra là tiên thần tàng quân. Phật Di Lặc chủ chính là đang tìm ngươi môn, hiện tại các ngươi đưa tới cửa, vừa vặn bắt các ngươi trở lại độ hóa. Nay giả Trấn Nguyên Tử căn bản không sợ Bình Đẳng Vương. Hắn cũng có thể nhìn ra Bình Đẳng Vương trên người tu vi thần kiều cảnh, ngươi có thể đỡ lấy hắn một đòn. Nhưng hắn nhưng không ngừng thần kiều cảnh. Chỉ thấy này giả Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên khí thế tăng mạnh, trong cơ thể bạo phát một luồng cực tiếp cận đạo hiện ra cảnh khí tức. Lục Xuyên nhìn lại, cũng là hơi kinh, này một Phật tôn, càng là nửa bước đạo hiện ra tu vi. Chương 276, đại chiến Phật tôn, luân hồi cảnh giới. Bình Đẳng Vương nhíu mày. Phật tôn dĩ nhiên là nửa bước đạo hiện ra. Cảnh giới cỡ này so với thần kiều cảnh mạnh quá nhiều rồi. Mà Bình Đẳng Vương chỉ là thần kiều cảnh trung kỳ. Không trách cái kia Phật Tôn hung hăng, đối với hắn châm trọng. Phật Tôn thấy Bình Đẳng Vương Lục Xuyên biết được thân phận của hắn, cũng không còn xếp vào. Trực tiếp biến hóa thân hình, mở ra đạo bảo, lộ ra nguyên bản dáng dấp. Ta Phật Tông sớm biết có người hãm hại Tây Du, nguyên lai thực sự là các ngươi những ngày qua đỉnh dư nghiệt. Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải dùng ở địa phủ bên trong dáng dấp đến đây. Bởi vì Trần Thất Giả mệnh lệnh là tra xét ngũ trang quan, bọn họ là biến ảo thành một bộ người thường dáng vẻ. Mà Di Lặc bên kia lại cùng Thiên Đình từng đại chiến một trận, đã sớm thông báo có sắp xếp ở Huyền Vũ Đại Lục bên trong Phật Tông đệ tử. Vì lẽ đó này Phật Tôn liền nhận định Bình Đẳng Vương cùng Hắc Bạch Vô Thường là Thiên Đình tàn quân người. Bình Đẳng Vương cũng không giải thích, hai tay một phủ đã bảo, liền muốn đấu võ. Tuy rằng trước mắt Phật Tông là nửa bước đạo hiện ra cảnh giới, Bình Đẳng Vương không nhất định đánh thắng được, nhưng không thử xem làm sao biết. Cái kia Phật Tông phía sau sức mạnh không biết bao nhiêu, nhưng Lục Xuyên phía sau, nhưng là có toàn bộ địa ngục, toàn bộ địa phủ. Trần Thất Dạ đã sớm đem A Tỳ địa ngục giao cho Lục Xuyên quản hạt. Nắm giữ toàn bộ A Tỳ địa ngục lực lượng Bình Đẳng Vương, tương đương với nắm giữ vô hạn pháp lực. Chỉ cần không phải bị đối phương một phương diện nghiền ép, cái kia Lục Xuyên liền có thể vẫn tiếp tục đánh. Phật Tôn trực tiếp ra tay, xoay người, trên người hắn Phật ý quăng ra. Thầu Thiên Hóa Nhật. Phật Tôn hô to một tiếng. Phật ý bị hắn quăng ra sau, dần dần biến thành một thế giới. Đem Lục Xuyên cùng Hắc Bạch Vô Thường hết mức thu vào vùng thế giới này trong lúc đó. Phật Tôn thực cũng sợ hắn cùng Lục Xuyên trong lúc đó chiến đấu hủy hoại ngũ trang quan. Này ngũ trang quan còn muốn lưu đến Đường Huyền Trang lại đây lúc, cho hắn thi khó dùng. Mà bên trong còn có một viên cây quả nhân sâm, làm sao có khả năng cho Lục Xuyên phá hỏng. Lục Xuyên không quan tâm những chuyện đó, mục đích của hắn chỉ có hàng phục Phật Tôn. Hắn trực tiếp ra tay, con đường địa ngục viêm khí từ trong tay hắn tràn ngập ra. Phật Tôn thấy thế, lập tức trầm trọng, ngươi vẫn xứng nói ta. Các ngươi những chiêu thức này, không đều ẩn chứa quỷ quái khí tức sao? Xem ra các ngươi cũng không là cái gì tiên thần, chỉ là tà thần. Con đường địa ngục viêm khí ép về phía Phật Tôn, Phật Tôn phất một cái tay, trong tay kim quang xạ hiện ra, cùng Lục Xuyên địa ngục viêm khí va chạm, chín cái hòa nhau. Phật Tôn nhìn thấy Bình Đẳng Vương sử dụng đều là một ít không giống quang minh khí tức năng lực, liền cảm thấy được hắn là một cái tà thần, càng thêm xem thường Lục Xuyên. Lục Xuyên vẫn như cũ không giải thích, hắn vốn là địa ngục Diêm La, không dùng địa ngục khí tức năng lực lấy cái gì. Nay Phật Tôn thấy đối phương không cùng hắn nói chuyện nhiều, trong tay biến hóa phép thuật càng thêm sắp rồi. Phật hải ngập trời. Phật Tôn lại hét lớn ra. Hai tay hắn vẫy một cái, một đạo kinh thư niệm lực truyền về Lục Xuyên. Này kinh thư niệm lực dĩ nhiên thực thể hóa, biến thành từng cái tiếng phạn tiểu chữ, ở bay múa đầy trời. Cuối cùng diễn biến thành một đạo mênh mông như mây tiếng phạn đại dương, hướng Lục Xuyên mọi người mặt đường mà đi. Bình Đẳng Vương ánh mắt hơi nheo lại, trong tay bình phủ đại địa. Đại địa bên trên, bốc lên từng kia viêm khí. Đây là Bình Đẳng Vương thần thông, Vạn Trượng A Tỳ. Cũng là mượn A Tỳ địa ngục ai, đem này Vạn Trượng thổ địa trực tiếp hóa thành A Tỳ địa ngục một phần. Đầy trời tiếng phạn chi hải, đối chiến A Tỳ địa ngục chi viêm. Hai người đụng nhau, dĩ nhiên chiến cái cân sức ngang tài. Hai phe từ người phát lực, nửa khắc thời gian trôi qua. Tiếng phạn kinh thư chưa tiếp cận Bình Đẳng Vương nửa phần, Bình Đẳng Vương A Tỳ địa ngục cũng không có thương tổn được Phật Tông chút nào. Làm sao có khả năng? Ngươi dĩ nhiên có thể cùng ta đánh hòa nhau. Ngươi không chỉ là một cái thần kiều cảnh tiểu tiên mà thôi sao? Phật Tôn có chút không rõ. Một cái thần kiều cảnh tiểu tiên, làm sao có thể cùng hắn nửa bước đạo hiện ra chiến cái hòa nhau? Bình Đẳng Vương nhưng không lên tiếng, hắn biết rõ chính mình như thế nào đi nữa cùng đối phương chiến đấu, cũng chỉ có thể đánh hòa. Bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn phía sau, gật gật đầu. Hắn không phải xem Hắc Bạch Vô Thường, mà là nhìn về phía trong tay bọn họ Âm Thiên Tử Lệnh. Âm Thiên Tử Lệnh là Trần Thất Dạ ban tặng. Ở Hắc Bạch Vô Thường thỉnh cầu Bình Đẳng Vương tướng lĩnh lúc, Trần Thất Dạ liền cảm nhận được. Đồng thời hắn còn có thể thông qua Âm Thiên Tử Lệnh quan sát được nơi này tình huống. Hắn từ Âm Thiên Tử Lệnh bên trong nhìn thấy Bình Đẳng Vương Lục Xuyên xoay người nhìn về phía hắn cái kia một ánh mắt, liền rõ ràng Bình Đẳng Vương là muốn để hắn ra tay rồi. Trần Thất Dạ gật gật đầu. Cái này Phật Tôn xác thực là có chút bản lĩnh, cũng khó trách. Ở vạn năm trước đi về phía Tây Kiếp Nạn bên trong, cũng là mấy ngũ trang quan cùng sư đà lĩnh hai nơi mạnh nhất, Tôn Ngộ Không đều khó mà chiến thắng. Phật Tông ở đây sắp xếp cường hãn người không thể bình thường hơn được. Trần Thất Dạ trương mở tay ra, một đoàn luân hồi lực lượng liền ở trong tay hắn hội tụ. Đã như vậy, Trần Thất Dạ liền muốn ra tay. Mà hắn mới vừa luân hồi thần thông, vừa vặn thử xem này thần thông có lợi hại hay không. Luân hồi cảnh giới. Trần Thất Dạ đem từ Di Lặc nơi thu hồi lại luân hồi Phật cảnh đổi tên là luân hồi cảnh giới. Trần Thất Dạ vốn là luân hồi chi chủ, sử dụng luân hồi thần thông so với Di Lặc đều lợi hại hơn 3 điểm. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, này cỗ luân hồi lực lượng liền thông qua Âm Thiên Tử Lệnh, đưa hướng về phía ngũ trang quan nơi, đến Bình Đẳng Vương trong tay. Bình Đẳng Vương tay nắm luân hồi lực lượng, trong giây lát, một cơn gió ba bộ phát ra, đem chu vi trăm dặm tất cả đều nang như bên trong. Cái kia Phật Tôn tự nhiên cũng nhìn thấy từ Âm Thiên Tử Lệnh bên trong đi ra nguồn sức mạnh kia. Hắn tổng cảm giác được có chút quen thuộc, lại cảm giác bên trong sức mạnh phảng phất ngập trời. Không được, bọn họ có hậu chiêu. Phật Tôn thấy thế, cảm thấy đến những ngày qua đỉnh người mặt sau có viện binh. Phật Tôn cũng lập tức phát động niệm lực, muốn đối với chu vi sắp xếp Phật Tông người máy nhắn tin. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình phát đưa đi niệm lực, ở phạm vi trăm dặm nơi, đột nhiên đoạn nhưng, tiêu tan hầu như không còn. Chuyện gì thế này? Phật Tôn kinh hãi. Trong phạm vi trăm dặm, phản phất hình thành một cái vây quanh mạng, chính mình thật giống bị giam ở bên trong. Phật Tôn lúc này lại cũng không lo nổi ngũ trang quan sự tình. Chỉ muốn đi trăm dặm ở ngoài nhìn một chút, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng Lục Xuyên nào sẽ để hắn tội nguyện, giờ khắc này chính là hắn động thủ thời gian. Lục Xuyên cũng không còn cùng Phật Tôn so với đấu pháp thuật, trực tiếp bắt đầu cùng Phật Tôn cận chiến. Hắn bàn tay lớn hướng xuống đất nắm chặt, mặt đất bên dưới một luồng nóng bức khí tức đống nhiên bạo phát. Một cái địa ngục viêm kiếm dĩ nhiên từ mặt đất bay lên. Đây là tới tự với A Tỳ địa ngục thẩm phán chi kiếm. Nắm giữ A Tỳ địa ngục đối với sở hữu vong linh thẩm phán qua đi hoán khí, có thể trong nháy mắt tăng cường người sử dụng tu vi. Lục Xuyên nắm kiếm này hướng Phật Tôn mà đi. Cái kia Phật Tôn chính muốn trốn khỏi, đột nhiên cảm nhận được phía sau có một người cầm kiếm mà đến, xoay người vỗ tới một trường. Đây là Phật trường, một trường oai, có thể chém đứt nhất sơn. Có thể này vỗ tới một trường lúc, Lục Xuyên tựa hồ là dự liệu được Phật Tôn coi chiêu này, đã sớm rời đi thân hình, sau một khắc, liền xuất hiện ở Phật Tôn phía sau, một kiếm chém tới, Phật Tôn trên người kìm quang trong nháy mắt bị đánh mở, lộ ra một cái vết máu. Cái gì? Phật Tôn không dám tin tưởng, hắn mới vừa mới phát chiêu, như vậy ra không ngờ, Lục Xuyên làm sao có thể tránh thoát hắn một trường này. Phật Tôn không tin tà, lại lần nữa sử dụng các loại thần thông. Tới sau, hắn một lần lại một lần bị kinh ngạc đến ngây người. Lục Xuyên tránh thoát hắn sở hữu công kích, cũng có thể làm ra phản kích, mỗi khi đều xuất hiện ở không ngờ địa phương đem hắn làm bị thương. Phật Tôn chỉ cảm thấy này một chiêu rất quen thuộc, đột nhiên tỉnh ngộ. Đây là Phật Di Lặc Tổ Luân Hồi Phật Cảnh. Chương 277, tọa hóa thần thông, trực vào địa phủ. Phật Tôn kinh hãi đến biến sắc. Người trước mắt càng dùng ra Phật Tông Phật Di Lặc Tổ thần thông. Hắn hồi tưởng lại vừa mới bắt đầu, Lục Xuyên cùng phía sau hắn Hắc Bạch Vô Thường nhìn về phía đồ vật. Tấm lệnh bài kia. Lục Xuyên cũng là ở Hắc Bạch Vô Thường lấy ra lệnh bài sau mới xuất hiện. Hắn hiểu được, lệnh bài kia là một khối có thể truyền tống trận pháp, mà ở lệnh bài sau khi, còn có nhân vật càng mạnh mẽ. Không nghĩ đến Tiên Đình lại còn có như bảo vật này, còn có thể phục chế ta Phật Tông Luân Hồi thần thông người. Phật Tôn đã nhận mệnh, ở Luân Hồi Phật cảnh bên trong, trừ phi hắn có nghiền ép khả năng, một lần nghiền ép Lục Xuyên. Bằng không Lục Xuyên có thể thông hiểu hắn tương lai sở hữu biến hóa, làm sao có thể đánh thắng? Huống chi mình cùng Lục Xuyên chiến đấu qua đi, trong cơ thể Phật có thể đã từ từ không chống đỡ nổi, cũng có rất nhiều thương thế, càng không thể địch. Lục Xuyên giờ khắc này lập ở không trung, cả người do địa ngục viêm hỏa quay trung quanh, trong tay thẩm phán chi kiếm đặt trung gian, phảng phất một vị hỏa thần giáng thế, sắp thẩm phán này Phật Tôn. Phật Tôn ánh mắt cũng tàn nhẫn lên, đến lúc này, hắn đã biết chính mình trốn không ra. Hắn biết Luân Hồi Phật cảnh cường hãn bao nhiêu, lại chiến đấu tiếp, hắn ngoại trừ bị dần dần đùa chơi chết ở ngoài, không có bất luận cái gì khả năng. Đồng thời hắn phát hiện Lục Xuyên tựa hồ là muốn giam giữ hắn. Ở hắn dần dần bị áp chế trong quá trình, Lục Xuyên bản có cơ hội đem hắn một đòn mất mạng, nhưng lại là tiêu hao chính mình một phen liền ngừng tay. Phật Tôn vì không để cho mình bị bắt giữ, trong miệng đọc tiếng phạn, ở chung quanh thân thể hắn, một tầng kim trung cháo hình thành. Hắn cũng từ không trung rơi xuống trên mặt đất, hiện tư thế ngồi. Phật Tôn quỷ dị này trạng thái, Lục Xuyên nghi hoặc một lúc. Hắn là muốn tự sát. Lục Xuyên phản ứng lại. Phật Tôn cười nhìn hướng về Lục Xuyên, Lục Xuyên đoán đúng, hắn xác thực là muốn tự sát, nhưng hắn tự sát cũng không phải hồn phi phách tán. Phật Tôn tự sát trình bên trong, đem trong cơ thể còn lại sở hữu Phật có thể hết mức sử dụng. Lục Xuyên một kiếm chặt bỏ đi, càng phá không được hắn kim trung cháo. Phật Tôn cuối cùng liếc mắt nhìn Lục Xuyên, nho nhỏ thiên đỉnh, muốn sống nắm bắt cho ta, nằm mơ đi. Ta vừa chết, cũng có Phật Tông khả năng gặp tiếp ta hồn phách trở lại, trăm nghìn tại sau khi, ta cũng có thể thành Phật Tôn vị trí. Phật Tôn căn bản không sợ chết. Người chết rồi là có linh hồn, mà thiên đỉnh cũng không có bắt giữ linh hồn năng lực. Huống hồ sau khi hắn chết, là biến thành chân linh, sẽ trực tiếp quy về Phật Tông bên trong. Hắn vì phòng ngừa bị đối phương đem chính mình chu diệt đến biến thành cho bụi, đặc biệt sử dụng này Phật Tông đặc biệt chiêu thức, tọa hóa. Nếu là ta trăm năm sau đi ra, các ngươi thiên đỉnh nhưng vẫn còn, ta tuyệt đối sẽ không lại buông tha ngươi. Phật Tôn thả ra cuối cùng lời hung ác, thân thể từ dưới đáy bắt đầu, giấy lên một đạo bất tử ngọn lửa, đem thân thể hắn đốt sạch. Lục Xuyên chỉ dùng thẩm phán chi kiếm kiểm tra một hồi có thể hay không công phá hắn phòng ngự, sau khi liền không có ở động thủ. Bởi vì đối phương là muốn lấy tọa hóa phương thức, hóa thành chân linh trở lại Phật Tông. Cảm thấy đến thiên đỉnh không có bắt giữ linh hồn năng lực. Nhưng hắn không biết chính là, Lục Xuyên nhưng là địa phủ. Phật Tôn là cười tọa hóa. Nay tọa hóa khả năng chỉ cần phát động, thân thể cháy hết sau khi, hắn liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở Phật Tông bên trong. Mà khi thân thể hắn cháy hết sau một khắc lại mở mắt, nụ cười trên mặt hắn từ từ đọc lại. Bởi vì trước mắt đứng vẫn là ba người kia. Đồng thời Phật Tôn giờ khắc này đã vì là thể linh hồn, lại nhìn ba người lúc, trong nội tâm càng không tự giác sản sinh e ngại. Chuyện này xảy ra chuyện gì? Ta vì sao còn ở chỗ này? Bình Đẳng Vương lắc lắc đầu, đã Phật Tôn giờ khắc này ngay ở trong luân hồi, mặc dù hắn dùng chính là tọa hóa chi thần thông, cũng không thể trốn ra luân hồi. Vì lẽ đó hắn không có bất kỳ hoang mang. Đồng thời Phật Tôn làm việc có chút choáng váng. Như hắn vẫn là bản tôn, còn có thể cùng hắn bình đẳng giao thủ, đại chiến bách vệ. Mà hiện tại hắn nhưng tự mình tọa hóa, biến thành quỷ tôn. Này không phải đưa tới cửa cho bọn họ chào sao? Bọn họ nhưng là địa phủ chi thần, ở đối đầu quỷ tôn lúc, thiên nhiên có khắc chế quan hệ. Hiện tại chính là một vị nửa bước đạo hiện ra quỷ tôn ở trước mặt hắn cũng có thể đem chu diệt. Có điều trước mắt quỷ tôn đã xem trong cơ thể sở hữu linh khí tiêu hao hết, cũng không cần hắn ra tay rồi. Lục Xuyên lắc lắc đầu, Hắc Bạch Vô Thường, đem hắn bắt giữ trở về đi thôi. Bình Đẳng Vương cảm giác bình thản, vẫn là lúc trước Phật Tôn thú vị điểm, có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp, hiện tại liền vô vị. Phật Tôn chân linh chợt nghe Lục Xuyên hô lên phía sau tên của hai người. Cái gì? Hai người các ngươi là Hắc Bạch Vô Thường? Vậy ngươi là? Phật Tôn chân linh không dám tin tưởng. Lục Xuyên quay đầu lại bình thản nhìn hắn một ánh mắt, ta chính là Bình Đẳng Vương. Chúng ta sau đó còn có thể gặp lại, ở ta A Tỷ địa ngục bên trong. Ngũ trang quan bên trong dần dần hiện ra một luồng màu xám sương ngủ, Bình Đẳng Vương đi vào trong sương ngủ, tiêu tan mà đi. Hắc Bạch Vô Thường lấy ra trên người câu hồn tác, quay về Phật Tôn chân linh một bó, Phật Tôn chân linh căn bản dãy rủa không được. Hắn giờ phút này cũng không dãy rủa nữa, bởi vì hắn nghe thấy ba người tên, lại liên tưởng vạn năm trước. Rốt cục, hắn rõ ràng, bọn họ Phật Tông ở Huyền Vũ Đại Lục sở hữu bố cục, nguyên lai toàn thân địa phủ đang tắc quái, mà bọn họ còn lầm tưởng là Thiên Đình tái hiện, quấy rối bọn họ đi về phía tây. Nay Phật Tôn cũng là biết địa phủ bị Hắc Bạch Vô Thường giam giữ, nghĩ đến đã từng trải qua địa phủ. A Tỳ địa ngục, không kẽ hở giàn vặn. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên phản kháng, không, ta không đi. Mau thả ta ra, ta nhưng là Phật Tông chiến Phật, các ngươi địa phủ từ đâu tới gan chó dám bắt giữ ta? Coi như là vạn năm trước địa phủ, cũng không dám cùng ta Phật Tông đối nghịch. Hắc Bạch Vô Thường xem thường liếc mắt nhìn hắn, không có nói nhảm nhiều, kéo lên Phật Tôn chân linh liền hướng Âm Tào địa phủ trở lại. Khói xám lan tràn ngũ trang quan, từ khói xám bên trong đi ra vô số âm binh âm thần, đem ngũ trang quan cho bao quanh vây nốt. Âm Tào địa phủ liền như vậy tiêu diệt ngũ trang quan. Bên trong địa phủ, Trần Thất Dạ chính nghe Bình Đẳng Vương Lục Xuyên báo cáo. Chờ hắn sau khi nói xong, hắn khoát tay háo một cái, cho thấy đã biết sở hữu chuyện. Cuối cùng, Hắc Bạch Vô Thường kéo Phật Tôn chân linh đi đến địa phủ đại điện bên trong. Phật Tôn trong miệng còn ở ồn ào, các ngươi những này địa phủ đồ vô liêm sỉ, không đánh lại được ta Phật Tông, liền ẩn giấu đi, để ta Phật Tông cùng Thiên Đình khai chiến, các ngươi ngồi thu ngư ông đắc lợi. Các ngươi, Phật Tôn còn muốn lại nói, có thể đến địa phủ đại điện bên trong, người ở tại đây vậy còn sẽ làm hắn huyên áo. Đầu châu mặt ngựa trực tiếp tiến lên, một trưởng phiến đi, đánh Phật Tôn chân linh môi miệng vỡ tan, liền khả năng nói chuyện đều không còn. Trần Thất Dạ hướng Lục Xuyên gật gật đầu, để hắn động thủ. Địa phủ là thẩm phán không được nắm giữ đại đạo tu vi, ở thần kiều, quang hiệu, Phật nguyên này ba bên cảnh giới bên trên người. Nhưng chỉ cần bọn họ tu vi, từ đây các cảnh giới thoái hoa xuống, cái kia địa phủ tự có thể thẩm phán. Tỷ như hiện tại, Lục Xuyên trực tiếp ra tay, một trưởng nhắm thẳng vào Phật Tôn chân linh đan điền địa phương. Hắn đưa tay đưa đến Phật Tôn chân linh bụng, càng trực tiếp chảo tiến vào, sau đó sờ một cái. Phật Tôn chân linh đan điền càng bị hắn miễn cưỡng bóp nát. Phật Tôn chân linh trợn mắt lên, khó mà tin nổi nhìn mình đan điền. Địa phủ càng thật sự dám phế chính mình tu vi. Nhưng hắn một câu nói đều không nói ra được, Trần Thất Dạ thấy Lục Xuyên sau khi hoàn thành, gật gật đầu. Trực tiếp bóp nát đối phương đan điền, phá tu vi này một chiêu, là địa phủ danh giới cuối cùng. Bởi vì bóp nát đối phương đan điền, nhất định phải là có tuyệt đối tội chứng mới được. Nếu là đối phương tu vi bị phế đi sau, từ thần kiều cảnh bên trên ngã xuống, mà địa phủ lại nhìn sinh tử bộ trên không ghi chép đối phương làm bậy sự tình, cái kia địa phủ chính là làm sai. Địa phủ làm sai, thiên đạo cũng sẽ trừng phạt. Nhưng Trần Thất Dạ căn bản không sợ phạm sai lầm, chỉ vì ngũ trang quan bên trong, cái kia dùng anh linh xây lên nhân sâm tà thụ liền có thể chứng minh, này Phật Tôn tuyệt không là vô tội. Quả nhiên, làm Phật Tôn tu vi sắp tới người bình thường sau, Trần Thất Dạ lấy thêm lên sinh tử bộ lật xem qua lại tội nghiệt. Ác liệt đến cực điểm. Chương 278, thẩm vấn tà Phật, huyết trì địa ngục. Tịch Phật, với Hà Phi. Trần Thất Dạ đầu tiên đọc lên Phật Tôn họ tên. Phật Tôn kinh hãi, đối phương sao biết hắn nguyên danh, còn biết hắn pháp hiệu. Cái kia nhưng là trong quá khứ vạn năm việc. Hắn không biết, Trần Thất Dạ sinh tử bộ trên ghi chép hắn sở hữu qua lại, thậm chí là hắn kiếp trước cũng ở bên trong. Chỉ cần hắn ở thần kiều cảnh bên dưới, không vào đại đạo hàng ngũ, ở sinh tử bộ trên thì sẽ hiện lên vạn năm ghi chép. Ngươi với vạn năm trước vì là thành đạo, cải danh Tịch Vọng. Vạn năm trước, ngươi vẫn là đạo môn hàng ngũ, nhưng dùng linh tinh đạo thuật, lấy giúp người thanh lý yêu quỷ vì là do, sát hại vô tội chi yêu, lại khanh vô số lương thiện thôn dân chi tiền tài. Mà ngươi cũng chưa vừa lòng với đó, sau đó do đạo thuật vào tà đạo, bắt đầu giết bừa sinh linh, đặt 10 vạn số lượng. Cuối cùng ngươi lại lấy vạn ngàn vô tội tính mạng vì là tà đạo tế thiên, mãi đến tận bị Phật Tông thu, độ hóa ngươi, khiến cho ngươi cải tà quy chính, thành tựu Phật thân. Ngươi cho rằng Phật Tông độ hóa ngươi, ngươi vào đại đạo hàng ngũ sau, những này tội lỗi địa phủ liền bất kể. Càng khỏi nói ngươi thành Phật sau khi vưu hại sinh linh, Phật Tông mặc kệ, mà ta địa phủ không thể không quản. Giờ khắc này, ngươi xúc phạm địa phủ điều lệ, ta thừa địa phủ thiên đạo, phạt ngươi vào A Tỳ địa ngục, vượt kiếp không kẽ hở, phạt 1 tỷ năm. Lại tới sám hối thạch trước quỷ lệ 3000 năm, cũng vĩnh viễn không được siêu sinh. Tức khắc phán phạt. Trần Thất Dạ nói xong, Bình Đẳng Vương liền nắm bắt lên Phật Tôn, đem nắm vào hắn điều khiển A Tỳ địa ngục bên trong. Lần này, bọn họ lại đều sẽ ở A Tỳ địa ngục bên trong, gặp mặt mấy trăm triệu năm. Trần Thất Dạ tuyên đọc xong tội ác sau, lại phất tay bay lên địa phủ khói xám, bước vào ngũ trang quan bên trong. Giờ khắc này ngũ trang quan bên trong, âm binh thủ vệ chỉ chờ Trần Thất Dạ đến quyết định này cây quả nhân sâm nên làm gì. Trần Thất Dạ đến nơi đây sau, mới phát hiện này tà thụ cũng không phải cây quả nhân sâm. Chân chính quả nhân sâm thụ cũng không phải lại anh linh tiếp sau dưỡng, cũng có đại đạo khí, an chi có thể thu hoạch vạn năm tuổi thọ. Thời khắc này tà thụ, do anh linh dưỡng, an sau một khắc xác thực có thể tăng trưởng tuổi thọ, nhưng cũng là mượn bên trong anh linh chi thọ. Hệ thống âm thanh lúc này vang lên. Ký chủ trước mắt chi thụ là người linh thụ. Lấy người lạ tuổi thọ nuôi dưỡng, dùng anh linh nuôi dưỡng tốt nhất. Như địa phủ thu nhận bên trong, mỗi trăm năm một kết quả, một quả có thể thu hoạch ngàn năm tuổi thọ. Trần Thất Dạ nghe được hệ thống giới thiệu sau, lắc lắc đầu. Cỡ này tà thụ, đừng nói là địa phủ thu nhận bên trong, chính là xuất hiện trên thế gian đều là tội nghiệt. Hắn tức khắc hạ lệnh, Hắc Bạch Vô Thường nghe lệnh, liền như vậy lấy lửa địa ngục cháy hết cây này, phóng thích dưới cây anh linh, kế vào bên trong địa phủ, tập trung vào luân hồi. Đời này, bọn họ nhận hết cực khổ, đời sau, cho bọn họ một ít phúc báo đi. Trần Thất Dạ không đành lòng nhìn thẳng bên trong thẳng trạng. Người linh dưới cây mới, tích góp chu vi ngàn dặm bên trong không biết bao nhiêu anh linh, đầy đủ trồng có ngọn núi này cao, từ chân núi vẫn xây tới. Có thể tưởng tượng được, 20 năm có bao nhiêu sinh linh bị tàn sát đến đây. Trần Thất Dạ mệnh lệnh xong sau, mắt thấy Hắc Bạch Vô Thường khiến dùng địa ngục không kẽ hở lửa cháy bừng bừng, đem này viên người linh thụ giấy lên. Hắc Bạch Vô Thường lại đem mặt trên trái cây lấy xuống, chôn xuống lòng đất, đem trái cây linh khí đưa về cùng những người anh linh. Làm người linh thụ cháy hết thời gian, phía dưới bản bị rễ cây chăm chú quấn quanh anh linh bỗng nhiên được phong thích. Lập tức vọt mạnh ra ngũ trang quan bên trong, đẩy trời bay lượn. Cảnh này nếu để cho dân chúng tầm thường nhìn thấy, sợ là sẽ phải hù chết. Có điều tất cả mọi người tại chỗ đều là địa phủ âm thần, không sợ âm hồn. Mà bọn họ lại biết bọn họ có bao nhiêu thảm, lúc này chỉ có lòng thương hại. Những này anh linh sinh ra đến liền bị tước đoạt đi tính mạng, đặt ở núi này dưới 20 năm. Anh linh môn không hề có một chút ý thức, bởi vì bọn họ vốn là mới vừa ra đời người, mặc dù trải qua 20 năm, giờ khắc này nhìn thấy thiên địa vạn vật, vẫn là hiếu kỳ. Bên trong có một con anh linh, chậm chậm tới gần Trần Thất Dạ, duỗi ra hắn tay nhỏ, tựa hồ muốn xoa xoa một hồi chân nhân. Trần Thất Dạ sầu não cực điểm, những này anh linh, từ sinh ra bắt đầu đến hiện tại, e sợ liền một người sống đều chưa từng thấy. Hắn xuề bàn tay ra, tùy ý anh linh xoa xoa. Trần Thất Dạ còn đem tự thân luân hồi lực lượng từ bàn tay dần dần chuyển vào cái con này anh linh thể bên trong. Điều này có thể để anh linh đời sau hùng có một tia luân hồi lực lượng, ít nhất tăng thọ 100 năm. Hắc Bạch Vô Thường, đem bọn họ mang vào địa phủ đi. Trần Thất Dạ thở dài. Hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy. Việc nơi này. Trần Thất Dạ trở về địa phủ. Hệ thống cũng vào lúc này phát ra tiếng. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt ngũ trang quan, bắt giữ giả trấn nguyên tử, tiêu diệt người linh thụ. Khen thưởng 13 tỷ công đức. Khen thưởng địa ngục, hoặc đại địa ngục, huyết trì địa ngục. Diêm La thứ 3, thứ 8 điện xây dựng thành công. Khen thưởng thập điện Diêm La 2 vị. Khen thưởng ngũ phương quỷ đế 1 vị. Khen thưởng địa phủ âm binh 70 vạn, khen thưởng địa ngục cốt mã. Lần này là Trần Thất Dạ thu hoạch được thưởng nhiều nhất, bởi vì hắn bắt giữ chính là nửa bước đạo hiện ra cảnh Phật tôn, hay bởi vì đối phương nghiệp chướng nặng nề. Tuy rằng hắn thẩm phán thời gian, cái kia Phật tôn tội nghiệp nhìn qua còn không thiên thượng thiên tội nghiệp nặng nề, nhưng đó chỉ là địa phủ sinh tử bộ trên ghi chép Phật tôn còn chưa thành Phật trước tội nghiệp. Ở hắn thành Phật sau khi, có đại đạo khả năng che đậy tam giới, liền sinh tử bộ trên đều ghi chép không được hắn phạm vào tội lỗi. Nhưng hệ thống nhưng có thể biết, cho nên khi Trần Thất Dạ bắt giữ hắn sau khi, hệ thống là dựa theo cái kia Phật tôn sở hữu phạm quá tội nghiệp đến khen thưởng. Từ khen thưởng bên trong xem ra, Trần Thất Dạ liền có thể biết vị này Phật tội nghiệp sâu bao nhiêu. Hắn vẫn là phán quá ít, nhưng hắn cũng không có thể tùy ý lượng hình, Trần Thất Dạ đưa cho phán phạt là hắn cảm ứng địa phủ chi đạo hạ xuống thẩm phán. Trừ phi hắn lên cấp thần linh lao tủ, liền thần linh qua lại đều có thể biết. Đến lúc đó, hắn mới có thể đối với những này phạm vào ngập trời tội ác tiên thần làm ra tối công chính phán phạt. Đồng thời không chỉ dừng lại tại đây, Trần Thất Dạ bắt giữ vị này Phật lúc, hệ thống có khen thưởng, mà thiên đạo cũng sẽ hạ xuống khen thưởng. Trần Thất Dạ giờ khắc này nhìn về phía bầu trời. Từ nơi sâu xa, một luồng công đức lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Đây là đi về phía Tây Lượng Kiếp tăng gấp đôi sau ban tặng khen thưởng. Dòng giá 7 tỷ. Thêm vào hắn mới vừa thu được 13 tỷ công đức, đã có hơn 20 tỷ. Khoảng cách dưới một giai đoạn thần linh lao tù không xa. Nhưng điều này là bởi vì ngũ trang quan vì là đi về phía Tây Lượng Kiếp bên trong khó nhất mới khó, mới dành cho nhiều như thế khen thưởng. Đến tiếp sau có thể cùng được với này một khó, phòng trừng cũng là sư đạt quốc. Trần Thất Dạ điều chỉnh một hồi tâm thái, giờ khắc này hệ thống khen thưởng còn chưa xong. Hắn ngay phía trước địa phủ trong đại điện cùng các nơi, bắt đầu hiện lên lượng lớn khí xám. Đầu tiên là địa phủ bên trong, hai tòa địa ngục chính với địa phủ một chỗ sơn mạch dưới chậm rãi bay lên. Một tòa địa phủ bên trong, quần quần lên màu đỏ hồng quang, bên trong từng tia viêm mạch phun trào. Mà này cũng không phải dung nham, là cái kia sền sệt dòng máu từ sơn mạch đỉnh chóp chảy xuống. Đây là huyết trì địa ngục. Vào huyết trì địa ngục bên trong, gặp được huyết thống bạo thể nỗi khổ. Toàn thân huyết dịch như kiến cắn giống như ngứa, nhưng không thể đi gãi, bởi vì một chảo nạo, lại gặp ra chóp thịt bong, lại được một tầng thống khổ. Đồng thời kẻ ác với bên trong cũng sẽ không bỏ mình, huyết trì địa ngục gặp cung dưỡng huyết dịch, để hắn càng thêm tinh thần. Cũng chính là ở bên trong, người gặp mười phân rõ ràng cảm nhận được thống khổ giàn vặt, liền ngất đều ngất có điều đi. Ở huyết trì địa ngục bên, lại có một địa ngục hiện hiện, vì là hoạt đại địa ngục. Chương 279, Diêm La vào trước, quỷ đế tái hiện. Hoạt đại địa ngục. Ở trong truyền thuyết thần thoại, vốn là Sở Giang Vương chuyên tổ chức chi địa ngục. Bên trong đặt riêng địa ngục vô số, có lửa cột, giường sắt, xiên thép, kiếm diệp, bám sát mặt đất, quất, châm điện, hàn băng các loại. Cột lửa vì là liệt diễm nướng, đem tội nghiệp chi quỷ trói với thanh sắt bên trên, thanh sắt kinh lửa nướng, nhiễm phải vừa năng, thương tới linh hồn, phía dưới ngọn lửa thiêu đốt, thống khổ không thể tả. Giường sắt lại là băng lạnh thấu xương, trên lồi lõm, đột xuất các loại tiểu đâm, được này tiểu địa ngục hình phạt người, đem bị ép theo, ấn chí lên trên, lại bao trùm khác một tầng, từng tầng dưới áp chế, được gãy xương thân đoạn nỗi khổ. Hai đại địa ngục hiện lên, địa phủ thực lực lại tăng trưởng không ít. Có địa ngục tồn tại, trường địa ngục quỷ thần đem phải nhận được địa ngục dành cho vô tận quỷ lực. Cung cung cảnh giới sinh linh chiến đấu, quỷ có thể không giảm. Địa ngục sau khi xem xong, Trần Thất Dạ ánh mắt chuyển nhượng đại điện bên trong. Sau khi xuất hiện, mới là địa phủ chân chính đầu mối sức mạnh. Đầu tiên hai bóng người đồng thời từ khói xám bên trong đi ra. Một bóng người xuất hiện vừa cau mày trừng mắt, làm A Thái. Thân mặc trường bào, đầu đội mới quan. Tóc tròm râu che kín khuôn mặt, liền đến thai trước. Tay trái nắm một cái niệm châu, tay phải nắm hốt. Phía sau quỷ khí ngập trời, vì là Ngô Quan Vương, Lữ Đại. Khác một bóng người xuất hiện lúc, đỉnh đầu trên khôi, thân mang chỉ giáp, cổ eo lập mang, chân đạp cách hoa, bên hông còn cài một thanh bảo kiếm, kiếm trên hàn quang, không biết chém qua bao nhiêu quỷ thần. Hắn lông mày dựng đứng, khẩu đường răng nanh, đây là Biện Thành Vương, Tất Nguyên Thân. Hai vị Diêm La xuất hiện, thấy Âm Thiên Tử Trần Thất Dạ, dồn dập quỳ ở mặt đất. Tham kiến Âm Thiên Tử bệ hạ. Trần Thất Dạ phất tay, miễn lễ. Hai vị Diêm La cũng là thần kiều ương diện cảnh giới. Âm Tào địa phủ sức chiến đấu lại thêm hai vị đại tướng, mà còn có một vị quỷ thần, chính đang khói xám bên trong, đánh giá Trần Thất Dạ. Quỷ đế đến rồi. Trần Thất Dạ chậm rãi đi lên trước, đứng ở đại điện bên trong. Quỷ đế trợn mắt nhìn, uy nghiêm vô cùng. Hắn cũng cùng Trần Thất Dạ như thế, chậm rãi tiến lên. Hai đế vương phân biệt đối diện. Trần Thất Dạ đánh giá thân, xuyên khoác sặc sỡ chiến giáp, cầm trong tay màu vàng chiến kích, tư thái thần võ, có vẻ như một thần tướng. Âm Thiên Tử. Này Quỷ đế đầu tiên mở miệng. Trần Thất Dạ đáp lại, ta vừa là Âm Thiên Tử, ngươi vì là Quỷ đế, thấy ta mặt, vì sao không quỷ? Tự Trần Thất Dạ ủng luân hồi đại đạo sau, khí thế của hắn tăng trưởng không ít. Hiện nay mặc dù là Quỷ đế ở hắn trước người, Trần Thất Dạ cũng chỉ cảm thấy có điều mây mù ngươi. Hắn giờ khắc này liền vì là luân hồi đại đạo chi hóa thân, địa phủ vạn ngàn chi nắm giữ người. Quỷ đế thấy Trần Thất Dạ như vậy thô bạo, lông mày sâu sắc nhăn lại. Như để xuống trong truyền thuyết thần thoại, Ngũ Vương Quỷ đế, thấy Diêm La Thiên Tử diện, cũng là có quyền không quỷ. Có thể Trần Thất Dạ trạng thái, khí chàng, để hắn biểu hiện thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn so sánh trong ấn tượng Âm Thiên Tử, giờ khắc này Trần Thất Dạ có một loại hắn cũng không dám tưởng tượng thô bạo. Ha 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 ha. Thú vị. Quỷ đế thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nghiêm túc tiến lên, bỗng nhiên Quỷ đế. Thần đồ, tham kiến Âm Thiên Tử bệ hạ. Thần đồ, Phương Đông Quỷ đế một trong. Cùng Thái Úc Lũy đồng thời, Chỉ Đào Chỉ Sơn, Quỷ Môn Quan. Thần đồ bị Trần Thất Dạ khí chàng thần phục, trực vai xuống đi. Trần Thất Dạ gật gật đầu, hắn đây là thu phục thần đồ. Thần đồ vị trí có quỷ lệ, cũng không phải hắn nhìn thấy Trần Thất Dạ nói mấy câu, làm ra mấy lần tư thái liền có vẻ thô bạo mà quỷ, mà là hắn từ Trần Thất Dạ ánh mắt cùng phía sau luân hồi đại đạo bên trong nhìn ra đạo tâm. Vạn năm trước Âm Thiên Tử, nhân có thiên đình quản hạt, lại có Phật tông vào đời, hắn chỉ để ý mặt đất việc liền có thể. Đối mặt tiên Phật thời gian, đều muốn khách khí một, hai. Lúc đó Diêm La, liền một ít tiểu thần đô có thể tùy ý bắt nạt, mà hiện tại địa phủ kỷ luật nghiêm ngặt, như có tiên Phật phạm sai lầm, cũng biết đánh vào bên trong địa phủ. Thần đồ chính là rõ ràng điểm ấy, từ Trần Thất Dạ cả người đạo khí bên trong, nhìn ra Trần Thất Dạ tâm vị trí nghĩ. Đây là liền hắn đều không từng có quá nhớ nhung, câu thiên địa, câu thần linh, câu thế gian vân vân. Khống chế vạn năm sinh linh. Thanh cựu địa phủ quỷ đế, thần đồ thấy có như thế đại đạo chi tâm Trần Thất Dạ, lập tức thần phục hạ xuống. Đại đạo chi tâm, là ôm lấy, chân chính ý nghĩ, như có nảy niệm, quyết không thể đổi. Vì lẽ đó, Trần Thất Dạ là thật sự muốn dẫn dắt địa phủ, đem thế gian vạn vật nhét vào quần hạt. Hắn thần đồ, vì sao không bái? Làm thần đồ cúi đầu, Trần Thất Dạ lần này được có quỷ thần toàn bộ đúng chỗ. Biện Thành Vương, Tất Nguyên Tân, Ngô Quan Vương, Lữ Đại cũng là quỷ lạy. Sau chúng quỷ thần cùng hệ thống khen thưởng mấy trăm ngàn các loại âm binh, cùng đồng loạt quỳ xuống. Mọi người cùng tiếng nói, bái kiến Âm Thiên Tử bệ hạ, bái kiến thần đồ đế tôn. Xâm La đại điện, chỉ có Trần Thất Dạ một người đứng thẳng. Hắn chậm rãi mở miệng, miễn lễ, bình thân. Thu được Phương Đông Quỷ Đế thần đồ, Trần Thất Dạ trước thu về luân hồi thần thông thời gian, vừa vặn được một cái đế vị. Trực tiếp ban tặng thần đồ, để thần đồ quy về đế vị. Hắn là được liền chân thân, tu vi trở về. Ứng diệt cảnh. Trần Thất Dạ thấy hệ thống khen thưởng xong xuôi, nói, thần đồ tiếp lệnh, ta mệnh ngươi đóng giữ Đông thổ, lấy 10 vạn âm binh, có quyền hoán địa phủ sở hữu âm thần, dẫn dắt bọn họ cùng dò xét Đông thổ sở hữu địa giới. Đại yêu, quỷ vật, cùng tiên thần Phật tôn người, như có tội, cũng có thể cầm nã. Biện Thành Vương, Nô Quan Vương nghe lệnh, bọn ngươi phân biệt chuyên tổ chức huyết trì địa ngục cùng hoạt đại địa ngục, trấn thủ địa phủ. Trần Thất Dạ mệnh lệnh phát ra ngoài, mọi người đều lĩnh mệnh. Sắp xếp thần đồ đi hướng về Đông thổ, chính là Trần Thất Dạ phát giác Huyền Vũ đại lục, tiên Phật tựa hồ muốn ra trận. Những này tiên thần Phật tôn, căn bản mặc kệ nhân gian bách tính sinh tử. Ở trong mắt bọn họ, bình dân bách tính tính là cái gì? Bọn họ nhân vạn năm trước cửu hận, chỉ quan tâm làm sao đem đối phương giết chết. Mà bọn họ đại chiến, không thông báo lan đến bao nhiêu vô tội sinh linh. Trần Thất Dạ đem thần đồ phái ra đi, mượn địa phủ sức mạnh, ít nhất ở hương diệt cảnh bên trong tiên Phật đại chiến, hắn liền quản trên một ống. Nếu là thần đồ đều không địch lại, cũng có thể báo tin giữ hắn, do hắn tự mình ra tay. Nắm giữ luân hồi thần thông sau khi, Trần Thất Dạ cảm giác mình cùng một thế cảnh, cũng chính là linh hư cảnh đại năng một trận chiến, cũng chưa biết chừng kết quả. Còn nữa, nếu thật sự không địch lại, địa phủ mấy triệu âm minh, mang theo đông đảo âm thần dốc toàn bộ lực lượng. Hắn có lòng tin, coi như là thương trụ cảnh ở đây, đều có thể tại chỗ chẳng diện. Đương nhiên, Trần Thất Dạ cũng là gặp dấu tài. Đợi được thần linh lao tù xuất hiện này, hắn sẽ dẫn dắt địa phủ, trực tiếp đánh vào Phật tông, đem đầy trời tội ác Phật tôn đều đưa vào luân hồi. Thiên đình tàn quân bên trong sân cốc, chúng thần tướng dồn dập trở về ở đây. Nơi đây có lao quân bố trí trận pháp bảo vệ, liền thiên đạo cũng không thể phát giác, cái kia Phật tông tự nhiên cũng không thể suy tính đến bọn họ. Bọn họ trước đánh với Di Lặc một trận, tổn thất một thành viên thiên tướng. Ở cái kia trong trận chiến ấy chúng thần, tất cả đều bị thương. Ban lại cùng Di Lặc trận chiến đó, trên mặt mỗi người đều tràn ngập phẫn nộ. Này bên ngoài thiên địa, thật giống đã bị Phật tông chiếm đoạt lĩnh, chúng ta còn muốn đi ra ngoài sao? Có một ngày đem nói, ở đánh với Di Lặc một trận bên trong, niềm tin của hắn bị đánh không còn. Bọn họ cho rằng đó chỉ là Di Lặc một bộ phân thân mà thôi, mặc dù như thế, bọn họ vẫn là không thể địch. Nếu là lại đi nữa, nói không chắc lại gặp phải Di Lặc, Thích Giả cùng Nhân Đăng. Đến lúc đó, bọn họ những ngày qua đỉnh tàn quân bị bắt sống một cái, khai ra nơi đây vị trí, thiên đình này cuối cùng ý tứ tinh hỏa đều sẽ không còn tồn tại nữa. Vì lẽ đó, bọn hắn bây giờ cần cân nhắc, còn có thể hay không thể đi ra ngoài. Thanh Long Tôn Giả ngửa đầu nhìn trời, thét dài thở dài. Ta sớm hẳn phải biết, thiên đình nếu hủy diệt, thế giới bên ngoài khẳng định là Phật Tông. Là thời điểm, lấy ra những thứ đó đến đây đi. Thanh Long Tôn Giả nhìn phía thung lũng vị trí giữa. Đó là Lão Quân Điện. Chương 280, Thiên Đình Chí Bảo, Phật Đăng Đột Nhiên Diệt. Thanh Long Tôn Giả dẫn người đi vào sơn cốc bên trong to lớn nhất một tòa trong cung điện. Tòa này cung điện trôi nổi cùng trên bầu trời, từng tầng bậc thang bên trên mây xanh. Cửa điện nơi viết bốn chữ lớn, Lăng Tiêu Bảo Điện. Nơi này vì là Thiên Đình tàn quân hàng nhái đã từng Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện mà sáng tạo. Công chính cung phụng đã từng Thiên Đình chúng thần vị trí. Mặc dù hiện tại Thanh Long Tôn Giả là mọi người bên trong tối đức cao vọng trọng, đến chỗ này lúc vẫn cứ không dám có bất kỳ vật cấp, mà là ở Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, sâu sắc một lễ bái, sau đó mới tiến vào bên trong. Nhìn về phía bên trong các cái vị trí trên đặt đồ vật. Những thứ đồ này đều là đã từng chư tiên sử dụng tới bảo vật, đặt ở đây chính là kỷ niệm đã từng tiên thần. Có thể hiện tại Thiên Đình đối mặt to lớn nguy cơ, nếu là độ không qua cái này nguy cơ, bọn họ những ngày qua đỉnh để lại đều không nhất định sống sót, bên trong bảo vật tự nhiên cũng sẽ bị Phật Tông lấy đi. Nếu như thế, Thanh Long Tôn Giả cũng không kiêng dè chút nào, hắn hướng người khác thử một chút ánh mắt, nắm đi. Đối phó Phật Tông, dựa vào ta chờ phàm khu là đánh không lại. Nhưng có những bảo vật này, coi như Phật Tông Di Lặc chân thân đến đây, chúng ta cũng có thể cho hắn bắt tầng tiếp theo ra. Thanh Long Tôn Giả nộ mà nói. Đầu tiên một ngày đỉnh chiến tướng tiến lên, hắn tên là Bạch Dừng, vốn là Thiên Đình Thiên Phu trưởng. Vạn năm trước thăng tác chiến tướng, có thể trong lòng bàn tay vạn thiên minh, nhưng khi hắn lên cấp lúc, đã là Thiên Đình đường cùng thời gian. Sau đó hắn bị lão quân điểm danh, thành tựu Thiên Đình để lại đến chỗ này. Bạch Dừng đi đến một linh quân chỗ ngồi trước, mặt trên chính bày một cái bảo vật, tên là Lượng Tiên Xích. Lượng Tiên Xích vốn là Thiên Đình đo đạc thiên địa sử dụng, có thể trường có thể ngắn. Trên công đức vô số, ủng đại đạo khả năng. Bạch Dừng cầm lấy Lượng Tiên Xích, chỉ cảm thấy trong tay có thể đo đạc càn khôn, uy lực vô cùng. Lại có một người hướng ở giữa cung điện vị trí đi đến, từ một tiên quân vị trí, đạt được một khối hộ tâm giáp. Vật ấy vì là ngự kính, chính là Thiên Đình điểm ra ngàn vạn thiên binh đầu lĩnh lúc gặp ban xuống bảo vật. Mang ngự kính người, lấy linh thiên đạo, hủy diệt nghịch thiên chi tặc. Lại có mấy người phân biệt từ bên trong cung điện lấy ra bảo vật, Thanh Long Tôn Giả nhưng là trong triều đi đến. Đến Thiên Đế vị trí bên, trước tiên thành tâm lễ bái một phen, Thiên Đế ở trên, được tiểu thần cúi đầu. Nơi đây đã là ta Thiên Đình cuối cùng tồn vong chi then chốt, chúng ta đến đây lấy bảo, chỉ vì bảo vệ Thiên Đình cuối cùng một tia còn sót lại. Càng là muốn cùng Phật Tông tái chiến một hồi, dương lên Thiên Đình chi danh, do gió đi bảo, xin mời Thiên Đế chớ trách. Thanh Long Tôn Giả nói xong sau, liền từ ngày này đế tôn vị bên, gỡ xuống vài món vật phẩm. Một cái roi gỗ, một sợi dây thừng. Tiên vị là Đả Thần Tiên, thằng vị là Khổng Tiên Thằng. Chính là Thiên Đình hai đại chí bảo. Mọi người đều gỡ xuống những bảo vật này, giờ khắc này trong tay bọn họ nắm bảo vật, như có uy thế ngập trời. Chư vị, nếu bắt được bảo vật, hiện tại liền xuất phát, trước tiên cho Phật Tông một bài học, để bọn họ nhớ lại một chút, chúng ta Thiên Đình vạn năm trước là làm sao thống trị thiên địa. Một người vừa lúc tiến lên, Tôn Giả, chúng ta trước cùng cái kia Di Lặc đại chiến lúc, nghe được hắn nhắc tới đi về phía Tây hai chữ, hẳn là Phật Tông qua vạn năm, giờ khắc này lại mở ra đi về phía Tây. Thanh Long Tôn Giả sáng mắt lên, thật giống là có nhắc tới, không trách Di Lặc gặp hạ giới mà đến, hóa ra là sợ chúng ta xấu hắn Phật Tông đi về phía Tây. Có điều hắn này vừa đề tỉnh, chúng ta đúng là thật muốn đi phá hoại một phen. Đi về phía Tây chính là Phật Tông hưng thịnh dấu hiệu, nếu để cho hắn bình an vô sự tiến hành xong, Phật Tông thực lực lại gặp tăng nhiều, sau khi chúng ta Thiên Đình càng hiếm có vươn mình cơ hội. Thanh Long Tôn Giả nói xong, lại nhìn về phía thân hậu Thiên Đế Thánh Vị, thành tâm cúi đầu, lại từ Thiên Đế Thánh Vị bên gỡ xuống một thứ. Hiện nay chúng ta tuy có chí bảo, nhưng chúng ta thực lực bản thân quá yếu, ngàn hoa, do ngươi lĩnh vật ấy, là nhiều triệu tập chút nhân thủ. Chờ ta Thiên Đình bình cường mã tráng sau khi, thế tất yếu đem Phật Tông đánh ra vùng thế giới này. Tên là Ngàn Hoa người tiếp nhận Thanh Long Tôn Giả vật trong tay. Đây là một đạo thánh chỉ dáng dấp đồ vật. Ngàn Hoa hiếu kỳ mở ra xem, thẳng tắp ở tại chỗ cũ. Tôn Giả, thật muốn dùng vật như vậy sao? Đều đến thời điểm như thế này, có cái gì không thể dùng? Thanh Long Tôn Giả khoát tay háo một cái, đầu tiên đi ra đại điện. Nhìn ra phía ngoài vùng trời kia, xem hướng về phía dưới đông đảo từ Thiên Đình hủy diệt bên trong trốn tới nơi đây người. Bọn họ toàn bộ hội tụ ở phía dưới, chờ đợi Thanh Long Tôn Giả chỉ lệnh. Mặc dù Thanh Long Tôn Giả chỉ là một vị tiểu thần, đã từng hắn chỉ là Thiên Đình chiến tướng bên trong một vị, mà hiện tại hắn chính là Thiên Đình cuối cùng người lãnh đạo. Là thời điểm xuất phát. Phật Tông, Di Lặc về đến nơi này. Nhiên Đăng cùng Thích Giả đều đang đợi. Bọn họ đã nhận được Di Lặc đưa đến điều thứ nhất tin tức. Hai người sau khi biết ngay lập tức liền vẫn ở đây chờ đợi. Lão Quân còn sống sót. Phật tông giữa bầu trời sáng lên một vệt kim quang. Từ kim quang bên trong giáng lâm chính là Di Lặc Bản Tôn. Hắn đi đến trước điện, thần thái gấp gáp. Thích Giả đầu tiên mở miệng, "Thế nào? Ngươi xác định là lão quân?" Nhiên Đăng cũng cau mày, hắn thời khắc đều đang tính toán làm sao để Phật tông trở về Huyền Vũ đại lục, làm sao Phật tông đi khống chế thiên địa trật tự. Có thể tất cả những thứ này đều muốn thành lập ở Thiên Đình, chúng thần đều không ở tình huống. Nếu là Thiên Đình một ít phổ thông thần linh nhưng tồn, Phật tông còn không cái gì kiêng kỵ. Có thể chỉ có không thể tồn tại một cái người, vậy thì là lão quân. Nếu là Huyền Vũ đại lục thật sự có lão quân tồn tại, Nhiên Đăng bất kể như thế nào tính toán, đều cảm thấy Phật tông muốn bại. Cũng may, Di Lặc thấy Thích Giả có này hỏi, lắc lắc đầu, không xác định. Nhiên Đăng Thích Giả lỏng ra một ngụm lớn khí. "Vậy ngươi vì sao dùng ý nghĩ truyền cùng chúng ta, lão quân còn sống sót tin tức?" Thích Giả tiếp tục hỏi. Di Lặc là thở dài, "Bởi vì ta sợ ta lúc đó đi không ra Huyền Vũ đại lục. Vì lẽ đó nếu là ta không trở về, cái kia tin tức này cũng có thể cho các ngươi cảnh giác." Thích Giả Nhiên Đăng kinh hãi. Di Lặc dĩ nhiên sợ chính mình không về được. Thích Giả gấp gáp đặt câu hỏi, "Huyền Vũ đại lục có đại năng tồn tại?" Di Lặc khẳng định gật gật đầu, "Ta đã nhìn thấy Thiên Đình người xuất hiện. Ta lúc này đi Huyền Vũ đại lục, vốn là chính là ban điều tra ai xấu ta đi về phía tây, theo hậu Thiên Đình người xuất hiện. Ta cùng Thiên Đình Dương Nghiệt chiến đấu một phen, vốn là bọn họ đều không phải là đối thủ của ta, nhưng đột nhiên, ta bản mệnh thần thông luân hồi Phật cảnh đột nhiên biến mất, phảng phất bị người nào cho cướp đoạt, mặc cho ta lại làm sao sử dụng này một thần thông, đều không có hiệu quả. Loại này cảm giác, lại như là từ ta trong cuộc sống cướp đoạt rơi mất một cái rất trọng yếu bộ phận, ta giờ khắc này tu vi bị cắt tới một nửa, nguyên khí đại thương, ta trong thời gian ngắn không thể lại đi đến Huyền Vũ đại lục. Quả nhiên, mỗi khi gặp lượng kiếp, đều không đúng đơn giản chỉ biến." Di Lặc giờ khắc này còn nghĩ mà sợ. Tuy nói hắn đi đến Huyền Vũ đại lục, không sợ sinh tử, nhưng xấu Phật tông đi về phía tây người, đoạt hắn bản mệnh thần thông người chưa phát hiện. Di Lặc là sợ chính mình chết không rõ ràng, chết không hề giá trị. Vì lẽ đó, Di Lặc tạm thời lui về, còn đi về phía tây việc, đang chậm chậm điều tra. Ngay ở hắn trở về thời gian, đột nhiên, ba người dồn dập lên người. Bọn họ quay đầu lại liếc mắt một cái, một chiếc đèn Phật đột nhiên dập tắt. Chương 281, Phật tông lưu trí, Bạch Cốt hang động. Phật đăng, mỗi một vị đã vào đại đạo hàng ngũ Phật tôn đều sẽ ở đây lưu lại một chiếc, bất luận sinh tử, chỉ cần Phật đăng tồn tại, đều có thể lại phục sinh. Chân Thất Dạ Trảo cái kia Phật tôn sử dụng tọa hóa thần thông, chính là coi đây là cơ sở. Phật đăng bất diệt, Phật tôn trường tồn. Có thể giờ khắc này Phật đăng diệt, điều này giải thích một vị Phật không chỉ là chết rồi, mà là hồn phi phách tán, không còn tồn với thế gian. Vạn năm trước đến đây, Phật tông vì là cùng Thiên Đình đại chiến, vì là tiêu diệt vượt ngoại thiên ma, đã hy sinh không biết bao nhiêu tôn Phật. Hiện có mỗi một vị Phật đều là một bút sức chiến đấu. Trừ phi bọn họ có thể lại vào Huyền Vũ đại lục, hấp thu tân sinh sức mạnh đi vào, bằng không Phật tông cũng không có mới lên cấp thần Phật. Đặc biệt trước mắt thời khắc mấu chốt, một vị Phật chết rồi. Bực này tổn thất, Phật tông đều khó có thể chịu đựng. Ba người cũng không dám nói trước, bởi vì bọn họ nhìn về phía cái kia chiếc đèn Phật thời điểm, liền biết là ai không ở. Tịch Vọng Phật. Đi về phía tây, lại thiếu một khó. Thích Giả dần dần nắm lên nắm đấm. Nhiên Đăng hai tay tạo thành chữ thập, vì là Tịch Vọng Phật niệm lên siêu độ kinh. Di Lặc hít sâu một hơi, ta cảm thấy thôi, lão quân rất có khả năng vẫn còn ở đó. Nhiên Đăng Thích Giả đều nhíu mày. Di Lặc giải thích, cùng ta Phật tông có cửu oán, nhiều lần xấu ta Phật tông đi về phía tây, mà không bị thiên địa đại đạo ảnh hưởng, có thể lấy đi ta bản mệnh thần thông. Như vậy người, ngoại trừ lão quân, các ngươi còn có thể nhớ tới ai sao? Nhiên Đăng lắc lắc đầu. Có thể làm được điểm ấy, sắp thực chỉ có lão quân. Nói cách khác, lão quân trước tiên ngay ở Huyền Vũ đại lục. Thích Giả không dám tin tưởng, nhưng hiện tại có tin tức hầu như đều cho thấy, chỉ có tình huống như thế mới sẽ phát sinh bây giờ việc. Có thể nếu như lão quân trước tiên tích trữ ở Huyền Vũ đại lục, chúng ta không thể một điểm tin tức đều không có. Đồng thời lão quân coi như độc chiến ba người chúng ta đều không quá đáng, như hắn vẫn còn tồn tại, sao không hiện thân? Thích Giả vẫn là không dám tin tưởng, tìm ra các loại lý do. Nhưng những lý do này xác thực có lý, lão quân nếu như vẫn còn, vì sao không trực tiếp xuất hiện? Lấy lão quân thực lực, hoàn toàn có thể lại kéo một tòa thiên đỉnh, sau đó trực tiếp diệt Phật tông. Vạn năm ngày hôm trước đỉnh cũng là bởi vì lão quân cùng chúng thiên thần tồn tại, ép tới Phật tông liền phản kháng nhớ nhung cũng không dám có. Mãi đến tận bọn họ phát hiện vực ngoại thiên ma tung tích. Sự thực cũng chứng minh, ngoại trừ vực ngoại thiên ma, còn thật không người nào có thể đối phó lão quân. Tưởng tượng cái kia vực ngoại thiên ma đáng sợ, đó là tồn tại với trong hư vô, lấy thế giới đại đạo ám niệm, thêm nữa vạn ngàn thế giới cùng sở hữu sinh linh tâm tình tiêu cực sinh thành. Có thể cùng đối kháng, chỉ có thiên đạo. Mà lão quân liền dường như thiên đạo bình thường cường hãn, dĩ nhiên dựa vào sức một người, tuyệt diệt tiến vào Huyền Vũ đại lục tuyệt đại đa số vực ngoại thiên ma. Lão quân cũng là ở cái kia trong trận chiến ấy mới ngã xuống. Nhưng khi đó vực ngoại thiên ma quá nhiều rồi, bọn họ cũng không có thấy tận mắt từng tới lão quân chết đi. Chỉ biết lão quân một thân một mình nhảy vào đến hàng mấy chục ngàn vực ngoại thiên ma quần bên trong, cùng bọn họ cùng hủy diệt đi. Giờ khắc này ba vị Phật tổ lại nghĩ lên lão quân sức chiến đấu, đều không tự chủ dùng mình một cái. Xác thực, lão quân nếu là tồn tại, vì sao không xuất hiện? Nhiên Đăng cũng mở miệng, điểm này rất khả nghi. Trừ phi có hắn vấn đề, thì như, lão quân khả năng vẫn còn, nhưng hắn cũng người bị thương nặng, thậm chí là chỉ để lại một tia tàn linh. Không đúng vậy không có cách nào giải thích, tại sao mãi đến tận chúng ta tiến vào Huyền Vũ đại lục mở ra đi về phía tây lúc, mới phát sinh nhiều như vậy sự kiện quỷ dị. Nhiên Đăng nói như thế, Thích Giả Di Lặc đều gật đầu tán đồng, cùng lúc đó cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Nhiên Đăng suy đoán chính xác, cái kia Phật Tông còn có sức đánh một trận. Dù vậy, chúng ta cũng đến cố gắng tính toán một phen, lão quân bằng một tia tàn hồn liền có thể lấy đi ta bản mệnh thần thông. Hắn còn đang nhúng tay đi về phía tây, liền Chấn Nguyên Tử chi cướp hắn đều lấy đi. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại cần phải như thế nào giải này một khó? Di Lặc nhìn về phía Nhiên Đăng hỏi. Nhiên Đăng sâu sắc cau mày, thỉnh thoảng lắc đầu, dù vậy hắn cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể bắt ta chờ tính mạng đi lấp. Vạn năm, nếu là lần này đi về phía tây nhưng không thể thực hành, lần sau lượng kiếp chúng ta lại phải đợi vạn năm. Thiên đình xuất hiện, lại cho bọn họ vạn năm thời gian, trời mới biết gặp phát triển trở thành hình dáng gì. Quả đoán ra tay đi. Phật Tông cùng Thiên đình đều đang chuẩn bị được rồi cùng đối phương khai chiến, cũng miêu định đối phương chính là bọn họ kẻ địch lớn nhất. Mà địa phủ, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Xưa nay bao nhiêu năm, nhân gian thiên đạo tranh đấu đều không có địa phủ sự, tất cả đều là chút đại yêu tắc quái, đại năng đấu pháp, đến vạn năm trước Phật Tông cùng Thiên đình tranh chấp. Mà địa phủ mấy chục ngàn năm đến, đều là một con pháo thí phần kết nhân vật, nhiều lắm quản quản bình dân bách tính. Ai sẽ đi suy nghĩ nhiều địa phủ tồn tại, coi như biết bọn họ tồn tại, cũng chỉ cảm thấy địa phủ có điều run rế ngươi. Trần Thất Dạ cũng không có trắng trận tuyên truyền địa phủ, cũng chính là làm chút địa phủ chuyện nên làm. Chào có tội nghiệt người, yêu, tiên. Trần Thất Dạ lại lần nữa mở ra sinh tử bộ, kiểm tra đi về phía tây dưới một khó yêu quái. Bạch Cốt Tinh. Chỉ thấy sinh tử bộ trên ghi chép, Bạch Cốt yêu vật, nguyên danh Bạch Linh, mệnh số 27. Chết cùng người khác xâm hại, sau hóa thành đoán linh, đem xâm hại hắn người gia tộc hết mức giết chết. Cuối cùng không muốn vào luân hồi, liền tồn với thế gian, đem vị trí bốn phía nam nhân tận giết sạch. Hấp thu nữ tử vì là yêu, chiếm cứ núi rừng, làm sàng làm bậy. Trần Thất Dạ đã quen thuộc quy trình, mệnh hắc bạch vô thường đi vào. Này Bạch Cốt Tinh vừa ký với sinh tử bộ bên trên, liền không phải vào đại đạo hàng ngũ, tu vi không vượt qua được quảng hữu cảnh. Phái hắc bạch vô thường hai người đi vào liền có thể. Hắc bạch vô thường lĩnh mệnh. Sau một khắc, bọn họ liền tới đến Bạch Hổ lĩnh bên trong. Nơi đây núi rừng rậm rạp, ngọn núi liên miên, bốn phía không một người yên. Xác thực là đại yêu ẩn náu địa phương tốt. Nếu là người bình thường tới đây, tất nhiên khó có thể phát giác yêu vật tồn lưu địa phương. Có điều hắc bạch vô thường nắm giữ một đôi sinh tử mắt, có thể nhìn ra chu vi những địa phương kia được người yêu mến, những địa phương kia có quỷ khí. Ở cái kia Bạch Hổ lĩnh một tòa đồi cao trên, có một huy động, bên trong quỷ khí xâm la, chính là cái kia Bạch Cốt Tinh vị trí đạo phủ. Hắc bạch vô thường hóa thành một người bình thường, liền hướng nơi đây đi vào. Bạch Hổ lĩnh bên trong huy động, một đám nữ yêu chính ở chỗ này thương nghị, cũng không biết các nàng từ nơi nào chiếm được tin tức, biết rồi gần nhất sẽ có mấy cái từ đường quốc đến tăng lữ trải qua. Bên trong một tên vì là Huyền Trang sư phụ, ăn hắn thịt, có thể trường sinh bất lão. Đồng thời các nàng còn phải biết rồi Huyền Trang bên cạnh còn có ba vị đồ đệ, có thông thiên tu vi. Liên Bạch Cốt Tinh liền ở thương nghị làm sao dùng nhiều kế ăn được Huyền Trang thịt. Khi các nàng chính nói đến, biến thành hình người dáng dấp, mê hoặc Huyền Trang bốn người ăn chút độc dược lúc, đang có hai người từ ngoài động đi tới. Bạch Cốt Tinh đối với chu vi gió thổi cỏ lay dị thường mẫn cảm, chỉ là hắc bạch vô thường mới vừa tiến vào, nàng liền biết được có tình huống. Bạch Cốt Tinh một phát thanh, hắn nữ yêu đều dừng lại miệng, nghi hoặc nhìn về phía Bạch Cốt Tinh. Huyền Nhi, ngươi đi xem xảy ra chuyện gì. Cửa động phương hướng thật giống người đến. Bạch Cốt Tinh nói. Bị gọi là Huyền Nhi một bộ hải cốt nữ yêu nghe xong gật gật đầu, nhẹ giọng bước chậm chuẩn bị đi tới. Chu vi nữ yêu trong nháy mắt ẩn náu lên. Các nàng tin tưởng Bạch Cốt Tinh, rất nhiều lần có đạo sĩ pháp sư đến đây tiêu diệt yêu vật, đều là Bạch Cốt Tinh phát hiện đúng lúc, dẫn các nàng tránh được một kiếp. Đang chạy trốn cùng nhận biết trên, Bạch Cốt Tinh vô cùng có thiên phú. Chương 282, ba nắm Bạch Cốt, âm binh tìm sơn. Hắc Bạch vô thường tiến vào hang động sau, quan chu vi tình huống. Bên trong cùng bình thường hang động không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng khi bọn họ mở ra sinh tử mắt thấy đi, liền biết nơi đây có khủng bố. Ở hai bên vách tường cùng mặt đất bên dưới, bị bùn đất che lấp bộ phận tất cả đều là Bạch Cốt. Bên trong truyền đến oán khí rất nặng, phòng trừng Bạch Cốt Tinh cùng chúng nữ yêu chính là hấp thu những này oán khí đến tăng lên. Mà bọn họ đi vào thời gian, chợt phát hiện có một đoàn oán khí tiếp cận. Hắc Bạch vô thường lập tức nhìn phía cái kia nơi góc tường, phát hiện có con mắt đang từ một cái bên trong cái hang nhỏ nhìn về phía bọn họ. Huyền Nhi vốn là muốn thông qua chỗ tối quan sát đến đây hai người, kết quả bị đối phương liếc mắt nhìn, sợ đến gần chết, lập tức trốn về đi. Bạch Cốt Tinh chính chờ đợi tin tức, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Huyền Nhi bận bịu chạy về đến, làm thành một vòng nữ yêu lập tức hỏi, ngươi chạy thế nào trở về? Là đến rồi cái gì đuổi quỷ đạo sĩ sao? Huyền Nhi có chút gấp gáp, mở ra chỉ có xương mồm miệng nói, không phải, đến chính là hai cái xuyên phổ thông trang phục người. Nhưng ta là từ góc tường ám động quan sát bọn họ dĩ nhiên về nhìn ta một ánh mắt, thật giống là phát hiện ta. Chúng nữ yêu kinh ngạc nhất thời, lại hỏi, ngươi xác định bọn họ là phát hiện ngươi? Hắn là hướng ngươi nói cái gì? Vẫn là nhìn kỹ ngươi vài giây. Huyền Nhi đang muốn nói là, nhưng nghe các nàng như vậy vừa hỏi, chợt phát hiện chính mình thật giống liền bị liếc mắt nhìn, nàng liền chạy về. Chuyện này, ta phát giác bọn họ quay đầu lại liếc mắt nhìn ta liền vội vàng trở về. Huyền Nhi vừa nói như thế, các nữ yêu đều nở nụ cười. Ta còn nói chúng ta là quỷ vật, sợ là ngươi đi gặp đến mới là thật quỷ đi. Người bình thường chỉ nhìn ngươi một ánh mắt, ngươi liền bị dọa thành dáng dấp như vậy, quá ném ta chờ yêu vật chi mặt. Bạch Cốt Tinh thấy thế liền lên tiếng, Huyền Nhi tu hành có điều hơn 10 năm, tu vi vẫn còn thấp, thấy người lạ mặt bị dọa thành như vậy cũng thuộc bình thường. vẫn là người khác lại đi xem đi. Dứt lời Bạch Cốt Tinh lại mệnh lệnh một tiểu yêu. Có điều nàng nghe được Uyển Nhi báo lại sau, vẫn cảm thấy kỳ lạ. Người bình thường xác thực có về liếc mắt nhìn, nhưng hai người đồng thời về xem thì có chút không bình thường. Bạch Cốt Tinh cẩn thận quen rồi, thấy có như thế tình huống, không thể không nhiều sắp xếp một tay. Ngay ở nàng phái người đi vào tra xét trình bên trong, quá một hồi lâu, chợt nghe một tiếng hét thảm từ ngoài động truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Chúng nữ yêu kinh hãi. Không được, thách ra trốn. Bạch Cốt Tinh lập tức nói. Bạch Cốt Tinh căn bản không suy tư nhiều, trực tiếp để mọi người thoát đi nơi này. Cứ việc nàng tu vi so với ở đây yêu vật cũng cao hơn, nhưng cẩn thận một chút xem như là nàng thái độ bình thường. Ngược lại trước tiên chạy trốn lại nói, sau đó nhìn lại đối phương có lợi hại hay không, có hay không tiếp viện. Nàng không dám phạm một chút sai lầm, chỉ lo có người khác đưa nàng lùng bắt mà đi. Hắc Bạch Vô Thường đang dùng câu hồn tắc nắm lấy con thứ nhất yêu vật, nhưng không cẩn thận làm cho nàng phát sinh hét thảm một tiếng. Hắc Bạch Vô Thường chỉ hướng bên trong động nơi sâu xa nhìn tới, sinh tử trong mắt phát giác những này yêu vật toán khí càng lập tức tản ra đến rồi. Bọn họ bắt yêu lâu như vậy, còn chưa từng gặp có cẩn thận như vậy yêu quái quỷ vật. Bên trong yêu vật ít nhất mấy chục con, bọn họ liền hai người, vốn tưởng rằng là một lưới bắt hết, có thể nào nghĩ đến đối phương càng nhát gan như vậy. Thất sách. Hắc Vô Thường gật gật đầu. Không có cách nào, đem có thể bắt trước tiên bắt được đi, dùng bị lệnh truyền đạt mệnh lệnh, để quản hạt nơi đây âm binh lại đây rút một hồi bận điệu đi. Bạch Vô Thường nói. Hắc Vô Thường lấy ra một khối quỷ lệnh. Đây là bọn hắn thập đại âm xoáy độc nhất lệnh bài, có thể triệu tập địa phương âm binh âm thần. Sau đó bọn họ liền xuyên việt độc phủ, đi lại ở vô hình trong lúc đó. Con đường quỷ khí lan tràn, đem mấy chục con quỷ vật cầm nã hầu như không còn. Có điều bên trong vẫn là thả rơi mất vài con quỷ vật, chỉ được chờ âm binh khi đến bọn họ trở lại bắt xong. Mà Hắc Bạch Vô Thường chính đuổi theo một con quỷ vật có chút kỳ quái. Nay quỷ vật chạy tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn bọn họ. Đây là chỉ đại yêu. Hắc Bạch Vô Thường lập tức nghĩ đến. Trần Thất Dạ sắp xếp bọn họ tới bắt chủ yếu nhất con kia yêu vật, Bạch Cốt Tinh, chỉ sợ cũng là này một con. Hai người thấy đuổi không kịp, liếc mắt nhìn nhau, tâm có hiểu ngầm bên dưới, liền phân công nhau hành động. Bạch Cốt Tinh chạy cực nhanh, nhưng đối phương là hai quỷ tới bắt, hai bên trái phải kèm cặp bên dưới, Bạch Cốt Tinh chính chạy như bay qua một chỗ núi đá, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Thân ảnh kia trên đầu đầy viết có một đời thấy tài mũ cao, trong tay cầm màu đỏ sẫm xiên xích, bên hông cài một cây gậy, lẻ lưỡi nhìn phía nàng. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi là địa phủ người? Bạch Cốt Tinh là trong vòng 20 năm nô ra một con yêu vật, cũng không biết đến từ đâu, chiếm cứ một phương, chưa từng nghe nói địa phủ âm thần tin tức. Lúc này thấy đến, rất là e ngại, bởi vì từ trong truyền thuyết thần thoại, những này địa phủ âm thần đối với người chết rồi quỷ vật có đặc thù khắc chế bản lĩnh. Bạch Cốt Tinh cũng là người chết rồi oan hồn phụ với Bạch Cốt bên trên mà thành, cũng là bị Hắc Bạch Vô Thường chờ âm thần trời sinh khắc chế. Cho nên khi nhìn thấy bọn họ lúc, trong lòng không tự giác run rẩy lên. Hắc Bạch Vô Thường không có nói nhảm nhiều, bọn họ chỉ là hoàn thành theo lệ sứ mệnh thôi. Hai người bọn họ mới phân biệt ném ra câu hồn tác, bay về Bạch Cốt Tinh chính là lôi kéo. Câu hồn tác xen vào Bạch Cốt Tinh hai vai, mắt thấy nắm lấy nàng, Hắc Bạch Vô Thường cấp tốc tới gần, đang muốn cầm nã, lại phát hiện này Bạch Cốt Tinh trực tiếp ngã xuống. Bọn họ định thần nhìn lại, chỉ thấy này Bạch Cốt Tinh nội khí tức hoàn toàn không có, tinh phách cũng biến mất không còn tăm hơi. Đây là Hắc Vô Thường cũng chưa từng thấy tình huống này. Bạch Vô Thường về liếc mắt một cái kia Bạch Hổ Lĩnh sơn động, thật giống rõ ràng cái gì. Nàng có vẻ như có một môn chạy trốn thần thông, có thể thông qua Bạch Cốt làm môi giới để linh hồn rời đi. Thú vị. Bạch Vô Thường lý giải điểm ấy, liền đem trước mắt Bạch Cốt bóp chặt lấy, sau đó lại hướng về xa xa cái kia Bạch Cốt Tinh một lần nữa phục sinh Bạch Cốt đuổi theo. Lại một lần, Hắc Bạch Vô Thường lại lần nữa bắt được Bạch Cốt Tinh, nhưng Bạch Cốt Tinh lại lần nữa đem linh hồn lệch vị trí, biến hóa đến phe khác hướng về. Hắc Bạch Vô Thường bó tay hết cách, chỉ lại phải đi bắt. Này cá trạch tuy rằng nhỏ yếu, nhưng thật là phiền lòng. Lần thứ ba sau khi, Hắc Bạch Vô Thường cũng là tay trắng trở về. Bạch Cốt Tinh lần này truyền tống càng xa hơn, mắt thấy Hắc Bạch Vô Thường không có ở đuổi theo, nàng rốt cục có thể làm mạng. Xem ra địa phủ cũng chỉ đến như thế, Hắc Bạch Vô Thường cũng quá tốt trêu đùa. Bạch Cốt Tinh cười khẩy. Nàng cẩn thận như vậy tính cách, từ lâu khắp nơi an bài xong hải cốt, lấy cung chính mình đảm mạng. Nàng tự nhận là coi như địa phủ thập điện Diêm La đều đi ra, cũng không thể bắt được chính mình. Có thể sau một khắc, nàng liền kinh ngạc đến ngây người. Nàng từ vừa ẩn bí trong hang động đi ra, hướng về bên dưới ngọn núi vừa nhìn. Chỉ thấy mênh mông bên trong ngọn núi lớn, càng có mấy vạn âm binh du lịch ở phía dưới. Thấy một bộ bạch cốt liền gõ nát một bộ bạch cốt. Từ bên ngoài mấy chục dặm, hình thành vòng vây, hướng về bên trong mọi chỗ địa vực lục soát mà đi. Mà Hắc Bạch Vô Thường nhưng là trên không trung dùng sinh tử mắt thấy sở hữu hải cốt. Cho vặt. Chương 283, tội nghiệt bạch cốt, khó thoát địa ngục. Bạch Cốt Tinh nhìn phía dưới vô số âm binh một chỗ lục soát mà tới. Còn có khói xám tại đây trăm vạn bên trong ngọn núi lớn lan tràn, khói xám môi quá một chỗ, cũng sẽ lưu lại mấy trăm âm binh. Âm binh số lượng không ngừng tăng cường, nàng có thể di hình hoán ảnh hải cốt cũng càng ngày càng ít. Nay mắt thấy không đường tối lui, nhưng nàng lại không thể không trốn. Xem địa bộ này, chính mình tựa hồ chọc tới địa phủ hoa. Nếu như thật bị tóm lấy, không biết chính mình sẽ phải gánh chịu đến loại nào thẩm phạt. Bắt ta một cái, cần phải sao? Bạch Cốt Tinh vô cùng u hoán nói rằng. Nàng có điều là Bạch Cốt tiểu yêu, có chút biến hóa thần thông khả năng, có thể trung quy tu vi có điều quỷ thiên cảnh. Thực sự không nghĩ ra tại sao địa phủ gặp coi trọng như vậy nàng. Mà trước đó, nàng chưa bao giờ trêu vào địa phủ, thậm chí không biết địa phủ tồn tại. Bạch Cốt Tinh lý giải không được những này, chỉ được nỗ lực cảm thụ chu vi còn tồn tại hoàn chỉnh hải cốt. Những người âm binh đem chu vi mấy chục dặm hải cốt tất cả đều phá hủy, chính mình di hình hoán ảnh cũng cần môi giới mới có thể triển khai. Rốt cục, nàng cảm nhận được nơi cực xa một bộ hải cốt tồn tại. Chỗ kia tựa hồ không ở này âm binh siêu tầm trong phạm vi. Bạch Cốt Tinh vội vàng vận chuyển thần thông, sau một khắc, nàng hiện nay vị trí hải cốt lập tức sủi lơ ngã xuống đất. Mới vừa từ bên dưới ngọn núi siêu tầm tới âm binh nhìn thấy nàng, bản muốn bắt, có thể mới vừa nắm lấy Bạch Cốt, nàng liền ngã quắp. Lại chậm một bước. Âm binh đáng tiếc mà nói rằng, một bên khác, Bạch Cốt Tinh truyền tống đến một tòa thôn trang nhỏ bên trong trong hải cốt. Nàng đột nhiên một cước, đá văng phía trên tre lớp quan tài cùng thổ nhưỡng. Hừ, địa phủ âm binh đúng không, nhờ có lao nương ở chỗ này cũng thả bộ hải cốt. Không phải vậy vẫn đúng là các ngươi đạo. Bạch Cốt Tinh đại nạn không chết, hướng trước âm binh cùng Hắc Bạch Vô Thường hùng hùng hổ hổ. Nàng lập tức hướng về chu vi đánh giá mà đi, phát hiện đây chính là một cái phổ thông thôn trang, mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nàng lại cười cợt. Di hình hoán ảnh cũng là cần tiêu hao khí lực. Bạch Cốt Tinh trải qua nhiều lần như vậy tiêu hao, trong cơ thể linh khí sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn. Nhìn nhiều như vậy thôn dân, Bạch Cốt Tinh tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Vừa vặn thiếu linh khí, các ngươi những sinh linh này tinh khí coi như hiếu kính ta. Nếu là các ngươi muốn trách, thì trách cái kia địa phủ âm binh đi, là bọn họ đem ta bước đến nơi này. Bạch Cốt Tinh trong miệng phát sinh nham hiểm tiếng cười, sau đó nhìn thấy một vị phụ nhân đi vào trong phòng, nàng liền phát động thân hình đi vào theo. Cuối cùng, bên trong truyền đến một đạo vô cùng thê thảm tiếng thét chói tai. Quỷ! Một bóng người từ trong nhà bị va bay ra ngoài, nhưng thân ảnh ấy cũng không phải trước kia phụ nhân kia, mà là Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh khó mà tin nổi nhìn trong phòng phương hướng. Toàn bộ thôn trang cũng đều bị này rít lên một tiếng cho kinh đến, sau đó vi đến bên này. Nhìn trước mắt cái này, người ngoài thôn một thân bạch cốt không có da thịt càng không sợ. Các ngươi không sợ ta? Bạch Cốt Tinh kinh ngạc nhìn về phía thôn dân. Trong phòng phụ nữ kia cũng đi ra, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện, hắn cũng không phải hai chân rơi xuống đất đi lại, mà là bay tới được. Mà chu vi sở hữu thôn dân cũng đều như thế. Chúng ta tại sao muốn sợ ngươi, đúng là ngươi, làm sao sẽ tiến vào nơi đây? Các thôn dân có chút ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh cả kinh, sau đó nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Chỉ nhìn mặt trên viết ba chữ lớn. Dã Quỷ Thôn. Ta thật giống nghe qua chồng ta khi ra cửa nói rồi, nói bọn họ muốn đi đông thổ trong núi, tìm một cái bạch cốt dáng dấp tinh quái, sẽ không chính là nàng chứ. Thôn dân bên trong lại có một phụ nữ nói rằng, Dã Quỷ Thôn, không chỉ là một thôn trang, mà là lan tràn ở địa phủ quanh thân vô số thôn trang nhỏ. Những này thôn trang là địa phủ bên trong không muốn vào luân hồi, hay hoặc là có công, hay hoặc là gả với địa phương âm binh, đều là tồn lưu cùng nơi đây. Bên trong một cái thôn phụ chính là có trượng phu ở địa phủ bên trong người hầu, nghe được Hắc Bạch Vô Thường triệu hoán, mà đi tiêu diệt yêu hoạn. Bạch Cốt Tinh chạy lâu như vậy, coi chính mình chạy mất. Kết quả nhưng là đem chính mình truyền tống vào địa phủ. Các ngươi, tất cả đều là địa phủ quỷ. Bạch Cốt Tinh nuốt một cái, vội vàng nhấc lên thân hình liền muốn rời khỏi. Có thể Dã Quỷ Thôn thôn dân làm sao sẽ đem đưa tới cửa công lao không công ném mất. Đây chính là có thể để chính mình trượng phu thăng quan phát tài khen thưởng. Nói đi, Dã Quỷ Thôn thôn dân liền đồng thời động thủ. Bọn họ những này dã quỷ bởi vì cũng coi như là địa phủ bên trong tạo thành bộ phận, cũng không chỉ là cô hồn dã quỷ, mà là có biên chế. Vì lẽ đó bọn họ cũng có thể chịu đến địa phủ thăng cấp mang đến tu vi tăng lên. Đồng loạt ra tay bên dưới, cái kia Bạch Cốt Tinh đều không chịu nổi. Chỉ là chốc lát, Bạch Cốt Tinh liền bị dũng manh thôn dân cho bắt. Hắc Bạch Vô Thường cũng lập tức hiện hiện. Thực này bộ Bạch Cốt chính là Hắc Bạch Vô Thường đặt ở đây. Bọn họ đoán được Bạch Cốt Tinh thần thông là cái gì, vì lẽ đó đặc biệt đem một bộ Bạch Cốt đặt nơi đây, sau đó đem Bạch Hổ lĩnh bên trong sở hữu hải cốt đều phá hủy. Cuối cùng Bạch Cốt Tinh tự chui đầu vào lưới. Dã Quỷ Thôn thôn dân thấy Hắc Bạch Vô Thường giáng lâm, dồn dập tranh công xin mời thưởng. Hắc Bạch Vô Thường đại nhân, nay yêu vật đột nhiên xuất hiện ở chúng ta nơi này, cho chúng ta bắt. Hắc Bạch Vô Thường gật gật đầu, ta gặp hướng về địa phủ báo cáo, mỗi người thưởng 100 công đức. Biết được có 100 công đức khen thưởng, Dã Quỷ Thôn thôn dân từng cái vô cùng phấn khởi. Hắc Bạch Vô Thường phất tay đem Bạch Cốt Tinh nắm bắt lên, hướng về địa phủ đại điện bay đi. Địa phủ trong đại điện, Trần Thất Dạ chính đang điểm phái nhân thủ. Sự tồn tại của bọn họ sớm muộn sẽ bị Phật tông nhận biết, tuy rằng hiện tại có Thiên Đình Tàn Quân đẩy, nhưng hắn phát hiện Thiên Đình Tàn Quân hầu như không cái gì cao cấp sức chiến đấu. Cuối cùng còn phải địa phủ cùng Phật tông vào tay. Trần Thất Dạ cũng không biết Phật tông bởi vì hắn lấy đi Di Lặc Luân Hồi Phật cảnh, còn tưởng rằng Huyền Vũ Đại Lục lão quân còn sống sót, không dám manh động. Hắn chính tính toán lúc, đại điện ở ngoài Hắc Bạch Vô Thường liền áp Bạch Cốt Tinh trở về. Bẩm âm thiên tử bệ hạ, Bạch Cốt Tinh đã chóc nạ quy án. Trần Thất Dạ liếc mắt nhìn Bạch Cốt Tinh, gật gật đầu, tức khắc thẩm phán, vào tội địa ngục. Hắc Bạch Vô Thường tuyên đọc địa phủ luân hồi thiên đạo đối với Bạch Cốt Tinh nên có phán phạt. Trần Thất Dạ ở Bạch Cốt Tinh phán phạt trên tre lên âm thiên tử đại ấn, đánh vào Bát Hàn Đại Địa Ngục 3000 năm. Cuối cùng Trần Thất Dạ xem hướng lên phía trên, thưởng thụ phía trên hạ xuống công đức khen thưởng. Chờ thiên đạo công đức khen thưởng xong xuôi, Trần Thất Dạ kinh ngạc nhíu mày. Cầm nã này Bạch Cốt Tinh càng có thể thu được 300 triệu công đức. Hệ thống lúc này vang lên âm thanh. Chúc mừng ký chủ lùng bắt Bạch Cốt Tinh. Thu được công đức khen thưởng 200 triệu. Thu được trách hình địa ngục. Trần Thất Dạ cũng không nghĩ đến, này một tiểu yêu dĩ nhiên có thể thu được hệ thống thiên đạo song trọng khen thưởng, đồng thời còn nhiều như vậy. Có điều hắn cẩn thận ngẫm lại cũng là rõ ràng nguyên nhân. Bạch Cốt Tinh dù sao cũng là đi về phía Tây trên đường một nổi danh yêu vật, tội nghiệt không nhỏ, ở đi về phía Tây khó cướp bên trong lại sẽ gây xích mích Huyền Trang cùng hầu tử trong lúc đó quan hệ, trước tiên trừ diệt nàng, công lao tự nhiên đại. Trần Thất Dạ tương đối thỏa mãn, liên liên dặn dò Hắc Bạch Vô Thường, đem chuyến này bên trong có công lao người, mỗi người khen thưởng 10 vạn công đức. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Sinh Tử Bộ, nếu khen thưởng nhiều như vậy, vậy thì mau chóng đem đi về phía Tây trên đường yêu vật diệt trừ. Miễn cho Phật Tông phát hiện địa phủ sau, phản ứng lại. Đến lúc đó lại nghĩ làm công đức liền khó khăn. Chương 284, yêu động tiểu quái, vô tội tình hay. Làm Trần Thất Dạ nhìn về phía cái kế tiếp đi về phía Tây trên đường yêu vật lúc, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Sinh Tử Bộ trên ghi chép cái này yêu vật không tội gì chứng. Duy nhất được cho có tội địa phương, chính là bắt đi một vị công chúa. Trần Thất Dạ cẩn thận hồi tưởng đi về phía Tây trên đường này yêu là ai. Chậm rãi hắn nhớ lên, này yêu vì là Hoàng Bảo Quái. Kiếp trước thần thoại bên trong, cái này yêu vật hẳn là Thiên Đình Khuê Mộc Lang. Nhân cùng Thiên Đình Phi Hương Điện Ngọc Nữ Tư Thông, hai người tư định song song hạ giới. Thiên Đình Ngọc Nữ chuyển thế đầu thai vì là Bảo Như Quốc công chủ, Khuê Mộc Lang nhưng là hạ phàm biến thành yêu quái, chiếm núi làm vương. Mà ở Thiên Đình bị hủy diệt vạn năm sau lúc này Khuê Mộc Lang tự nhiên không tồn tại. Liên Chân Thất Dạ mở ra Khuê Mộc Lang ở Sinh Tử Bộ trên ghi chép, phát hiện hắn vốn là Phật Tông bên trong một đệ tử cửa Phật, cũng là nhân cùng thế tục nữ tử Tư Thông, bị Phật môn bắt được. Phật Tông vì sắp xếp đi về phía Tây lượng kiếp, nhìn thấy hắn như vậy tự Khuê Mộc Lang một khó, liền đem hắn biếm cùng nơi đây, khiến cho hắn trở thành này một khó hơn giả Khuê Mộc Lang. Hắn nguyên danh vì là Phương An, ở vào Phật Tông trước cũng không đã làm gì tội nghiệp việc, bị giáng vào Huyền Vũ Đại Lục vì là yêu cũng chưa từng có bất kỳ tội nghiệp. Trần Thất Dạ có chút hoài nghi, không khỏi nói rằng, lẽ nào Phật Tông phát hiện địa phủ? Thực Phật Tông muốn phá giải đi về phía Tây lượng kiếp trên yêu quái liên tiếp mất tích cũng là có phương pháp. Bọn họ chủ yếu là không biết địa phủ tồn tại, nếu là biết rồi, chỉ cần đem đi về phía Tây lượng kiếp chi yêu, tận lực đổi thành không có tội nghiệp người. Tỷ như đem Bạch Cốt Tinh đổi thành phổ thông yêu vật, thậm chí chỉ cần tội nghiệp của nàng cực nhỏ, địa phủ đều không sẽ xuất động. Dù sao địa phủ như không có lý do gì mạnh mẽ bắt người, chính là tự vào lượng kiếp, thiên đạo thêm nữa lượng kiếp gấp trăm lần trừng phạt cũng là sẽ đến. Mà Trần Thất Dạ vị trí có này hoài nghi, chính là cảm thấy đến Phật Tông phát hiện địa phủ, mới sẽ phái một cái vô tội chi người đi tới này một khó. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, làm sao cũng không nghĩ ra Phật Tông là làm sao phát hiện địa phủ. Hay hoặc là, Phật Tông thực không phát hiện địa phủ, mà này một khó nguyên bản liền cần một cái vô tội yêu vật. Trần Thất Dạ thầm nói. Trần Thất Dạ không rõ ràng nguyên nhân chân chính, nhưng hắn trực tiếp phái người đi lùng bắt đối phương đến đây hỏi một chút không là tốt rồi. Tuy nói này Khuê Mộc Lang không có gì lớn tội nghiệp, nhưng hắn vẫn là bắt đi công chúa của một nước. Cử chỉ này ở Sinh Tử Bộ trên cũng được cho là có tội chứng. Đã có tội, địa phủ vẫn là có thể cầm nã. Chỉ là bình thường phạm vào tiểu tội tiểu ác người, địa phủ bình thường sẽ không quản. Bởi vì địa phủ muốn quản lý sự vụ quá nhiều rồi. Huyền Vũ Đại Lục sinh linh đâu chỉ ngàn tỷ, địa vực càng là lớn đến vô biên. Giờ khắc này địa phủ cũng không hoàn toàn thăm dò toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, chỉ là hướng sở hữu chủ yếu có người tồn tại địa vực phái âm binh âm thần. Còn lại địa phương chỉ có chờ địa phủ chậm rãi lớn mạnh sau mới có thể dần dần nhét vào còn hạn. Trên sinh linh phức tạp sự thì càng hơn nhiều, bọn họ không thể bởi vì có một chỗ phạm tội liền lập tức điều động đi bắt. Địa phủ cũng phải căn cứ Sinh Tử Bộ cùng luân hồi chi đạo sắp xếp làm việc. Nếu là tất cả mọi người quỷ yêu đều muốn từng cái còn hạn, đừng nói hiện ở địa phủ chỉ có mấy trăm vạn âm binh, coi như cho địa phủ mấy chục tỷ âm binh đều không nhất định có thể quản được quá. Vì lẽ đó địa phủ bình thường căn cứ có đại tội nghiệp người đi đầu kém làm, sau đó thuận đẩy, chỉ có tiểu tội lỗi người chờ hắn chết rồi thì sẽ vào địa phủ, do Diêm La cùng thập đại âm soái thẩm kết tội hành, cuối cùng vào địa ngục cải tạo sau đó tiến vào luân hồi. Mà Phùng An tại đây một khó hơn, tội lỗi cũng không đột xuất, nếu là bình thường, khả năng cũng không cần phải đi bắt. Nhưng ai bảo hắn bị địa phủ phát hiện, đặc sự là bạn, Trần Thất Dạ coi như thật phái người đi bắt hắn, cũng tự có lý. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi lại đi bắt Tử Sơn Ba Nguyệt Động, nắm bắt một hoàng bảo quái. Tội vì là bắt đi Bảo Như Quốc công chủ, nắm bắt trở về lấy cướp giật phụ nữ chi tội, đánh vào nhiệt não đại địa ngục 50 năm, sám hối thạch trước hối lỗi 10 năm. Lại vào luân hồi. Trần Thất Dạ nói rằng, Hắc Bạch Vô Thường lĩnh mệnh, bắt Tử Sơn Ba Nguyệt bên trong động. Một thân mặc áo bảo vàng yêu quái đang cùng một phàm nhân nữ tử quá việc nhà. Yêu quái này không giống tầm thường yêu vật muốn ăn thịt người, hắn chỉ là ăn cái kia phàm nhân nữ tử làm việc nhà món ăn. Thỉnh thoảng còn muốn nghe đối phương vài câu lại nhại. Nhưng yêu quái này không những không cảm thấy đến phiền, còn cảm thấy rất hạnh phúc. Cái kia phàm nhân nữ tử chính là bị hoàng bảo quái từ Bảo Như Quốc bắt đến công chúa Bạch Hoa Tu. Bạch Hoa Tu tựa hồ cũng quen rồi cuộc sống như thế, hoặc là bởi vì nàng kiếp trước ảnh hưởng, cũng hoặc là nàng tính cách như vậy. Nàng thái độ đối với hoàng bào quái thật giống thê tử như thế lại nhảy cùng chăm sóc. Nhưng là ở hai người lại như thường ngày đang ăn cơm món ăn lúc. Đông nhiên Bách Hoa Tu sững sờ, nhìn về phía hoàng bào quái phía sau lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. "Nương tử, ngươi làm sao?" Hoàng bào quái không rõ hỏi nàng. Bách Hoa Tu run rẩy chỉ vào hoàng bào quái phía sau. Hoàng bào quái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị phân biệt xuyên trắng đen y vật người xuất hiện sau lưng hắn. Miệng dưới lẻ lưỡi, trong tay nắm cây lại tàng, câu hồn tác, sau lưng đường chiêu hồn phiên. "Các ngươi là?" Hắc Bạch Vô Thường. Cùng Bạch Cốt Tinh như thế, Hoàng Bảo Quái cũng nghe qua địa phủ truyền thuyết, nhưng không nghĩ đến Hắc Bạch Vô Thường cùng địa phủ thật sự tồn tại. "Chính là, Phùng An, ngươi có biết tội của ngươi không?" Hắc Bạch Vô Thường tàn khốc nói. Hoàng bào quái trên mặt cả kinh. Hắc Bạch Vô Thường làm sao biết hắn chân thực họ tên? Hắn lập tức trả lời, ta biết tội gì? Đúng là các ngươi, mặc dù các ngươi là địa phủ Hắc Bạch Vô Thường, ta cũng không chết, lại không hành hạ đến chết quá tùy ý một người, có tội gì? Các ngươi nhưng xông vào nhà ta trong nhà đến, là các ngươi có tội đi. Hắc Bạch Vô Thường mặt không hề cảm xúc, ngươi với 10 năm trước, bắt đi bảo như quốc công chủ Bách Hoa Tu, mạnh mẽ khiến cho hắn cùng ngươi kết làm vợ chồng. Tuy nói nàng kiếp trước cùng ngươi có tình tố, nhưng đời này luân hồi đại đạo vẫn chưa sắp xếp ngươi cùng nàng hữu duyên. Đây là tội một. Ngươi hiện tại như chống lại ta chờ chấp pháp, liền vì là tội hai. Như ngươi theo chúng ta trở lại, theo ấn sinh tử bộ ghi chép chi tội tiến hành thẩm phán, vô tội thì sẽ phóng thích ngươi, có tội cũng gặp phạt. Hoàng bào quái nghe Hắc Bạch Vô Thường như vậy nói, đương nhiên sẽ không giảng hòa. Bọn ngươi không biết từ đâu tới đây tinh quái, cho rằng biến hóa một phen địa phủ lâm thần, lập một ít địa phủ lời giải thích liền đã lừa gạt ta. Nếu là các ngươi còn không đi ra ngoài, cẩn thận trong tay ta chám đao thép không có mắt. Hoàng bào quái thấy đối phương nói mạch lạc rõ ràng, hắn tự biết đối lý, liền nói thẳng Hắc Bạch Vô Thường là giả, là một ít tinh quái biến thành dáng vẻ ấy lừa gạt hắn, lấy này lý do muốn chạy trốn tội nghiệp. Dứt lời bàn tay hắn đột nhiên một tấm, đặt khung vũ khí trên đại đao trong nháy mắt hút vào trong tay hắn. Mà giờ khắc này Bách Hoa Tu công chúa lập tức tiến lên. Nàng vốn là bị Hoàng Bào Quái bắt đến, đời này cũng quên mất trí nhớ kiếp trước. Nhưng nàng chẳng biết vì sao, đang bị bắt đến mấy năm, dần dần thích Hoàng Bào Quái, cũng là tán đồng rồi nàng cùng Hoàng Bào Quái trong lúc đó phu thê chi thực. Thấy chồng mình muốn cùng Hắc Bạch Vô Thường khai chiến, lập tức đi ra ngăn cản. Hai vị âm xoa đại nhân, ta không phải là bị hắn bắt đến, ta là tự nguyện, ta phu quân hắn vô tội, mời các ngươi trở về đi thôi. Bạch Hoa Tu thấy Hắc Bạch Vô Thường chỉ nói nàng phu quân này một tội trạng, liền nói tự nguyện, để cầu Hắc Bạch Vô Thường rời đi. Có thể Hắc Bạch Vô Thường là mang theo mệnh lệnh đến, chưa bắt được người đương nhiên sẽ không trở lại. Lúc này ta chờ nói không tính, sinh tử bộ trên như thực chất ghi chép việc này, thì sẽ có thẩm phán. Ta chờ chỉ phụ trách bắt người, Phùng An, nếu là ngươi lại ngu xuẩn không để ý, ta chờ liền muốn hành bắt người chức vụ, như thương tổn được thê tử ngươi, ngươi cũng gặp thêm tội. Chương 285, thẩm phạt nghiệt duyên, trinh liệt nữ tử. Hắc Bạch Vô Thường dứt lời liền lấy ra cả người khí thế. Hoàng Bào Quái nhìn lại, này Hắc Bạch Vô Thường lại có nửa bước quảng hữu cảnh thực lực, mà Hoàng Bào Quái chỉ có quỷ tiên cảnh tu vi. Các ngươi, Hoàng Bào Quái kinh hãi. Hắc Bạch Vô Thường tu vi sáng ngời, hắn liền biết cùng đối phương đại chiến vô ích. Chúng ta là phụ mệnh mà đến, ngươi nếu là phối hợp, về bên trong địa phủ tự có luân hồi thiên đạo cùng sinh tử bộ ghi chép ngươi chi tội ác, nếu ngươi vô tội, sinh tử bộ cũng gặp đánh tan. Ngươi như phản kháng, mặc ngươi trốn đi nơi nào, ta địa phủ thập đại âm soái, thập điện Diêm La, ngũ phương quỷ đế cũng gặp cầm nã cho ngươi, nên phạt, ngươi cũng trốn không thoát. Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhiều lời nữa, liền xem Hoàng Bào Quái làm sao lựa chọn. Hoàng Bào Quái tiến tối lưỡng nan, hắn không muốn từ bỏ cùng Bách Hoa Tu sinh hoạt, lại thấy địa phủ thế tới hung hăng. Trước hắn thành tựu Phật tông người, cũng là biết vạn năm ngày hôm trước đỉnh cùng Phật tông trong lúc đó ân oán. Chỉ là địa phủ vạn năm trước liền bị đánh nát, vì sao hiện tại xuất hiện? Đồng thời địa phủ âm xoáy Hắc Bạch Vô Thường lại có nửa bước quảng hữu tu vi, cái kia Hắc Bạch Vô Thường bên trên thập điện Diêm La, ngũ phương quỷ đế cùng trong truyền thuyết âm thiên tử lại là cỡ nào tu vi? Điều này làm cho Hoàng Bào Quái khó có thể lý giải được. Nhưng sự thực đang ở trước mắt, ta có thể đi, nhưng ngàn vạn chớ thương thê tử ta. Hoàng Bào Quái nhận mệnh. Tuy rằng hắn không cho là mình có tội tình gì, nhưng thế giới này bản chính là cường giả làm đầu, hắn ở cái kia Phật tông bên trong cùng Bách Hoa Tu ám sinh tình tố, có tội gì lại làm cho Phật tông biếm vào Huyền Vũ đại lục bên trong? Giờ khác này cũng là như vậy, bất luận Phật tông thiên đình cũng hoặc là địa phủ đều không cho phép bọn họ nghiệt duyên. Khả năng này chính là hắn số mệnh đi. Có điều hắn đã cùng Bách Hoa Tu cùng hơn 10 năm thời gian, đã là thấy đủ, chỉ có thể cầu địa phủ có thể buông tha Bách Hoa Tu, hắn liền nhận mệnh. Ta chờ chỉ phụng âm thiên tử lệnh bắt người trở lại, cùng Bách Hoa Tu công chúa tự nhiên không quan hệ. Hắc Bạch Vô Thường giải quyết việc chung, lấy ra câu hồn tác, đem Hoàng Bảo Quái bó trên. Có thể lúc này, Bách Hoa Tu công chúa nhưng đứng dậy. Ta muốn theo ta phu quân một đạo đi. Bách Hoa Tu ngăn ở Hắc Bạch Vô Thường trong lúc đó. Địa phủ trong địa, người lại chớ vào, há có thể là ngươi muốn đi thì đi. Hắc Bạch Vô Thường tàn khốc nói. Bách Hoa Tu công chúa nghe lời ấy, trực tiếp cầm lấy bên cạnh bàn kéo. Nếu các ngươi không cho ta theo phu quân một đạo đi, vậy ta tự sát thành quỷ, như vậy liền có thể tiến vào địa phủ. Hoàng Bào Quái vội vã ngăn cản, công chúa không thể. Hắc Bạch Vô Thường thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau bất đắc dĩ. Nếu đối phương kiên quyết như thế, vậy thì cùng mang vào bên trong địa phủ, xem sinh tử bộ trên nói như thế nào. Mình ngươi vừa muốn vào địa phủ, chúng ta cũng không ngăn cản, đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Nhưng sinh linh đạp vào địa phủ, tuổi thọ lập tức giảm phân nửa, ngốc càng lâu, dương thọ càng ít, đồng thời tự tiện xông vào địa phủ cũng là muốn hỏi tội, những này ngươi có thể tự nhận. Hắc Bạch Vô Thường nói. Bạch Hoa Tu công chúa căn bản không sợ, dị thường trinh liệt, nếu là muốn phán ta phu quân sinh tử, ta cũng cùng hắn cùng chết, nếu là hắn vào địa ngục, ta cũng cùng hắn cùng vào địa ngục. Cuối cùng một đạo vào luân hồi, đời này chúng ta làm không được phu thê, đời sau lại làm vợ chồng. Hắc Bạch Vô Thường thấy đối phương nói như thế, liền đem câu hồn tác quải với trên người hắn. Mang tới câu hồn tác, theo sát chúng ta, nếu ngươi ở địa phủ giữa đường làm mất, địa phủ rộng lớn, địa ngục quỷ vật vô cùng, chúng ta có thể tìm không trở về ngươi. Hắc Bạch Vô Thường nhắc nhở một câu sau, liền cầm nã hai người cùng đến địa phủ. Dọc theo đường đi, vốn là Phật tông người Hoàng Bảo Quái Phùng An dọc theo đường đi nhìn địa phủ bên trong tình cảnh, lòng sinh sợ hãi. Địa phủ đã phát triển đến mức độ như vậy sao? Phật tông tựa hồ cũng không bực này cường hãn. Phùng An là hơn 10 năm trước mới bị Phật tông biếm vào Huyền Vũ đại lục bên trong. Hắn tuy biết vạn năm trước việc, nhưng hắn dù sao chỉ một Phật tông tiểu nhân vật, biết người không nhiều. Huyền Vũ đại lục bên trong sự, hắn càng là không rõ. Giờ khắc này tiến vào địa phủ, đầu tiên liền thấy Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan trên ba chữ bảng hiệu liền hiện lộ ra vô thượng thần uy. Hoàng Bào Quái nhìn lại, càng cảm thấy này trong Quỷ Môn Quan uy thế so với Phật Môn Linh Sơn cũng mạnh hơn không ít. Lại vào bên trong, lại thấy vô số địa ngục. Một trong địa ngục, hắn mắt thấy tu vi ở nửa bước quảng hữu cảnh cường giả ở cái kia luyện ngục bên trong dãy ruột nhưng không làm nên chuyện gì. Cái kia nóng bức địa ngục trên, có một đoàn mờ mị sương mù, từ bên trong chỉ nhìn ra một đôi khủng bố trong mắt, nhiếp vào trong địa ngục, giám thị địa ngục vân vân. Cái kia khủng bố trong mắt nhìn quét mà đến một ánh mắt, Hoàng Bào Quái càng cảm thấy chính mình cả người run rẩy, phản phất đến từ cấp độ sống trên như thế. Càng là lúc này, hắn vẫn là run rẩy đem thê tử Bách Hoa Tu con mắt bị kín, rất sợ nàng làm sợ. Cuối cùng, bọn họ đi đến địa phủ U Minh trong đại điện. Trần Thất Dạ chờ đợi ở đây một lúc. Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng Bào Quái yêu vật đã tập nã quy án. Có điều vợ hắn Bách Hoa Tu cũng là muốn cùng đi, không cố Dương Thọ giảm phân nữa, tự tiện xông vào địa phủ chi tội uy hiếp cũng phải đến đây, bệ hạ xin thứ tội. Trần Thất Dạ kinh ngạc liếc mắt nhìn Bách Hoa Tu, sau đó cười nhạt một tiếng, không sao. Hắc Bạch Vô Thường lui khỏi vị trí một bên. Hoàng Bào Quái cùng Bách Hoa Tu đang muốn ngẩng đầu nhìn phía Âm Thiên Tử Trần Thất Dạ. Có thể Trần Thất Dạ đại biểu luân hồi đại đạo, chính là địa phủ thánh đạo, khí thế không phải người thường có thể nhìn thẳng vào. Hoàng Bào Quái cùng Bách Hoa Tu mới vừa ngẩng đầu, liền cảm thấy thiên địa một trận uy thế. Kèm Trần Thất Dạ một tiếng, "Phùng An, ngươi có biết tội của ngươi không?" Hai người bọn họ dồn dập quỳ xuống đất. Hoàng Bào Quái Phùng An tâm thần cụ chấn động, tại đây luân hồi thiên đạo trước mặt, tại đây Xâm La địa phủ bên trên. Nội tâm hắn bên trong không tự giác là song giải đến tội ác của chính mình, sau đó hướng mặt đất dập đầu, "Âm Thiên Tử bệ hạ, ta biết tội. Có thể thê tử ta Bách Hoa Tu, nàng vô tội, chỉ cầu bệ hạ cần phải giáng tội cho nàng, tất cả đều là lỗi lầm của ta." Trần Thất Dạ ngón tay ở sinh tử bộ tới về ma sát. "Những này ta tự biết hiểu, phía dưới tuyên án ngươi hình phạt. Cướp giật phụ nữ, cần vào nhiệt não đại địa ngục uống thuốc hình 50 năm, sám hối thạch trước hối lỗi 10 năm. Bách Hoa Tu, ngươi tự tiện xông vào địa phủ, lẽ ra phạt tuổi thọ giảm phân nửa, tương lai vào địa ngục sẽ có 10 năm án phạt, nhưng tin ngươi là cùng Phùng An cùng đến đây, thứ ngươi vô tội, giờ khắc này liền về." Trần Thất Dạ đem tội ác tuyên án xong, Hoàng Bào Quái cũng nhận tội, này một án là xong giải. Có thể cái kia Bách Hoa Tu không hổ là trinh liệt nữ tử, giờ khắc này nhưng đẩy cái kia luân hồi đại đạo đều muốn ngẩng đầu. "Ta nghĩ, ta có thể không cùng chồng ta cùng chịu tội, chia đều tội ác." Bách Hoa Tu công chúa đột nhiên nói rằng. Trần Thất Dạ ngẩn người một chút. Hắn cũng không nghĩ đến Bách Hoa Tu công chúa càng sẽ như vậy nói. Hoàng Bào Quái cũng không ngờ tới Bách Hoa Tu gặp như vậy, lập tức hô, "Nương tử, không thể. Như đời sau hữu duyên, chúng ta lại gặp lại, đời này là ta phụ ngươi. Bệ hạ, xin mời mau chóng đem ta đánh vào địa ngục, để ta một mình bị tra tấn đi." Trần Thất Dạ thấy hai người từng người tranh tội, chân thực nghiệt duyên, không khỏi một trận cười khổ lắc đầu. "Các ngươi làm sao tranh đoạt cũng không làm nên chuyện gì, địa phủ tự có hình phạt, đồng thời các ngươi vào luân hồi sau khi qua lại ký ức sẽ không lại có thêm, luân hồi đại đạo thì sẽ phân biệt sắp xếp nguyên nhân việc. Hắc Bạch Vô Thường, đem bọn họ phân biệt giáp giải đi." Chương 286, nghiệt duyên tình chủng, chịu khổ trăm năm. Hoàng Bào Quái cùng Bách Hoa Tu nghe Trần Thất Dạ từng nói, hai người dồn dập sững sờ. Đời này qua đi, đến tiếp sau khó hơn nữa tục tiền duyên. "Bệ hạ." Hai người trăm miệng một lời hô. Trần Thất Dạ kinh ngạc một tiếng, lại có gì sự? Hoàng Bào Quái cấp tốc nói, "Âm Thiên Tử bệ hạ, ta Phùng An đời này nhận phạt, Bách Hoa Tu công chúa vô tội, nếu có thể có đời sau, nhưng bệ hạ chủ trì luân hồi đại đạo, nghĩ đến lẽ ra có thể để ta hai người đời sau nối lại tiền duyên. Nếu có thể như vậy, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa chắc chắn báo lại bệ hạ." Bách Hoa Tu cũng phụ thành, trời cao nên có lòng thương hại, bệ hạ vừa dựa theo thiên đạo, ứng với thiên đạo có đồng tâm trí đức. Như bệ hạ có thể chấp thuận ta cùng phu quân nối lại tiền duyên, chính là ứng trời cao khả năng, so sánh Phật đạo thiên càng là có vô lượng công đức. Khẩn cầu bệ hạ, tất thành ta hai người." Bách Hoa Tu tự tiến vào địa phủ sau, trong luân hồi sâu xa thăm thẳm cảm nhận được trí nhớ của kiếp trước. Nhớ tới kiếp trước nàng cùng Hoàng Bào Quái trong lúc đó tình cảm, giờ khắc này cũng là muốn cùng Hoàng Bào Quái lại có thêm duyên tụ. Trần Thất Dạ nhíu mày, hai người này rất phiền phức. Có điều Trần Thất Dạ nghe được Bách Hoa Tu lời nói sau, từ nơi sâu xa đột nhiên cảm giác được thiên đạo lực lượng, phảng phất lôi kiếp cùng công đức đang ở trước mắt. Đi nhầm một bước, lôi kiếp giáng thế, đi đúng rồi, liền có công đức. Chính mình nhúng tay này một khó, thiên đạo lượng kiếp cũng phải nhúng tay. Là thiên đạo đều cảm thấy thôi, nay Hoàng Bào Quái tội ác hoàn toàn không đủ để địa phủ lùng bắt sao? Trần Thất Dạ cẩn thận suy nghĩ, chính mình lùng bắt Hoàng Bào Quái, xác thực là xem sinh tử bộ trên có tội ác. Coi như hiện tại Trần Thất Dạ mở ra sinh tử bộ, vẫn cứ có thể nhìn thấy tội ác của hắn ở trên, cũng không thay đổi, chính mình phạt là ứng hợp luân hồi đại đạo. Nhưng vì sao thiên đạo trên gặp có một tia lôi kiếp cảm giác? Trần Thất Dạ lại lần nữa sau khi tự hỏi, chậm rãi ngẩng đầu, linh cảm trong lúc đó hắn liền rõ ràng, thiên đạo có thật nhân duyên niềm vui. Thà phá 10 tòa miếu sẽ không một việc thân. Sợ là thiên đạo muốn tắc thành này cọc nhân duyên. Dù sao người dựa theo thiên đạo, nếu là không nhân duyên niềm vui, không ai thành phu thê chi thực, không hàng đời kế tiếp, cái kia thiên đạo luân hồi liền không còn hậu thế. Thiên đạo muốn hạ xuống lôi kiếp, cũng không phải Trần Thất Dạ cũng không phải bắt sai rồi, mà là muốn hắn tắc thành này trang nhân duyên mới được. Có điều Trần Thất Dạ dừng một chút, hắn có một ý tưởng. Tại đây một khó hơn, cảm nhận được thiên đạo lôi kiếp cùng công đức cùng đến đây lúc, hắn thực chỉ cần đem hai người đời sau sắp xếp cùng nhau liền có thể thu được công đức. Đây là một chuyện rất đơn giản. Nhưng Trần Thất Dạ nhất định phải nghe theo thiên đạo sao? Trần Thất Dạ nội tâm suy nghĩ, cũng không chỉ dừng lại tại đây. Hắn chỉ là tạm thời không trái được ý trời. Hắn hướng tới, là trong tương lai. Như thiên cũng làm trái, hắn cũng là gặp câu thiên. Không gì khác, duy Trần Thất Dạ tự thân muốn ngự trị ở thiên mà thôi. Mà giờ khắc này, thiên đạo muốn cho hắn mau chóng tác thành hai người này. Nhưng Trần Thất Dạ lại muốn thăm dò một phen thiên đạo. Mà nhân duyên nếu là tốt như vậy thành, cái kia tùy tiện một người đến đây, nói với địa phủ ta đời sau muốn cùng ai kết hôn rồi cùng ai kết hôn, địa phủ còn có uy nghiêm. Nhưng Trần Thất Dạ cũng sẽ không cùng thiên đạo công đức không qua được, chỉ là hướng đầu trâu mặt ngựa một ánh mắt nhìn lại. Đầu trâu mặt ngựa chỉ là chốc lát, liền lập tức tiến lên, lớn mật. Tội nghiệt phùng an, vô tri dân nữ. Địa phủ đại điện bên trong chưa từng bận tâm phàm nhân tình ái. Đầu thai chuyển thế chính là thiên định. Tình duyên cũng không phải các ngươi có thể tùy ý điều khiển, âm thiên tử bệ hạ nguyện thứ các ngươi tội lỗi đã là hiếm có, các ngươi vẫn muốn nghị ở địa phủ để yêu cầu. Nghe đầu trâu mặt ngựa một lời, Bạch Hoa Tu cùng Hoàng Bảo Quái dồn dập quỳ xuống đất, hai người không dám lại nói, có thể đến lúc này, hai người bọn họ tay vẫn là kéo cùng nhau. Phật tông, thiên đình đều không cho phép phàm nhân yêu đương, hiện tại liền địa phủ đều chủ trì không được công đạo. Xem ra hai người bọn họ duyên phận, chỉ ngừng ở đây. Trần Thất Dạ thấy đầu trâu mặt ngựa quát lớn xong xuôi, lại mở miệng nói, Phùng An, Bạch Hoa Tu, hai người các ngươi trong lúc đó tình cảm vốn đã đoạn, địa phủ luân hồi tự do thiên đạo đến định. Có điều còn có một pháp, có thể để cho các ngươi nối lại tiền duyên. Hoàng Bào Quái cùng Bạch Hoa Tu vốn cho là bọn họ duyên phận liền như vậy đoạn nhưng, Trần Thất Dạ bỗng nhiên lên tiếng, để bọn họ sững sờ. Hoàng Bào Quái trước tiên phản ứng lại, bệ hạ, đây là thật sự. Ta bệ hạ, nếu là có phương pháp, bất luận làm sao, ta đều gặp làm được. Trần Thất Dạ không có mở miệng trước, muốn nối lại tiền duyên không phải là đơn giản như vậy. Hắn hoan hoãn, sau đó mới nói, ta thấy bọn ngươi si tình, địa phủ cũng không phải vô tình nơi. Có thể luân hồi đại đạo chi định số cũng không phải dăm ba câu mở miệng liền có thể lay động. Nếu là ngươi muốn cùng Bạch Hoa Tu nối lại tiền duyên, cần ở cầu Nại Hà dưới làm một gạch đá, lịch hai thời gian trăm năm, ủng chống đỡ cầu Nại Hà công đức. Sau đó chuyển thế cùng nhân gian trở thành đại thụ, vì là thế nhân tránh âm, lại lịch ba thời gian trăm năm. Chờ đợi Bạch Hoa Tu đầu thai năm đời, vì là thế nhân bốn năm đời công đức, liền có thể tục một đời tình duyên, các ngươi có thể tiếp thu. Trần Thất Dạ cũng không phải vô cớ làm khó dễ, phía sau hắn luân hồi đại đạo cũng là dành cho cái điều kiện này. Nếu là nhân duyên tốt như vậy thành, cái kia thế gian liền vô tình khó này nói chuyện. Hoàng Bào Quái nghe này điều kiện, lập tức đáp ứng. Chỉ cần có thể cùng Bạch Hoa Tu tu một đời tình duyên, chính mình nhiều được điểm đoan nước lại có gì khó. Có thể Bạch Hoa Tu nghe được, chính mình chỉ cần ở nhân gian bố thí năm đời, mà nàng phu quân nhưng cần ở địa phủ chịu khổ 500 năm, nàng đây quyết không có chịu không, phải bị khó, cũng là bọn họ đồng thời chịu khổ. Liên nàng lập tức muốn mở miệng để âm thiên tử chấp thuận hắn cùng phu quân một đạo chịu khổ, giảm bớt phu quân hình phạt. Nhưng Trần Thất Dạ vừa thấy Bạch Hoa Tu, liền biết nàng muốn nói cái gì. Việc này vì là luân hồi thiên đạo định ra, sở hữu biến số đều không đáng thay đổi, nếu là các ngươi không vui, vậy thì theo như trước làm. Mau chóng quyết định. Trần Thất Dạ một thân thu bạo hiện lộ ra, hai người vậy còn dám lại mở miệng. Việc này vốn là Trần Thất Dạ ngoài ngạch khai ân, Hoàng Bào Quái cùng Bạch Hoa Tu lại không ngần nói, song song gật đầu. Trần Thất Dạ lúc này mới khiến Hắc Bạch Vô Thường đem hai người đè xuống. Có điều trước đó, Hoàng Bào Quái tội nghiệt vẫn cần ở địa ngục trước tiên được xong hình phạt. Tội là tội, tình là tình. Trần Thất Dạ chủ trì địa phủ, tất cả mọi chuyện đều cần công bằng. Hoàng Bào Quái việc nơi này, Trần Thất Dạ hướng về trong đại điện đi đến, giờ khắc này lại nhìn trời. Lôi kiếp cảm giác đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một đạo công đức từ trên trời giáng xuống. Trời cao thật nhân duyên, lại thêm phán trừng phạt công, lại có thêm đi về phía tây lượng kiếp tăng gấp đôi. Nơi đây công đức sắp ở Trần Thất Dạ trên người, có tới hơn 1 tỷ. Nhiều như vậy sao? Đi về phía tây lượng kiếp, cũng thật là mò công đức địa phương tốt. Không trách Phật tông bất luận làm sao đều muốn đi về phía tây, liền Di Lặc đều nguyện vào Huyền Vũ đại lục đến bảo vệ đi về phía tây. Trần Thất Dạ tự lẩm bẩm. Điều này cũng làm cho vừa mới bắt đầu không lâu, mới đến đi về phía tây rừng tùng đen thất tán 21 khó cùng bảo như quốc sao thư 22 khó trong lúc đó. Phía dưới một khó, tựa hồ muốn đến kim giác ngân giác đại vương. Trần Thất Dạ hơi nhếch lên khóe miệng, vô tình hay cố ý mở ra sinh tử bộ, lại nhìn dưới một khó. Phật tông, Di Lặc, Thích Giả, Nhiên Đăng ba vị Phật sắc mặt cực sai. Ba nhân cánh tay thậm chí lấy ra gân xanh. Bởi vì liền ở tại bọn hắn thương lượng làm sao tiến vào Huyền Vũ đại lục cùng bọn họ trong ảo tưởng lão quân đấu pháp lúc, bọn họ lại nhận biết đi về phía tây lượng kiếp một đường, không ngờ ít đi hai con quái, cũng chính là ít đi mấy đạo lượng kiếp khó khăn. Công đức mất hết. Chương 287, Thiên đỉnh tái xuất, lấy bảo kháng thiên. Di Lặc thán phục một cái, lão quân, khinh người quá đáng. Phật tông người đã đại khái xác định là lão quân còn sót lại cùng Huyền Vũ đại lục bên trong, mà bọn họ còn ở kế hoạch làm sao cùng lão quân chống lại. Có thể cái kia lão quân không chờ bọn họ, lại phá hoại Phật tông đi về phía tây mấy đạo kiếp nạn. Đường Huyền Trang giờ khắc này đã đi về phía tây đến Ngũ Trang Quan phụ cận, mà Ngũ Trang Quan đã sớm bị tiêu diệt, cả ngọn núi đều bị diệt tận cái kia còn có người ở. Đến giờ khắc này, Đường Huyền Trang kinh khó cướp cũng có điều chỉ khó. Nay vẫn là Đường Huyền Trang đi về phía tây trước liền trải qua 4 đạo kiếp nạn mới như vậy. Ngộ Không, bát giới, Sa Tăng nơi nào trải qua bốn khó. Sau đó bốn thánh hiện ra lại thêm một khó. Nhưng theo lý mà nói, đến ngũ trang quan khó người sống tham này một khó lúc, liền nên có 19 khó khăn. Hiện tại dòng giá thiếu mất một nửa. Mà mặt sau bạch cốt tinh nơi biếm lùi tâm viên một khó, rừng tùng đen thất tán, bảo như cốt sao thư, kim loan điện biến hổ chờ ba khó, đã không thể lại thực hiện. Bởi vì này mấy khó chính là bạch cốt tinh cùng hoàng bảo quái hai yêu gây nên. Giờ khắc này hai yêu tất cả đều biến mất. Phật tông tam đại Phật tôn chính khổ não lúc, đột nhiên lại cảm huyền vũ đại lục bên trong biến hóa. Chuyện này, thiên đỉnh, khinh người quá đáng, thích giả nộ mà hướng đến. Ngay ở Trần Thất Dạ đối với đi về phía Tây Lượng tiếp sự tình trên dưới tay lúc, thiên đỉnh cũng không nhàn rỗi. Nhân địa phủ có luân hồi đại đạo che đậy Phật tông tính toán, có địa phủ làm việc thời gian, Phật tông không cảm ứng được, cha không ra những Phật tông đó sắp xếp yêu vật đến tụt cùng đi đâu. Mà thiên đỉnh đạo thủ, trừ phi ở cái kia lão quân sắp xếp bên trong tung lũng, nếu là ở địa phương khác, Phật tông vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Giờ khắc này bọn họ liền cảm ứng được, Kim Giác Ngân Giác Đại Vương bị động. Bảo Như Quốc sau khi, chính là đỉnh bằng sơn hai đạo kiếp nạn, do Kim Giác Ngân Giác Đại Vương để hoàn thành. Vốn là Trần Thất Dạ đã chuẩn bị phái người đi ra ngoài lại bắt này hai con yêu quái trở về. Có thể Trần Thất Dạ chính thẩm phán hoàng bảo quái lúc, Kim Giác Ngân Giác Đại Vương liền biến mất rồi. Bởi vì thiên đình động. Di Lặc lập tức nói, "Nhanh, để chu vi Phật tôn mau chóng chạy đi, thiên đình này dương nghiệt dám làm hỏng ta đi về phía tây. Thực sự là chẳng biết xấu hổ." Dứt lời, Phật tông bắt đầu triệu tập giờ khắc này ở Huyền Vũ Đại Lục bên trong an bài xuống người, khẩn cấp đi đến đỉnh bằng sơn nơi. Đỉnh bằng sơn nơi, một đám thiên tướng vây chặt ở chỗ này, bọn họ mới vừa đến, cũng cảm giác được một tia không ổn. Sở Hữu thiên tướng ngẩng đầu nhìn trời, giữa bầu trời hình như có lôi vân hoàn tụ. Bọn họ là đến đây phá hoại đi về phía tây, có thể mới vừa muốn động thủ, trên trời liền tiếng sấm. Thanh Long tôn giả cho mày, ta càng đã quên việc này. Đi về phía tây, vốn là lượng kiếp sản đồ vật, nếu là phá hoại đi về phía tây, giống như là làm trái thiên đạo. Vạn năm trước, thiên đình cũng là bởi vì này, được lượng kiếp cùng vực ngoại thiên ma cùng Phật tông ba phía vây công bên dưới, mới hủy hoại trong một ngày. Đã từng cái kia không lên thiên đình dễ dàng đụng vào lượng kiếp, đều sẽ tổn thất nặng nề. Càng bị để bọn họ những này có điều thiên đình tàn dư người, lại đi đụng vào lượng kiếp, e sợ gặp chết không có chỗ chôn. Thanh Long tôn giả bên cạnh một tiểu tướng vẫn như mà, cái kiếp như thế nào cho phải? Lẽ nào liền thật tùy ý Phật tông hoàn thành đi về phía tây? Thiên đình mọi người tự nhiên không muốn, bọn họ đã nghĩ phá hoại đi về phía tây. Ta chờ không sợ, coi như thiên lôi hàng thế, tàn xương nát thịt, chúng ta đều muốn xấu hắn đi về phía tây chi đổ mới có thể. Cái kia trên người mặc ngự kính người đi ra, chỉ thấy hắn cả người tiệm lượng, cầm trong tay đao thép, trong lồng ngực ngự kính, thiên lôi thấy ngự kính mặt, đều sẽ biến mất ba điểm. Cái kia ngự kính đã từng nhưng là đại biểu thiên đình chi đạo. Thanh Long tôn giả cũng nhìn thấy hắn trong lồng ngực mang theo ngự kính, đương nhiên có một cái biện pháp. Đi về phía tây cũng không phải là không thể phá hoại. Thiên đạo nhất định sẽ phạt, nhưng chỉ cần ta chờ dựa vào trên người thần binh lợi khí, mau chóng tiêu diệt này đỉnh bằng trên núi Kim Giác Ngân Giác hai ma quái, sau đó trốn vào lão quân bố bên trong tung lũng, ở thiên lôi chưa hạ xuống thời gian, liền có thể bỏ chạy. Lão quân bố tung lũng nhưng là liền vạn năm thiên kiếp đều tránh thoát, cũng không sợ điểm này lượng kiếp chi phạt. Chỉ là, Thanh Long tôn giả lời nói có chút chần chờ. Cái kia trên người mặc ngự kính chi tướng lĩnh bội vàng hỏi, chỉ là cái gì? Thanh Long tôn giả chậm rãi nói rằng, chỉ là ngươi đã xúc phạm lượng kiếp, tuy trốn vào sơn cốc bên trong liền có thể miễn với lôi phạt, nhưng ngươi nếu như trở ra, vẫn như cũ gặp có thiên kiếp giáng lâm. Vì lẽ đó, ngươi như sau khi tiến vào, liền không thể trở ra, bằng không sẽ sinh tử đạo tiêu. Thanh Long tôn giả còn ở suy tính, vì phá hoại đi về phía tây lượng kiếp, để một ngày đem không thể lại ra khỏi núi cốc, đây rốt cuộc có đáng giá hay không đến? Mà cái kia thần tướng nghe lời ấy, khẽ cười một tiếng, này lại có gì khó? Ta chuyến này mà đến, vốn là không nghĩ sống sót trở lại, nếu còn có thể trở lại sống tạm ở bên trong thung lũng, cũng đã thấy đủ. Chỉ cần có thể phá hoại đi về phía tây lượng kiếp, đừng nói cả đời ở tại bên trong thung lũng, coi như giờ khắc này lập tức chết đi, ta cũng không sợ. Thanh Long tôn lão, để ta đi cho, xem ta làm sao cắn giết này hai con yêu vật. Thanh Long tôn giả thấy thiên tướng đi ý đã quyết, kinh ngạc sau một lúc, cũng chậm chậm một chút đầu đồng ý việc này. Phật tông chính là thiên đình chi địch, chỉ cần có thể phá hoại đối phương đi về phía tây, không cái gì có thể sợ. Sau đó, thiên tướng cầm trong tay đao thép quay về đỉnh bằng sơn hoa sen động hét lớn một tiếng. Ngươi thiên tướng ra ra ở đây. Bên trong yêu vật, đi ra hết mức nhận lấy cái chết. Nơi đây, thiên địa vân lôi hội tụ. Ở cái kia thiên thượng thiên đưa tay nắm đao thép hướng về đỉnh bằng sơn hoa sen động chém vào mà xuống thời gian. Trên trời mây lôi cũng là hạ xuống. Thiên cầm trong tay đao thép thuấn phát mà xuống. Đỉnh bằng trong ngọn núi Kim Giác Ngân Giác Đại Vương phát giác bên ngoài có mây đen hội tụ, còn tưởng rằng là thiên biến, ra ngoài vừa nhìn liền nhìn thấy trên bầu trời có một trận chiến đem nắm lưỡi dao sắc hướng bọn họ tấn công tới. Hai yêu bận bịu lấy ra trong tay bảo vật nên địch. Có thể Kim Giác Ngân Giác Đại Vương trong tay bảo vật có điều hàng đái, cũng không phải đã từng bộ kia dây thừng vàng cùng tử kim hồ lô. Chỉ là Phật tông y theo nguyên lai dáng dấp lại làm ra đến một vật. Này hai yêu có điều quỷ thần cảnh tu vi, cầm hai món áo vật này có thể địch nửa bước quan hưu, cảnh giới thần tiểu. Nhưng từ bầu trời phách chặt bỏ đến ngày đó tướng, bản thân tu vi chính là thần tiểu cảnh, trước ngực lại có đại biểu thiên đình đại đạo chi ngự kính. Kim Giác Ngân Giác Đại Vương làm sao có thể địch hắn? Lại nháy mắt, trong lúc giật mình, thiên địa vì đó biến đổi. Gặp lại thiên đình này chiến tướng thời gian, hắn đã lập đao cùng đỉnh bằng sơn bên trên, trên người chiến giáp huyết quang tung tóe. Mà Kim Giác Ngân Giác Đại Vương hai người bị chặn ngang chém đứt. Thiên đạo lôi kiếp cũng ầm ầm mà xuống. Thiên đình chiến tướng về liếc mắt một cái, thiên đạo lôi kiếp trong nháy mắt phách với trên người hắn. Ầm ầm một tiếng, ngự kính vỡ tan một kia. Ngự kính quả nhiên khủng bố, liền lôi kiếp đều có thể đỡ một đòn. Thiên đình chiến tướng miệng phun máu tươi, hắn làm được. Đi về phía Tây Lượng kiếp trên này một khó, lại biến mất. Phật tông tức giận, thiên đạo tức giận. Thanh Long tôn giả lập tức hô to, tốc về sơn cốc tránh né. Thiên đình chiến tướng nghe vậy lập tức phi về sơn cốc. Lôi kiếp vẫn sau lưng hắn đuổi theo phách. Nhưng trên người hắn ngự kính vô cùng cứng hãn, lại chống đỡ mấy đạo lôi kiếp, mãi đến tận hắn tiến vào sơn cốc đều không có phá nát, chỉ thêm mấy vết nước, còn có thể tiếp tục sử dụng. Thiên đình này chiến tướng liền như vậy tránh thoát một kiếp, chính là cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi ra ngoài. Mà tình cảnh này, không ngừng bị Phật tông ba vị đại Phật nhìn thấy. Ở địa phủ Trần Thất Lạc, giờ khắc này cũng thông qua luân hồi đại đạo, quan sát tất cả những thứ này. Chương 288, địa phủ suy tính, lông xanh thần thú. Trần Thất Dạ cũng phái ra người đi nắm bắt bộ này Kim Giác Ngân Giác Đại Vương, chỉ là địa phủ người đến lúc đã chậm một bước. Trần Thất Dạ thông qua ở phái ra đi người, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này. Khung cảnh này để Trần Thất Dạ đều hơi kinh ngạc. Thiên Đình cũng tới dính liễu đi về phía Tây chuyện. Trần Thất Dạ vốn tưởng rằng Thiên Đình có điều là còn sót lại thế lực, cùng Phật Tông tranh đấu nhiều lắm lên kiểm chế tác dụng, cuối cùng còn phải hắn địa phủ đến quyết định Phật Tông. Ai biết Thiên Đình lại như thế ra sức, mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp, còn trốn về đi tới. Chỉ là Trần Thất Dạ phái người đuổi theo Thiên Đình này chiến tướng một đường. Ở cao lão trang phụ gần khoảng trăm dặm, liền không cách nào gặp lại hình ảnh. Cái kia phụ cận tựa hồ có một luồng sức mạnh cường hãn cách trở, Trần Thất Dạ lấy luân hồi đại đạo đều khó mà nhìn thấu bên trong. Có điều hắn cũng đại khái đoán ra Thiên Đình tàn quân liền tồn tại với cao lão trang phụ cận, khả năng là đại trận cách trở, cũng khả năng là có cái gì Thiên Đình chí bảo bảo vệ này còn sót lại thiên tướng. Đồng thời Trần Thất Dạ còn quan sát được cái kia đảo tẩu Thiên Đình chiến tướng ngực mang theo hộ tâm giáp. Cái kia tựa hồ là bảo vật gì, ở lôi kiếp hạ xuống thời điểm bảo vệ thiên tướng, khiến không bị lôi kiếp tiêu diệt, nhưng mặt trên cũng tăng thêm vài đạo vết rạn nứt. Thiên đình tiên thần không ở, còn có bảo vật lưu lại. Trần Thất Dạ cũng phát giác được, trước hắn quá khinh thường thiên đình. Lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, thiên đình coi như thế nào đi nữa tàn tạ, vạn năm trước thậm chí bị diệt, đến hiện tại nhưng còn có mãnh liệt như vậy bảo vật tại người, không thể khinh thường. Vùng thế giới này bắt đầu thú vị. Trần Thất Dạ cười cợt. Phật tông, thiên đình, địa phủ, hiện tại mỗi người có mọi loại sở trường. Phật tông là Di Lặc, Nhiên Đăng, Thích Già ba vị đại Phật, nắm giữ thông thiên tu vi, nhưng khó có thể vào Huyền Vũ đại lục. Vừa vào thì sẽ bị thiên đạo áp chế xua đuổi. Tu vi sẽ bị hạ thấp hơn nữa. Thiên đình bây giờ hiện thế, hẳn là thiên đạo tha thứ bọn họ. Bọn họ những này còn sót lại đến người thực lực không đủ, không cách nào đối địch với Phật tông. Nhưng bọn họ nhưng nắm giữ bảo vật, một ngày đỉnh chiến tướng hộ tâm giáp, còn có người khác trong tay cầm roi gỗ, đại ấn, trường thước, cùng hắn kỳ kỳ quái quái bảo vật. Trần Thất Dạ thông qua phái đi âm thần thị giác nhìn thấy những thứ đồ này, nhìn nhiều hai mắt cái kia âm thần đều không chịu nổi. Chỉ có Trần Thất Dạ nhìn lại, phát giác trên hàn quang ác liệt, bên trong linh khí ngập trời, hình như có nghịch thiên khả năng, tuyệt đối không phải thứ bình thường. Mà địa phủ là hai người này chỉ thấy khá là trung hòa. Thực lực chiến tướng cũng có, bảo vật cũng có, ở vào giữa hai người. Mà địa phủ ưu thế lớn nhất ở chỗ, giờ khắc này bọn họ ở trong bóng tối. Trần Thất Dạ suy nghĩ một hồi, cho rằng cần mau chóng xử lý đi về phía tây trên đường yêu vật mới được. Thiên đình cũng gia nhập phá hoại đi về phía tây lượng kiếp chi đồ. Bọn họ dùng chính là bảo vật cùng trận pháp để chống đỡ lượng kiếp lôi phạt. Địa phủ dùng chính là luân hồi đại đạo. Hai người đều có thể không nhìn thiên phạt, liền xem ai có thể trước tiên cướp giật đi về phía tây trên đường những người công đức. Trần Thất Dạ cũng không dài dòng, thừa dịp vào lúc này Phật Tông bị Thiên Đình làm tức giận, hắn đến mau chóng làm việc. Hắc Bạch Vô Thường, Tốc Triệu Ngũ Quan Vương Lữ Đại, Biện Thành Vương Tất Nguyên Tân trở về. Do Lữ Đại, Tất Nguyên Tân thống lĩnh, cùng bọn ngươi mang theo lĩnh địa phủ 10 vạn âm binh, đem đi về phía tây trên đường các nơi yêu ma quỷ quái hết mức lùng bắt với địa phủ, như có người phản kháng, tại chỗ chú diệt. Trần Thất Dạ ra lệnh. Hắc Bạch Vô Thường lập tức điều động. Trần Thất Dạ mở ra sinh tử bộ trên có liên quan với đi về phía tây dưới một khó yêu vật. Hắn nhíu mày, bởi vì hắn lần này không nhìn thấy này yêu vật. Này chính là giải thích này khó yêu vật tu vi ở quảng hữu thần kiều các cảnh giới bên trên. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút này một khó là ai? Là nó. Thanh Mao sư tử. Thì ra là như vậy. Trần Thất Dạ âm thầm suy nghĩ một lúc. Hắn liền nói hắn vì sao không nhìn thấu đối phương tu vi. Theo lý thuyết này Thanh Mao sư tử không nên cường hãn bao nhiêu. Thần thoại bên trong hắn cùng Ngộ Không lúc chiến đấu, liền không địch lại với Ngộ Không, chỉ được thoát đi. Mà này một khó bên trong, hắn dĩ nhiên so với cái kia giả Ngộ Không tu vi cũng cao hơn, tiến vào đại đạo hàng ngũ, ở quảng hữu thần kiều bên trên. Nguyên là bởi vì này Thanh Mao sư tử vốn là Phật tông bên trong sinh vật, chính là văn thủ Bồ Tát chi vật cưới. Đến này một khó, Phật tông cũng không cần phải thay đổi người, đem vạn năm trước vốn là nên dùng tại đây một khó hơn Thanh Mao sư tử dùng tới là được. Nhưng này đều qua vạn năm, ai biết cái kia Thanh Mao sư tử mạnh mẽ đến đâu? Đồng thời này Thanh Mao sư tử vẫn là vạn năm trước cùng Thật Ngộ Không lúc chiến đấu không địch lại, tu vi bao nhiêu cũng không ai biết. Trần Thất Dạ lập tức ý thức được bên trong biến số khá lớn, bận điều khiến Hắc Bạch Vô Thường trở về. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi trước đem thần đồ triệu hồi. Này Thanh Mao sư tử giờ khắc này không biết tu vi làm sao, nếu thật sự là vạn năm trước con kia Thanh Mao sư tử, e sợ thực lực có thể so với chân chính tiên Phật. Vẫn là đem thần đồ triệu hồi, để hắn thăm dò này thanh mao sư tử.
Ok quốc.
Quốc vương đang cùng thê tử ngắm trăng tâu hoan. Đột nhiên hắn nhận biết được cái gì, đem trong lòng thê tử cho đẩy ra. Hoàng hậu không rõ quốc vương vì sao đột biến. Các ngươi đi xuống trước. Này ok quốc vương đột nhiên lộ ra nghi dung, ánh mắt phóng thích sát ý vô biên, quay về phương đông nhìn lại. Hoàng hậu cùng chu vi cung nữ không rõ quốc vương vì sao như vậy, nhưng quốc vương lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể thu thập trên đất bị đẩy ngã trái cây, sau đó vội vã rời đi. Chỉ để lại quốc vương một người, một mình đứng ở hoa viên đỉnh đài trước. Này ok quốc vương ở mọi người đi rồi, đột nhiên tức giận không thôi, đột nhiên một quyền hướng về tiểu đỉnh bên trong bàn đá ném tới. Cái kia bàn đá bị một quyền đập trúng, càng bị đập ra một cái quyền ấn, đồng thời trên mặt bàn còn phân ra mấy vết nứt. Làm quốc vương chầm chậm giơ tay lên, đứng chắp tay lúc, cái kia bàn đá ầm ầm sụp đổ. Này quốc vương càng là một cao thủ. Ánh mắt hắn đông nhiên biến đổi, lộ ra một luồng màu xanh mị ảnh. Phía sau nhất trên bộ lông lại biến đổi, rõ ràng là một con thanh mao sư tử. Hắn chính là này một khó bên trong, ở đi về phía tây trên đường thay rơi mất ok quốc vương yêu vật. Hắn thất thố như thế, là bởi vì hắn thu được từ Phật Tông tin tức truyền đến, để hắn cấp tốc về Phật Tông bên trong. Phật Tông cũng bắt đầu cân nhắc đường lui. Này đi về phía tây, một chốc khủng lại khó mà tiếp tục tiến hành. Thiên đình liều mạng đều muốn phá hoại đi về phía tây, Phật Tông đến cố gắng suy nghĩ một hồi, làm sao cùng thiên đình tranh đấu mới được. Mà này một khó bên trong thanh mao sư tử, Phật Tông quả thực không đổi, vẫn là vạn năm trước đầu kia. Hắn ở Huyền Vũ đại lục bên trong tu vi là Phật nguyên cảnh, cũng chính là ương diệt cảnh. Nay vẫn là thiên đạo đối với Phật Tông áp chế kết quả, bằng không hắn tu vi có thể so với thần Phật. Có điều hắn cũng không phải người, chỉ là một đầu sư tử, thiên đạo đối với hắn áp chế không có đối với Di Lặc áp chế như vậy tàn nhẫn. Phật Tông suy đoán là lão quân tồn thế, bước kế tiếp rất khả năng liền động thủ với hắn. Ở Phật Tông còn không tìm được ứng đối ra sao lão quân trước, để thanh mao sư tử giữ lại Huyền Vũ đại lục, rất có thể sẽ bị bắt đi. Phật Tông cũng không muốn tổn thất như thế một vị có thể so với thần Phật thần thú, cho nên mới làm hắn trở lại, nhưng này thanh mao sư tử lịch vạn năm thời gian, đã có ý nghĩ của chính mình. Thiên đình thật sao? Ta liền không trở lại, xem các ngươi như thế nào muốn chết. Dám làm hỏng ta Phật Tông đi về phía tây, thực sự là nghiệp chướng. Đến ta chỗ này, ta sẽ để các ngươi biết như thế nào Phật Tông. Thanh mao sư tử khẩu ra tiếng người, khinh thường nói. Hắn nghĩ tới là trước Phật Tông sắp xếp yêu vật đều là không đủ tư cách thôi, mà hắn nhưng là trải qua vạn năm thần thú, gặp sợ những người thiên đình dư nghiệt. Bất luận làm sao, hắn không phải muốn tự tay cùng thiên đình người thử một lần mới được. Chương 289, thần đô hiện thân, thi cứu quốc vương. Ok quốc trong đêm. Thanh mao sư tử giữa lúc say mê ngủ bên trong, một trận màu xám sương mù dần dần áp sát trong thành, rất nhanh sẽ đến hoàng cung vị trí địa phương. Bảo vệ hoàng thành binh lính cũng không phát giác này màu xám sương mù không đúng, chỉ hiện nay đêm là ngày sương lớn khí. Liên như vậy, màu xám sương mù tiến vào hoàng cung, đi đến hoàng cung hậu hoa viên bên trong, cuối cùng ngừng lại. Sương mù bên trong chậm chậm đi ra một người, trên người khoác sặc sỡ chiến giáp, cầm trong tay kim kích. Người này chính là Phương Đông Quỷ Đế Thần Đồ. Hắn mở thần quỷ chi nhãn, trong mắt đồng sắc dần dần biến hồng, đánh giá bốn phía. Phương xa đi tới mấy cái binh lính tuần tra, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn quét sương mù. Cảm giác ngày hôm nay sương mù có chút quái dị, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Khi bọn họ chuẩn bị thu hồi tầm nhìn lúc, vừa vặn nhìn thấy một người đứng ở trong hoa viên. Ai? Binh sĩ muốn hô to. Thần Đồ phóng tầm mắt nhìn, bọn họ còn chưa hô đi ra, đầu một trận say xe, mơ mơ màng màng ngã xuống. Thần ma nhãn, phàm nhân khó có thể chống đối. Thần Đồ đem quanh thân binh sĩ toàn đẩy ngã sau, hướng đi hoa viên bên giếng nước. Nhận ra được trên mặt đất có chút tảng đá cho cạn, ngẩng đầu vừa nhìn, mới nhìn thấy hoa viên trong đỉnh bàn đá vỡ vụn một chỗ. Hắn nâng lên tay phải, trong tay từng trận màu xanh lam vũ luồng ánh sáng động, trong đỉnh bàn đá như đảo ngược thời gian, khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Thần Đồ lúc này mới nhìn về phía giếng nước trên có một khối đá lớn. Hắn lại lần nữa nâng lên tay phải, trên tảng đá hiện ra vài đoạn vết nứt, trong khoảnh khắc lại phá nát, tán lạc khắp mặt đất. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, nhìn về phía giếng nước dưới đáy, thấu qua mặt nước, nước sâu nơi có một nịch thi. Đây chính là cái kia nguyên ok quốc vương. Ok quốc thanh mao sư tử này một khó, là như lai thời ok quốc vương thật thiện trai tăng, kém văn thủ bồ tát đến độ hắn quy thiên, có thể chứng kim thân là hán vị. Nhân văn thủ bồ tát không thể nguyên thân cùng gặp lại, biến làm một phàm tăng, hỏi hắn hóa chút trai cùng. Văn thủ bồ tát ở ok quốc hóa lâu như vậy trai, quốc vương hơi không kiên nhẫn, muốn đuổi hắn đi, văn thủ bồ tát nhưng dùng ngôn ngữ tương khó. Ok quốc vương không nhìn được văn thủ, thấy ngôn ngữ ác liệt, đem hắn một sợi dây chói, ở ngự thủy giữa sông ngâm 3 ngày 3 đêm. Sau đó văn thủ trở lại bẩm báo, Như Lai liền để văn thủ bồ tát đem hắn vật cưỡi thanh mao sư tử phái đến chỗ này, hóa thành đạo sĩ vì là ok quốc cầu được vũ. Cuối cùng đem quốc vương đến chỗ này đẩy hắn dưới giếng, ngâm hắn 3 năm, để 3 ngày lũ lụt mối hận. Này một khó là thật thái quá. Ok quốc vương có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vốn là thích làm vui người khác người, nhưng nhân Như Lai muốn cho hắn chứng La Hán kim thân vị trí, hay dùng phương pháp này trước tiên dằn vặt đối phương. Người ok quốc vương cũng không từng đáp ứng muốn đi Phật quốc làm cái kia La Hán, chỉ có thể nói Phật quốc có chút mạnh mẽ. Thần Đồ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về giếng nước dưới ngoắc ngoắc ngón tay. Giếng nước dưới nịch thi cùng vong hồn cùng hiện lên. Ok quốc vương vong hồn ở bên trong nước hôn mê hồi lâu. Hắn vốn là phải chờ tới Đường Huyền Trang đến đây mới gặp thức tỉnh, sau đó hoàn thành này một khó. Thần Đồ chỉ là đơn giản chuyển động trong tay màu u lam quỷ lực, quốc vương vong hồn đỗng nhiên mở mắt. Chuyện này, quốc vương ngủ say 3 năm, lên lúc ký ức còn bảo lưu đang bị thanh mao sư tử đẩy vào giếng nước bên trong cuối cùng một màn. Thần đồ chậm chậm mở miệng, ok quốc vương, ngươi thích làm vui người khác, địa phủ có một công đức vị trí, có thể nhường ngươi thành một phương thành hoàng âm thần, ngươi có thể ứng. Nếu Phật tông muốn sát hoạch ok quốc vương mới để hắn chứng được La Hán kim thân. Chân thất dạ liền để hắn trực tiếp làm một âm thần. Mở ra sinh tử bộ, mặt trên lít nha lít nhít nhớ ký ok quốc vương khi còn sống làm việc thiện, tội lỗi cũng có, nhưng đều rất nhỏ, có điều một ít phạm người tâm tính thôi. Làm nhiều như vậy việc thiện, Phật tông nhưng hay là muốn để hắn lại trải qua một lần thử thách, làm chứng đối với Phật chân tâm. Chân thất dạ xem thường cùng này, đối phương cuối cùng cũng là không thông qua suy tính, liền văn thủ Bồ Tát đều đắc tội, phỏng chừng La Hán kim thân vị cũng không thể được. Chân thất dạ liền nổi lên đem này ok quốc vương kéo vào địa phủ danh sách ý nghĩ. Ok quốc vương mới vừa tỉnh lại, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tình hình. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trên đất có một người, cùng hắn giống nhau như lúc. Đây là ok quốc vương liên tục chân, thần đồ hơi thi thuật pháp, đem thân hình ổn định. Người đã chết. Hiện vì là quỷ hồn, vốn là đã chết người, địa phủ là sẽ đem bắt về, vào trong luân hồi chuyển thế đầu thai. Nhưng địa phủ niệm tình ngươi công đức, nguyện dành cho ngươi một thành hoàng vị trí, ngươi có thể ứng. Ok quốc vương này mới phản ứng được, chính mình dĩ nhiên chết rồi. Hắn hồi tưởng lại tất cả, là hảo huynh đệ của mình, một đạo sĩ đẩy hắn vào nước trong giếng mà chết. Có thể người vừa chết, cùng nhân gian sự tình đều không lo lắng, giờ khắc này thành tiểu vua của một nước, có thể ở địa phương làm một thành hoàng, phù hộ ok quốc trường thịnh không suy, hắn đã đầy đủ. Liên quy xuống đất đối với thần đồ dập đầu, tạ địa phủ, tạ đại nhân. Miễn lễ. Ngươi nên biết ngươi làm sao chết đi, ta đến, một là chiêu ngươi làm thành hoàng, hai chính là muốn năm cái kia tội nghiệt người quy địa phủ. Ngươi xem một chút, có hay không là người trước mắt đưa ngươi đẩy vào trong giếng. Thần đồ trong tay biến hóa một phen, màu u lam vết lốm đốm ở trong tay hội tụ, từ từ hình thành một tờ giấy, mặt trên vẽ ra thanh mao sư tử biến thành đạo sĩ sau răng rớp. Thần đồ vị trí có hay không trực tiếp đi lùng bắt thanh mao sư tử, đầu tiên là nhân muốn tra xét thanh mao sư tử thực lực, thứ còn muốn có tội chứng. Thanh mao sư tử đã vào đại đạo hàng ngũ, nếu không thể xác định tội chứng, địa phủ người thường không thể dễ dàng lùng bắt hắn. Vì lẽ đó thần đồ mới gặp hỏi trước ok quốc quốc vương. Ok quốc quốc vương gật đầu liên tục, thật là như vậy, ta bản tướng hắn coi như huynh đệ ta, ai biết hắn dĩ nhiên đem ta đẩy xuống. Hắn lời ấy lúc biểu hiện vô cùng phẫn nộ. Dù là ai bị người mà mình tín nhiệm nhất lừa dối, đều sẽ có nảy phản ứng. Thần đồ gật gật đầu, tội chứng có, liền phất tay để hắn lùi vào khói xám bên trong. Khói xám thì sẽ đem hắn đưa đến địa phủ. Hắn bước kế tiếp muốn đi tìm thanh mao sư tử nhìn. Thần đồ đi ra hai bước sau, ngừng lại, vẻ mặt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lộ ra ý cười. Nếu đến rồi, liền hiện thân đi. Thần đồ nói rằng. Hậu hoa viên bên trong đi ra một người, lại là cái kia ok quốc quốc vương dáng dấp. Thần đồ khoát tay háo một cái, địa phủ khói xám tối lui. Thật ok quốc quốc vương đã đưa đến địa phủ. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn, là cái kia thanh mao sư tử. Ngươi là người nào? Vì sao đến mỏ cái tên này? Còn có ngươi mới vừa làm cho thần thông nào? Có thể đem hắn đưa đi. Thanh mao sư tử đẩy lao quốc vương mặt nhìn về phía thần đồ. Thấy thần đồ một thân ngũ sắc chiến giáp, cầm trong tay kim kích, có chút quen thuộc, lại hơi nghi hoặc một chút. Dần dần, hắn nhớ tới người trước mắt là ai? Ngươi. Ngươi là thần đồ. Thanh mao sư tử không hổ là tồn tại vạn năm lâu dài thần thú, kiến thức bao rộng. Trước rất nhiều người đều không nhận ra địa phủ. Nhưng hắn còn nhận ra. Dù sao vạn năm trước, Thanh Mao sư tử cùng địa phủ vẫn còn có chút quan hệ. Có điều giờ khắc này địa phủ thay đổi triều đại, mà Thanh Mao sư tử vẫn cùng địa phủ tranh cướp quá một phen, hai bên từ lâu không còn đã từng quan hệ, chỉ có nợ máu. Thần đồ thấy Thanh Mao sư tử đến rồi, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra, đem một đoàn màu xám xương mù bóp nát. Còn muốn trước tiên thăm dò một hồi, không đáng kể. Chương 290, tướng diện cuộc chiến, chiến tướng thần đồ. Thần đồ nói như thế, là bởi vì hắn nặn ra Trần Thất Dạ cho hắn luân hồi cảnh giới. Cũng chính là trước Di Lạc sử dụng tới luân hồi Phật cảnh. Làm Phật tông có Phật nguyên cảnh trở lên, cũng chính là Quảng Hưu thần kiều cảnh trở lên người phát hiện địa phủ lúc. Địa phủ cũng không thể trong nháy mắt giải quyết đối phương, rất có thể sẽ bị đối phương chạy mất, về Phật tông bên trong đi bẩm báo địa phủ tồn tại tin tức. Vì lẽ đó Trần Thất Dạ nhận ra được đối phương thần đồ đối đầu Thanh Mao sư tử khả năng có ngoài ý muốn, liền đem luân hồi cảnh giới năng lực cho mượn thần đồ. Chỉ cần luân hồi cảnh giới mở ra, đối phương không thể trong nháy mắt tiêu diệt thần đồ, vậy hắn liền không thể lại chạy đi. Đồng thời này một thần thông cũng có thể ở thần đồ ở bên trong không ngừng quay lại thời gian, báo trước Thanh Mao sư tử công kích, do đó chiến thắng hắn. Vì triệt để lưu lại này Thanh Mao sư tử, Trần Thất Dạ xem như là dưới chân tiền vốn. Có điều thần đồ mở ra luân hồi cảnh giới sau, cũng không có sử dụng bên trong quay lại thời gian năng lực, mà là chỉ cần mở ra này một thần thông, phòng ngừa đối phương chạy trốn là được. Thanh Mao sư tử chỉ cần nhìn thấy thần đồ bóp nát một đoàn khói xám, cũng không biết đây là vật gì. Nhưng hắn dùng khí tức đi thăm dò thần đồ cảnh giới, phát hiện đối phương dĩ nhiên cũng là cùng hắn cùng một cảnh giới ương diện cảnh đỉnh cao. Mà hắn là hóa Phật cảnh đỉnh cao, hai người là tương đồng cảnh giới. Thanh Mao sư tử bắt đầu coi trọng trước mắt vị này đối thủ. Đối phương nhưng là thần đồ, ngũ phương quỷ đế một trong. Có thể Thanh Mao sư tử rất là nghi hoặc, nếu là thật thần đồ ở đây, chắc chắn sẽ không chỉ có ương diệt cảnh. Vậy cũng là có thể sánh vai Thiên Đình tứ ngự đại thần nhân vật. Cùng Phật giáo nhân vật lẫn nhau so sánh, khả năng chủ nhân của chính mình văn thủ Bồ Tát đều khó mà khá là. Nhưng hiện tại, thần đồ nhưng cùng mình là cùng một cảnh giới. sống có hơn vạn năm thanh mao sư tử lập tức liền xem xảy ra vấn đề vị trí. Đồng thời hắn có chút muốn chạy, muốn trở về báo tin. Phật tông cho tới nay đều cho rằng là thiên đình ở cho bọn họ thêm phiền, ai biết người đến dĩ nhiên là địa phủ thần đồ. Tin tức này nhất định phải làm cho Phật tổ muốn biết, nếu không sẽ bị địa phủ vẫn mang đi chạy, cùng thiên đình tranh chấp tiêu hao thực lực, do đó từ bỏ tốt nhất tiêu diệt địa phủ cơ hội. Nhưng thanh mao sư tử không biết chính là, hắn đã không có cơ hội đi ra vùng đất này. Thanh mao sư tử đang muốn chạy trước, vẫn là muốn cùng thần đồ giao thủ. Tuy rằng hắn không ủng hộ người trước mắt là thật sự thần đồ, nhưng thiên đình đều có thể tiếp tục sống sót. Vạn một địa phủ cũng có hậu bị kế hoạch đây. Địa phủ vốn là luân hồi chuyển thế địa phủ, đem vị đế một lần nữa phục sinh cũng không là việc khó gì. Thanh mao sư tử cảm giác mình tựa hồ tìm tòi đến chân tướng. Mà thần đồ bên này, động thủ trước. Thần đồ thấy luân hồi cảnh giới bố trí xong, cầm trong tay chiến kích bay về mặt đất đột nhiên nện xuống. Trong phút chốc, trên người hắn khí thế trong nháy mắt biến hóa. Một đạo địa ngục lửa cháy bừng bừng từ hắn đầu bắt đầu bốc cháy lên, đồng nhiên thiêu đốt đến lòng bàn chân. Trên người hắn tràn đầy dị xét trong nháy mắt trở nên tiệm lượng vô cùng, đồng phát xuất đạo đạo quỷ khí cùng địa ngục lửa cháy bừng bừng, khác nào một vị từ trong địa ngục đi ra chiến thần. Thần đồ cầm trong tay chiến kích vung lên, đột nhiên nhảy đến không trung, quay về còn ở suy nghĩ thanh mao sư tử chém bổ xuống đầu. Thanh mao sư tử tự nhiên không cam lòng yếu thế, hướng về giữa không trung một chảo, xa xa một cây đại đao từ bên trong cung điện trong nháy mắt bay đến trong tay hắn. Ở thần đồ chiến kích chặt bỏ đến một khắc đó, vừa vặn chặn lại rồi đòn đánh này. Nhưng thần đồ công kích hết sức nhanh chóng, một đòn không được thứ hai thứ ba thứ đánh chớp nhoáng tiếp tục. Thần đồ vốn là viễn cổ một tên chiến tướng, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn cùng hắn quỷ đế có chỗ bất đồng, hắn quỷ đế đều là thông qua thần thông cùng pháp bảo hoặc là một ít năng lực để chiến đấu, mà thần đồ chỉ có thuần túy kỹ xảo chiến đấu, thần quỷ phép thuật chỉ là phụ tá. Trong tay hắn cái kia chiến kích là từ chiến trường thượng cổ tùy ý nhặt được một món vũ khí, nhưng không biết trải qua bao nhiêu năm, chiến kích đã sớm cùng hắn hợp hai là một, lấy nhất lực phá và pháp. Đây chính là thần đồ đạo. Giờ khắc này hắn không có tác dụng trần thất dạ giao cho hắn luân hồi cảnh giới cũng là nguyên nhân này. Hắn muốn dùng thuần túy chiến đấu để giải quyết đối phương, cũng không muốn mượn ngoại lực. Mà vừa bắt đầu sử dụng luân hồi cảnh giới, cũng có điều là muốn nuốt lại đối phương thôi. Thanh mao sư tử mới vừa cùng thần đồ giao thủ, vừa bắt đầu còn cảm giác thế lực ngang nhau, nhưng dần dần, thần đồ công kích càng ngày càng cấp tốc, khiến xuất lực đạo càng lúc càng lớn. Bình thường chiến đấu bắt đầu không đều là công kích mấy lần, trước tiên thăm dò đối phương cảnh giới tu vi và cường độ sao? Làm sao này thần đồ vừa lên đến chính là mấy chiêu? Thanh mao sư tử càng đánh càng cảm giác không đúng, hắn cùng thần đồ vốn là một cảnh giới tu vi, giờ khắc này càng rơi xuống hạ phong. Thần đồ càng đánh càng mạnh hãn, thỉnh thoảng trong tay chiến kích có thể quát thương thanh mao sư tử. Thanh mao sư tử rốt cục không nhịn được, đột nhiên một tiếng giống to hô lên, thiên địa vì đó chấn động. Thần đồ cũng bị này một tiếng gầm rú đánh văng ra, dùng trong tay chiến kích che ở phía trước, thân thể không chịu đến cái gì thường, nhưng cũng liên tiếp lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân hình. Thần đồ dương mắt vừa nhìn, hóa ra là cái nào thanh mao sư tử biến hóa trở về nguyên bản thân hình. Đầu của nó lại có cổng thành to lớn, toàn bộ hình thể so với tường thành cao hơn nữa. Cả người bộ lông màu xanh, có thật nhiều kết trụ. Khí tức thở động, liền miệng mũi dưới cho bụi đều muốn vung lên. Móng vuốt động tĩnh trong lúc đó, mặt đất cũng chấn động. Thanh mao sư tử lộ ra nguyên hình sau, cả tòa OK quốc thành chỉ đều đã kinh động. Dồn dập đi ra đường phố muốn biết phát sinh cái gì, có thể trong hoàng thành sự tình, đó là bọn họ có thể dễ dàng biết được. Chỉ là rất xa từ hoàng thành ở ngoài liếc mắt nhìn, phát hiện có một con so với tường thành còn cao hơn sống lưng lộ ra, tự sư lưng dáng dấp. Ở ngoài thành người hoảng loạn thời gian, thần đồ quan sát trước mắt thanh mao sư tử, cười nhạt một tiếng. Trong tay chiến kích vẫn như cũ vung lên, đống nhiên nhảy lên, lại muốn phóng đi. Thanh mao sư tử há to miệng rộng, bắt đầu sử dụng nó thần thông. Thanh mao sư tử chi thần thông, một cái liền có thể thôn tận 10 vạn thiên minh, cực tự thao thiết. Đây là nó nguyên bản chiến tích, tuy có khuyết đại, nhưng cũng tiếp cận như vậy, có thể thấy được nó này thần thông ai. Này một miệng mở ra, thần đồ cảm nhận được này lớn lao sức hút. Không thẹn là văn thủ Bồ Tát chỉ vật cưỡi. Thần đồ thấy thanh mao sư tử mạnh mẽ, không những không sợ sệt, còn cảm thấy hưng phấn. Sau một khắc, thần đồ không còn chống cự thanh mao sư tử sức hút, mà là theo cố lực hút này nhảy vào thanh mao sư tử nhà trong miệng. Thanh mao sư tử thấy thần đồ bị chính mình nuốt vào, muốn một cái cắn xuống đến. Đột nhiên một cái, đem trên dưới ép khẩu hợp trụ, đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng sốt ruột thấu xương giống như đau đớn, đại gọi ra. OK quốc bên trong tất cả mọi người đều bị này một tiếng cho dọa sợ. Có vệ binh đang muốn vào trong hoàng thành đi liếc mắt nhìn phát sinh cái gì. Có thể vừa tới cửa thành, liền nhìn thấy thanh mao sư tử to lớn đầu lâu vung lên che lại tường thành. Vết máu từ trong miệng hắn đột nhiên tung ra. Một cái chiến kích chính đứng ở hắn nhà thiệt trong lúc đó. Thần đồ đang bị hút vào thanh mao sư tử trong miệng lúc, đột nhiên mở ra chính mình một loại thần năng. Thần đồ cường liền cường ở, lấy lực phá và pháp, nhưng hứa cường hắn bao nhiêu thần thông đều nắm giữ năng lực đặc biệt. Tỷ như trước mắt thanh mao sư tử thôn thiên miệng lớn chỉ có thể hút vào thế gian vạn vật. Mà thần đồ thần năng chính là chuyên môn khắc chế loại này thần thông. Thần năng mở ra, hồn nhưng bất động. Càng là như vậy, hắn mới có thể ở thanh mao sư tử trong miệng dừng lại, ngay ở hắn hàm răng nơi cắm vào dưới hắn chiến kích. Chương 291, đại chiến thần sư, thần đồ hiện ra có thể. Thanh mao sư tử bị thần đồ ở trong miệng lung tung công kích, làm đau đớn, rung đùi lắc y nhưng suy không xuống thần đồ. Thần đồ hai chân đứng ở thanh mao sư tử giang nơi, trên người kim quang mãnh liệt, thân hình tiệt nhưng bất động, như giống trên đất bằng. Hắn không lại dùng chiến kích, bởi vì chiến kích muốn dùng với mở ra này miệng lớn. Thần đồ chỉ dùng một đôi nắm đấm quay về thanh mao sư tử giang đập mạnh, trên nắm tay bao trùm từng trận màu vàng sẫm u quang. Một quyền xuống, hình như có trăm vạn tấn trùng. Chỉ chốc lát sau, thanh mao sư tử trong miệng hàm răng đều bị gõ quang. Nó đau đớn khó nhịn, trong cơn giận dữ, đột nhiên một đầu, bụng bắt đầu phồng lên trướng, một đám lửa ở bên trong tích góp. Thần đồ giữa lúc say mê chiến, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhận ra được thanh mao sư tử trong miệng tự đang nổi lên cái gì. Một cái tay nắm lấy chiến kích, lập tức muốn thiểm. Thanh mao sư tử đột nhiên phun ra một cái chân viêm. Thần đồ ở thời khắc cuối cùng, rút ra chiến tích, nhảy đến thanh mao sư tử đầu. Thanh mao sư tử phun ra chân viêm ở hoàng cung các nơi rơi ra. Đứng ở thanh mao sư tử đỉnh đầu thần đồ nhìn lại, cũng cảm thấy mới vừa nguy hiểm. Này thanh mao sư tử phun ra chân viêm rơi vào hoàng cung mặt đất, lại đem mặt đất miễn cưỡng đốt thủng mấy mét. Thần đồ còn nhìn thấy bên trong hoàng cung có không ít người bình thường cũng bị thương tới đến. Hắn híp híp mắt, tuy rằng đây là thanh mao sư tử ra tay làm bị thương, nhưng cũng là đang cùng hắn đại chiến bên trong lan đến ở đây. Thần đồ cũng không thể để thanh mao sư tử tùy ý phá hoại nhân gian trật tự. Trận chiến này, đến mau chóng kết thúc mới được. Thần đồ hơi suy nghĩ, toàn thân quỷ khí hướng trong tay hội tụ. Hắn không có hắn phép thuật thần thông, nhưng ở kỹ xảo chiến đấu, năng lực chiến đấu trên, hắn nhưng có thể thay đổi thất thường. Trước mắt hắn muốn đem chiến đấu chung kết, liền không còn lưu thủ. Toàn thân quỷ khí bỗng nhiên tụ tập tới, thanh mao sư tử đều cảm nhận được thần đồ giờ khắc này trong tay kim kích ẩn chứa sức mạnh. Thần đồ đòn đánh này, là lấy ương diệt cảnh đỉnh cao thực lực, đánh ra một thế cảnh thần uy. Thanh mao sư tử cảm thấy nguy hiểm, giận dữ một tiếng, không được. Dứt lời nó muốn đem chính mình thân hình nhỏ đi, có thể thần đồ nào sẽ cho nó thời gian phản ứng. Một đòn toàn lực bên dưới, hướng thanh mao sư tử đầu đống nhiên đâm tới. Thanh mao sư tử đầu vốn là toàn thân cứng rắn nhất địa phương, coi như là thật sự một thế cảnh một đòn, hắn đều có thể ngăn trên chặn lại. Có thể thần đồ đòn đánh này, nhưng so với phổ thông một thế cảnh đều lợi hại hơn. Chiến kích xen vào thanh mao sư tử đầu bên trong, đi vào nửa đoạn. Lần này thanh mao sư tử liền hóa thân thành người cũng không được. Nó mới vừa vốn còn muốn biến hóa về hình người, bởi vì nó nguyên bản pháp tướng thực sự là quá to lớn, tuy có thể phát huy nó 100% thực lực, nhưng so với thần đồ loại này lấy tốc độ tăng trưởng người, căn bản công kích không trúng đối phương. Nhưng hiện tại, nó não trong đất bị xen vào nửa đoạn chiến kích, nếu là lúc này biến hóa về hình người, cái kia đầu của nó không trực tiếp bị bóp nát. Vì lẽ đó thanh mao sư tử đau đầu khó nhịn, lại một lần lung tung nhảy lên. Đôi đảo qua hoàng cung quanh thân đình đài lâu ngói, lập tức bổ nứt vô số, những người ở bên trong còn chưa đi ra ngoài, bị vị phong đâm tới đều chịu đựng không được. Thần đồ mắt thấy ở đây, một cái tay nắm lấy chiến tích, hướng sau lôi kéo. Thanh mao sư tử cái kia nhận được loại đau đớn này, vội vã ngửa ra sau đầu. Thần đồ một tay nắm chiến tích, một tay lại đang thanh mao sư tử trên đỉnh đầu không ngừng mánh búa, phảng phất ở thuần phục vẫn ra thú, để hắn hướng về hoàng cung ở ngoài chạy đi. Thanh mao sư tử đau đớn không ngớt, tùy ý thần đồ khống chế, vui vẻ va va, không biết hủy hoại bao nhiêu tường thành, bao nhiêu dân cư. Cuối cùng bị thần đồ khống chế đi đến OK quốc đô thành ở ngoài một mảnh rừng rậm. Một người một thú, tại đây to lớn trong rừng cây chạy loạn. Thanh mao sư tử thấy thần đồ cường hãn như vậy, đã không muốn tái chiến. Vừa mới bắt đầu nó quá mức khinh địch, để thần đồ chiếm cứ thượng phong, hai phe vốn là thế lực ngang nhau hình thức, hiện tại chính mình răng nát hết, trong miệng còn ở biểu huyết, trên đầu còn bị xen vào nửa cái chiến kích. Giờ khắc này toàn thân nó thực lực đã bị giảm đi hơn nửa, cái kia còn có thể đánh với thần đồ một trận. Nó hiện tại chỉ muốn tốc gặp Phật tông bên trong nghỉ ngơi lấy sức, cũng muốn Phật tông bẩm báo địa phủ sống lại sự tình. Có thể nó còn không biết, chu vi trăm dặm bên trong đã bị bày xuống luân hồi cảnh giới, nó đã là cua trong giỏ. Đang lúc này, thanh mao sư tử hướng về phía tây chạy đi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy cái người mặc áo cà sa người, trong tay bọn họ cầm pháp trượng giới đao, đều là Phật tông phái tới trợ giúp người. Những này Phật tông người cũng là tam đại Phật sắp xếp ở thanh mao sư tử quanh thân khu vực hộ vệ người, chính là phòng thủ thanh mao sư tử xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ rất xa thấy OK quốc trong đô thành ánh lửa tung tóe, lập tức suy đoán đến là OK quốc bên trong có biến. Thần đồ cũng nhìn thấy bọn họ, hắn ngẩn người một chút. Phật tông còn sắp xếp người khác. Thần đồ nhìn thấy những người này tu vi cũng không cao, hắn sửng sốt nguyên nhân cũng không phải sợ có người trợ giúp thanh mao sư tử, mà là trước địa phủ thanh lý phía trước yêu nghiệt lúc cũng không phát hiện có Phật tông người khác. Nếu là trước Phật tông cũng sắp xếp người, giờ khác này có phải là đã đăng báo Phật tông cao tầng? Cũng may những người này hiện tại xuất hiện, nếu để cho những người này ẩn giấu đi, hướng Phật tông tam đại Phật bẩm báo chuyện này, khả năng địa phủ sẽ hiển lộ ra. Thần đồ sau khi trở về cũng cần đem lúc này bẩm báo cho Âm Thiên Tử bệ hạ mới được. Chuyện ngày hôm nay huyên náo hơi lớn. Tuy rằng hắn là ở trong hoàng cung cùng thanh mao sư tử chiến đấu, nhưng vẫn còn có chút người nhìn thấy bóng người của hắn. Nếu là Phật tông điều tra lên, rất nhanh sẽ có thể điều tra rõ chân tướng. Nhất định phải để địa phủ đem nhìn thấy hắn người ký ức cho rõ ràng đi mới được. Lúc này ngược lại không hoảng, trước mắt thần đồ không còn kéo dài, hắn muốn chém sư. Thanh mao sư tử thấy có người mình đến rồi, trong lúc nhất thời lão lệ tung hành, rốt cục có người đến rồi. Thần đồ đem hắn cho dàn vật thống khổ không thể tả, vốn tưởng rằng là một góc nhỏ sắc, ai biết nhưng chọc một tôn đại thần. Chỉ cần có người đến rồi, đem thần đồ từ trên thân thể hắn làm xuống, sau đó ngăn cản hắn để cho mình chạy về đi bẩm báo Phật tổ. Thanh mao sư tử tất nhiên muốn cho Phật tổ khiển phái Phật tông đại năng đến đem bọn họ từng cái tiêu diệt. Mà thần đồ tựa hồ như nó nguyện, thấy có người đến sau khi, trực tiếp rút lên chiến kích, hướng thanh mao sư tử phía sau nhảy một cái. Thanh mao sư tử được giải phóng, phóng thích tự thoải mái một gọi, sau đó thân hình cấp tốc độc lên. Đồng thời nó cũng hướng Phật Tông đến trợ giúp người hô một tiếng, không nên cùng người kia ham chiến, cấp tốc trở lại, người này khó chơi. Thanh Mao sư tử nói xong một tiếng sau, liền hướng phương xa nhanh chóng chạy đi. Thần Đồ nhìn Thanh Mao sư tử thoát đi, cũng không có ngăn cản, mà là giữ lại tại chỗ, liền lặng lặng nhìn nó rời đi. Những Phật Tông đó đến đây trợ giúp người, vốn là tới cứu về Thanh Mao sư tử, nhìn thấy Thần Đồ dừng lại. Thanh Mao sư tử lại cho bọn hắn một câu nhắc nhở, bọn họ cũng không có vội vã xông lên cùng Thần Đồ đại chiến, mà là rất xa rằng co, bình thường rằng co một bên lui về phía sau đi. Thần Đồ hồn nhưng bất động, liền như vậy nhìn bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng là Thần Đồ từ bỏ, liền cũng không nói thêm cái gì, chỉ để lại một câu lời hung ác, ngươi cho chúng ta chờ, Phật Tông chắc chắn báo thù này. Dứt lời, bọn họ cũng thoát đi. Thần Đồ thấy bọn họ đồng thời thoát đi sau, lúc này mới giơ chiến kích, chậm chậm địa hướng về bọn họ đuổi theo. Hắn cũng không phải muốn thả những này Phật Tông người rời đi, mà là Thanh Mao sư tử cùng Phật Tông chi người đi tới OK quốc bên ngoài trăm dặm, ngay lúc sắp thoát đi, phía sau Thần Đồ cũng không có đuổi theo. Mọi người cùng một thú mừng đến phát khóc, đột nhiên, bọn họ lao ra một khu vực, nhưng trùng sau khi đi ra ngoài, tổng cảm giác không đúng. Nơi này, bọn họ thật giống trước đã tới, mà bọn họ lại hướng về phía sau vừa nhìn, Thần Đồ nhưng càng ngày càng gần. Chương 292, nổi giận chém sư thủ, một thế đại đạo. Thanh Mao sư tử cùng Phật Tông tất cả mọi người sửng sốt. Chuyện gì thế này? Bọn họ chạy trốn lâu như vậy, vì sao Thần Đồ lập tức liền đuổi theo? Nhưng giờ khắc này bọn họ không kịp ngẫm nghĩ nữa, Thần Đồ đều đuổi theo, Thanh Mao sư tử hiện tại cũng không muốn sẽ cùng Thần Đồ một trận chiến, muốn chờ hắn trở lại tu dưỡng một phen sau khi lại nói. Mà Thần Đồ từng bước mà đi đến phía sau bọn họ trăm mét khoảng cách liền bất động. Hắn giơ lên chiến kích bắt đầu xúc lực, chỉ chờ một cơ hội. Quả nhiên, hắn chờ đợi không sai, một lát sau, Thanh Mao sư tử cùng Phật Tông mọi người lại chạy ra mấy cây số, nhưng vùng không gian này đã bị gieo xuống luân hồi cảnh giới. Trong nháy mắt, thời gian của bọn họ bị rút lui trở về Thần Đồ trước mặt. Lại một lần nữa, bọn họ chạy chạy, đột nhiên cảm nhận được cảnh sắc trước mắt có quen thuộc lên, lại quay đầu nhìn lại, Thần Đồ trong tay chiến tích trên ẩn chứa sức mạnh dĩ nhiên ngập trời. Lúc này bọn họ lại không hiểu xảy ra chuyện gì, vậy những thứ này năm liền sống ở phí. Đây là luân hồi sức mạnh. Phật Tông người khác biết chuyện gì thế này, nhưng lại không biết đây là cái gì năng lực. Nhưng Thanh Mao sư tử kiến thức rộng rãi, một lời nói tỏ ra. Luân hồi lực lượng. Không. Không thể. Thanh Mao sư tử tay chân luống cuống, nó tự nhiên biết luân hồi lực lượng khủng bố đến mức nào. Chúng rồi cái năng lực này, bọn họ cũng không tiếp tục khả năng chạy đi. Hắn ngoài miệng không muốn thừa nhận sự thực trước mắt, nhưng trong lòng cũng hiểu được, Thần Đồ nhưng là địa phủ người. Địa phủ nắm giữ luân hồi lực lượng, không phải một chuyện rất bình thường sao? Hắn chỉ là không giống nhận mệnh, mắt thấy cái kia Thần Đồ trong tay chiến kích, đem hắn cả người sức mạnh tích góp lên, sẽ trở thành Mao sư tử cùng Phật Tông mọi người truyền tống trở về, cuối cùng đột nhiên một đòn. Đòn đánh này, phảng phất có ngập trời tư thế. Thanh Mao sư tử bản thân liền là hóa Phật cảnh đỉnh cao tồn tại, một ánh mắt nhìn lại liền có thể rõ ràng, Thần Đồ đòn đánh này tích góp đã lâu, phách chặt bỏ đến, liền một thế cảnh đều khó mà chống đối. Thanh Mao sư tử trong hỗn loạn sử dụng toàn thân sở hữu sức mạnh để ngăn cản. Pháp tướng thần thông vừa mở, nóng dục chân viêm phun ra, hơn nữa một cái dung trời sư hống. Đây là hắn cuối cùng chống lại. Mà hắn đối diện Thần Đồ, nhìn thấy phía trước dung nham phụt lên mà đến, sư tiếng gào ba bỗng nhiên nổ tung. Những công kích này tất cả đều đến hắn trước người, mà Thần Đồ không có gì lo sợ, một kích chặt bỏ. Thanh Mao sư tử sở hữu công kích, tại đây một kích trước mặt, có vẻ là như vậy yếu đuối. Cái kia đầy trời dung nham ôn tồn ba trong nháy mắt bị phân thành hai nửa. Thanh Mao sư tử một lần cuối cùng là một đạo cao vóc tự có mấy trăm mét màu vàng gợn sóng hướng hắn mặt mũi đập tới. Sau đó, Thanh Mao sư tử ngừng ở phía xa cũng lại không động đậy được nữa. Thần Đồ dùng hết cuối cùng sau đòn đánh này, cũng đem chiến kích mạnh mẽ cắm vào mặt đất, có vẻ hơi mệt mỏi. Đòn đánh này tụ tập hắn cả người lực lượng, một chốc trong lúc đó cũng không thể lại dùng lần thứ hai. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, trước mắt Thanh Mao sư tử cùng Phật Tông tất cả mọi người bị hình ảnh ngắt quãng ở cuối cùng một khắc đó. Thiên địa cũng là vào thời khắc ấy đình chỉ, chỉ chờ Thần Đồ đem chiến kích từ mặt đất rút lên. Ở chiến kích rút lên trong nháy mắt đó, thiên địa bị này nhỏ bé sóng chấn động cùng. Thần Đồ phía trước một thế giới vật sở hữu kiện, sinh linh lúc này mới hơi động. Chỉ thấy bọn họ tất cả đều chặn ngang bị chém đứt, cây cối tả ngã xuống. Phật Tông mọi người trong tay cầm pháp trượng, giới đao cũng là chỉnh tề như một đoạn. Bọn họ thân thể cũng là như vậy. Đặc biệt cái kia Thanh Mao sư tử, đầu tà bị chặt bỏ hơn nữa. Thần Đồ đòn đánh này, là đem trước mặt chu vi mấy trăm mét bên trong nháy mắt cắt tới một nửa. Hắn cuối cùng chậm rãi tiến lên, nhấc lên đầu sư tử, đối phương thần hồn cũng là ở hắn một kích bên dưới, hồn phi dập tắt. Hy vọng Âm Thiên Tử không nên trách tội đi. Địa phủ, Trần Thất Dạ cũng thông qua luân hồi lực lượng quan sát hai vị này ương diệt cảnh đỉnh cao chiến đấu. Hắn hiện tại cũng là thần kiều cảnh, tuy rằng hắn ngồi ở vị trí cao, thêm nữa có luân hồi lực lượng phụ tá, coi như cùng ương diệt cảnh đỉnh cao chi người đại chiến cũng không uổng. Nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể thông qua trận chiến này được một ít kinh nghiệm, hay là trong tương lai có thể sử dụng trên. Này ương diệt cảnh đỉnh cao một trận chiến, được cho là Phật Tông cùng địa phủ trong khi giao chiến tầng thứ cao nhất một lần. Trần Thất Dạ thấy Thần Đồ như vậy anh dũng, nào sẽ trách tội. Hắn gật gật đầu. Đột nhiên, cảm nhận được Thần Đồ trong cơ thể bắn ra lực lượng nào đó, hơi cảm thấy kinh ngạc. OK quốc cảnh bên trong, Thần Đồ cùng Thanh Mao sư tử đại chiến ơi. Thần Đồ ở một đòn chạm diệt Thanh Mao sư tử sau khi, cũng cảm giác được trong cơ thể lực lượng chính đang tiếp tục tăng trưởng, không tự giác bật cười. Giờ khắc này Hắc Bạch Vô Thường trong nháy mắt xuất hiện ở Thần Đồ trước mặt. "Thần Đồ đại nhân, bệ hạ để chúng ta đến thay thế ngươi quét tước chiến trường. Mệnh ngươi mau đi trở về, bệ hạ gặp hộ pháp cho ngươi." Thần Đồ gật gật đầu, Trần Thất Dạ cũng cảm nhận được. "Thần Đồ, càng là muốn đột phá cảnh giới tiếp theo, một thế cảnh." Trần Thất Dạ vốn tưởng rằng, bên trong địa phủ trước hết lên cấp một thế cảnh người hẳn là Phương Bắc Quỷ Đế Trương Hành, nhưng ai cũng không nghĩ đến sẽ là Thần Đồ. Có điều Thần Đồ chi đạo, bản chính là ở chiến một chữ này. Mỗi lần trải qua đại chiến, Thần Đồ đều sẽ tinh tiến một bước, đặc biệt đang cùng cảnh giới chi người đại chiến lúc, càng gặp kích phát hắn tiềm năng. Mà Thanh Mao sư tử vừa vặn cùng hắn là đồng nhất tu vi vị trí, Thần Đồ càng đánh càng hăng, lại đang thời khắc cuối cùng, sử dụng không thuộc về hắn cảnh giới này nên có thực lực. Thần Đồ cảm ứng được chính mình sở tu chiến một trong đạo, bản thân cơ sở lại cực kỳ hùng hậu, lên cấp chỉ là nước chảy thành sông thôi. Trần Thất Dạ thấy này tình hình, mới mệnh Hắc Bạch Vô Thường đi đem Thần Đồ tiếp trở về. Một thế cảnh đột phá nếu không ở địa phủ lời nói, rất có thể sẽ bị Phật tông nhận biết. Đồng thời hắn tại chỗ đột phá, cũng sẽ gây trở ngại địa phủ thanh lý OK quốc sau trận chiến dư âm. Thần Đồ cảm ứng mà về, đến địa phủ sau, càng không kìm nén được trong cơ thể lực lượng, tại chỗ bắt đầu đả tọa. Trần Thất Dạ thấy này, trực tiếp đem địa phủ luân hồi lực lượng che ở trên người hắn. Thần Đồ bản thuộc địa phủ, hắn đại đạo tuy không phải luân hồi chi đạo, nhưng ít nhiều gì đều dính ít quan hệ, sẽ không bài xích luân hồi lực lượng hút vào. Cuối cùng, được sự giúp đỡ của Trần Thất Dạ, Thần Đồ chỉ trong nháy mắt liền đột phá thành công. Trần Thất Dạ kinh dị một hồi, cười lắc lắc đầu. Không thiệt thòi là địa phủ một vị chiến tướng. Bất kể là phương thức chiến đấu, năng lực chiến đấu vẫn là đột phá, đều có tướng sĩ chi phong. Đến vậy nhanh, đi vậy nhanh, tất cả mọi chuyện đều cực cấp tốc. Đột phá một thế phảng phất uống nước ăn cơm đơn giản như vậy. Thần Đồ chỉ trong nháy mắt đột phá, nhưng hắn cảm thụ nhưng không giống nhau, ở trong nháy mắt đó, hắn phảng phất trải qua vô số. Cảm thụ trong tay nắm giữ càn khôn lực lượng, vô một cái đi, tự có thể khuynh thiên. Cuối cùng hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái Trần Thất Dạ, Trần Thất Dạ ở chỗ cũ uy nghiêm đứng. Thần Đồ thấy sau, cấp tốc tiến lên, tạ bệ hạ dùng luân hồi lực lượng thay ta hộ pháp, giúp ta đột phá một thế cảnh. Trần Thất Dạ thấy Thần Đồ như vậy tôn kính, nhẹ khoát tay một cái, không sao, tất cả những thứ này đều là ngươi nước chảy thành sông, coi như không có ta tin tưởng ngươi cũng có thể dễ như ăn cháo đột phá một thế cảnh. Thần Đồ lắc lắc đầu, như không bệ hạ trợ giúp, ta xác thực có thể đột phá, nhưng cũng không thể thuận lợi như thế. Thực ta lúc trước chiến đấu cùng đột phá thời gian, tại mọi thời khắc đều có thể cảm nhận được luân hồi lực lượng với sự giúp đỡ của ta. Ta có thể cảm giác được, nắm giữ luân hồi lực lượng tồn tại, ta chắc chắn sẽ không ngã xuống, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Sở hữu mới như vậy không sợ sinh tử cùng cái kia Thanh Mao sư tử đại chiến, tất cả những thứ này đều là bệ hạ giúp ta công thành. Chương 293, thanh trừ dấu vết, thiên đạo khen thưởng. Trần Thất Dạ cười nhạt. Cũng là, Trần Thất Dạ luân hồi lực lượng, không chỉ có là làm cho đối phương rơi vào luân hồi, cũng có thể làm cho mình người rơi vào trong luân hồi. Chỉ cần ở bên trong không phải đột nhiên sinh tử đạo tiêu, Trần Thất Dạ đều có thể hiện hiện luân hồi lực lượng, để Thần Đồ một lần nữa trở về ban đầu sức chiến đấu. Thần Đồ cũng là bởi vì này mới liều mạng như vậy. Hắn mặc dù biết chính mình nắm giữ thần thể có thể chống cự Thanh Mao sư tử miệng lớn sức hút, nhưng hắn cũng không thể 100% xác định, nếu là bình thường giao đấu, không có ai gặp lớn mật như thế nhảy vào đối phương một đòn chí mạng bên trong. Cũng chính là Thần Đồ biết, mình coi như bị hút vào bên trong, chỉ cần Trần Thất Dạ mở ra luân hồi lực lượng, liền có thể một lần nữa lại tới một lần nữa. Hắn còn có thể thu được trước chiến đấu ký ức, mà đối phương là một điểm không nhớ ra được. Vậy hắn liền biết mình bước kế tiếp nên làm như thế nào, sẽ không lại như vậy lỗ mãng. Cái này cũng là luân hồi cảnh giới cường hãn. Thần Đồ cũng là bởi vì này không lo không sợ, trực tiếp cùng hắn Thanh Mao sư tử liều mạng. Ở Thanh Mao sư tử đều còn muốn thăm dò đối phương một phen lúc, Thần Đồ liền bắt đầu lấy tướng mệnh bác. Đồng thời Thần Đồ vẫn là lấy không sợ cùng chiến ý niệm thành đạo. Từ đây chiến bên trong có thể lĩnh ngộ thiên đạo, phá tan một thế cảnh. Vì lẽ đó Thần Đồ mới như vậy cảm tạ Trần Thất Dạ. Trần Thất Dạ không cảm thấy đến cái gì, chỉ là để hắn xuống, cố gắng điều chỉnh một phen chính mình mới vừa được cảnh giới. Sau đó mệnh lệnh Hắc Bạch Vô Thường dẫn dắt tâm mình, cấp tốc đem OK quốc bên trong nhìn thấy Thần Đồ bóng người người ký ức tiêu trừ. Đồng thời Thần Đồ cũng nhắc tới, hay là ở hắn cùng Thanh Mao sư tử đại chiến bên trong, còn có một chút Phật tông người chưa từng xuất hiện, mà là ẩn núp trong bóng tối. Trần Thất Dạ cũng mệnh Hắc Bạch Vô Thường cấp tốc kiểm tra tất cả mọi người, như phát hiện Phật tông người, có tội liền dẫn về địa phủ, vô tội liền tiêu trừ ký ức. OK quốc bên trong, đột nhiên khí xám lan tràn. Bên trong rất nhiều bách tính khủng hoảng. Bên trong hoàng thành dĩ nhiên phát sinh như vậy lại sự. Một đầu to lớn Thanh Mao sư tử phá hoại tường thành. Nhưng này Thanh Mao sư tử là làm sao xuất hiện? Vì sao lại xuất hiện? Thật giống là ai cùng hắn từng đại chiến một trận. Có mấy cái xem qua trận đại chiến kia người, giờ khắc này dĩ nhiên nhớ không rõ. Sau đó, khói xám dần dần tản đi, Hắc Bạch Vô Thường trên không trung quan sát tất cả, cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu. Ngay ở mấy giờ trước, khói xám tràn ngập toàn bộ thành trì, âm binh từ khói xám bên trong đi ra, đối với mỗi trí nhớ của một người đều làm kiểm tra, sau đó sẽ tối lui. Tất cả những thứ này tất cả mọi người không phát hiện, hoặc là phát hiện, nhưng ký ức trong khoảnh khắc liền bị rõ ràng. Trần Thất Dạ trước muốn từ Tây Du sắp xếp yêu vật trong óc lấy ra xuất quan với Phật tông người tội chứng, cuối cùng lại không có thể thành công. Cũng là bởi vì Phật tông người tiêu ngoại trừ trí nhớ của bọn họ. Hành vi như vậy địa phủ tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ cần đi vào đại đạo hàng ngũ, liền có thể có này thần thông. Đương nhiên, nếu là thả lúc trước, tu vi cao cường người, vẫn có thể thông qua một ít năng lực toán đi ra. Tỷ như Phật Tông Tam Đại Phật, bọn họ tu vi thông thiên, coi như vào đại đạo hàng ngũ người, cũng có thể ở tại bọn hắn nằm trong kế hoạch. Có thể hiện tại thiên đạo, có lượng kiếp giáng thế. Lượng kiếp bên dưới, thiên đạo không thể coi là. Phật Tông Tam Đại Phật cũng bởi vậy, suy tính không được nắm giữ đại đạo khả năng người. Dần dần, ok quốc sự tình biến mất rồi. Mọi người chỉ biết quốc vương trong một đêm thân tử đạo tiêu, hay là đầu kia to lớn vô cùng thanh mao sư tử cho điếu đi rồi, lại hay là đang bị thanh mao sư tử phun ra nóng rực dung nham cho hóa thành cho tàn. Mà thanh mao sư tử đến tuột cùng ở trong hoàng cung đã làm gì, cũng không ai biết. Địa phủ người tất cả đều rút đi, ngược lại thanh mao sư tử thanh lý xong là được. Trần Thất Dạ không lại đi quản, mà là không bằng đại điện bên trong. Thiên đạo lại muốn hạ xuống khen thưởng. Thanh mao sư tử, Trần Thất Dạ không biết hắn tội lỗi, sinh tử bộ trên cũng không hắn họ tên. Có thể Trần Thất Dạ duy nhất biết đến chính là thanh mao sư tử đem cái kia ok quốc tiền nhiệm quốc vương đẩy xuống nước trong giếng, đồng thời là ok quốc quốc vương chính miệng nói đến. Chỉ cần dựa vào này một tội lỗi, Trần Thất Dạ liền có thể đem hắn câu vào địa phủ. Mà Trần Thất Dạ phái ra đi thần đồ lùng bắt cái kia thanh mao sư tử, không những không có bó tay chịu trói, trái lại còn dám hướng về địa phủ phản kích, công nhiên tập kích âm xoa âm thần, này liền lại là một tội lỗi. Vì lẽ đó Trần Thất Dạ có thể khẳng định cái kia thanh mao sư tử chi tội nghiệt thuộc với địa phủ luân hồi thiên đạo quản hạt bên trong, không bị lượng kiếp thiên đạo ảnh hưởng. Trần Thất Dạ đứng trước đại điện, chính đang hội tụ một phen màu vàng trùng sáng. Trần Thất Dạ kinh ngạc vừa nhìn, trước đều là trực tiếp hạ xuống, hiện tại còn muốn hội tụ một phen. Có điều Trần Thất Dạ nhiều suy nghĩ một chút, liền rõ ràng. Bởi vì cái kia thanh mao sư tử trải qua vạn năm thời gian. Vạn năm thời gian, ai biết thanh mao sư tử đều làm những gì? Vạn năm trước hắn liền đến ok quốc từng làm nghiệt, đồng thời vẫn là Phật Tông sai khiến. Ai biết Phật Tông có hay không sai khiến hắn từng làm sự tình khác? Những tội lỗi này gộp lại, lần này công đức khen thưởng chỉ sợ sẽ không thấp. Ngủ trên bầu trời phảng phất một cái cột sáng giống như công đức lực lượng đống nhiên hạ xuống. Trần Thất Dạ suy đoán quả nhiên không sai. Hắn dòng dã thu được 13 tỷ công đức điểm số. Trần Thất Dạ cũng không nghĩ đến này thanh mao sư tử làm nghiệt đã vậy còn quá nhiều. Thiên đạo vì hắn tích góp 13 tỷ công đức điểm số đến khen thưởng trừng phạt hắn người. Nay còn chỉ là thần đồ đem một đao chém chết thu hoạch công đức. Nếu là đem thanh mao sư tử nắm về thẩm phán, này công đức điểm số có lẽ sẽ tăng gấp đôi. Nhưng Trần Thất Dạ cũng không tham, thần đồ có thể lên cấp, cũng là một đại sức chiến đấu, hai người tùy ý đạt được một cái cũng là không sai. Thiên đạo công đức khen thưởng qua đi vẫn chưa xong. Sau một khắc, hệ thống âm thanh cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt thanh mao sư tử. Khen thưởng công đức 17 tỷ. Khen thưởng đế vị một cái. Khen thưởng thập điện Diêm La một vị. Khen thưởng âm binh 150 vạn, khen thưởng La sát quỷ 5 vạn tôn, khen thưởng. Trần Thất Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, hệ thống khen thưởng càng thêm phong phú. Hắn lại đạt được một cái đế vị, có điều còn cần một tia quỷ đế tàn hồn mới có thể tập hợp hoàn chỉnh một vị quỷ đế. Công đức cũng có 17 tỷ. Như vậy khen thưởng chỉ có lần trước tiêu diệt cái kia ngũ trang quan giả mạo trấn nguyên tử Phật tôn mới có thể sánh ngang. Quả nhiên, vẫn phải là giết chết đại đạo hàng ngũ bên trong người mới có thể thu được càng nhiều khen thưởng. Mà giết những người tiểu yêu, nhiều có mấy trăm triệu, thiếu khả năng chỉ có mấy chục triệu. Phải biết hiện tại hắn muốn lên cấp thần linh lao tù cũng phải cần hơn 100 tỷ công đức mới được. Trần Thất Dạ âm thầm suy nghĩ một phen, cảm thấy đến sau này muốn nhiều trảo loại tầng thứ này nhân tài hành. Đại điện phía trước, khói xám tràn ngập. Trần Thất Dạ cũng đưa mắt dần dần thả ở trên mặt này. Địa phủ bên trong, trăm vạn âm binh từ khói xám bên trong chậm rãi đi ra, trăm vạn âm binh bước tiến thống nhất, mỗi một bước bước ra, địa phủ đều sẽ run trên run lên, phía sau còn có không tính toán La sát quỷ, địa ngục cốt mã, địa ngục tiểu quỷ chờ xuất hiện. Sau đó là địa phủ đại điện bên trong, một đoàn khói xám rút đi, một cái ăn mặc uy vũ đại khí, trong ánh mắt có chứa đối với thế gian tất cả thẩm phán người xuất hiện. Địa phủ trong đại điện, Hắc Bạch Vô Thường đầu trâu mặt ngựa cùng một đám âm thần âm binh nhìn thấy người này lúc, hoàn toàn tâm thần chấn động. Là hắn. Chương 294, Diêm La bao trưởng, tọa trấn địa phủ. Khói xám tan hết, một vị mặt đen nhân vật từ bên trong đứng phía trên cung điện. Cả người lộ ra khí vũ phi phàm, chính trực uy nghiêm. Trên đầu có một tháng nha, lông mày nhíu chặt, nhưng cũng là hắn bình thường hình tượng. Người thường thấy hắn một ánh mắt thì sẽ cảm thấy cả người run rẩy. Địa phủ trên cung điện thập đại âm soái gặp mặt, dồn dập túi đầu không dám náo động. Người đến chính là thứ năm điện Diêm La, địa phủ bên trong chân chính tên là Diêm La Vương Bảo Trưởng. Thần thoại bên trong, âm thiên tử thường xuyên ẩn cư hậu trường, hắn thập điện Diêm La đều phân khắp nơi, mỗi cái đảm nhiệm chức vụ. Mà Diêm La Vương Bao Trưởng mới là ở Diêm La Điện bên trong phán xét tất cả quỷ linh người, ở bề ngoài địa phủ cao nhất kẻ thống trị. Hắn mới vừa hiện thân, Trần Thất Dạ liền cảm nhận được hơi thở của hắn, càng là ương diện cảnh tu vi. Bình thường hệ thống khen thưởng thời gian, chỉ có quỷ đế mới có cái này tu vi, mà hắn 10 giờ Diêm La xuất hiện, đều là quảng hữu cảnh tu vi. Diêm La Vương Bao Trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều mặc dù Bao Trưởng xuất hiện lúc như vậy uy nghiêm, trong đại điện hắn âm binh âm thần tôn kính dị thường. Có thể Bao Trưởng thấy địa phủ âm thiên tử Trần Thất Dạ diện lúc, lập tức tiến lên quỳ xuống đất. Thần Bao Trưởng, khấu kiến âm thiên tử bệ hạ. Bao Trưởng khi còn sống vốn là thần tử, chết rồi thành tiểu Diêm La, chấp trưởng một phương, chưa từng nghe hắn từng có biến tâm. Một lòng chỉ vì công chính vô tư. Thấy Trần Thất Dạ diện sau, lúc này quỳ xuống đất, lấy biểu trung thành. Trần Thất Dạ hơi giơ tay, ra hiệu hắn đứng dậy. Bao Trưởng sau khi xuất hiện, Trần Thất Dạ trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không vì cái gì khác, mà là hắn rốt cục không cần lại xử lý các loại phức tạp công vụ. Thập điện Diêm La hắn đã thu được Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương, Biện Thành Vương, Ngô Quan Vương, Bình Đẳng Vương. Nhưng những này Diêm La Vương đều là tu vi cường hãn, quản lý một phương địa ngục vẫn còn có thể. Xử lý địa phủ sự vụ trên, so với Diêm La Vương bao trưởng, bọn họ liền thua chị kém em. Trần Thất Dạ cũng không yên lòng để bọn họ đi làm, liền tự mình động thủ, căn cứ luân hồi đại đạo, đến thẩm phán đại đại nho nhỏ vụ án. Bao trưởng xuất hiện, hắn liền có thể thả lỏng lui khỏi vị trí hậu trường, chỉ cần quan tâm trọng yếu việc liền có thể. Trần Thất Dạ ở bao trưởng xuất hiện một khắc, lập tức mở miệng nói, "Bao trưởng, nghe chỉ, ta mệnh ngươi tức khắc tiếp quản Diêm La điện, thẩm lý địa phủ sự vụ lớn nhỏ. Thập đại âm soái, địa phủ âm binh âm thần đều có thể điều hành." Bao trưởng nghe xong, lại lần nữa khấu địa, "Thần, bao trưởng nghe chỉ." Trần Thất Dạ tiến lên, mang theo ý cười nâng dậy bao trưởng. "Không sai, sau này này Diêm La điện chính là ngươi, bình thường sự vụ ngươi quyết định là được, như có đại sự trở lại hướng về ta khởi bẩm." Trần Thất Dạ dứt lời sau, nhìn quét một lần địa phủ đại điện, sau đó liền hướng đại điện phía sau âm thiên tử phủ đệ mà đi. Đối với bao trưởng hắn vẫn là rất yên tâm, hoặc là nói bao trưởng liền chưa từng xuất hiện khiến người ta nháo tâm việc. Đồng thời đối với sự vụ xử lý cực đệ bụng, nhẫn nhục chịu khó, chưa bao giờ có oán giận nói như vậy, tựa hồ còn rất hưởng thụ chuyện như vậy. Trần Thất Dạ tự nhiên tình nguyện có người thế hắn chia sẻ. Làm Trần Thất Dạ đi ra địa phủ đại điện sau, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về phía bao trưởng. Bao trưởng sắc mặt vẫn không có vẻ mặt, chậm rãi đi tới phía trên cung điện âm thiên tử vị. Người đến, đem thiên tử vị trí nhất với phía sau, thiết âm thiên tử đại vị, phía trước lại các thiết thập điện Diêm La vị trí, thiên tử đại vị bên thiết Đông Nhạc đại đế, Ngũ Vương vị đế vị trí. Ta liền ngồi 10 giờ Diêm La bên trong, Diêm La vị trí. Trước Trần Thất Dạ chỉ thiết lập một vị trí, chính là chỗ ở mình âm thiên tử vị. Phía dưới tất cả mọi người đều là đứng. Mà bao trưởng đến sau, lập tức đem Diêm La điện cách cục biến hóa một phen. Hắn có thể nói là ở Diêm La điện bên trong ngốc lâu nhất người, đối với lần này cách cục cấu tạo sớm thành thói quen. Diêm La điện bên trong vốn là thiết thập điện Diêm La vị trí, tuy rằng hắn Diêm La không nhất định sẽ đến, nhưng nếu là đến rồi, liền làm 10 đường hội thẩm. Phía sau Ngũ Phương Quỷ Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Âm Thiên Tử cũng có thể ở càng địa vị cao giai trên chờ phán xét. Đây là địa phủ thần chức bố cục, tùy ý không thể tiêm càng. Bao trưởng một đời cực trung thành, ở các loại sự vụ trên xử lý vô cùng nghiêm ngặt, sẽ không làm một tia phạm thượng hỗn loạn. Trần Thất Dạ tuy lui khỏi vị trí Âm Thiên Tử phủ đệ, nhưng có thể cảm nhận được địa phủ bên trong cung điện chuyện đã xảy ra, thấy bao trưởng như thế thật lòng đem vị trí bố cục dọn xong, hắn cũng càng yên tâm gật gật đầu. Không sai, hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Hắn lui khỏi vị trí phủ đệ sau, lại này vận chuyển luân hồi chi đạo, một là xem đến tiếp sau đi về phía Tây yêu vật nên là ai, hai là đi quan sát OK quốc hiện tại làm sao. Bởi vì địa phủ thanh lý xong OK quốc bên trong có quan hệ địa phủ đến tiếp sau ảnh hưởng sau, Phật Tông tất nhiên gặp ra trận. Dù sao Thanh Mao sư tử đều bị chém, Phật Tông không thể không đi điều tra. Vì lẽ đó hắn đang đợi Phật Tông người, xem bọn họ sẽ phát hiện cái gì, đến tiếp sau chính mình lại nên làm cùng điều chỉnh. Nhưng hắn nhìn về phía OK quốc bên trong lúc, trước tiên không phát hiện Phật Tông người, đúng là Thiên Đình người đến rồi. Trần Thất Dạ kinh ngạc nhíu mày, lẽ nào Thiên Đình người cũng muốn chém này Thanh Mao sư tử? Cũng còn tốt chính mình tiên cơ một bước, đem Thanh Mao sư tử giải quyết. Trước Kim Giác Ngân Giác Đại Vương chính là cho bọn họ đoạn, dẫn đến cái kia một khó địa phủ không thể nhúng tay. Nếu là này Thanh Mao sư tử lại bị bọn họ cướp đi, vậy mình này hơn 10 tỷ công đức lại muốn thiệt thòi. Trần Thất Dạ lại tỉ mỉ nhìn kỹ Thiên Đình người, đặc biệt trong tay bọn họ cầm bảo vật, không khỏi than thở một tiếng. Thiên Đình là thật sự phú. Trần Thất Dạ tiếp tục nhìn kỹ, quan Thiên Đình này phát hiện Thanh Mao sư tử bị bắt sau, gặp có gì loại phản ứng? OK quốc bầu trời, một đám Thiên Đình tiên sắp giáng lâm. Thanh Long Tôn giả xông lên đầu, trong tay nắm một cái lượng tiên xích, bên hông cải khổn tiên thẳng. Phía sau hắn theo một vị chiến tướng, cầm đồ vật có chút kỳ quái, càng là một cái đại giao cầu. Giao cầu bên trên uy năng vô hạn, nếu là phàm tiên nhìn thấy, tuyệt đối sẽ run rẩy không thôi. Coi như là đại la chân tiên thấy này giao cầu, đều sẽ run trên hai lần. Nguyên là này giao cầu, đến từ chính cái kia Trạm Tiên Đài trên đại đao. Chém qua trích tiên vô số, coi như là đầy trời thần Phật thấy này, đều sẽ tâm thần cụ chấn động. Thiên Đình mọi người từ trên trời nhìn xuống, nhìn quét phía dưới mới OK quốc bên trong tất cả mọi người. Đã từng Phật Tông là cử hành quá đi về phía Tây một đường, vì lẽ đó Thiên Đình người cũng biết đi về phía Tây đến cùng có cái nào kiếp nạn. Ngoại trừ đi về phía Tây cuối cùng kiếp nạn mấy khó bọn họ không biết, nó kiếp nạn hắn đều đã hiểu. Bởi vì Phật Tông ở vạn năm trước, đem đi về phía Tây cử hành đến cuối cùng mấy khó lúc, đưa tới vực ngoại thiên ma, Thiên Đình phẫn nộ đến cực điểm, quả đoán ra tay ngưng hẳn đi về phía Tây, do đó mở ra tiên Phật đại chiến. Mà vạn năm sau, Phật Tông cũng không dám thay đổi đi về phía Tây khó cướp, sợ trên đường sai lầm, vì lẽ đó vẫn như cũ dựa theo trước hình thức. Thiên Đình mọi người giờ khắc này đang tìm kiếm, chính là OK quốc quốc vương Thanh Mao sư tử. Có thể khi bọn họ nhìn lại lúc, OK quốc bên trong quốc vương đã thay đổi người, đổi thành đã từng thái tử. Quốc vương đây? Thiên Đình mọi người nghi hoặc không thôi, mở miệng hỏi. Có một người kinh ngạc nói, Phật Tông sẽ không đem này một khó cho đổi rơi mất chứ? Thanh Long Tôn giả lắc lắc đầu, không thể, nếu là bọn họ đổi đi kiếp nạn, ai biết có ảnh hưởng hay không đi về phía Tây lượng kiếp đến tiếp sau. Mọi người gật gật đầu, có thể vấn đề là Thanh Mao sư tử ở chỗ nào? Mọi người nghi hoặc thời gian, phía sau bỗng nhiên kim quang đại thiểm, một đám cường hãn người hiện ra. Nghiệt xúc, giết ta Phật Tông thần thú, bọn ngươi đáng chết. Chương 295, La Hán nội uy, lượng thiên thần khí. Thiên đình mọi người chỉ nghe phía sau hô to một tiếng, dồn dập sau này nhìn lại. Chỉ thấy một vị giữa lộ ra thân thể người đứng ở một đám Phật tăng phía trước. Người kia tự kim thân La Hán dáng dấp, quay về thiên đình mọi người quát mắng. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt, không nói lời gì liền muốn làm lên. Tuy rằng thiên đình người chưa bao giờ từng thấy cái kia thanh mao sư tử, có thể Phật tông người ở hôm qua nghe nói OK quốc bên này có động tĩnh lớn, liền biết là thanh mao sư tử gặp sự cố. Sau đó đến đây, liền nhìn thấy thiên đình mọi người ở đây, mà thanh mao sư tử đã không thấy tăm hơi. Thiên đình trước mọi người còn tiêu diệt kim giác ngân giác đại vương. Ngươi nói không phải người của thiên đình lại sẽ thanh mao sư tử cho diệt đi, Phật tông người gặp tin. Mà thiên đình người cũng không biện giải, chỉ thấy được Phật tông người đến, từng cái liền lấy ra trong tay pháp bảo vũ khí, muốn cùng đối phương khai chiến. Hai phe không nói nhảm, chỉ có Phật tông người, trong miệng không ngừng mắng nghiệp chướng con thứ. Mỗi cái hiện hiện thân hình. Chỉ thấy cái kia kim thân La Hán dạng người, đột nhiên dâng lên mở khí thế, trong tay pháp trượng một lần. Khí tức truyền vào thiên đình mọi người, Thanh Long tôn giả kinh ngạc một tiếng, Phật thể cảnh giới. Trước mắt La Hán, cùng trước cái nào Di Lặc phân thân càng là một cảnh giới. Lẽ nào là thật La Hán? Thiên đình mọi người vẫn còn không rõ ràng người này nội tình. Bởi vì trước mắt La Hán bọn họ cũng không quen biết. Theo lý thuyết, Phật tông thập bát La Hán, bọn họ tất cả đều quen thuộc, nếu là có một vị xuất hiện ở đây, bọn họ định có thể kêu lên họ tên. Mà trước mắt vị này La Hán tu vi cũng không có chân chính La Hán mạnh mẽ. Thiên đình còn không biết cái kia Phật tông được Huyền Vũ đại lục thiên đạo xích, chỉ cảm thấy Phật tông đã làm chủ Huyền Vũ đại lục. Vì lẽ đó bọn họ liền trước đó là Di Lặc chân thân hạ phàm cũng không biết, nếu là biết, cần phải lấy ra thiên đình chí bảo, đem cái kia Di Lặc chân thân cho tại chỗ chu diệt. Mắt thấy trước người La Hán, Thanh Long tôn giả chậm rãi mở miệng, đoán cái đại khái, người này hay là một vị ngụy La Hán, còn chưa thành tựu La Hán kim thân, tất cả mọi người không cần sợ. Thanh Long tôn giả mở miệng, yên ổn tâm tình của mọi người, khiến người ta không cần phải sợ. Thanh Long tôn giả cũng không có đoán sai, người trước mắt xác thực là một vị ngụy La Hán, là gần nhất 10.000 năm mới thành Phật, tu vi ở Phật thể cảnh, so sánh nhân đạo quỷ đạo tu vi ở linh đài cảnh cùng thương trụ cảnh cấp độ, chính là hiện tại Trần Thất Dạ biết cảnh giới tối cao. Đồng thời hắn là gần nhất 10.000 năm mới thành Phật, Huyền Vũ đại lục tiên đạo đối với hắn áp chế không có đối với Phật tông chức thành Phật Di Lặc Bồ Tát cùng La Hán mạnh như vậy, là Phật tông có thể phái đi Huyền Vũ đại lục một vị cường lực trợ thủ. Hắn đột ngột xuất hiện ở chỗ này chính là vì cứu lại Thanh Mao sư tử. Có thể Thanh Mao sư tử không gặp, bọn họ cho rằng là thiên đình người ra tay, dứt lời liền muốn đem những ngày qua đình người cho tiêu diệt hết. Nhưng thiên đình người sao phải sợ vị này ngụy La Hán? Tuy rằng Thanh Long tôn giả chỉ có linh hư cảnh tu vi, có thể trong tay hắn pháp bảo đã từng nhưng là có thể cùng chẳng tiên. Đừng nói một vị ngụy La Hán xuất hiện ở đây, coi như là chân chính La Hán đích thân tới, hắn ngày hôm nay đều muốn chém cho Phật tông nhìn. Phật tông vị này ngụy La Hán đầu tiên điều động, trong tay pháp trượng vung dậy, tự có thể khuấy lên càn khôn. Bốn phía mây gió đất trời đều hội tụ với trong tay hắn, hắn vung vậy thời khắc, sắc trời biến đổi lớn. Ngụy La Hán xông thẳng mây xanh, đem pháp trượng tự trường thương sử dụng, quay về thiên đình mọi người đứng đầu Thanh Long tôn giả chính là một pháp trượng sử xuống. Thanh Long tôn giả khẽ cười một tiếng, Phật tông yêu tăng, ở ta lượng thiên xích trước mặt, cũng dám lỗ mãng. Thanh Long tôn giả dứt lời, vung lên lượng thiên xích. Lượng thiên xích ngoại hình tương tự với kiếm, có chuôi, có thể cầm trong tay. Thân kiếm bộ phận tương tự với thước sắt, thân kiếm không có chí mạng lưỡi nhọn, nhưng trọng lượng vi phạm, một thước xuống, thiên địa đều phải vì thế mà biến sắc. Ngụy La Hán pháp trượng chính sử xuống, Thanh Long tôn giả nhẹ nhàng vung vẩy lượng thiên xích, chỉ là đụng vào, cái kia Ngụy La Hán pháp trượng càng trực tiếp gãy vỡ mây tiết. Cái gì? Ngụy La Hán một mặt khó mà tin nổi. Đây chính là theo hắn cùng tu luyện lên pháp trượng, năng lực không thua gì bình thường Phật môn linh bảo. Có thể như vậy vũ khí, ở cái kia lượng thiên xích trước mặt, nhưng dường như sát thường, đụng vào là nát. Liên này, Thanh Long tôn giả xem thường một tiếng. Lượng thiên xích vung lên, trọng lượng tự có thể ép thiên. Vung lên sau khi, lượng thiên xích phụ cận không khí đều bị khuấy lên lên, không gian đều phải bị đập vụn. Thanh Long tôn giả chỉ nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần, phía dưới phàm nhân nơi, OK quốc bên trong, gió nổi mây vẩn, địa nứt ba thước. Vô số phòng ốc ban công bị trong nháy mắt thổi sụp, thiên thần đại chiến, phàm nhân gặp xui xẻo. Dù chưa lan đến gần mạng người, có thể đã làm cho thế gian tổn thất nặng nề. Giờ khắc này ở trong địa phủ Trần Thất Dạ thấy tình huống như vậy, mắt Trần có thể thấy cho mày. Hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là xuất hiện, cái đám này tiên Phật đại chiến một phen, từng người sinh tử bất luận, có thể thế gian trật tự nhưng gặp phải bọn họ phá hoại. Nếu là thật thương tới mạng người, vậy hắn cũng không xuất thủ không được đi ngăn cản. Dù sao Trần Thất Dạ đại biểu chính là thiên đạo, là luân hồi, là nhân gian sinh tử quyền to. Thiên đình Phật tông mặc kệ phàm nhân sinh tử, nhưng hắn muốn xem vào. Nhân sinh người chết, không khỏi những người này mà định, mà là địa phủ chức vụ. Trần Thất Dạ thấy tình huống như vậy, đã muốn động thủ. Mà không chờ hắn động thủ, thiên đạo đã có phản ứng. Huyền Vũ đại lục vạn năm trước đã trải qua một lần đại nạn. Lần kia tiên Phật đại chiến, vực ngoại thiên ma lại tới công kích, địa phủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trên đất bằng vô số tiên tu Phật tu đều bị cuốn vào trong chiến tranh, từ trên trời đánh tới lòng đất. Huyền Vũ đại lục vô lượng nơi, ở ngoài tiếp không biết bao nhiêu tiểu thế giới, cương vực quảng đại cũng là vô biên. Thiên địa biên giới vô cùng ổn định, cũng không phải mấy cái tiên Phật tranh đấu có thể đánh nát. Có thể lần kia chiến tranh, thiên đình đều bị diệt, thiên lôi mỗi ngày đều sẽ hạ xuống mấy và nói. Đang yên đang lành một Huyền Vũ thế giới, trải qua kiếp nạn này sau, trở nên vô cùng yếu đuối, vạn ngàn thế giới sụp đổ. Hình thành bây giờ Huyền Vũ đại lục. bây giờ lại có tiên Phật khai chiến, lượng tiên xích vai, ép thẳng tới đã từng tiên Phật khả năng. Vung thước bên dưới, không gian đều bị đánh nát. Huyền Vũ đại lục chi tiên đạo làm sao không giận? Bay thẳng đến ở OK quốc bầu trời tiên Phật hai phái người đánh tới. Thanh Long tôn giả chính kiêu ngạo lúc, thiên đạo hành xét đánh dưới, hắn không tránh kịp, trực tiếp dùng lượng tiên xích đẩy đạo này thiên lôi. Lượng tiên xích quả nhiên cường hãn, ở thiên kiếp thần lôi vây kích dưới, đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể sử dụng hắn Thanh Long tôn giả nhưng chịu đựng không được. Lượng tiên xích không so với ngự kính là trực tiếp chống đối ở bên ngoài, có thể hình thành một mảnh hộ chủ năng lượng bảo vật. Lượng tiên xích chỉ là một cái công cụ, lấy có thể thành tựu pháp bảo công kích. Chính là sát phạt thần vật, hộ chủ khả năng cũng không lợi hại. Vì lẽ đó thiên kiếp thần xét đánh dưới, cứ việc lượng tiên xích có thể chống đối phần lớn thiên kiếp thần lôi bay. Có thể sử dụng hắn Thanh Long tôn giả cũng là sẽ phải chịu một tia thương tổn. Vẹn vẹn này một tia thiên kiếp thần lôi uy lực, Thanh Long tôn giả cả người liền tiêu tan một nửa khí lực. Đồng thời thiên lôi cuồn cuộn, thiên đạo thần lôi gặp một lần không có kết quả, lại muốn hạ xuống lần thứ hai. Một lần càng so với một lần uy lực lớn, Thanh Long tôn giả thấy này tình hình, lập tức muốn chạy trốn. Thiên kiếp này thần lôi trở lại mấy lần, hắn có thể không chịu nổi. Mà Phật tông phương hướng, thiên đạo chuốt xuống thần lôi, cũng là ra tay với bọn họ. Mấy tôn Phật ở tại chỗ bị tại chỗ đánh trúng, thần lôi bay đánh xuống, mấy người trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Chương 296, thần lôi đánh tan, địa phủ cứu thế. Thiên đình bên này có pháp bảo hộ thể, mà Phật tông bên này, nhưng không có bao nhiêu người có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi. Chỉ có cái kia mấy tôn tu vi cao cường chi Phật, ở hóa Phật cảnh bên trên, mới có thể ở thiên lôi bên dưới có một tia thở dốc cơ hội. Mà hóa Phật cảnh cũng không quá đáng tin, nhờ anh vài đạo lôi kiếp hạ xuống, liền sinh tử đạo tiêu. Chỉ có linh Phật cảnh Phật tôn, giờ khắc này mới có năng lực từ thiên lôi dưới đào tẩu. Mà thiên đạo thần lôi không ngừng oanh kích. Thiên đình Phật tông người hai phe bản muốn gặp mặt liền đánh. Có thể hai phe đều bị thiên đạo nhìn chằm chằm, giờ khắc này vậy còn có đối chiến chi tâm, người hai phe chỉ muốn chạy. Liên OK quốc bên trong bách tính liền nhìn thấy màn này. Nguyên bản trên trời đột nhiên xuất hiện một đống tiên Phật, vô số người vây xem cảnh này. Sau đó hai phát đại chiến dư âm lan đến gần bọn họ, cuồng phong mãnh thổi, đại địa vỡ vụn. Tất cả mọi người lại tách ra chạy trốn. Tối hậu thiên lôi giáng lâm, không trung vô số mây đen tụ tập, thần lôi đánh tung không ngừng, trên mặt đất cũng là bị sóng đánh đến. Trong vòng một ngày, OK quốc gặp đại nạn, sở hữu dân chúng đều quỳ xuống đất khẩn cầu trời cao, còn tiếp tục như vậy, OK quốc sớm muộn cũng bị trận chiến này dư âm hủy diệt đi. Mà địa phủ thấy này tình hình, Trần Thất Dạ trực tiếp mệnh lệnh địa phủ lâm binh âm thần điều động, duy trì OK quốc trật tự. Sau một khắc, OK quốc bên trong khói xám bắt đầu tràn ngập, địa phủ hành động rồi. Mấy cái chính quỳ xuống đất khẩn cầu trời cao binh dân, chính nhìn lên bầu trời, cũng không biết bên cạnh trên nóc nhà cự một sắp nện xuống. Chỉ thấy thiên lôi lại đánh xuống một đạo, thiên địa chấn động một phen, cùng gió vừa thổi, một con chó loại ở cửa tiếng sủa không ngừng. Có thể này mấy cái bình dân chút nào không ý thức được nguy hiểm, cái tiêu cự một cuối cùng một tia chống đỡ lực cũng ở cuồng phong kinh lôi bên trong đống nhiên hạ xuống. Giờ khắc này khói xám vừa vặn tràn ngập đến đây, từ bên trong cấp tốc đi ra một vị âm binh, đột nhiên nhảy đến phía sau bọn họ, đỡ lấy cây này cự một. May là không khiến người ta bị thương, không phải vậy bọn họ bị đập chết sau, địa phủ mặc dù có thể lấy đi bọn họ quỷ hồn, cũng không thể để sống lại. Bởi vì này thuộc về thai bay vạ gió, bất ngờ khó khăn, là đầy trời tiên Phật tạo thành, cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Mà những này bình dân ở sinh tử bộ trên tuổi thọ lại không chỉ dừng lại tại đây, còn có mấy chục năm quang cảnh có thể sống. Nay gặp khiến địa phủ lại xuất hiện một nhóm nguồn ma quỷ, mà gặp đối với địa phủ luân hồi tạo thành gánh nặng. Vì lẽ đó địa phủ duy trì nhân gian trật tự, cũng là đối với luân hồi chi đạo duy tự. OK quốc bên trong các nơi đều ở xảy ra chuyện như vậy, tiên Phật đại chiến, mặc kệ nhân gian bình dân sinh tử, địa phủ nhưng cần phải đi cứu người. Lần này Trần Thất Dạ cũng không có cách nào. Hắn vốn định đem địa phủ ẩn giấu với hậu trường, chờ đợi địa phủ thực lực tăng trưởng đi đến, cũng có thần linh lao tù sẽ cùng Phật tông ở bề ngoài tranh đấu. Nhưng hôm nay hắn không thể không liều lĩnh bại lộ nguy hiểm đi cứu người. Địa phủ từ nhỏ như vậy, thiên đạo mặc kệ, tiên Phật mặc kệ, hắn địa phủ không thể không quản. Nay cũng là Trần Thất Dạ chi đạo nắm giữ bản tâm. Bất quá lần này Trần Thất Dạ ôm như vậy tâm thái để địa phủ lộ đầu. Mà trên trời tiên Phật tựa hồ không nhìn thấy bọn họ. Những người tiên Phật trong mắt chỉ có chết địch, chiến đến một khối sau, bị thiên lôi ngăn cách. Bị thiên lôi nhìn chằm chằm, bọn họ không lại không thể không trốn. Mà ở như tình huống như vậy dưới, ai sẽ đi quan tâm trên mặt đất chuyện gì xảy ra? Liên như vậy, tiên Phật người của hai bên căn bản không phát hiện phía dưới có khói xám tràn ngập, địa phủ cứu người một chuyện, mà là từng người thoát đi nơi đây. Trần Thất Dạ nở nụ cười. Thực sự là buồn cười, người hai phe mấy lần tiếp cận thật giống, nhưng bởi vì đối với bình dân bách tính quên cùng không nhìn ra có chân tướng của chuyện. Trần Thất Dạ lại sai người cấp tốc cứu vớt OK quốc bách tính, sau đó trở về. Cũng ở lúc trở lại, cũng phải rõ ràng một dưới địa phủ đã tới dấu vết. Cho tới tiên Phật đại chiến, hắn giờ khắc này còn không chuẩn bị động thủ. Bởi vì hắn còn chưa khống chế những người này tội chứng, cũng không muốn bởi vì bắt lấy mấy cái Phật tôn, liền đem địa phủ cho bạo lộ ra. Trừ phi là dính đến mạng người quan trọng việc. Mà cái đám này siêu thoát với tam giới lục đạo ở ngoài thần tiên Phật tôn, đợi được thần linh lao tù lên cấp xong xuôi, hắn sớm muộn muốn thu thập một lần. Nhanh hơn, giờ khắc này hắn cũng có hơn 500 ức công đức điểm số, lại bắt một ít đi về phía Tây kiếp nạn trên đại yêu, liền có thể lên cấp. Thiên đình cùng Phật tông người, bị thiên lôi vây từng người ly tán sau khi, một vị thiên đình chiến tướng chính chung quanh tránh né thiên lôi. Hắn rời đi OK quốc bên ngoài mấy trăm dặm sau, rốt cục cảm nhận được thiên lôi yếu bớt, để hắn có thể có một khắc nghỉ ngơi. Hắn này khá tốt, hắn chính là trong tay có một trạm tiên đài trên bắt giao cầu vị kia chiến tướng, dùng này trạm tiên chát đao thế hắn chống đối không ít thiên lôi. Hắn tu vi ở đạo hiện ra cảnh, bị thiên lôi oanh kích bên dưới, thoái hóa đến thần kiểu cảnh. Cũng may thiên lôi không đang truy đuổi hắn. Thiên lôi ở lúc đó hạ xuống, thực chỉ là sợ đám người kia mở đại hủy thiên diệt địa, khôn ngoan thi trừng phạt. Bởi vì bọn họ cũng không có dính dáng tiến vào đi về phía Tây Lượng Kiếp, vì lẽ đó cũng không phải Lượng Kiếp chi lôi, nếu là Lượng Kiếp chi lôi hạ xuống, bọn họ hay là ngay cả chạy trốn đều không trốn được, coi như có thể dựa vào bảo vật lùi về sơn cốc, cũng lại không thể đi ra. Giờ khắc này hắn hơi làm ngừng lại, muốn phải đi về cùng đại bộ đội tập hợp. Ngay ở hắn đứng dậy thời gian, đột nhiên phương xa lại có thiên lôi bên dưới. Vị này chiến tướng đột nhiên bị sợ hết hồn, còn tưởng rằng thiên lôi nhưng đang truy kích. Hắn nhìn chăm chú rất xa vừa nhìn, phát hiện ngày đó lôi bên dưới đang có một trần chuồng người đang chạy trốn. Là vị này Ngụy La Hán. Chiến tướng có chút chần chờ, không biết là chạy vẫn là đánh. Cái kia Ngụy La Hán cũng là hướng về bên này trốn đến. Hắn cũng cảm giác được thiên lôi chậm rãi giảm thiểu uy lực, cuối cùng lắng lại. Thiên đình người dựa vào pháp bảo chống đối thiên lôi, mà vị này Ngụy La Hán chỉ có thể y dựa vào chính mình La Hán kim thân. Ngụy La Hán vẫn còn có chút năng lực, mặc dù là này còn chưa hình thành La Hán kim thân, cũng là uy lực cường hãn, mạnh mẽ chống đỡ ba đạo thiên lôi. Cũng may ngày này lôi cũng không phải thật sự là kiếp lôi, bằng không coi như là La Hán kim thân, cũng sẽ hai kiếp lôi bên dưới sinh tử đạo tiêu. Trừ phi hắn là Di Lặc loại này mạnh mẽ vô cùng tồn tại, có ngàn tỷ thần thông đi hóa giải kiếp lôi. Vị này Ngụy La Hán chạy chờ thiên lôi tiêu tan sau, về liếc mắt một cái OK quốc, nhìn OK quốc trên trời mây lôi còn đang tụ tập. Hắn cả người run rẩy một hồi, không dám ở hướng về bên kia mà đi. Sau đó hắn chuẩn bị gặp Phật Tông đi bẩm báo nơi đây việc, Thiên Đình càng giải quyết Thanh Mao sư tử, đây chính là bọn họ Phật Tông thần thú. Văn Thủ Bồ Tát vật cưới, Thiên Đình lớn lối như thế, nhất định phải để Phật Tông điều động tinh huệ, đem Thiên Đình này cho tiêu diệt hầu như không còn mới được. Nhưng hắn lại lần nữa quay đầu lại, chuẩn bị trở về phương Tây Phật Tông lúc, chợt thấy phía dưới có một màu vàng tia chớp. Hóa ra là trước Thiên Đình người. Thiên Đình này chiến tướng mặc trên người áo giáp, phản xạ ánh sáng mang bắn vào Ngụy La Hán trong mắt. Người hai phe lại ở chỗ này gặp gỡ. Ngụy La Hán nở nụ cười, giờ khắc này chỉ có hai người bọn họ, mà từng người tu vi đều bị thiên lôi oanh kích mà biến mất không ít. Hẳn là sẽ không tái dẫn lên thiên địa biến đổi lớn đi. Vậy hắn cũng có thể tiêu diệt đối phương. Này Ngụy La Hán là nghĩ như vậy, mà trên mặt đất Thiên Đình chiến tướng cũng là nghĩ như vậy. Hắn tuy nhìn thấy đối phương là Phật Tông người đến bên trong cường hạn nhất vị kia Ngụy La Hán, nhưng hắn chút nào không sợ. Chỉ vì trong tay hắn chạm tiên chát đao. Liền hai phe lại có chân hỏa, gặp mặt lại muốn đấu võ. Phật Tông Ngụy La Hán đầu tiên mở miệng, nghiệp chướng con thứ. Vài lần xấu ta Phật Tông chuyện tốt, mau chóng đến nhận lấy cái chết. Thiên Đình chiến tướng chút nào không sợ, yêu tăng, hạ xuống, ra ra ta thưởng ngươi một giao cầu. Chương 297, Trảm Tiên Chát Đao, phá diệt và pháp. Thiên Đình chiến cầm trong tay bắt đầu vung vẩy lên Trảm Tiên Chát Đao. Lượng tiên xích là lấy trọng lượng là tôn, tùy ý vung vẩy liền có thể đập vụn không gian. Trảm Tiên Chát Đao là sắc bén đến cực điểm, hướng phía trước đột nhiên vung lên. Phía trước không gian trong nháy mắt bị chỉnh tề cắt nát, hoặc là bởi vì Trảm Tiên Chát Đao cũng sẽ không khuấy lên phong vân, Huyền Vũ Đại Lục Thiên Địa vẫn còn có thể chịu được loại này phá hoại, vì lẽ đó không hạ xuống thần phạt. Không Trung Ngụy La Hán nhìn thấy trong tay đối phương vũ khí, lông mày nhíu chặt, không phải còn gật gật. Hắn nhìn về phía Trảm Tiên Chát Đao, có thể cảm thụ trên uy lực, nếu là mình chịu đến này một giao cầu ai, e sợ trong nháy mắt thì sẽ sinh tử đạo tiêu. Ngụy La Hán khỏe miệng hơi giật giật, ngươi ngày này đỉnh nghiệt xúc, thực lực không ra sao, pháp bảo đúng là rất lợi hại. Ngụy La Hán tuy có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không ngượng. Hắn tuy bị thiên đạo thần lôi kích, thực lực lui bước một điểm, nhưng cũng chỉ là từ Phật thể cảnh hạ xuống linh Phật cảnh. Ngụy La Hán cũng là một ánh mắt nhìn ra Thiên Đình chiến tướng tu vi, hắn cũng là bị thiên đạo thần xét đánh bên trong, tu vi rơi xuống thần kiểu cảnh. Quỷ đạo, quang hữu cảnh, tướng diệt cảnh, một thế cảnh, thương chủ cảnh. Phật đạo, Phật nguyên cảnh, hóa Phật cảnh, linh Phật cảnh, Phật thể cảnh. Tiên đạo nhân đạo, thần kiểu cảnh, đạo hiện ra cảnh, linh hư cảnh, nguyên đại cảnh. Thiên đạo thần lôi chính là vì để cho đám người kia tranh đấu uy năng không đến nỗi hủy diệt đất trời, vì lẽ đó hạ xuống lôi phạt. Càng nhiều chính là thoái hóa bọn họ tu vi. Hai người cảnh giới đồng dạng bị hạ thấp, vẫn là công bằng cạnh tranh. Thiên Đình chiến cầm trong tay Trảm Tiên Chát Đao tuy rằng hung mãnh, lại hết sức trầm trọng, vung đẩy lên cực kỳ cật lực. Ngụy La Hán pháp trượng vũ khí bị Lượng Thiên Xích một đòn hủy, không còn binh khí, nhưng còn có một thân áo cà sa, mà còn có thể sử dụng nữa thần thông. Trên tốc độ cũng càng thêm nhanh, vì lẽ đó hắn động thủ trước. Ngụy La Hán trong miệng hô to một câu, Đại Uy Thiên Long, nghiệp chướng, nhận lấy cái chết. Ngụy La Hán giơ tay lên thế, trong tay màu vàng pháp quang chuyển động, biến ảo ra một đầu lại một đầu uy mãnh cự long. Theo Ngụy La Hán một trường vỗ xuống, này mười mấy con kim quang cự long làm lao xuống tự, hướng lên trời đỉnh chiến tướng phóng đi. Thiên Đình chiến tướng hung mục nhìn chăm chú phía trước, đột nhiên vung lên động Trảm Tiên Chát Đao, một cái có thể cắt chém không gian đao khí thuần phát ra. Trảm Tiên Chát Đao đao khí cùng kim quang cự long va chạm. Kim quang cự long tự đậu hũ bình thường, bị đao khí này dễ dàng cắt ra. Ngụy La Hán này một chiêu nhìn như cường hãn, kỳ thực chỉ là hư lắc. Thiên Đình chiến tướng vung vậy một đao cần thiết thể lực rất nhiều, tốc độ cũng chậm. Ngụy La Hán chính thức vì hướng dẫn Thiên Đình chiến tướng công kích. Lại trong nháy mắt, Ngụy La Hán thân hình đã xuất hiện ở Thiên Đình chiến tướng phía sau. La Hán trưởng. Ngụy La Hán khinh bỉ ý cười đã không nhịn được. Ngày này đỉnh chiến tướng tuy có chí bảo, nhưng không hiểu làm sao sử dụng. Quả thực chính là bạo chính của trời. Hắn tuy chính diện chạm có điều này chạm tiên chắc đao, nhưng đối phương tốc độ kỳ chậm, hắn chỉ là lược thi tiểu kế, liền có thể chiến thắng đối phương. Giờ khắc này hắn một la hán trưởng, đối diện thiên đỉnh chiến tướng sau lưng vỗ tới. Thiên đỉnh chiến tướng tựa hồ cũng bị một đòn đánh chết. Nhưng thiên đỉnh chiến tướng cũng không phải người ngu, hắn cũng biết chính mình vùng vẩy chạm tiên chắc đao tốc độ gặp theo không kịp. Nhưng hắn dùng này cự nhận lại hết sức thuận lợi thông thạo. Đột ngột cảm giác được phía sau có gió mát từng trận, liền biết phía sau đột kích. Đột nhiên đem dao cầu cắm vào mặt đất sau, hắn không ở vung vẩy dao cầu, trái lại là thân thể mình chuyển động. Hắn đem chạm tiên chát đao thành tiểu điểm tựa, thân hình nhảy lên, xoay chuyển đến chạm tiên chát đao chính diện. Như vậy liền đem chính mình trốn đến chạm tiên chát đao phía sau, Ngụy La Hán con ngươi đột nhiên phóng to. Hắn cho rằng ngày này đỉnh chiến tướng cũng sẽ không dùng loại này cự nhận vung vẩy lên, cùng đao kiếm bình thường cũng không giống nhau. Đao kiếm bình thường sử dụng lên, vẫn còn có thể mềm mại, tùy ý điều khiển. Mà cự nhận vung vẩy, nhưng cần đem thân thể kéo cự nhận giúp đỡ công kích. Là hai loại không giống phương thức công kích. Có thể ngày này đỉnh chiến tướng, nhưng như là luyện qua một bộ cự nhận liền chiêu tự, thân hình vô cùng mềm mại, căn bản không giống lần đầu dùng cự nhận. Thiên đỉnh chiến tướng nhảy đến trạm tiên chiến đấu phía sau, liền đột nhiên rút lên dao cầu, lại một luồng uy lực tự có thể cắt nát không gian đao khí đột nhiên phát sinh. Ngụy La Hán một trưởng gỗ ra, còn chưa thu công, hắn La Hán trưởng chỉ là đụng tới trạm tiên chắc đao đao khí, liền bị trong nháy mắt cắt ra. Đao khí nhắm thẳng vào hắn trán. Cũng may hắn tu vi đầy đủ cao, ở đao khí này trong nháy mắt hoa đến hắn trước người chút xíu thời gian, hắn vừa vặn lóe lên. Này chạm tiên chắc đao đao khí sát thân thể hắn mà qua. Ngụy La Hán phía sau mấy trăm mét bên trong, sở hữu hoa cỏ cây cối, đá tảng thổ địa, tất cả đều bị một đao chém ra. Chạm tiên chắc đao, uy lực kinh người như vậy. Ngụy La Hán trên trán lạnh ứa ra mồ hôi, da đầu trên bị sát phá một tia da. Chớ xem thường này một tia da, hắn đây chính là La Hán kim thân, tuy tu vi bị hạ thấp, có thể La Hán kim thân oai nhưng vẫn còn tồn tại, người thường coi như cái kia đao chém 100 lần, đều chưa chắc có thể bỏ rơi hắn một sợi lông. Mà này chạm tiên chắc đao chỉ là đao khí sát qua. Hắn đều suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Không chỉ có như vậy, hắn cánh tay trái truyền đến một trận đau đớn, Ngụy La Hán nhìn về phía cánh tay, trên cánh tay càng chảy ra máu tươi. Hắn cánh tay trái xương bả vai trên một miếng thịt bị cắt đứt, liền mang theo xương đều bị lột bỏ một tiểu tiết. Nghiệp chướng, dám thương ta La Hán kim thân. Ngụy La Hán giận không nhịn nổi. Hắn cố nén đau đớn, cấp tốc nghiệp động Phật chỉ, sử dụng một đạo pháp ấn, đem thương ngụm máu tươi ngừng lại. Có thể chạm tiên đài trên này một giao cầu, vốn là có phá pháp khả năng. Mặc ngươi tiên pháp thần thông, ở đây giao cầu bên dưới vạn pháp đều không linh thông. Ngụy La Hán sử dụng pháp ấn căn bản vô hiệu, máu tươi còn đang vẩy ướt ra. Thiên đỉnh chiến tướng thấy đối phương bị chính mình đánh trở tay không kịp, thương tới thân thể, cười khẩy, ngốc hả? Ra ra trước trưởng lĩnh mấy vạn thiên binh, vũ khí trong tay chính là một cái cự nhận. Nay chạm tiên chắc đao sử dụng đến chính là thuận lợi, trước chém những người con lửa chọc có lúc còn có thể sử dụng thần thông tái sinh trường một cái đầu đi ra. Hiện tại ta này chạm tiên chắc đao chặt bỏ đi, ngươi còn có thể lại sinh ra máu thì không? Nguyên lai ngày này đỉnh chiến tướng vốn là dùng cự nhận vũ khí, ở thiên đỉnh bên trong sân gốc. Thấy này chạm tiên đài trên có một dao cầu, liền trực tiếp thay nguyên bản vũ khí, sử dụng đến như thế thuận lợi. Con mẹ nhà ngươi, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Thiên đế đến rồi đều cứu không được ngươi. Ngụy La Hán giận dữ, bị này một đao chém trúng, trên cánh tay trái vết thương, vĩnh viễn không khôi phục được. Mà hắn tu vi, cũng chấp nhận này dừng lại, thậm chí hạ thấp không ít. Hắn giờ khắc này còn chỉ vì chứng thật La Hán đạo quả, chỉ là một vị Ngụy La Hán, bị này một đao chém trúng. Đời này đều không có lên cấp hy vọng. Cũng không trách hắn tức giận như vậy, lại nhìn về phía trước mắt thiên đỉnh chiến tướng. Trong ánh mắt sát ý ngập trời. Thiên đỉnh chiến tướng nhưng xem thường, vốn là một mất một còn tình cảnh, ngày hôm nay hắn liền muốn dùng này chạm tiên chắc đao, đem này Ngụy La Hán cho một đao chém. Đối phương tuy rằng chỉ là một vị Ngụy La Hán, nhưng nếu như có thể chém hắn, sau khi trở về nói khoác, cũng có thể giảng giải hắn một đao chạm diệt La Hán oai. Ngụy La Hán không còn lưu thủ, cũng không còn lấy cái gì quỷ kế. Trực tiếp thả ra thân hình, một luồng kim quang khí tức từ trong cơ thể hắn mãnh tản ra đến. Chu vi mấy chục mét bên trong kim quang bắn ra bốn phía, chậm rãi tụ hợp. Ngụy La Hán bay lên đến kim quang này trung gian. Kim quang cấp tốc ngưng tụ. Hắn đây là hiện hiện ra La Hán chân thân. Chỉ thấy một vị thiên địa La Hán, sinh ra 10 con bàn tay khổng lồ, phía sau Phật quang bốn rượu, đứng ở bên trong đất trời. Chương 298, ác chiến La Hán, tăng đồ đánh lén. Thiên đỉnh chiến tướng thấy Ngụy La Hán hiện ra chân thân, cũng rõ ràng đối phương muốn quyết tâm, biểu hiện nghiêm túc một chút. Mọc thêm vài con tay đúng không, xem ta làm sao đem chúng nó toàn chém xuống. Thiên đỉnh chiến tướng rút lên trạm tiên chát đao khiêng đến trên vai. La Hán chân thân mở ra 10 con tay, mỗi một cánh tay trên mỗi người có pháp khí. Bên phải trên cao nhất cái tay kia, cầm một cái hàng ma sử, đột nhiên hướng phía trước vung tới. Giữa bầu trời liền hạ xuống một tia chớp, hướng lên trời đỉnh chiến tướng đánh tới. Thiên đỉnh chiến tướng đột nhiên nhảy ra. La Hán kim thân hắn tay cũng không dừng lại. Một cái tay cầm kim bát, bên trong pháp quang tung tóe, đột nhiên bắn ra một đạo kim sắt chết sạch. Chiếu đến tức sẽ xảy ra chết đạo tiêu. Thiên đỉnh chiến tướng lập tức dùng chạm tiên chát đao nghiêng người chống đối. La Hán kim thân có một tay nắm phất trần có thể mở rộng ra vô số đạo sợi tơ, từ mỗi cái vị trí hướng lên trời đỉnh chiến tướng buộc chặt mà đi. Lại có một tay cầm một đạo phật linh, rung động bên dưới, thần âm nhất hai. Âm luật nơi đi qua nơi, hoa một cụ nước, mặt đất sụp đổ, âm luật nhắm thẳng vào thiên đỉnh chiến tướng. lại có cầm trong tay hồng trung, biên trúc, mõ, kinh thư. Những này toàn thân hắn La Hán kim thân biến ảo ra pháp bảo. Nhưng những này pháp bảo đều có thần uy. Toàn chiếu Thiên Đình chiến tướng mà đi, nhất định phải đem hắn vẫn diệt không thể. Thiên Đình chiến tướng thấy vô số công kích thuần phát mà tới. Hắn nhảy đến không trung, nhìn tới Bách Đạo Phật bụi tảm ti kéo tới, vung lên Trảm Tiên Chắc Đao, một đao xuống. Phất trần thuần đoạn, vô số màu trắng tảm ti bay lượn ở trên không. Lại có kim quang kéo tới, Thiên Đình chiến tướng một đao chạm diện, kim quang trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Chém. Diệt. Thiên Đình chiến tướng lấy một đao vị trí, trên không trung lấy thân thể vung lên tự nhận. Bốn phương tám hướng sở hữu công kích đều bị hắn chặn lại ở mấy mét ở ngoài. Từng đạo đao khí bay lượn, màu trắng phất trần tia trên không trung tung bay. Hào quang màu vàng đem hắn cái bọc thành một đoạn rộng mấy chục mét viên cầu. Cuối cùng, một tia đao khí xé ra vòng đây, nhắm thẳng vào La Hán kim thân. Con lựa chọc, có cái gì chiêu sử hết ra đi, ta này một đao, bất luận ngươi là cỡ nào Phật tôn, coi như Di Lặc đến rồi, cũng đến chết đi cho ta. Thiên Đình chiến tướng ở đây chờ lượng lớn trong công kích, chỉ dựa vào một đạo, chạm diện sở hữu. Mặc cho cái kia Ngụy La Hán làm sao công kích, tất cả này một đao bên dưới, thành là hư vô. Ngụy La Hán kinh ngạc một tiếng, vội vàng tránh ra, tránh thoát này một đao. Hắn cũng là không nghĩ đến, chính mình cũng dùng ra cả người thế võ, vẫn như cũ không thể chiến thắng đối phương. Này Trảm Tiên Chắc Đao vai quá mức cường hãn, tất cả Phật pháp đều mất đi hiệu lực sau, từ kim quang kia bên trong đi ra một người. Thiên Đình chiến tướng trên người khôi giáp nát hết, khóe miệng còn có một vệt máu tươi, hắn vẫn bị Ngụy La Hán các loại công kích thương tổn được một chút. Có điều dựa vào Trảm Tiên Chắc Đao, nhưng là không thương tới căn bản. Ngụy La Hán sử dụng ra chân thân thần thông, đối với bản thân tiêu hao cũng là rất lớn. Vạn pháp đều bị phá sau, cũng không thể không khôi phục nguyên hình. Thiên Đình chiến tướng dùng bàn tay chậm rãi sờ soạng khóe miệng máu tươi, còn có chiêu sao? Nếu như ngươi không có, vậy thì đến ta. Thiên Đình chiến tướng một tay nắm cự nhận, một tay mạt máu tươi, trên người vô số vết thương, nhưng hồn nhiên không sợ, phảng phất một vị từ trong địa ngục đi ra chiến thần. Ngụy La Hán giờ khắc này chiêu thức dùng hết, thấy vậy đều còn giết không được ngày này đỉnh chiến tướng, đã lòng sinh ý lui. Nghiệp chướng, nếu không là ngươi dựa vào này Trảm Tiên Đài trên giao cầu, ngươi tính là cái gì? Còn muốn chém Di Lặc Phật Tôn, sợ là mơ hão, ta hôm nay còn có thương tại người, lần sau gặp lại ngươi, chính là ngươi sinh tử đạo tiêu thời khắc, lão nạp giờ khắc này thả ngươi một con đường sống, lần sau tất nhiên phải đem ngươi tuyệt diệt. Dứt lời, La Hán liền chuẩn bị triển khai thần thông, đi trước tuyệt vời. Thiên Đình chiến tướng xem thường một tiếng, các ngươi những này con lửa chọc thật biết nói, đánh không lại liền nói vũ khí không được, chạy trốn nói như thế quang minh chính đại. Ngươi muốn chạy trốn? Hỏi qua đao trong tay của ta sao? Thiên Đình chiến tướng nói, trong tay cự nhận liền vung vẩy lên. Ngụy La Hán thấy tình thế không ổn, đã muốn mở ra chạy trốn thần thông. Phật quang độn hành, trong nháy mắt có thể phi độn ngàn dặm. Giờ khắc này hắn tuy đánh không lại Thiên Đình chiến tướng, chủ yếu là bởi vì trong tay đối phương có pháp bảo, mà hắn muốn chạy trốn lời nói, Thiên Đình chiến tướng căn bản không thể ngăn cản. Có điều hắn lại muốn sai rồi. Cái kia Trảm Tiên Chắc Đao, liền không gian đều có thể cắt chém, hắn có như thế nào từ một mảnh bị cắt nát không gian chạy trốn đi ra ngoài. Chỉ thấy Ngụy La Hán lấy ra Phật quang độn hành, trong nháy mắt biến ảo thành một vệt kim quang, như một làn khói liền muốn về phía tây diện bay đi. Thiên Đình chiến tướng thấy này, đột nhiên một đao hạ xuống. Đao khí tung hoành trăm dặm bên trong, không gian bẻ gãy. Đường này, không thông. Thiên Đình chiến tướng hô to một tiếng. Đánh xong ta đã nghĩ chạy. Trong thiên địa có thể không chuyện dễ dàng như vậy. Lão ngốc lư, mạng ngươi ngày hôm nay ta liền nhận lấy, nếu là địa phủ vẫn còn, ngươi giới hoàng tuyển bên trong đi cáo ta đi. Dứt lời, Thiên Đình chiến đem không còn lưu thủ, một đao xuống, nhắm thẳng vào Ngụy La Hán mặt. Lần này, Ngụy La Hán trong cơ thể pháp lực hầu như tiêu hao hết, thần thông phép thuật lại toàn bộ dùng qua. Mà cái kia Trảm Tiên Chắc Đao có tất cả thần uy, Thiên Đình chiến tướng từ trên trời chém xuống. Dễ dàng một chém, phảng phất tùy ý liền có thể tránh thoát. Nhưng tình huống thật là, Ngụy La Hán nhìn thấy bầu trời có một đao chém xuống, hắn muốn chạy nhưng chạy không được, dưới chân tựa hồ bị ổn định. Đồng thời bất luận hắn làm sao trốn, ngẩng đầu nhìn lên đều có thể phát giác cái kia Trảm Tiên Chắc Đao thẳng tắp hướng hắn mà tới. Vào đúng lúc này, hắn cảm nhận được mấy ngàn năm tu hành cũng chưa từng có hoảng sợ cùng hoang mang. Lần này, hắn thật giống thật sự muốn chết. Đồng thời chết ở Trảm Tiên Đài giao cầu bên dưới, thần hồn dập tắt. Tam giới lục đạo bên trong, đều sẽ không lại có thêm hắn một tia dấu vết. Hắn trợn mắt, liền nhìn này một đao hạ xuống, xem nhận mệnh tự, nhắm hai mắt lại. Mà thời khắc này quá khứ sau khi, hắn đột nhiên cảm nhận được tự thân vẫn cứ tồn tại, còn có thể vung tay. Hắn hơi kinh ngạc mở mắt ra, phát hiện mình còn sống sót. Ngụy La Hán mừng rỡ như điên, ta dĩ nhiên không chết. Hắn lại nhìn về phía trước, Thiên Đình chiến tướng chống Trảm Tiên Chắc Đao đứng lên đến, bụng có một vết thương, trên cắm vào một cái giới đao. Mà ở hắn cách đó không xa, một tăng đồ nhìn thẳng vào lại đây. Tôn giả, cũng còn tốt ta đến rồi. Này tăng đồ chính là cùng hắn cùng quá tới cứu viện Thanh Mao sư tử người. Ở OK quốc bầu trời bị thiên lôi vành tán sau, trốn đến chỗ này, nhìn thấy Ngụy La Hán cùng Thiên Đình chiến tướng đánh lên. Ở thời khắc mấu chốt này, cứu Ngụy La Hán. Ngụy La Hán thở một hơi dài nhẹ nhõm, thiện hai. Này nghiệp chướng trong tay tà đao quá mức cường hãn, chính là chém giết vô số người đồ vật, cần phải cẩn thận. Ngụy La Hán lại lần nữa hung hăng nhìn về phía Thiên Đình chiến tướng, chỉ thấy Thiên Đình chiến tướng bụng trúng rồi một đao, miệng phun máu tươi. Hắn cùng Ngụy La Hán bản đều là tiêu hao hết pháp lực, hắn hơi chiếm thượng phong, sắp giết chết Ngụy La Hán. Có thể đột ngột lại có một Phật tông giúp đỡ xuất hiện, sức chiến đấu trong nháy mắt thay đổi. Thiên đình chiến tướng lại bị đâm bên trong một đao, đến đèn cạn dầu cảnh giới. Ngụy La Hán cũng không còn pháp lực, giờ khắc này chỉ có cái kia xuất hiện tăng đồ có sức đánh một trận. Thiên đình chiến tướng mặc dù ở đây khắc không còn sức chiến đấu, vẫn như cũ mạnh miệng, các ngươi bang này còn lựa chọn, thật bọn họ âm. Có điều các ngươi muốn ra ra mệnh, còn sớm điểm, đến đây đi, lại thử ra ra đao làm sao? Thiên đình chiến tướng bị một đao đâm trúng, chính là hắn đan điền vị trí địa phương. Tiên lực cấp tốc trôi qua, liền trước thần kiểu cảnh tu vi đều duy trì không được. Chính là này tu vi hạ xuống thần kiểu bên dưới. Địa phủ Âm Thiên tử trong đại điện, Trần Thất Dạ chính lật lên sinh tử bộ trên ghi chép OK quốc chu vi phạm nhân sinh tử hàng ngũ. Đông nhiên cảm nhận được OK quốc bên trong biến động, mạnh mẽ kiểm tra, nhìn thấy một người họ tên. Thiên đình vạn người thống lĩnh, Bạch Dã. Chương 299, Phật độ nhân thân, thiên tướng chết trận. Làm một người không có cách nào duy trì nữa đạo thân, tu vi hạ thấp chí thần kiểu bên dưới. Liên vào phàm nhân hàng ngũ. Phàm là nhân gian sự xuống còn, địa phủ thì có quyền quản hạt. Trần Thất Dạ vốn là ở kiểm tra OK quốc vừa mới bắt đầu ngày mới địa trong lôi kiếp, có hay không bị sóng đánh đến bình dân bách tính. Mà sinh tử bộ trên OK quốc bên trong đột ngột xuất hiện người này tên, hậu tố còn thêm vào thiên đình hơn vạn binh sĩ thống lĩnh danh hiệu. Điều này giải thích, đối phương trước tu vi vẫn là thần kiểu cảnh, đột nhiên bị sắp tới thần kiểu bên dưới. Này có hai cái khả năng, một là bị mới vừa thiên đạo thần lôi hoành, tu vi phạt đến đây, sau khi tu dưỡng một quãng thời gian, liền có thể khôi phục đi đến. Loại thứ hai khả năng, vậy thì là người này bị thương tới đan điền, tiên lực thốn nhưng là không thể khôi phục lại. Trước Trần Thất Dạ xử lý một vị Phật chính là lấy phương thức như thế đem hắn tu vi tận phí, có thể ở sinh tử bộ trên tuần tra ra hắn họ tên cùng tội nghiệt. Trần Thất Dạ lập tức dở lên sinh tử bộ trên cái này gọi Bạch Dã người vị trí ở cái kia, cấp tốc mệnh lệnh địa phủ Lâm Thần điều động, hắn muốn biết này Bạch Dã đến cùng phát sinh cái gì. Thiên đình chiến tướng, Bạch Dã. Hắn chống chạm tiên chát đao sau khi đứng dậy, đem bụng giới đao rút ra. Cảm nhận được trong cơ thể tiên lực trôi qua, hắn liền biết mình sống không lâu. Tiên lực là duy trì hắn ngàn vạn năm tuổi thọ căn bản, tiên lực tích trữ ở trong đan điền, bị một đao đâm thủng sau, từ đây liền không thể đang tu luyện. Có điều hắn tiên lực trôi qua cũng phải cần một khoảng thời gian, ở cuối cùng này thời gian trong, Bạch Dã điên cuồng. Nếu như thế, vậy thì một cái đều đừng đi. Đồng thời ở đây chết đi. Bạch Dã đột nhiên huy động lên trảm tiên chát đao. Hắn chết, cũng sẽ không để hai người này con lửa chọc sống sót rời đi. Ngụy La Hán thấy Bạch Dã điên cuồng sau, không nói hai lời nhấc lên thân hình liền hướng sau chạy. Cái kia tăng đồ thấy Ngụy La Hán đều chạy, hắn lại không dám giữ lại tại chỗ cùng đã điên rồi Bạch Dã tái chiến, dù sao trong tay hắn cầm chính là đụng vào tức sẽ xẻ ra chết đạo tiêu trảm tiên đài giao cầu. Ngụy La Hán giờ khắc này pháp lực 10 không còn một, tốc độ cũng không có trước ngươi như vậy nhanh hơn, mắt thấy phía sau tăng đồ lập tức vượt qua chính mình, tốc độ còn đang tăng lên, hắn lập tức hô to, "Nhanh, bắt hắn cho chặt lại. Ta không có pháp lực, chỉ có thể dựa vào ngươi." Tăng đồ cũng không phải người ngu, về liếc mắt một cái phía sau. Chỉ thấy vô số đao khí chung quanh bay lượn, đi ngang qua đá tảng thô mục trong nháy mắt gãy vỡ. Thậm chí ngay cả mấy ngàn mét ở ngoài một tòa sơn núi nhỏ, bị đao khí này lảo qua, miễn cưỡng cắt đứt đỉnh núi. Điều này có thể chặn. Người còn chưa đi. Đây là Phật tông mệnh lệnh. Ngụy La Hán thấy này tăng đồ không muốn đi đến, lập tức nổi giận nói. Hắn còn không muốn chết, hắn nhưng là một vị sắp muốn chứng La Hán đạo quả Phật, tương lai không thể đo lường. Mà này tiểu tăng đồ, có điều một Phật nguyên cảnh sơ kỳ thôi, giờ khác này đều sắp muốn thoái hóa đến phàm nhân cảnh giới, cao quý trình độ làm sao cùng hắn so với. Vì lẽ đó Ngụy La Hán lấy chính mình càng cao hơn cấp độ. Lấy ra Phật tông mệnh lệnh đến mệnh lệnh này tiểu tăng đồ, để hắn mạnh mẽ đi đến liều mạng ngăn cản phát điên Bạch Dã, vì chính mình tranh thủ thoát thân cơ hội. Tăng đồ thấy Ngụy La Hán dùng thân phận đến mệnh lệnh hắn, lý do lại là Ngụy La Hán không còn pháp lực, chỉ có thể dựa vào hắn đi. Này tăng đồ không thể không dừng lại thân hình, chân mày hơi nhíu lại. Lại nhìn về phía sau, cái kia suy trảm tiên chát đao thiên đỉnh chiến tướng thần uy đại hiện, sau một khắc liền muốn chém tới Ngụy La Hán trên người. Này tăng đồ đối với Phật vẫn là rất dáng vóc tiểu tụy. Mắt thấy một vị sắp lên cấp La Hán vị trí Phật tôn ở hắn trước người bị giết, coi như hắn trở lại cũng khó có thể bàn giao. Đồng thời Phật đạo vốn là có thế người khác chặt đao, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục lời giải thích. Cuối cùng, này tăng đồ cân nhắc luôn mãi, không thể không hai tay tạo thành chữ thập, khẽ thở dài một cái, quay về Bạch Dã một trường đánh tới. Bạch Dã mắt thấy mình chạm tiên chát đao liền muốn chém tới Ngụy La Hán trên người, có thể bỗng nhiên một trường kéo tới, hắn lại không thể không dùng phòng thủ. Liền hắn chém xiên một đao, đem cái kia tăng đồ một trường đem cắt ra. Tăng đồ đột nhiên tránh né, suýt chút nữa cũng bị này một đao cho làm bị thương. Này chạm tiên chát đao vẫn là quá hung mãnh. Ngụy La Hán cùng hắn chiến một hồi còn có phần thắng, chỉ dựa vào bản thân thần kiểu cảnh tu vi cùng ngày này đỉnh chiến tướng một trận chiến, mặc dù đối phương là đèn cạn dầu thời gian, hắn cũng không thể có thể đánh được. Đến bó tay hết cách mức độ, tăng đồ cuối cùng nghĩ đến một cái phương pháp sao, nhẹ nhàng lắc đầu, hợp tay hình chữ thập. Tôn giả, ngươi pháp lực mất hết, nhưng ta cũng đánh không lại hắn, có điều ta có một pháp, có thể đem pháp lực mượn của ngươi, nếu là ngươi cùng hắn chiến, vẫn còn có một tia thắng cơ hội, mà có thể cướp đoạt trong tay hắn tiên khí, đối với Phật tông cũng có chỗ tốt. Ta lập tức đem pháp lực của ta toàn cho ngươi mượn. Tăng đồ hô. Ngụy La Hán nhưng lắc đầu, sao có thể có chuyện đó, ngươi có điều thần kiểu cảnh, còn chưa hiểu thấu đáo La Hán phương pháp. Mà ta pháp lực tất cả đều là La Hán lực lượng. Hai người này cũng không giống nhau, ngươi coi như chuyển cho ta pháp lực, ta cũng dùng không được. Pháp lực trong lúc đó cũng không phải xem nội công như thế có thể tùy ý truyền đạt. Nếu là cùng tu một bản pháp môn người, vẫn còn có thể lẫn nhau truyền lực, như tu cũng không phải đồng nhất đại đạo, một mình truyền lực chỉ có thể khiến cho hắn người trong cơ thể lực lượng hỗn loạn, nguy hại càng to lớn hơn. Vì lẽ đó Ngụy La Hán cũng không cảm thấy đây là cái phương pháp tốt. Có điều tăng đồ có tính toán khác, thật là như vậy. Nếu là trực tiếp truyền đưa cho ngươi pháp lực ngươi cũng không thể dùng, nhưng nếu là ta lấy xá lợi lực lượng truyền bại bởi ngươi, liền có thể hành. Xá lợi lực lượng là Phật tông thông dụng sức mạnh. Nhưng này dốc hết sức lượng cần là Phật đồ đem toàn thân pháp lực dung hợp sức sống đồng thời luyện hóa. Bình thường có đại Phật tọa hóa thời gian thì sẽ lưu lại một viên xá lợi, đây là đại biểu hắn một đời tu hành sức mạnh, loại sức mạnh này coi như cho người bình thường cũng có thể hấp thu. Cho này Ngụy La Hán hấp thu tự nhiên có thể được. Nhưng vấn đề là, đây là cần hy sinh tăng đồ bản thân. Ngươi đây là muốn tự sát? Ngụy La Hán cả kinh. Tăng đồ nhưng cười gật đầu, giờ khắc này chỉ có biện pháp này. Tăng đồ dứt lời, không giống nhau, không chờ Ngụy La Hán đồng ý, liền hợp tay hình chữ thập, nhắm mắt lại. Đông nhiên thân thể hắn trướng ra kim quang, hiện đã tỏa thức, dưới trướng bay lên một đạo đài sen, trong đài sen giấy lên từng tia ưu hỏa. Sau đó ưu hỏa đem toàn thân hắn cháy hết, cuối cùng chỉ để lại một viên xá lợi, hướng về Ngụy La Hán bay đi. Ngụy La Hán còn ở sững sờ. Này tăng đồ dĩ nhiên bỏ qua mấy trăm năm đạo hạnh, đem sức mạnh dành cho chính mình, liền vì giết chết vị này thiên đỉnh chiến tướng. Giờ khắc này không kịp để hắn suy nghĩ nhiều, phía sau Bạch Giã giơ trảm tiên chắc đao, lại một đao bổ tới. Hắn bất đắc dĩ bóp nát xá lợi, một luồng tinh khiết Phật pháp lực lượng trong nháy mắt truyền vào hắn thân thể. Giờ khắc này, hắn lại khôi phục non nửa sức mạnh. Bởi vì cái kia tăng đồ tu vi cũng không cao, coi như là toàn thân tọa hóa cháy hết Phật lực, cũng có điều có thể vì hắn khôi phục 3 tầng pháp lực thôi. Nhưng Ngụy La Hán 3 tầng pháp lực, đối chiến này đèn đã cạn dầu, chỉ bằng một cái trảm tiên chắt đao Bạch Giã đã đầy đủ. Sau một khắc, Ngụy La Hán liền bắt đầu phát lực phản kích, lóe lên tránh thoát Bạch Giã một đao. Ở hắn lại có pháp lực sau khi, Bạch Giã cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy ý giết chết hắn. Bởi vì Bạch Giã tiên lực đang từ từ trôi qua, hắn chỉ cần né tránh Bạch Giã công kích liền có thể tiêu hao hết đối phương. Bạch Giã cũng phát hiện điểm ấy, thấy một Phật đồ càng thiêu đốt chính mình, tắc thành Ngụy La Hán, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lung tung vung lên trảm tiên chắt đao. Dần dần, hắn cũng thể lực không chống đỡ nổi. Ngụy La Hán thấy thế, liền biết cơ hội tới. Hắn đột nhiên né qua thân hình, một cái Phật trưởng, đem Bạch Giã đập chết. Ai cũng không nghĩ đến, cuối cùng Ngụy La Hán là lấy phương thức như thế, đem Bạch Giã giải quyết. Bạch Giã thân sau khi chết, từ không trung ngã xuống ở mặt đất, trong tay trảm tiên chát đao rơi trên mặt đất, xen vào thổ bên trong. Cuối cùng Ngụy La Hán cũng phun ra một ngụm máu tươi, chiến lâu như vậy, hắn cũng là tiêu hao vô số sức mạnh, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Trận chiến này, Thiên Đình người cùng Phật tông Ngụy La Hán đều chiến đến thời khắc cuối cùng. Ngụy La Hán cuối cùng cầm lấy trảm tiên chát đao, nhìn về phía trong tay cho tàn. Đây là hắn bóp nát xá lợi sau khi lưu lại. Được rồi, ta sẽ vì ngươi hướng về Phật tổ thỉnh nguyện, khôi phục chân thân, đưa ngươi lên cấp chính Phật vị trí. Nguyên lai cái kia hóa thành xá lợi sau khi tăng đồ cũng không phải thật sự thân tử đạo tiêu, chỉ là đời này tu hành hết mức tiêu tan, mà hắn còn có thể hóa thành một tia linh hồn, lưu giữ ở xá lợi bên trong, chờ đợi tái tạo thân thể, ở mở ra một đời tu hành. Chương 300, tăng đồ tâm kế, địa phủ điều động. Ngụy La Hán trong tay xá lợi cho tản tản đi sau, liền hiện hóa ra một vị linh hồn, chính là cái kia tăng đồ. Tôn giả, ngươi giải quyết hắn. Tăng đồ một mặt ý cười. Ngụy La Hán nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, ánh mắt biến đổi, mới vừa không nghĩ ra sự tình, giờ khắc này cũng nghĩ thông suốt. Ngụy La Hán nhẹ rên một tiếng, trở về đi. Này tăng đồ, tuy là nhiên chính mình cố gắng mấy trăm năm tu hành đạo quả cho Ngụy La Hán truyền vào sức mạnh, nhìn như rất ngu, trên thực tế nhưng là vì bảo vệ chính mình. Ngụy La Hán ra lệnh, hắn không thể không nghe, có thể nếu là thật nghe, lấy hắn thần tiểu cảnh tu vi đi đối chiến một vị nắm giữ Trảm Tiên Chát Đao Thiên Đỉnh chiến tướng. Trảm Tiên Chát Đao chém trúng chỗ yếu, hắn tức khắc liền sinh tử đạo tiêu. Coi như chỉ là thương tới một ít vị trí, cũng sẽ lưu lại vĩnh viễn không khôi phục được vết thương. Sau này tu vi không thể lại có thêm tăng lên. Nhưng hắn nếu là cháy hết thân thể, hóa thành xá lợi, cuối cùng bảo tồn dưới một tia linh hồn. Đợi lát nữa Phật tông sau khi, Phật tông đại năng tự nhiên sẽ trợ giúp hắn tái tạo thân thể, lại tu luyện từ đầu một đời. Thêm nữa hắn có quên mình vì người công đức, Phật tông còn có thể khen thưởng hắn càng nhiều. Tuy thiệt thòi rơi mất mấy trăm năm tu hành, nhưng có thể được có tiền đồ hơn tương lai. Này tăng đồ ngăn ngắn mấy giây trong thời gian, liền muốn đến nhiều như thế, không thể bảo là không tinh. Đồng thời như vậy một làm, mặc dù hắn có nhị tâm, nhưng dù sao cũng là cháy hết tự thân hóa thành xá lợi, cái kia Ngụy La Hán biết rồi, cũng không tiện nói gì. Cuối cùng hắn vẫn là dựa vào này tăng đồ xá lợi thành công chiến thắng Thiên Đình chiến tướng, thu hoạch một cái Thiên Đình chí bảo Trảm Tiên Chát Đao. Phật tông tuyệt đối sẽ có thưởng. Hai người cũng coi như là lấy tướng mệnh bác ra một phần công lao. Ngụy La Hán không nói gì thêm nữa, liền muốn mang theo này tăng đồ một tia linh hồn hướng Phật tông mà đi. Giờ khắc này đang có một mảnh khói xám tràn ngập lại đây. Ngụy La Hán thủ phát hiện trước không đúng. Chu vi vốn là rừng rậm, tự nhiên sẽ có một ít xương độc. Có thể xương độc không nên là màu trắng sao? Tại sao lại có xương mù màu xám truyền đến? Ngụy La Hán lập tức cảm thấy không lành, để tăng đồ linh hồn trước tiên nấp trong một bên. Trong tay giơ lên Trảm Tiên Chát Đao, cảnh giác chu vi xương mù màu xám. Xương mù màu xám bên trong, đầu trâu mặt ngựa chính quan sát bọn họ. Vốn là bọn họ muốn dựa vào xương mù màu xám chậm rãi tiếp cận, ai biết cái kia Ngụy La Hán linh giác như vậy cảnh giác. Càng lấy ra một cái cự nhận xem hướng bốn phía. Đầu trâu mặt ngựa đang nhìn đến trong tay hắn cự nhận sau, thân thể càng không tự giác xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Phải biết bọn họ những này địa phủ âm thần ở bình thường đối mặt một ít kẻ địch lúc, coi như đối phương cường hãn hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không lòng sinh nguy hiểm cảm giác. Bởi vì địa phủ sẽ bảo đảm tính mạng của bọn họ, dù sao bọn họ như thế nào đi nữa chết, cũng không thể chết hết. Địa phủ chính là quản luân hồi, bọn họ bị diệt sau khi, chỉ cần có một tia chân linh tồn tại, liền có thể thông qua luân hồi định hình lại về nguyên lai rằng dốc. Có thể hiện tại đầu trâu mặt ngựa nhìn thấy này Ngụy La Hán tự nhận, càng đều sinh xảy ra nguy hiểm tâm ý. Điều này giải thích, nếu là bọn họ bị cái kia cự nhận làm bị thương, rất khả năng liền luân hồi đều cứu không được. Đầu trâu mặt ngựa liếc mắt nhìn nhau, cảm giác sự tình có chút vướng tay chân. Có loại này cảm giác, đầu trâu mặt ngựa liền trực tiếp đăng báo trở về bên trong địa phủ. Mà bọn họ còn giữ chỗ cũ. Mặc dù trước mắt đồ vật cực nguy hiểm, nhưng bọn họ vẫn là ngụy trang ở bốn phía, chuẩn bị tìm cơ hội trên. Bọn họ là địa phủ lâm thần, là thừa thiên đạo luân hồi chức trách, chỉ nếu là có vi thiên đạo luân hồi phương pháp, bọn họ liền có trách nhiệm bắt lấy trở lại, vì lẽ đó lại gặp nguy hiểm, bọn họ cũng nhất định phải tiến lên. Ở khói xám trung ương, Ngụy La Hán lông mày dần dần nhăn lại. Quả thế, Ngụy La Hán thấp giọng nói, theo lý thuyết, này bốn phía khói xám nếu là bình thường xương động, nên tràn ngập đến trên người bọn họ, thậm chí đem bọn họ bao phủ ở bên trong, chu vi mấy mét liền khó có thể mắt nhìn. Có thể hiện tại này màu xám sương mù, ở hắn phát giác làm ra phòng ngự tư thái sau, liền không tiếp tục áp sát, mà là ngụy trang ở xung quanh. Điều này giải thích chu vi sương mù màu xám là có người khống chế. Nơi nào đến nghiệp chướng, mau chóng đi ra, được lão nạp một đao. Giả thần giả quỷ mà thôi. Ngụy La Hán hô to một tiếng, muốn kích cái kia khói xám bên trong ẩn giấu người xuất hiện. Có thể đầu trâu mặt ngựa không được địa phủ đáp lại, liền trước đêm này Ngụy La Hán nhốt lại lại nói. Dù sao này cự nhận trên nguy hiểm, dễ dàng không thể tới gần. Liền như vậy chờ đợi nửa khắc đồng hồ, hai phe không một người động trước. Ngụy La Hán nghiệp cái pháp chỉ, phát động một tiểu thần thông, muốn truyền về quanh thân Phật tông người, mệnh bọn họ hỏa tốc trợ giúp. Bởi vì Ngụy La Hán giờ khắc này tuy rằng tay cầm Trảm Tiên Chắc Đao, có thể trong cơ thể hắn pháp lực mười không còn một, mà trên người bị Trảm Tiên Chắc Đao chém trúng thương thế. Giờ khắc này lực chiến đấu của hắn, liền thái độ bình thường dưới một phần mười đều không nhất định làm cho đi ra. Vì lẽ đó hắn cần gấp có người trợ giúp. Có điều hắn vê lại pháp sai khiến động phát ấn, ở truyền đi mấy trăm mét sau khi, liền trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nguyên lai này địa phủ khói xám, vốn là luân hồi đại đạo diễn sinh phẩm. Bên trong năng lực một trong, chính là che lấp thiên cơ. Đừng nói là này Ngụy La Hán truyền tin thần thông, coi như là một vị thật La Hán ở bên trong, cũng không thể phát ra bất kỳ một tin tức nào. Ngụy La Hán chờ đợi sau một hồi, ngoại giới nhưng chưa có động tĩnh. Hắn có chút nôn nóng rồi. Mặc cho ai đang này trong sương mù, bị một loại không biết nguy hiểm nhốt lại, đều sẽ nôn nóng không khỏe. Mà trên người hắn còn bị thương, cánh tay trái xương bả vai tiếp tục gặp Phật tông trị liệu, bằng không ngừng chảy máu. Ở hắn thiếu kiên nhẫn sau khi, thấy chung quanh vung vẩy cũng không động tĩnh, hắn liền muốn đứng dậy mở phi, chạy khỏi nơi này. Có thể đầu trâu mặt ngựa nào sẽ để hắn ung dung như vậy bỏ chạy. Thấy hắn bay lên, liền lập tức thao động khói xám, hướng Ngụy La Hán nhào tới. Ngụy La Hán thấy khói xám quả nhiên di chuyển, tâm thần chấn động, giơ lên Trảm Tiên Chắc Đao chính là một đao chém tới. Đầu trâu mặt ngựa lấy ra vũ khí ngăn cản, khói xám bên trong nhất thời vang lên binh khí và chạm âm thanh. Đột ngột một tiếng, cái kia Ngụy La Hán lập tức lui về chỗ cũ. Mà bầu trời khói xám bên trong nháy mắt rớt xuống hai khối đồ sắt. Ngụy La Hán định thần nhìn lại, dĩ nhiên là hai cái xin thép đầu. Khói xám bên trong quả nhiên khác thường. "Ai, cho ngươi ra đi ra. Ta nói thêm câu nữa, nếu là không ra, ta này Trảm Tiên Chắc Đao một đao xuống, mặc cho ngươi là tiên là ma, này một đao đều sẽ nhường ngươi sinh tử đạo tiêu." Ngụy La Hán giờ khắc này càng học khởi điểm trước Bạch Giá lời nói. Muốn dựa vào Trảm Tiên Chắc Đao uy danh để vây nốt hắn người lui về phía sau. Vung vẩy bên trong, đầu trâu mặt ngựa ngẩn người một chút. Bọn họ vũ khí trong tay lại bị một đao chém đứt. Đây chính là địa phủ phân phát tương tự linh bảo như thế vũ khí. Tầm thường binh khí tình cờ gặp sau khi, bọn họ đều có thể lúc gần lúc hiện để lên một đầu. Có thể bây giờ lại bị đối phương vũ khí đụng vào vừa đoạn. Có điều lập tức bọn họ liền nghe đến Ngụy La Hán nói ra trong tay hắn cự nhận uy danh. Trảm Tiên Chắc Đao. Đầu trâu mặt ngựa định thần nhìn lại, này cự nhận quả nhiên như là dao cầu giáng dấp. Không trách bọn họ đều cảm thấy đến nguy hiểm, nguyên lai đồ chơi này là dùng làm đến Trảm Tiên. Bọn họ giờ khắc này chỉ có thể trước tiên chờ đợi một lúc, ngăn cản này Ngụy La Hán, chờ đợi địa phủ chân thần giáng lâm, trở lại thu phục người này. Ngụy La Hán thấy khói xám bên trong nhưng không có đáp lại, nhưng lại vẫn vây quanh hắn, cũng không cho hắn rời đi. Hắn trong lòng bất an cảm giác càng lúc càng kịch liệt, thêm nữa vết thương có mơ hồ đau đớn, hắn cũng lại nhận không được, trong tay Trảm Tiên Chắc Đao liền đối với khói xám đột nhiên bổ tới. Địa phủ, Âm Thiên Tử Điện. Chân Thất Dạ được đầu trâu mặt ngựa tin tức. Một vị La Hán dáng dấp người trong tay cầm cự nhận vô cùng nguy hiểm. Chân Thất Dạ thông qua luân hồi lực lượng viễn trình giám thị lên hiện trường hình ảnh. Nghe được Trảm Tiên Chắc Đao bốn chữ, nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại Trảm Tiên này, đồ chơi kia dùng dao cầu, tựa hồ chính là cái này đi. Chân Thất Dạ cười cợt, vội vàng ra lệnh thần đồ đến đây. Chương 301, Thuấn Diệt La Hán, địa phủ thu hồi đao. Thần đồ mới vừa lên cấp đến một thế cảnh, giờ khắc này chính đang vững chắc cảnh giới. Có Âm Thiên Tử lệnh sau, hắn vẫn là chạy tới đầu tiên. Hắn lại thấy đến Chân Thất Dạ thời gian, lập tức quỳ xuống đất, bệ hạ, xin phân phó. Chân Thất Dạ chính nhìn trong luân hồi cảnh tượng, chờ khi hắn đến mới quay đầu lại vừa nhìn, sau đó thỏa mãn gật gật đầu. Thần đồ tuy là vì một phương quỷ đế, theo lý thuyết nên có đại đế uy nghiêm, nhưng ở Chân Thất Dạ trước người, hắn nhưng rất rõ ràng vị trí của chính mình, chỉ biểu hiện ra tướng lĩnh phong độ. Trần Thất Dạ đều vẫn không có nói là nhiệm vụ gì, Thần Đồ liền trực tiếp mở miệng, để hắn tùy ý dặn dò. Này khiến Trần Thất Dạ tương đối thỏa mãn. Người mới vừa lên cấp, ứng rất vững chắc cảnh giới. Có thể trước mắt có một vị La Hán, vũ khí trong tay của hắn chính là đã từng Thiên Đỉnh Trạm Tiên Đài sử dụng giao cầu. Bên trong nguy hiểm, tầm thường tiên thần cũng không dám tới gần. Có điều ta xem cái kia La Hán trong cơ thể pháp lực cực nhỏ, tựa hồ là trước cùng một ngày đỉnh tiên thần đại chiến quá, trên người còn có thương. Hiện phải ngươi đi bắt hắn, sinh tử bất luận. Trần Thất Dạ hỏi. Thần Đồ sau khi nghe xong, liền suy nghĩ đều không có, trực tiếp đáp ứng, thần, tuân chỉ. Trần Thất Dạ khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn xuất phát. Thần Đồ trực tiếp đứng dậy, phía trước khói xám tràn ngập, hắn đi thẳng vào. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Ngụy La Hán vị trí nơi. Ngụy La Hán chính chém ra một đao. Cái kia Ngụy La Hán sử dụng Trảm Tiên Trát đao còn có chút không thuần thục. Dù sao hắn không phải dùng cự nhận, loại này vũ khí sử dụng đến vô cùng không thuận lợi. Chỉ là chém ra một đao, trong cơ thể pháp lực liền lại tiêu hao non nữa. Thần Đồ mới vừa xuất hiện, liền nhìn thấy phía trước một đạo khí thế khủng bố đập tới. Thần Đồ lập tức tránh ra, hắn cảm thụ bên trong uy lực, cũng cảm thấy kinh người, không tự giác liền cảnh giác một chút. Hắn lại dùng thần biết tìm kiếm, phát hiện này Ngụy La Hán giờ khắc này mệt mỏi hơi thai, pháp lực cực nhỏ, chỉ được một thần khí ở trong tay hiển uy có thể. Thần Đồ khẽ cười một tiếng. Này Ngụy La Hán xác thực có chút nguy hiểm, có thể đều là cái kia Trảm Tiên Trát Đao ai. Cho tới này Ngụy La Hán, nếu là hắn còn có trước hoàn toàn thực lực, đến là có chút khiêu chiến. Mà hiện tại, Thần Đồ không cảm. Mà Thần Đồ phát hiện người này căn bản sẽ không dùng cự nhận. Thần Đồ chưa thành quỷ đế trước, là ở trong vạn quân tử binh sĩ từng bước làm được thiên phu trưởng, lại trở thành tướng quân, sau đó mới là tỉnh cờ gặp kỳ ngộ tu lên tiên đạo, trở thành ngũ vương quỷ đế một trong. Đối với cự nhận, Thần Đồ cũng là có nghiên cứu, biết sử dụng này binh khí, cần mượn sức mạnh toàn thân, vung vẩy đến thân thể kiếm. Dường như trước thiên đình chiến tướng bình thường, không phải kiếm bên người động, mà là thân cùng kiếm cùng chuyển động, mới có thể phát huy ra cự nhận toàn bộ thực lực. Đối mặt Ngụy La Hán, hắn chỉ cảm thấy đối phương như là tiểu hài tử cầm một cây đại đao vung vẩy, nhìn qua hù dọa, trên thực tế lại không cái gì uy năng. Thần Đồ xuất hiện sau khi, đầu trâu mặt ngựa lập tức tiến lên. Bái kiến Thần Đồ đại nhân. Thần Đồ đại nhân cần cẩn thận, người này trong tay chí bảo cực nguy hiểm, ta chở binh khí cùng này cự nhận đụng vào liền nát. Đầu trâu mặt ngựa chỉ khói xám ở ngoài, bị cái kia Ngụy La Hán một đao chém đứt hai cái xương thép. Thần Đồ gật gật đầu, để đầu trâu mặt ngựa lui lại đến. Mà hắn từng bước một chậm chậm đi ra khói xám. Khói xám ở ngoài, Ngụy La Hán biểu hiện cảnh giác, bất luận hắn làm sao vung lên, này khói xám mặc dù sẽ bị cắt ra, nhưng trong nháy mắt lại tràn ngập bù đắp, để hắn cảm giác không có chỗ xuống tay, lực bất tòng tâm. Đến cùng là ai ở giả thần giả quỷ? Đi ra cho lão tử. Giờ khắc này Ngụy La Hán trong lòng nôn nóng, lại cảm giác được một ít kinh hãi, trong miệng lời nói cũng biến thành thô bỉ. Ngay ở hắn mắng xong sau khi, khói xám bên trong đi ra một người. Ngụy La Hán rốt cục nhìn thấy có người đi ra, loại kia đối mặt không biết khủng bố giảm thiểu mấy phần. Hóa ra là ngươi này rắc rưởi, mau chóng hãy xưng tên ra, lão nạp không giết hạ người vô danh. Ta tên là Thần Đồ. Thần Đồ khẽ cười một tiếng. Thần Đồ, nơi nào đến tiểu quỷ, dám chặn ta Phật tông con đường? Này Ngụy La Hán là gần nhất này mấy ngàn năm tu Phật thành đạo, cũng không chỉ vạn năm trước địa phủ chi danh, cũng không biết Thần Đồ là ai. Thần Đồ không có nói nhiều, chỉ là chậm rãi tiến lên, đi tới cái kia đầu trâu mặt ngựa bị chém đứt dao nĩa bên, khom lưng nhặt lên dao nĩa. Ta chính là địa phủ chi thần. Thần Đồ chỉ nói câu này. Ngụy La Hán nghe được địa phủ hai chữ, hơi có chút nghi hoặc, ngẫm nghĩ một hồi, rốt cục nhớ tới địa phủ hai chữ nguyên do. Ngươi là địa phủ chi thần? Địa phủ còn ở? Ngụy La Hán cả kinh, lại lần nữa ngẫm nghĩ đi về phía tây một đường, còn có bọn họ cùng thiên đình chiến đấu việc, là các ngươi trong bóng tối tác quái. Ngụy La Hán rốt cục nghĩ thông suốt, hắn vừa bắt đầu liền rất kỳ quái. Trước hắn dẫn dắt Phật tông người vội vàng đi đến OK quốc phía trên lúc, chỉ thấy được thiên đình mọi người dừng lại trên không trung, không hề động thủ, mà bọn họ nhìn quét OK quốc bên trong, phát hiện Thanh Mao sư tử đã không gặp. Ngụy La Hán theo bản năng lợi dụng chính là thiên đình làm, liền cùng bọn họ mở lớn, liền cảnh do cũng không hỏi. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, là địa phủ đem Thanh Mao sư tử lấy đi. Bao quát phía trước mấy đạo khó cướp bên trong yêu vật, tất cả đều là địa phủ dở trò quỷ. Nhưng hắn mới vừa nghĩ thông suốt những này, sau một khắc, một vệt sáng sẽ qua. Chỉ thấy cổ hắn nơi xuất hiện một cái miệng máu, hắn không dám tin tưởng về liếc mắt một cái Thần Đồ, sau đó ngã xuống. Thần Đồ trong tay chỉ lấy trước nhặt lên dao nĩa, mặt trên liền một tia huyết đều không có. Thần Đồ bản thân cũng sẽ không rất mạnh phép thuật thần thông, dựa cả vào sức chiến đấu cùng tốc độ thủ thắng. Tự tiến vào một thế cảnh sau khi, tốc độ của hắn liền càng nhanh hơn. Sẽ ở đó Ngụy La Hán khiếp sợ với địa phủ tồn thế một sát na, Thần Đồ liền nắm lấy cơ hội ra tay, đem hắn huyết hầu cắt vỡ. Thần Đồ thành tựu chiến tướng xuất thân vì là đế, tự nhiên biết làm sao nắm lấy cơ hội một đòn giết chết kẻ địch. Tuy rằng hắn ở bề ngoài làm ra đối với cái kia Ngụy La Hán xem thường, có thể vừa đến chiến đấu thời gian, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Mà giết người xong sau, hắn lại cảnh giác đem thần thức quét triển khai. Cuối cùng phát hiện một cây cối mặt sau, càng cất giấu một tên tiểu quỷ. Hắn đối với đầu trâu mặt ngựa khiến ánh mắt, đầu trâu mặt ngựa lúc này mới phát hiện, cấp tốc quá khứ đem nắm bắt bộ. Mà Thần Đồ giết chết Ngụy La Hán lúc, dùng chỉ là đứt rời giao nghĩa, cũng sẽ không đem này Ngụy La Hán linh hồn dập tắt. Vì lẽ đó Ngụy La Hán chết rồi, cũng là hóa thành một vị có chứa kim quang quỷ hồn. mà địa phủ quái đản hồn xuất hiện, liền cùng bắt lấy. Ngụy La Hán quỷ hồn sau khi xuất hiện, vẫn cứ ở trong khiếp sợ, đồng thời trong miệng không ngừng lục mạ. Địa phủ, dĩ nhiên là các ngươi ở âm lão tử. Có loại giết lão tử, để lão tử thân tử đạo tiêu, nếu để cho ta có cơ hội tiến vào luân hồi, Phật tông chắc chắn đem ta thần hồn tái tạo, đến lúc đó các ngươi đã biết ngập đầu đại nạn đến từ đâu. Thả ra lão tử là La Hán. Này Ngụy La Hán trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thần đồ nhưng xem thường, để đầu trâu mặt ngựa dẫn bọn họ về đi tiếp thu thẩm phán sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất này thành trạm tiên chắc đao. Thần đồ bắt đầu sờ sờ này giao cầu, chỉ là tới gần nơi này giao cầu, thần đồ liền cảm giác mình thần hồn rung chuyển. Không thẹn là thiên giới chí bảo. Thần đồ trực tiếp giơ lên trạm tiên chắc đao, chơi cái thân pháp, vung lên này trạm tiên chắc đao vô cùng thuận lợi. Hắn trong lòng có chút cảm xúc, tựa hồ trước mắt coi như là một tiên tôn hạ phàm, dựa vào này trạm tiên chắc đao, hắn cũng có thể một đao chẩm diệt. Chính là không biết, cầm vũ khí này, có thể hay không cùng Di Lặc đấu một trận. Chương 302, thu hoạch thần khí, Diêm La đổi chát. Thần đồ nắm lấy trạm tiên chắc đao, đầu trâu mặt ngựa mang theo linh hồn hai người trở lại bên trong địa phủ. Trần Thất Dạ nhìn thấy thần đồ trong tay cái kia nguy hiểm khí tức nồng nặc cự nhận, sáng mắt lên, bước nhanh tới. Thần đồ lập tức trình lên trạm tiên chắc đao, Trần Thất Dạ tiếp nhận, chậm chậm kiểm tra này giao cầu. Hắn thành tiểu âm tiên tử, đối với linh hồn cảm giác là mẫn cảm nhất. Hắn có thể cảm giác được này trạm tiên chắc đao trên minh diệt linh hồn phát ra già kêu rên. Những này có thể đều là đã từng thuộc về tiên Phật cấp độ tồn tại lưu lại kêu rên. Dù vậy cường hắn người, rơi xuống này trạm tiên đài trên, vẫn như cũ sẽ bị này giao cầu chém, sinh tử đạo tiêu. Trần Thất Dạ lại nhẹ nhàng gậy gậy này giao cầu phát sinh cực âm thanh lanh lảnh, vang vọng khắp cả âm thiên tử điện bên trong. Không sai. Trần Thất Dạ khích lệ một phen, cũng nhìn về phía thần đồ. Chôi này trạm tiên chắc đao, Trần Thất Dạ không biết nên phân chia như thế nào. Bên trong địa phủ cũng không có âm thần gặp dùng cự nhận vũ khí. Còn nữa, vật này vốn là không phải vũ khí, chỉ là thiên đình này chiến tướng từ trạm tiên đài trên lấy xuống, mà hắn chơi cự nhận dùng thuận lợi, liền đem đồ chơi này cho Lâm Thời xem là vũ khí dùng. Đương nhiên, Trần Thất Dạ nghĩ đến một điểm, thần đồ, ngươi gặp dùng loại này vũ khí sao? Thần đồ suy tư một chút, gặp một điểm, cũng không tinh thông, ta vẫn là chiến kích dùng thuận lợi. Trần Thất Dạ gật gật đầu, vậy dạng này được rồi, nếu là muốn đi ra ngoài hàng yêu trừ ma, ngươi có thể nắm lấy vũ khí này. Nếu là bình thường thời gian, liền đem vũ khí này đặt ở Diêm La điện bên trong, cho Bao trưởng dùng. Ta nghĩ Bao trưởng dùng quen vòi nước chát, cho hắn đổi một cái chém đầu giao cầu. Nếu là có chút ác linh tu vi quá cao, khó có thể thả vào địa phủ quản hạt, liền trực tiếp chém xong việc. Trần Thất Dạ cân nhắc đến hiện tại bọn họ nắm bắt người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Liên này Phật Thệ Cảnh Ngụy La Hán cũng bắt đầu nắm bắt đến rồi. Địa phủ đối với tiên Phật một loại tồn tại, hiện tại áp chế còn chưa đủ rõ ràng. Nếu là có tiên Phật cấp độ tồn đang muốn đột phá địa phủ, hay hoặc là không người nào dám tới cất ngục, đều có thể đột phá đi ra ngoài. Vì lẽ đó địa phủ đại điện trước đặt một vị trạm tiên đài rất tất yếu. Nếu là thật có người dựa vào tu vi, làm trái địa phủ, Trần Thất Dạ liền có thể để Bao trưởng trực tiếp cho hắn chém. Trần Thất Dạ an bài xong xuôi, thần đồ nghe theo. Địa phủ tăng thêm một cái chí bảo. Thần đồ xuống sau, đầu trâu mặt ngựa đem mới vừa bắt được hai người mang đến tới. Ngụy La Hán đến đây đều còn quật khởi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Có điều làm đầu trâu mặt ngựa đem hắn dẫn tới là, hắn miệng đã dụng hình phạt nứt ra quá, hàm răng đầu lưỡi toàn bộ nổ. Đây nhất định là trong miệng hắn thô bị nói như vậy quá nhiều, đi đến âm thiên tử trước điện, đầu trâu mặt ngựa có thể nào để hắn tùy ý ăn nói linh tinh. Mà một cái khác tăng đồ liền muốn yên tĩnh hơn nhiều. Hai người giờ khắc này đều chỉ là linh hồn, Phật thân đã bị diệt, mất đi tu vi. Trần Thất Dạ mở ra sinh tử bộ, liền có thể tuần tra đến bọn họ qua lại sự tích. Đầu tiên là cái kia Ngụy La Hán, lại là một cái tội nghiệp ngập trời người. Hà Văn Dương, ngươi với 7,300 năm trước sinh ở Phật tông trong tiểu thế giới, xuất thân bản Phật môn thế gia, có thể trong nhà của ngươi nhưng làm buôn bán nhân khẩu việc, ở làm trong nhà việc trong lúc, ngươi lạm sát kẻ vô tội, buôn bán hiền lương đạt mấy vạn người. Sau ngươi vừa học tập đến ma đạo phương pháp, sát hại mấy trăm ngàn Phật tông thế giới người, muốn nghịch Phật tự gọi chúa tể một phương, cuối cùng bị Phật tông thu, nhưng bọn họ không những không có trực tiếp giết chết ngươi, trái lại là độ hóa ngươi, cuối cùng nhường ngươi trở thành một vị Phật. Địa phủ hiện phán ngươi vào trách hình địa ngục 70 triệu năm, nghiệp chướng địa ngục 30 triệu năm, huyết trì địa ngục 7 triệu năm, cuối cùng đến sám hối thạch sám hối 500 năm. Tức khắc, vào hình. Trần Thất Dạ mệnh Bao trưởng tuyên đọc xong thẩm phán sau, cái kia Ngụy La Hán vẫn là không phục, lung tung chuyển động loạn lên. Đầu trâu mặt ngựa trực tiếp đem hắn cho kéo lại đi. Trần Thất Dạ ra hiệu Bao trưởng tiếp tục tuyên đọc cái kế tiếp. Mà Bao trưởng mở ra một cái khác Phật đồ ở sinh tử bộ trên ghi chép sự tình lúc ngẩn người một chút. Sau đó nhìn phía Trần Thất Dạ, đem sinh tử bộ đưa cho Trần Thất Dạ kiểm tra. Trần Thất Dạ nghi hoặc tiếp nhận sinh tử bộ, cũng thất thần. Có điều hắn bật cười, bởi vì hắn cuối cùng cũng coi như từ Phật tông bên trong tìm tới một cái chân chính người tốt. Sinh tử bộ trên ghi chép này tăng đồ họ tên qua lại. Này tăng đồ nguyên danh vì là Triệu Mặc, Phật tông trong tiểu thế giới người. Hắn sinh ở 936 năm trước, một đời cũng không tội nghiệp. Duy có một ít chuyện trộm gà trộm chó, nhưng đều nhân lên còn trẻ lúc ra cảnh quá mức nghèo túng, làm những chuyện này cũng là vì chắc bụng cùng để trong nhà khá hơn một chút, đúng là nhân chi thường tình thôi. Loại này người, nhiều nhất chính là phán vào một ít trừng phạt so sánh nhẹ trong địa ngục, chịu tội mấy tháng liền để vào luân hồi. Càng nhiều sẽ làm loại người này đi sám hối thạch trước sám hối mấy tháng, sau đó vào luân hồi. Trần Thất Dạ cũng chuẩn bị như vậy làm. Triệu Mặc, ngươi thành Phật trước, ngươi với 16 tuổi lúc trộm hàng xóm gà vịt. Trần Thất Dạ trực tiếp để Bao Trừng tuyên đọc. Thực những này mới là địa phủ thẩm phán thái độ bình thường. Chỉ có thẩm phán cái kia đại yêu lúc mới phải xuất hiện giết người như ngoé đại ma đầu. Mà người bình thường tiến vào địa phủ đều chỉ là làm chút lẽ thường bên trong chuyện xấu, có thậm chí là trong lúc vô tình phạm vào. Còn có không chuyện xấu gì, chỉ làm chuyện tốt, nhưng cũng không nhiều. Địa phủ cũng không chỉ là thẩm phán những người tội lớn đại nghiệp người, xem những tiểu nhân vật này mới là bọn họ hàng ngày chức trách một phần. Cái này cũng là tại sao Trần Thất Dạ để Bao Trừng đi tọa trấn địa phủ đại điện nguyên nhân. Hắn muốn lúc nào cũng quan tâm càng thêm việc trọng yếu, những chuyện này trước hết ủy quyền cho Bao Trừng. Hiện địa phủ thẩm phán ngươi đi sám hối thạch trước sám hối một tháng, sau vào trong luân hồi chuyển thế đầu thai. Bao Trừng thẩm phán xong sau khi, Triệu Mặc cúi đầu, cũng không có lời nói. Trần Thất Dạ nhìn về phía hắn, chỉ thấy Triệu Mặc ở đây khắc trong miệng đều còn nhắc tới kinh Phật. Xem ra là một vị chân chính thành tâm niệm Phật người, cũng không có bất luận cái gì tà niệm. Nếu để cho hắn đầu thai chuyển thế, đời sau tất nhiên có thể lại thành một vị Phật. Trần Thất Dạ không lại quản những này, nay đều là luân hồi sắp xếp việc, như không tất yếu hắn cũng sẽ không nhúng tay. Trần Thất Dạ đứng thẳng với Âm Thiên Tử Điện bên trong, chờ đợi chốc lát, bầu trời cũng không phản ứng. Hắn chợt nhớ tới, này cũng không phải đi về phía Tây Lượng tiếp một phần, chỉ là đám người kia ở OK quốc bầu trời tranh đấu, đi về phía Tây Đường Huyền Trang đều còn chưa đi tới đây. Thanh Mao sư tử cũng bị hắn bắt được, này một khó đã sớm phế bỏ. Không phải đi về phía Tây Lượng kiếp việc, cũng không phải hàng yêu trừ ma, thiên đạo thì sẽ không hạ xuống lượng lớn công đức. Trần Thất Dạ gật gật đầu, ngồi về chỗ ngồi vị trên. Lần này tiêu diệt một vị Phật thệ cảnh tồn tại, mà là có để địa phủ âm thần vẫn diệt nguy hiểm. Nhưng như tình huống như vậy nhưng không có khen thưởng. Cũng may còn thu hoạch một cái trí bảo, xem như là bù đắp. Trần Thất Dạ càng ngày càng cảm giác, vẫn phải là trước đem đi về phía Tây một đường yêu vật nắm bắt đến. Những người yêu vật mới có đi về phía Tây lượng kiếp công đức. Liên Trần Thất Dạ lập tức mở ra sinh tử bộ, chuẩn bị tìm kiếm này OK quốc Thanh Mao sư tử sau dưới một khó. Hắn cẩn thận hồi tưởng trong thần thoại dưới một khó hẳn là ai, cũng cẩn thận tra tìm sinh tử bộ. Với này một khó hơn, Trần Thất Dạ lại hít một tiếng. Hắn biết là Hồng Hải Nhi, có thể sinh tử bộ trên cũng không họ tên. Điều này giải thích, tại đây Hồng Hải Nhi một khó hơn, tu vi lại đang thần tiểu cảnh bên trên. Trần Thất Dạ nghĩ đến Hồng Hải Nhi vốn là ở vạn năm trước lần kia đi về phía Tây trên cho Quan Âm thu rồi làm đồng tử. Sẽ không lần này là vạn năm trước Hồng Hải Nhi chân thân đến rồi đi. Chương 303, âm soái điều động, ác đồng hí mệnh. Như Hồng Hải Nhi vẫn là vạn năm trước người nào, sự tình liền có chút phiền phức. Dù sao vạn năm trước Hồng Hải Nhi thực lực so với cái kia Thanh Mao sư tử còn muốn cường. Đặc biệt hắn còn có Tam Muội chân hỏa, uy lực cường hãn đến cực điểm. Phổ thông tiên thần thấy, cũng không dám dễ dàng tiến lên. Đồng thời có một chút hỏa khắc cú minh. Tầm thường quỷ vật thấy mang cây đuốc người cũng phải ẩn nút một điểm. Địa phủ âm thần tuy không sợ phổ thông hỏa vật, nhưng đối với thần hỏa chủng loại một trong Tam Muội chân hỏa liền không rõ ràng tình huống. Giờ khắc này muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Còn phải tìm được trước Hồng Hải Nhi tra xét một phen mới có thể biết kết quả. Nay Hồng Hải Nhi tu vi ở thần kiểu cảnh bên trên, Trần Thất Dạ cũng không tra được vị trí của hắn. Cùng trước Thanh Mao sư tử vị trí OK quốc không giống, OK quốc vốn là cái đại quốc độ, tùy ý tìm kiếm liền có thể tìm tới. Mà Hồng Hải Nhi là ở đi về phía tây trên đường Hào Sơn Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động bên trong. Chỉ cần một Hào Sơn chi danh, ẩn nó với thập vạn đại sơn bên trong, rất khó biết ở cái kia. Có điều Trần Thất Dạ căn cứ đi về phía tây một đường con đường, có thể đoán ra cái đại khái. Mà địa phủ âm binh âm thần nhiều như vậy, coi như là cái kia thập vạn đại sơn, địa phủ cũng có thể cấp tốc tìm xong. Lập tức Trần Thất Dạ liền khiến thập đại âm soái dẫn dắt cùng đi, đi tìm một đứa bé con yêu vật. Thập đại âm soái lĩnh mệnh, mang theo hơn 10 vạn âm binh xuất phát. Thập vạn đại sơn bên trong, nơi đây núi rừng kéo dài mấy vạn dặm, sơn mạch cao thấp chập trùng bất định, đường hi khó đi, ít có người ở. Hắc Bạch Vô Thường chiếm cứ vị trí trung ương, với trên trời quan sát tứ phương. Đầu Châu mặt ngựa dẫn dắt âm binh tọa trấn mặt đất, chỉ huy âm binh. Quỷ Vương ở trên cao trên đỉnh ngọn núi, hướng mặt phía bắc siêu tầm mà đi, dưới cờ âm binh quỷ vật đều là uy mãnh lên đến, cầm trong tay búa nặng cự nhận. Nhật Dạ Du thần siêu tầm mặt nam, báo vị siêu tầm phía tây, hóa thành một cái to lớn báo săn, tốc độ cực nhanh, đống nhiên chạy vội, có thể ngày đi ngàn dặm. Mang cá đem thần thức rộng rãi bố với sở hữu trên núi dòng sông cốc, như có phát hiện hải đồng đến lấy nước, liền lập tức đăng báo. Ong tỏ vò liên động sở hữu côn trùng vật loại, lấy bé nhỏ nhìn được núi rừng bên trong sở hữu. Mỏ chim tầm nhìn nhất là rộng rãi bố, hóa thành chim muông bay tới trên trời, mục quan bát phương, có thể vương vắn tròn trăm dặm đồ vật. Thập đại âm soái tại đây thập vạn đại sơn bên trong cấp tốc siêu tầm Hồng Hải Nhi tung tích. Có điều ba ngày, liền ở một chỗ biết được có một hài đồng dáng dấp yêu vật, huyệt cư ở trong một vùng núi. Mà chu vi sơn mạch thường xuyên có núi hỏa phát sinh. Báo vi thủ biết trước, hài đồng dáng dấp lại thường thường dùng hỏa, cùng cái kia Hồng Hải Nhi hình tượng vô cùng ăn khớp. Hắn liền lập tức đứng dậy đi đến. Ở cái kia một khu vực bên trong, đang có một chỗ thôn tràng, bên trong có mấy trăm người ở. Báo vi đến lúc đó, hóa thành một vị lão nhân, đang muốn đi hỏi thăm một chút núi rừng này yêu vật đại khái vị trí. Ai biết tiến vào thôn trang sau, nhưng không thấy một người, liền hài đồng lao nhân cũng không thấy. Báo vĩ lập tức thả ra nhận biết, lỗ thai linh động, đồng nhiên nghe thấy mặt phía bắc mấy chục dặm ở ngoài có động tĩnh, liền lập tức đứng dậy. Sau đó hắn lại nhìn thấy cái hướng kia nổi lên hỏa thế, khói thuốc trùng thiên. Báo vĩ lập tức hóa thành báo, tăng nhanh tốc độ chạy như bay. Hỏa thế nơi, đại hỏa bên trong có mấy chục cái thôn dân chính đang hốt hoảng chạy trốn. phía sau bọn họ chính là đại hỏa truy đuổi, này đại hỏa tựa hồ có người khống chế, khi thì hóa thành một vị hỏa quỷ, khi thì hóa thành hỏa tiên, không ngừng ở đám thôn dân này mặt sau thúc giục, để bọn họ cấp tốc đi tới. Thôn dân bị lửa dọa đến, cuống quýt trước trốn, có thể trong bọn họ có già trẻ bệnh tật, đi cũng sẽ không quá nhanh, mắt thấy hỏa thế càng ngày càng gần. Thôn dân bên trong thanh tráng niên liền ôm lấy trẻ nhỏ, vác lên tàn được người, nhanh chóng trước trốn. Lại nhìn cái kia hỏa thế bên trong, nhưng có mấy cái tiểu hài tử trong tay cầm một cái roi, thỉnh thoảng đối với ngọn lửa xúi đi. Này roi dĩ nhiên có thể khống hỏa. Chính là cái đám này hài đồng, đang dùng hỏa thế xua đuổi những thôn dân này. Muốn nói bọn họ làm như vậy cũng không vì cái gì khác, chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi. Bọn họ vốn là một ít hài đồng, chết rồi biến thành ác quỷ, ở chỗ này làm vậy. Nhận một cái đại vương, có đại vương mang theo bọn họ, không sợ quỷ thần tiên Phật, nơi đây làm vui. Đói bụng ăn thịt người, vô vị liền bắt người vui đùa. Giờ khác này liền đem thôn kia bên trong tất cả mọi người đều cho dọa đi ra, lại dùng hỏa thế đi xua đuổi đùa bọn họ chơi. Cho tới chơi đủ rồi sẽ như thế nào, liền nhìn bọn họ có đói bụng hay không. Nếu là đói bụng, hỏa thế lại thiêu mạnh mẽ điểm, đem bọn họ nướng chín, cũng có thể dùng đến ăn. Những này ác đồng thấy trong ngọn lửa thôn dân chạy trốn lung túng dáng dấp, cười cực làm cản. Nhìn bọn họ như vậy, thật giống một đám kẻ ngu si. Nhanh lên một chút, hướng mặt phía bắc chạy, đại vương sẽ ở đó chờ các ngươi. Một hài đồng vung động trong tay roi, đánh vào một ôm hài đồng người trung niên trên người, người trung niên kia bị đau sau, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Cái đám này yêu đồng không chỉ là đang vui đùa, cũng là ở xem chăn dê như thế, dùng roi thúc đánh bọn họ hướng Hồng Hải Nhi vị trí địa phương mà đi. Ở trong mắt bọn họ, đám thôn dân này đã không phải người, mà là đợi làm thịt con mồi, mười mấy thôn dân nên đủ bọn họ ăn một trình tử. Báo vị ngay ở đám người kia bị thúc cản thời gian đi đến. Nhìn thấy bản thân bách tính thôn dân bị như dê bò bình thường điều động, thì ủ bị xin tình nghiêm túc. Nhìn thấy loại này tình huống, hắn cũng không kịp nhớ bại lộ, trong chớp mắt khôi phục nguyên bản âm thần răng rấp, xuất hiện ở cái kia mấy cái ác đồng phía sau. Mấy cái ác đồng còn chưa phát giác phía sau có thêm một người, bọn họ trong miệng còn ở nô đùa lời nói, ta nghe đại vương nói, lại quá không phải, gặp có một đám tăng lữ trải qua nơi đây. Cái kia bên trong có một người gọi là Đường Huyền Trang, ăn hắn thịt liền có thể trường sinh bất lão, cũng không biết chúng ta có thể ăn được hay không trên một cái. Đường Huyền Trang cách nơi này còn có hồi lâu lộ trình, có thể hiện tại Hồng Hải Nhi liền biết chuyện này. Cũng không biết ăn Đường Huyền Trang thịt có thể trường sinh bất lão là ai truyền đến, ngược lại đại đại nho nhỏ yêu quái hầu như đều biết. Báo Vĩ không có suy nghĩ nhiều, hắn hơi nheo lại con người, trong mắt tung bay ra màu đỏ tươi ánh sáng. Như nhìn thấy Báo Vĩ người, liền biết hắn sát tâm đã động. Hắn năm ngón tay mở ra, móng tay trong nháy mắt duỗi dài biến thành móng vuốt, chân bỗng nhiên phát lực, nhảy lên mấy mét. Đến lúc này, đám kia ác đồng mới quay đầu lại phát hiện gặp nguy hiểm tiếp cận, nhưng đã lúc này đã muộn. Chỉ trong nháy mắt, Báo Vĩ liền hóa thành một đoàn lưu quang, tại đây hỏa thế trong rừng núi thổi qua. Trong chớp mắt, mười mấy ác đồng đều còn không phản ứng lại, cổ của bọn họ nơi, bên hông, ngực toàn thân vết chảo. Trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Báo Vĩ lập tức vung lên phía sau đường vạn thú thần phiên, những này ác đồng linh hồn trong nháy mắt hút vào bên trong, sau khi muốn dẫn đi địa phủ thẩm phán. Báo Vĩ nhặt lên trên đất hỏa tiên, đột nhiên sờ một cái, này hỏa tiên liền trong nháy mắt đứt từng khúc. Phía trước hỏa thế cũng theo đó tiêu tan. Các thôn dân nhìn thấy hỏa thế biến mất, phát hiện là Báo Vĩ cứu bọn họ, dồn dập quỳ xuống, cảm ơn Báo Vĩ. Giờ khắc này âm binh mới đến, vây nốt tất cả mọi người. Báo Vĩ đại nhân, chúng ta tới chậm. Các âm binh cũng là nhận được tin tức thời điểm trong nháy mắt đến. Báo Vĩ khoát tay áo một cái, không sao. Giữa bầu trời một chim thú đột nhiên nhảy vào nơi đây, ở lạc xuống mặt đất thời điểm lập tức hiện ra nguyên hình, đây là mỏ chim đến. Từng trận khói xám dần dần tràn ngập mà tới. Khói xám bên trong, Hắc Bạch Vô Thường, Quỷ Vương, Nhật Dạ Du Thần chờ âm thần lần lượt xuất hiện. Chính là chỗ này, Hồng Hải Nhi liền ở vùng núi lớn này bên trong, để âm binh từng tấc siêu tầm đi vào. Chương 304, âm thần vây quét, ngộng biết tác động. Thôn dân bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như thế quỷ vật xuất hiện, tất cả đều bị sợ đến quận mình lại cùng nhau. Hắc Bạch Vô Thường thấy âm binh xuất hiện sợ rồi bách tính, liền để bọn họ hoàn toàn tán đi. Cho tới những ngày bình dân, Hắc Bạch Vô Thường chỉ là để âm binh thối lui trí nhớ của bọn họ, đưa đến thôn trang liền có thể. Không lâu lắm, thủ hạ âm binh liền tới báo, phát hiện Hồng Hải Nhi vị trí sơn động. Các âm binh không có đánh rắn động cỏ, chỉ ở xung quanh bày xuống thiên la địa võng, chờ đợi thập đại âm xoáy đi vào thu yêu. Hắc Bạch Vô Thường tức khắc dẫn đầu xuất phát. Hào Sơn Khô Tùng giản hỏa vân động bên trong, Hồng Hải Nhi liền ở chỗ này. Hắn ngồi ở động phủ bên trong địa vị cao trên, nhìn phía dưới đám tiểu yêu vung lên binh khí luận võ, hắn tiểu yêu dồn dập ủng hộ. Nếu không là chu vi còn bày một đống hài cốt, hang động trên lối đi nằm dày đặc xương sọ làm sức, cũng cho rằng nơi này là hài đồng chơi đùa nơi. Hồng Hải Nhi ở vào chỗ cao nhất, chống mặt cảm thấy kẻ nhạt. Chợt nhớ tới phái ra đi tiểu yêu, giờ khắc này nên trộm tới người đi. Bọn họ còn chờ ăn non nê. Nhìn về phía trưng trong lồng, chỉ có nửa bộ nhân thân, còn chưa đủ này hỏa vân động bên trong yêu đồng môn bữa ăn ngon. Mấy người các ngươi, ra đi xem bọn họ một chút đến không có. Đều đã lâu như vậy, bọn họ sẽ không phải là ở trên đường chơi điên rồi. Hồng Hải Nhi không vui nói. Mấy cái tiểu yêu lĩnh mệnh, ra ngoài tìm kiếm. Vừa ra cửa, địa phủ âm binh chính đang bố trí thiên la địa võng, chỉ thấy từng trận khói xám bao phủ với cả tòa Hào Sơn bên trên. Hòa vân động cửa mấy con tiểu yêu cảm thấy đến kỳ lạ, núi này tại sao có thể có khói xám? Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào khói xám bên trong, liền cũng lại không đi ra quá. Sau đó trong động lại đi ra mấy người. Chính đang bày trận âm binh thấy động phủ cổng lớn vang động, vội vàng thu về khói xám bên trong, không cẩn thận phát sinh một chút vang động. Vài con yêu đồng đi ra còn không nhận biết, bên trong một cái yêu đồng mở hỏi, đoạn ngắn bọc nhỏ bọn họ đây. Hắn gọi nhân tiện là cửa thủ vệ tiểu yêu tên. Khả năng đi đâu chơi, lúc trở lại cùng đại vương nói một chút, để đại vương giáo huấn một hồi bọn họ. Một cái khác yêu đồng không vui nói, bọn họ bị phái ra đi tìm người, mà cửa bảo vệ người nhưng đang khắp nơi mù chơi, nhất thời liền nổi lên đứa nhỏ tâm tình. Có một con nhìn qua lớn một chút yêu đồng cảm thấy không đúng, các ngươi xem chu vi khói xám, cái này thời tiết, tại sao có thể có khói bụi xuất hiện? Còn có các ngươi mới vừa nghe thấy bên kia âm thanh sao? Ta cảm thấy đến có vấn đề. Gác cổng yêu đồng không gặp, lại có kỳ dị khói xám tràn ngập, này cũng không thông thường. Đồng thời con tiểu yêu này còn nghe được động tĩnh, càng cảm thấy không đúng. Nhưng hắn tiểu yêu không phản đối. Dù sao bọn họ là chết rồi vì là yêu, bị Hồng Hải Nhi cất vào hỏa vân động bên trong, thời điểm chết đại thể đều là khoảng chừng 10 tuổi, linh trí vẫn chưa có bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ tự thân tu vi không thấp, còn có Hồng Hải Nhi làm to vương. Trung quanh đây to nhỏ yêu vật đều muốn thần phục cho bọn họ đại vương, cái kia dám có người đến gây sự với bọn họ. Hay là mới vừa âm thanh chính là bọn họ phát sinh động tĩnh, muốn giả thần giả quỷ hù dọa chúng ta. Ta đi đem bọn họ nắm về. Dứt lời cái kia lên tâm tình yêu đồng đã sắp qua đi. Người khác cũng cảm thấy chu vi không người nào dám chọc bọn họ, cũng liền theo truy tiến bảo. Hắc Bạch Vô Thường Nguyên cho rằng bọn họ đã kinh động những này yêu vật, muốn trực tiếp khai chiến, nhưng những này yêu vật thật giống thông minh có chút không quá đủ. Bất quá bọn hắn nhìn những này vẫn là hài đồng yêu vật, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ chờ những này yêu vật tiến vào khói xám bên trong, trong nháy mắt lạc mất phương hướng rồi. Nay màu xám xương mù là liên tiếp địa phủ cùng nhân gian, bên trong biến hóa vạn ngàn, địa phủ âm binh âm thần có thể tùy ý điều khiển, bình thường tiên thần rơi vào bên trong đều sẽ bị lạc, huống chi là mấy con tiểu yêu. Đi tới, liền có âm binh ở phía sau từng cái nắm lấy, buộc chặt, cấm khẩu, sau đó đưa vào địa phủ. Cuối cùng, địa phủ âm binh hoàn thành rồi quay về hỏa vân động vây kín. Xương mù dần dần thẩm thấu đi vào. Quá nửa ngày, hỏa vân động bên trong Hồng Hải Nhi cảm thấy không đúng. Hắn phái ra đi người làm sao tất cả đều không còn âm tin. Đồng thời động phủ này bên trong yêu đồng chính đang chậm chậm giảm thiểu. Có đi ra ngoài quay một vòng liền không trở về lại. Có chỉ là cưới cái tay, liền biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên hắn phát hiện động phủ điện bên trong trên mặt đất khói xám nằm dày đặc, Hồng Hải Nhi lúc này nhảy lên, chúng tiểu nhân. Có địch tấn công. Đám kia còn đang vui đùa yêu đồng trong lúc nhất thời càng không hiểu địch tấn công là gì ý, khả năng là đến Hồng Hải Nhi đến sau, bọn họ an nhàn lâu. Bình thường thời gian đều là bọn họ đang bắt nạt người khác, vậy sẽ có người đến bắt nạt bọn họ. Hồng Hải Nhi thấy thủ hạ mình đám tiểu yêu mỗi một người đều không rõ vì sao địa ở tại chỗ cũ. Hắn giận không chỗ phát tiết, nghĩ sau khi nhất định phải giáo huấn một hồi bọn họ. Có thể trên mặt đất khói xám bên trong nháy mắt rôi ra vô số một tay, đem cái đám này tiểu yêu tất cả đều kéo vào khói xám bên trong. Chỉ có Hồng Hải Nhi một người đầy đủ cảnh giác, cầm lấy một cái màu đỏ anh thương hướng về mặt đất đẩy một cái, đột nhiên hướng phía trên đánh tới. Hắn trực tiếp từ bên trong hang núi này xô ra một con đường, cuối cùng phi đến bên ngoài. Đến bên ngoài sau, hắn mới rốt cục nhìn thấy giờ khắc này là loại nào tình huống. Giữa bầu trời thập đại âm xoáy phân biệt canh giữ ở thập phương, phía dưới khói xám mê man, bên trong vô số âm binh dựng đứng, trong tay cầm các thức binh khí. Từng nhóm âm binh cầm trong tay u minh súng kiếp nhắm ngay hắn. Từng con la sát quỷ dơ tấm khiên cùng đao thương, thân hình to lớn, một con liền khác nào một gò núi nhỏ. Còn có âm binh cưỡi u minh đại bằng quanh quẩn trên không trung. Thập đại âm xoáy đã bày xuống thiên la địa võng, chỉ vì bắt lấy Hồng Hải Nhi. Trần Thất Dạ viễn trình xem qua này Hồng Hải Nhi tu vi, hắn vừa bắt đầu còn suy đoán này Hồng Hải Nhi có thể hay không là vạn năm trước cái kia một vị, kết quả cũng không phải. Chỉ có điều là một phổ thông hài đồng, không biết tu luyện như thế nào đến quảng hữu cảnh, sau đó chiếm núi làm vương. Nghĩ đến hẳn là Phật tông cái kia Hồng Hải Nhi ở vạn năm trước vẫn diện, không phải vậy này một khó liền phái ra dùng. Bởi vì không cần người mình, hưởng phí hết công đức không nói, còn sẽ xuất hiện một ít biến số. Nếu này không phải vạn năm trước Hồng Hải Nhi, Trần Thất Dạ cũng không cần phải hưng sư độc chúng. Để thập đại âm soái giải quyết hắn là tốt rồi. Đừng xem thập đại âm soái bọn họ chỉ có thần quỷ cảnh, khoảng cách quảng hữu cảnh còn có một cảnh giới lớn. Nhưng bọn họ đều cực gấp sát quảng hữu cảnh, trong tay còn có linh bảo vũ khí, mà là địa phủ thần linh, không sợ sinh tử. Coi như thật sự đối đầu quảng hữu cảnh, vẫn như cũ có sức đánh một trận. Giờ khắc này 10 cái âm xoáy đều ở đây, còn bày xuống trận pháp, vây quét một vị quảng hữu cảnh yêu đồng cũng không là việc khó gì. Hồng Hải Nhi vừa ra tới liền nhìn thấy như vậy tư thế, không khỏi sinh ra hoang mang. Các ngươi là ai? Cớ gì tới bắt ta Hải Nhi, quản ta hỏa vân động việc? Hắc Bạch Vô Thường lòng sinh nghi hoặc, người này không biết bọn hắn. Trước Phật tông sắp xếp yêu vật, nếu không chính là biết bọn hắn, nếu không chính là biết được trong truyền thuyết thần thoại địa phủ, xem thấy dáng dấp của bọn họ liền rõ ràng. Mà này Hồng Hải Nhi có vẻ như liền địa phủ cũng không biết, như là vừa tới nhân gian không lâu. Hắc Bạch Vô Thường cũng không có nhiều đáp lại, nói thẳng, Hồng Hải Nhi, ngươi với này hỏa vân động bên trong tàn hại sinh linh, làm sàng làm bậy. Còn không mau mau đầu hàng, theo ta trở về địa phủ tiếp thu thẩm phán. Chương 305, Thiên La địa võng, khốn thú tranh chấp. Hồng Hải Nhi nghe Hắc Bạch Vô Thường ngôn ngữ, bắt lấy bọn họ là đến từ địa phủ. Nghe vào như là cái thẩm phán làm nhiều việc các yêu vật cơ cấu. Nhưng hắn chưa từng nghe nói cái này cơ cấu, chỉ cảm thấy Hắc Bạch Vô Thường ở cố tình gây sự.